À, đúng. Chớp quên. Biết Cố Lan khẳng định không có khả năng chỉ là đưa tiễn người, mình cũng muốn tiến vào bí cảnh bên trong, thế là buổi sáng liền phái Liêu Diệp Hy đi theo dõi. Một Vũ Yên ngọc thủ nâng trán, nội tâm dở khóc dở cười. Nghĩ đến khả năng hôm nay là chính vụ quá phức tạp, dẫn đến tâm thần bất an. Để Phi Nhi tiến cung cho chấm đánh đánh đàn đi, rất lâu không có nghe, cái khác nhạc sĩ phong cách không xứng với Phượng Cầu Hoàng Tử khúc. Nữ đế nhàn nhạt phân phó, quay người trở về tầm cung. Phía sau một cái tiểu thái giám ứng thanh xuất cung đi. Phượng Cầu Hoàng bây giờ đã tại hoàng thành chuyên gia, bởi vì nữ đế thích nghe, hoàng tộc các quyền quý nhau nhau bắt trước. Dẫn đến Tiêu Phi Nhi giá trị bản thân cũng bởi vậy tăng vọt, kinh thành thứ nhất nhạc công địa vị càng thêm vững chắc. Chỉ là, tất cả cùng gió hân quý nhóm cũng không biết, phổ ra cái này thủ ai cũng thích khúc đàn người, kỳ thật chính là đại tinh thủ hộ thần. Đồng thời cũng là nữ đế người bên gối. Ầm ầm. Bí cảnh bên trong, thương khung đã vỡ ra đến, lộ ra tiểu thế giới không gian bên ngoài màu xám hỗn độn, hoàn toàn mông lung hư vô. Thiên hỏa lôi cuốn lấy thiên thạch, từ trong vết nứt không gian bay xuống, hoang dã trong dãy núi giấy lên cự lửa, bùm bùm khói đặc, tựa như từng đạo diệt thế văn ca. Cố Lan liếc mắt nhìn hậu phương, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Lâm Đản Nhi cùng tiểu lão đệ. May mà, bọn hắn đều là vương cảnh tu vi, loại tình huống này còn đủ để ứng phó. Hô. Cố Lan hít sâu một hơi, hai tay nắm ở hồng mông kiếm, cao cao nâng qua đỉnh đầu, kiếm quang tung hoành ngàn vạn dặm, làm bộ muốn một kiếm đánh chết cái này ma hồn tư thế. Nhưng ma hồn cũng không phải ngu xuẩn. Ăn một kiếm về sau, lại gặp Cố Lan dạng này, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn không dám lần nữa ngạnh kháng. Không phải đạo này kiếm cương ăn, sợ là muốn thân hồn câu diện, lại không phục sinh khả năng. Ngươi tiểu tử này sát thực tà môn, cô nhận thua. Bất quá, ngươi muốn giết cô, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma hồn thở hổn hển nói xong, chỉ gặp hắn cố kia tử khôi thân thể thẳng tắp ngã xuống, mà tại tử khôi chi thân phía dưới, một đạo thịt nhau giống như bóng ma dung nhập mặt đất, ve sầu thoát xác. Cố Lan cảm thấy ngạc nhiên, cũng không phải bởi vì chiêu này bao nhiêu lợi hại, dù sao chỉ là bảo mệnh thuật, chỉ là nó pháp môn con đường, hoàn toàn không phải nhân tộc tất cả. Nghĩ đến, đây chính là ma hồn tự mang kỹ năng. Ma hồn bóng đen dung nhập mặt đất về sau, rõ ràng an tâm rất nhiều. Cùng là đế cảnh, muốn đánh giết lẫn nhau vốn là rất không dễ dàng, hắn lại có loại này kỳ dị pháp môn, nghĩ đến tính mệnh là không ngại. Ngươi leo đến trên mặt đất, giống như một con chó. Cố Lan vểnh lên khóe môi, tiếng nói trong sáng, từ tốn nói: "Tiểu tử, gà tương pháp đối cô vô dụng, ngươi nói như vậy vừa vặn biểu lộ ngươi không thể làm gì." Ha ha ha. Ma hồn nhìn hồng mông kiếm một hồi lâu, xác định thứ này đối với mình sinh ra không được bao lớn uy hiếp về sau, nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói: "Ngươi không có thân thể, sợ là cũng không làm gì được ta." Cố Lan nhíu mày, ngươi như vậy 4000 năm trước đại nhân vật, hôm nay rơi xuống tình cảnh như thế, liền không muốn giết ta. Nghe vậy, ma hồn sắc mặt tâm hàn, biết Cố Lan đây là tại cố ý khích giận hắn, nhưng những chuyện khác hắn còn có thể nhẫn. Làm năm đó quát tháo phong vân nhân vật, 4000 năm trước ma bắt đầu đại thánh, hắn không thể chịu đựng được bị Cố Lan dạng này một tên tiểu bối làm cho chật vật như thế. Thật vất vả tránh thoát phong ấn, liền bị hắn thọc một thương, lại bổ một kiếm. Bây giờ còn có thể bị chôn vùi vào vết nứt không gian. Mấy ngàn năm nay, ma hồn chưa từng có nghĩ như vậy giết một người, đối Cố Lan cừu hận giá trị thậm chí muốn vượt qua năm đó cừu ra. Tiểu tử, ngươi đã bức thiết muốn chết, cô liền thành toàn ngươi. Ma hồn trên mặt đất bóng đen, đối xa xa vô thủy chi hải than nhẹ, ra đi, bọn nhỏ. Nên ăn. Tiếng nói rơi xuống đất. Từng đạo quen thuộc to lớn thân ảnh từ vô thủy chi hải bên trên bay ra. Tuy là thân thể hư hóa mang theo nhàn nhạt hắc khí, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra. Những này cự ảnh chính là mới vẫn lạc tại vô thủy chi hải đám yêu thú, là linh hồn của bọn nó. Thấy cảnh này, không ít nhân tộc nữ tu sĩ đều bị dọa ngất quá khứ. Mà yêu thú ở trong cũng là vang lên trận trận rên rỉ. Đại lục ở bên trên có ngự thú chi thuật, ngươi đây là nhân tộc pháp môn. Ngươi tại 4000 năm trước thân phận, đến cùng là cái gì? Cố Lan ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị hỏi ra. Cái này lão ma đầu lai lịch thực sự cổ quái, hắn nói chuyện tác phong đều tựa như một vị nhân loại quân chủ, nhưng lại sẽ chỉ có ma linh mới có pháp môn. Không ngờ. Lúc này ma hồn cười nhạo một tiếng, khinh bị nói, đại lục ở bên trên ngự thú chi thuật. Ha ha, nói chuyện cái này, cô thì càng hận. Những tên kia ngự thú thuật, ban đầu chính là tại cô nơi này học trộm đi. 4000 năm qua đi, ngược lại thành bọn hắn. Bất quá không quan hệ, bọn hắn chỉ học được ngự thú chi thể, da lông mà thôi, mà cô, ngự chính là linh hồn ma thú. Ma hồn nói xong, khóe miệng phát họa, ánh mắt quyết tâm. Trong miệng ngâm sướng càng phát ra kỳ dị. Vô thủy chi hải bên trên, những cái kia yêu thú vong linh tựa hồ nghe từ mệnh lệnh của hắn, nhất thời song đồng vị trí bên trên giấy lên quỷ hỏa, y mắng gầm thét hướng Cố Lan đánh tới chớp nhoáng. Đứng sau lưng Cố Lan tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này cả kinh là hồn bất phụ thể. Phải biết những cái kia yêu thú kém nhất đều có hoàn cảnh, tùy tiện xuất ra một đầu đến, đều có thể đem bọn hắn trả đạp thành bùn. Vù vù. Giữa không trung, Cố Lan tay nâng kiếm rơi, mỗi một đạo màu xanh kiếm cương đều mang đi một đầu, thoáng qua liền đem những này yêu thú cự ảnh toàn bộ trừ khử tại bờ biển. Lão giả, ngươi sẽ không coi là những này yêu thú có thể làm gì được ta đi. Ha ha, cái này vài đầu sát thực không đáng chú ý. Ma hồn ta mị cười một tiếng, nhưng trong miệng ngâm sướng cũng không đình chỉ, bất quá. Nếu là tăng thêm những năm này toàn bộ chết tại vô thủy chi hải yêu thú đâu. Phúc, phúc, phúc. Theo hắn quỷ dị than nhẹ, vô thủy chi hải bên trên từng đạo cự ảnh hở ra, lít nha lít nhít, cơ hồ muốn trên vô thủy chi hải hình thành một đầu cao ngất dãy núi. Cố Lan đồng tử có chút co rụt lại. Những này yêu thú chính hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chặt tới nương tay. Nhưng nếu như muốn giết hết, nhất định tốn thời gian thật lâu. Cố Lan liếc một chút bốn phía. Phương này vỡ vụn tiểu thế giới sợ là chống đỡ không đến lúc kia, liền đã muốn lâm vào hư vô hỗn độn. Nhìn xem lao nhanh vọt tới ma thú hồn linh, Cố Lan có chút bất đắc dĩ, hắn không có A O E phạm bí kỹ, cho dù có lúc này cũng không thể tùy ý dùng, bí cảnh tiểu thế giới đã tràn ngập nguy hiểm. Cố Lan lại một lần nữa giơ lên kiếm. Nhưng lúc này, từng đạo liệu lượng cao vút thú giống truyền vào trong hai. Đại điệu bên trên tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn lại phức tạp, vô số đồng dạng thân ảnh khổng lồ cùng bầu trời bên trong hung thú các bá chủ cùng một chỗ, hướng Vô Thủy Chi Hải đánh tới. Cố Lan kiếm dừng lại, ánh mắt sáng rực. Bên bờ biển, đám kia còn sống sót hung thú các bá chủ, giờ phút này nhưng vẫn phát cùng ma thú chém giết cùng một chỗ, giúp Cố Lan đỡ được lần này đủ để kéo đổ ma thú của hắn thủy triều. Thậm chí, tại thú vương trong tiếng hô, trên lục địa chạy trốn tứ tán tộc đàn thú nhỏ đều sửng sốt một chút, lập tức thay đổi quay đầu, đi theo vương cùng một chỗ nghĩa vô phản cố phóng tới Vô Thủy Chi Hải. Một màn này, để vô số người đều nhìn ngộ. Đây là bọn hắn những ngày này một mực tại giết yêu thú a. Loại thời điểm này, bọn chúng vậy mà đều đoàn kết lại cùng một chỗ chống cự yêu ma. Mà chính bọn hắn đâu? Nhưng vẫn có một vài nhân phương mới tại oán hận Cố Lan không cứu bọn họ. Bọn hắn có tư cách gì? Một nhóm nhân tộc tu sĩ âm thầm siết chặt song quyền, trong mắt tràn ngập xấu hổ cùng hối hận, đám người nguyên bản tuyệt vọng cầu sinh tín niệm, lại tại giờ khắc này đột nhiên tăng vọt. Ta cũng đi hỗ trợ. Mẹ nó, tả hữu đều là chết, không như đối mặt chết bồi tiếp thiên cơ các đại cung phụng đương một lần anh hùng, lao tử cũng coi như sống không uống. Ma hồn thấy cảnh này, cả đạo bóng đen thân thể đều là chấn động. Các ngươi những này ti tiện sinh linh, 4000 năm trước, cô liền nên đem các ngươi đổi tận giết tuyệt, lưu lại các ngươi một mạng, lại vào lúc này đến phản cô. Ma hồn tức hồn hển. Trong miệng triệu hoán ma thú ngâm sướng lập tức đình chỉ. Tiếp tục như vậy nữa cũng vô ích, những hung thú kia các bá chủ không phải ăn cơm khô, chỉ là bọn chúng cũng đủ để kín không kẽ hở đem ma thú hồn linh nhóm ngăn cản bên ngoài. Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ năm đó đem bọn nó đắc tội hung ác, khó trách lúc này bọn chúng cũng muốn giết ngươi. Cố Lan cười cười. Hắn biết hung thú các bá chủ tuyệt không phải vì cùng mình cùng chung mối thù. Bọn chúng có món nợ máu của mình. Từ vừa mới bắt đầu bọn chúng chiếm cứ hòa giải tại Vô Thủy Chi Hải giới hạn, dự cảm đến cái này ma hồn phá phong lúc kinh sợ, liền có thể nhìn ra đám hung thú cũng đối vô cùng thống hận. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, hung thú các bá chủ rất cho lực a. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là ác giả ác báo. Hiện tại giết cái này yêu ma, thừa dịp tiểu thế giới không có sụp đổ lập tức đả thông không gian, có lẽ còn có thể mang đàn nhi trọng nhân ra ngoài. Cố Lan trong lòng hơi động, không hề bị đến quấy nhiễu, chậm rãi giơ lên hồng ngâm kiếm. Một kiếm chém tới. Ma hồn kịp phản ứng, trong nháy mắt tránh đi. Oeng. Tiểu thế giới sụp đổ lại tăng thêm mấy phần. Phá thành mảnh nhỏ. Hừ, coi như những cái kia ti tiện sinh linh giúp ngươi lại có thể thế nào, còn không phải như vậy cũng phải chết ở nơi này. Ha ha, các ngươi liền đều lưu lại bồi tiếp cô đi. Ma hồn nhìn xem lung lay sắp đổ thiên cung, huyết sắc trong mắt lộ ra cho hạ giận ánh sáng. Nhưng mà, hắn còn không có cao hứng bao lâu, chỉ gặp cái này vừa phân thần sơ hở lộ ra, Cố Lan khỏe môi câu lên, một phương kim sắc trung tại trong tay áo vận thế đã lâu, giờ phút này đột nhiên bay ra, hướng thẳng đến ma hồn trấn áp đến. Các loại chính là ngươi tránh kiếm khí cái này một cái chớp mắt. Cố Lan cười khẽ, đã nếm thử nhiều lần như vậy, hắn làm sao có thể còn ngốc đến mức phá vô dụng kiếm khí? Bắt chính là ma hồn lúc này trạng thái, nhất định tránh không khỏi thánh long trung. Ma hồn nhìn xem tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại kim sắc hoa trùng, bên hai tiếng long ngâm gào thét nhức óc, đồng tử bên trong ý cười đọc lại. Chấn kinh chi sắc trở nên tột đỉnh. Mẹ nhà hắn, cái này, này làm sao lại là một kiện huyền tiên chí bảo? Chương 107, thế gian thật có như thế ác độc người a? Cố Lan mới đạo kiếm khí kia, căn bản chính là giả thoáng một thường, chân chính chất chứa đế cảnh chi lực sát chiêu lại là thánh long trung. Ghê tởm, thật sự là âm hiểm a tiểu tử này. Ma hồn hàm răng cắn nát. Nếu như bây giờ hắn còn chiếm theo lấy Tử Khôi thân thể, chắc hẳn chán bên trên gân xanh đều muốn nhảy ra. Mắt thấy Thánh Long Trung lôi cuốn một cỗ vô thượng uy áp phủ xuống, ma hồn không tránh kịp, chỉ có thể kiên trì kháng. Coi như tiểu tử ngươi toàn thân đều là huyền thiên chí bảo lại như thế nào, cùng lắm thì cô chịu cái này một chung. Mấy ngàn năm trước bọn hắn tập kết đại lục chi lực đều giết không được cô, hôm nay ngươi cũng giết không được. Ma hồn đối tự thân kháng đánh năng lực vẫn là rất có tự tin. 4000 năm trước một đám thánh cảnh liên thủ đều giết không chết ma bắt đầu đại thánh, bây giờ đã thành đế, hắn cũng không tin có thể bị một tên tiểu bối một kích mất mạng. Nhưng ai liệu? Lúc này, Cố Lan nhìn thấy ma hồn ngăn cản, ánh mắt lộ ra một vòng rào hoạt ý cười. Trắng non bàn tay thon dài khẽ đảo, Thánh Long Trung đụng tới phương hướng đột nhiên biến hóa. Chuyển. Cố Lan cũng không để Thánh Long Trung vọt tới ma hồn, mà là lực đạo đột nhiên đảo ngược, trung miệng hướng phía ma hồn, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Từ phương vân trong tay đoạt tới về sau, những ngày này Cố Lan liền đối cái này huyền thiên chí bảo sử dụng có nhiều nghiên cứu. Luận sắc bén so ra kém Chu Thiên Long thiếu thương, luận nặng nghề bá đạo ý so ra kém Hồng Mông kiếm. Nhưng nó như cũ đứng hàng 12 kiện huyền thiên chí bảo, chính là bởi vì nó cái này cực kỳ mạnh mẽ lại vội vàng không kịp chuẩn bị giam cầm hấp xả chi uy. Cái gì? Ma hồn con ngươi lần nữa phóng đại. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở ngăn cản bên trên, nơi nào sẽ phòng bị chiêu này. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này bãi thịt nhau bóng đen liền bị hấp xả nhập Thánh Long Trung bên trong. Thấy cảnh này, vô số song lưu ý lấy Cố Lan thân ảnh ánh mắt trở nên phấn chấn vô cùng. Đang cùng ma thú hồn linh chém giết tu sĩ nhân tộc nhóm cảm xúc tăng vọt, nhìn thấy Cố Lan trấn áp ma đầu, xem như giải quyết xong bọn hắn sau cùng tiếc nuối cùng không cam lòng. Tiểu thế giới sụp đổ sắp đến, biết rõ phải chết. Bọn hắn cũng có loại đại thù đến báo thoải mái lâm ly, thậm chí liền ngay cả những thu dữ kia, giờ phút này nhìn xem Cố Lan cự đồng bên trong, đều toát ra một chút cảm kích cùng thoải mái. Đại ca Châu A, còn có bực này thao tác. Dây núi một góc, tiểu đạo sĩ ngửa đầu vung tay hô to. Hắn không có những người khác bi quan như vậy, chỉ là cảm giác mình cùng Cố Lan trong lúc vô hình lại giày phế đi một chiêu. Cố Lan đem Thánh Long Trung thu tay lại bên trong, thấp mắt nhìn lại, một sợi khói đen còn tại Linh Lung Huy Hoàng Kim Trung bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành mới đầu từ quan tài đồng bên trong ra dáng vẻ. Hùng hùng hổ hổ thanh âm xuyên thấu thân chuông quanh quẩn tại tiểu thế giới ở trong. Ngươi dám ám toán cô, ngươi thả cô ra, chúng ta ai cũng không ra vẻ, đến một trận chân chính đế cảnh quyết đấu. Ngươi không phải muốn giết cô a, có dám hay không thả cô ra a? Ma hồn gào thét như sấm. Hắn sống mấy ngàn năm, liền chưa bao giờ thấy qua bực này âm hiểm xảo trá người, liên tiếp mấy bước toàn bộ bị Cố Lan tính toán, đầy bàn đều thua. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Cố Lan mới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm cốt linh, cái này giàu hoạt tâm trí là thế nào luyện thành đâu. Đương nhiên, ma hồn là sẽ không biết, Cố Lan ở kiếp trước như vậy tin tức hóa xã hội bị lừa vô số lần, mới trở thành dạng này một vị trung hậu trung thực người trẻ tuổi. Cố Lan nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu nói, ta là muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không nói hiện tại giết, ngươi đã bị ta cầm cố lại, ngày sau như thế nào còn không phải tùy ý ta bài bố. Cố Lan không có lựa chọn lập tức chân sát ma hồn. Nguyên nhân có hai. Một, hắn muốn nghiệm chứng một chút, ma hồn cái này trí âm trí tà đồ vật, là có hay không trời sinh bị thánh long chung một loại pháp bảo khắc chế, như đúng như đây, vậy mình công đức kim bảo lại đối đầu cái này âm vật, liền có tuyệt đại công dụng. Hai, Cố Lan đối cái này lao yêu ma thân phận cảm thấy hứng thú. Hắn luôn hành cử chỉ cùng pháp môn sử dụng có chút mâu thuẫn, thân phận khó bề phân biệt, Cố Lan muốn biết, tại 4000 năm trước hắn đến cùng là cái thứ gì. Ma hồn tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, lúc này giật giật khóe miệng, khinh miệt nói: "Ngươi không giết là muốn lợi dụng cô." "Ha ha, coi như cô hổ lạc đồng bằng, cũng không tới phiên tiểu tử ngươi đến thẩm phán cô năm đó." "Oan." Hắn lời còn chưa dứt, Cố Lan ngón tay khẽ động, kim trung bên trong một cái bóng rồng ngưng tụ thành hình, trực tiếp hướng phía bóng đen trên thân đánh tới. "Từ từ." Ma hồn trên thân hắc khí bốc hơi, phát ra thống khổ kêu rên. Không làm rõ ràng được tình thế, sẽ chết càng nhanh. Cố Lan nhàn nhạt cảnh cáo một câu. Ma hồn trong lòng biệt khuất vô cùng. Nhưng lúc này, ầm ầm, giang giác, không gian sụp đổ vỡ vụn, thiên hỏa hóa thành dung nham, tại hoang man tiểu thế giới bên trong chảy xuôi. Vô thủy chi hải bên trên nhấc lên cự đảo, tràn ngập tử ý nhược thủy chính hướng bên bờ tuôn ra. Toàn bộ bí cảnh đến thời khắc này rốt cục vẫn là không chịu nổi. Mọi người mới vừa thay vào đến Cố Lan trấn áp ma đầu vui sướng, liền bị ngạnh sinh sinh kéo về thực tế. Diệt thế chi kiếp, vẫn là giáng lâm a. Thật không có hy vọng sao? Ngoại giới lượng nghi thư viện năm vị phó viện trưởng, bọn hắn thật đánh không thông không gian đường hầm a. Ai, có lẽ chúng ta vận mệnh đã như vậy. Thôi được, có thể trợ giúp thiên cơ các cung phụng cuối cùng cùng ma thú chiến trận này, ta không thẹn với sư tôn, không thẹn với tông môn tiên kiêu tên. Tuyệt vọng qua, cố gắng qua. Vùng vẫy lâu như vậy, rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhóm thật đến giờ khắc này, ngược lại nhặt lên ban sơ bước vào tu đạo một đường sơ tâm cùng ngâm nên. Chết thì có làm sao? Bọn hắn nhìn tận mắt Cố Lan đem ma đầu trấn áp. Ngoại giới thế nhân người nhà của bọn hắn sẽ không ở nhận yêu ma tứ ngược. Đủ để đi an tâm. Đương nhiên, cũng có sợ chết, lúc này con rồi không đầu giống như tán loạn, lại phần lớn chết tại dung nham hoặc là thiên hỏa bên trong, thậm chí có không cẩn thận rơi vào vết nứt không gian, hóa thành hư vô. Ngươi còn không đi chờ cái gì? Ngươi nên không phải muốn cứu những này ti tiện sinh linh a? Ma hồn thanh âm truyền ra. Ngươi đang nhắc nhở ta? Cố Lan cúi đầu nhìn hắn, ngoắc ngoắc khóe môi. Liên thật buồn cười, con hàng này hiện tại bị quản chế với mình, không thể không hảo tâm nhắc nhở, để cho mình tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi bằng bệnh. Mẹ nó, ngươi cho rằng câu nguyện ý? Ma hồn chửi ầm lên. Cái kia đạo quan tài đồng, vốn là thần vực đến vật, cũng là vùng thế giới nhỏ này cột mốc biên giới, qua nhiều năm như vậy cô đã cùng chi hòa làm một thể, ngươi đem cô trấn áp, tiểu thế giới cột mốc biên giới tương đương với không có bia linh, tự nhiên sẽ lập tức sụp đổ. Nghe xong giải thích của hắn, Cố Lan hơi sững sờ, cái này quan tài đồng địa vị như thế lớn, thân vực cái gì ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá đã có thể trở thành tiểu thế giới cột mốc biên giới, tương đương với thế giới chi mệnh môn, tất nhiên là một kiện chí bảo. Cố Lan ánh mắt nhìn qua mãnh liệt trên mặt biển lù lù bất động quan tài đồng tao cổ. Ánh mắt có chút lửa nóng. Nói nhảm. Không phải năm đó chỉ bằng những cái kia rác rưởi thánh nhân, làm sao có thể áp chế được ta ma bắt đầu. Ma hồn có chút khinh thường, tiểu tử, nếu ngươi không đi, thật liền bị mẫn diệt tại hỗn độn, ngươi chết không sao, trước tiên đem cô phong xuất. Hắn vừa nói, một bên âm thầm ra sức đột phá thánh long chung trói buộc. Nếu như Cố Lan có thể sớm bị khe hở không gian thôn vệ tốt nhất. Dạng này hắn liền có thể mình đả thông không gian đi ra bên ngoài giới, sẽ không còn có thể uy hiếp được địch nhân của hắn. Nhưng vào lúc này, Cố Lan lòng bàn tay phủ lên thánh long trùng, một đạo pháp môn vận khởi, ma hồn chỉ cảm thấy tự thân năng lượng trong nháy mắt bị rút mất không còn. Ma hồn, đã ngươi đi vội vã, vậy không bằng liền cho ta mượn chút lực lượng đi mở mang không gian đi, tỉnh ngươi ở bên trong không an phận. Cố Lan cười nhạt nói, lực lượng của mình còn muốn giữ lại trấn áp hắn, hấp thụ lực lượng của hắn đi mở mang đường hầm, không có gì thích hợp bằng. Đế cảnh ma hồn giờ phút này nằm tại thánh long trùng bên trong thoi thoát, khắp khuôn mặt là không dám tin. Thế gian thật có như thế ác độc người a? Hắn không người như tôm, có loại hai cái thận bị Cố Lan cắt hư thoát cảm giác. Ngươi dám làm đục như vậy tại cô? Chương 108, thư viện chấn sợ, dây cung đoạn kinh hãi. Yên tâm, ngươi sẽ không khuất nhục bao lâu. Ta cam đoan. Cố Lan nắm chặt hồng mông kiếm, cảm thụ được hút tới đế cảnh chi lực, cảm xúc bành trướng. Chờ sau khi ra ngoài liền mau chóng đem hắn luyện, nhìn xem có thể hay không rút ra một chút mảnh vỡ ký ức, cũng sẽ không cần phiền phức khảo vấn. Cố Lan âm thầm tính toán. Ma hồn còn không biết hắn bên ngoài chi ý, bất lực nghẹn lời. Tiếp lấy, Cố Lan chậm rãi nhắm lại con ngươi, ngưng tụ lại ma hồn lực lượng, hội tụ ở hồng mông kiếm phong, hai tay giơ lên, đi vào giữa không trung. Phía dưới, ngay tại yên tĩnh chờ đợi lâm vào hư vô tu sĩ nhân tộc nhóm, nhìn thấy hắn cái này kỳ quái động tác, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc quan tới. Thời khắc này ngoại giới, Thục Châu Thiên Sơn, Lưỡng Nghi thư viện, đại điện sống lưng chỗ rẽ, đinh minh rung động trùng gió, giờ phút này ầm vang vỡ vụn. Cắt chống lên, năm vị còn tại cố gắng mở bí cảnh ra miệng phó viện trưởng, đồng thời phát ra tiêu rên, bị một cỗ vô hình sụp đổ chi lực đánh bay ra ngoài. Bọn hắn miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ râu bạc trắng. Lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt kinh nghi cùng khó có thể tin. tại sao có thể như vậy? Bí cảnh làm sao lại nhanh như vậy đổ sụp? Hẳn là ma đầu kia đã thôn vệ trong đó toàn bộ sinh linh, bí cảnh thế giới đã dung không được hắn rồi. Lời này vừa ra, bầu không khí tĩnh mịch. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là lớn nhất khả năng. Dù sao, đi vào lịch luyện liền một đám tối cao bất quá mấy chục tuổi bọn nhỏ, tu vi lại cao hơn có thể cao đi nơi nào, căn bản không đủ đầu kia ma nhét cái răng. Sẽ không. Tính tình nhất gấp vị lão giả kia cau mày, sư minh, chúng ta thử lại lần nữa. Vạn nhất sự thực không phải chúng ta nghĩ như vậy đâu. Cái khác mấy cái phó viện trưởng nghe vậy tuyệt vọng lắc đầu. Sư đệ, chúng ta biết ngươi nhìn như nghiêm túc, kỳ thực nội tâm nhất đu hòa, không muốn buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng tiểu thế giới hoàn hảo còn có thể thử một lần, hiện tại. Bằng vào chúng ta 5 người lực lượng, muốn đả thông băng loạn không gian, đúng là lời nói vô căn cứ. Mấy vị phó viện trưởng lắc đầu thở dài. Sa sút tinh thần ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, đi ngang qua các đệ tử thấy cảnh này, đều là ngây ngẩn cả người. Mấy vị phó viện trưởng làm sao vậy, vì sao bộ dáng như vậy? Tựa hồ thật xảy ra đại sự gì a? Các đệ tử tại cửa đại điện ngừng chân, nghị luận ầm ĩ, sắc mặt nghi hoặc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem một đám phó viện trưởng bị thương thần sắc, cũng không khỏi đến đi theo lộ ra lo lắng. Ta đi tổ sư miếu, mời thiên địa tâm thư. Gác cao phía trên, khuôn mặt gầy gò lão giả từ dưới đất gian nan đứng lên, đột nhiên đúng thanh nói, ánh mắt kiên định. Hắn lời này vừa ra, cái khác mấy cái phó viện trưởng lại là biến sắc. Không thể, đại sư minh, thiên địa tâm thư chính là tổ sư từ thần vực mang đến, dặn dò qua chúng ta, không phải thánh cảnh phía trên không thể vận dụng. Ngươi bây giờ mạnh mẽ dùng ra, sẽ chết. Chúng viện trưởng lời truyền đến các đệ tử trong hai, đều là sợ hãi cả kinh. Tổ sư miếu thiên địa tâm thư bọn hắn nhập viện sau cũng có chỗ nghe thấy, truyền thuyết là tổ sư kia cường thịnh nhất nhất đại mang đến, ẩn chứa vô thượng thần uy. Bất quá, đối người sử dụng có cực kỳ khủng bố phản vệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vậy mà làm cho đại sư bá phải vận dụng thiên địa tâm thư. Gầy gò lao giả định trụ bước chân, bất quá, nhưng không có để ý tới các sư đệ khuyên can, chậm rãi thở dài, lo lắng nói: "Ta biết ta có thể sẽ chết, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ma đầu kia thật xuất thế, chỉ sợ cũng không chỉ là chết một mình ta đơn giản như vậy. Đến lúc đó, sợ là thiên địa tâm thư cũng vô dụng." Nghe vậy, cái khác phó viện trưởng yên lặng thất sắc, nhìn xem đại sư minh bóng lưng rời đi, trong lòng nổi lên nồng đậm cay đắng. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục, coi như xa vời cũng không thể từ bỏ. Ta đi mời thiên địa tâm thư cần chút thời gian. Lão giả để lại một câu nói, tiếp theo chuyển hướng thư viện tuổi trẻ các đệ tử, nói: "Bọn nhỏ, hôm nay nếu là ma đầu như thế, ta lại chưa từng thành công. Các ngươi muốn làm tức xuống núi, không thể nói là lưỡng nghi thư viện học sinh." Các đệ tử không nghĩ tới sự tình vậy mà đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, đều là sợ ngây người. Vì cái gì? Đại sư bá, chúng ta không đi. Đại sư bá, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta nguyện ý lưu lại bồi thư viện cùng chung lúc gian. Lão giả bất đắc dĩ cười, thua tay nói, bí cảnh bên trong phong ấn một cái ma đầu, nó sắp xuất thế. Là phu tử nhóm vô năng, nhưng lại sợ nó đến lúc đó sẽ giận chó đánh mèo cùng thư viện vô tội tử đệ, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Cái gì ma đầu? Đại sư bá, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, chúng ta đều nguyện cùng ngài cùng một chỗ kháng địch, không phải hưởng là lưỡng nghi thư viện người đọc sách. Đúng. Chúng ta cùng thư viện cùng tồn vong. Nghe các đệ tử gấp phẫn, lão giả không tiếp tục giải thích, chỉ là cảm hoài cười cười. Hắn biết nhà mình đệ tử bản tính, cho nên tính toán đợi mời ra thiên địa tâm thư về sau, liền trực tiếp đem thư viện giải tán. Mặc dù tổ sư cơ nghiệp hủy ở trên tay mình, nhưng cũng tốt hơn bị ma đầu kia trả thù tới cửa, giết chóc không còn. Lão giả bi thương thở dài, quay đầu ngắm nhìn mình bốn vị sư đệ, liền bay hướng thiên sơn trên đỉnh tổ sư miếu mà đi. Đại tính hoàn thành, trong điện dưỡng tâm, đàn hương lượn lờ. Tiêu Phi Nhi ở một bên đánh đàn đã khúc, nữ đế tay nhỏ chống đỡ ngạch, ngồi tại trên long ỷ có chút nghỉ ngơi. Chỉ là nàng tinh xảo lông mày hơi nhíu, dù là nghe khúc đàn người người tĩnh tâm đàn hương, loại kia loáng thoáng lo lắng vẫn là ép không đi xuống. Bệ hạ, ngài thế nào? Tiêu Phi Nhi chú ý tới nàng không thích hợp, nhu hòa hỏi. Chắc cũng không biết. Một Vũ Yên có chút mở ra đôi mắt đẹp lắc đầu, ánh mắt có chút giật mình lo lắng, hứng hờ khoát tay một cái nói, ngươi tiếp tục đạn chính là, có lẽ chấm chậm rãi liền tốt. Ừm. Tiêu Phi Nhi gật đầu, xanh thẳm ngón tay ngọc lần nữa khoác lên trên dây, không âm vừa lên. Nhưng mà một đạo thanh âm hốt hoảng đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Bệ hạ, xảy ra chuyện. Liễu Diệp Hi ở trước cửa đều chưa từng rơi xuống đất, một đám thị vệ ngạc nhiên ánh mắt dưới, trực tiếp vội vã ngự kiếm đuổi tới trong điện. Bọn thị vệ không dám cản, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Liễu đại nhân lo lắng như vậy thất thố thần sắc. A, trong điện Tiêu Phi Nhi bỗng nhiên duyên dáng gọi to, một Vũ Yên ghé mắt nhìn lại, lại là gậy một cái buổi trưa đều hoàn hảo cổ cầm, dây cung bỗng nhiên đoạn mất. Chuyện gì? Một Vũ Yên thấp giọng hỏi, nhìn qua Liễu Diệp Hi thất tha thất thểu xâm nhập thân ảnh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bệ hạ, công tử hắn bị vây ở bí cảnh ở trong. Hôm nay Thiên Sơn bí cảnh, từ khi mở ra thả đám người sau khi tiến vào, liền lại chưa ra qua. Mới, Thiên Sơn dưới chân mới truyền đến tin tức, Lưỡng Nghi thư viện phó viện trưởng thúc thủ vô sách, thậm chí bí cảnh tiểu thế giới khả năng đã sụp đổ. Liêu Diệp Hi mang theo tiếng khóc nức nở nói xong lời nói này, nữ đế thân thể mềm mại run lên, não hải lập tức trống rỗng. Cố Lang nhốt ở bên trong, tiểu thế giới sụp đổ. Kim điện ở trong yên lặng vô cùng. Tiêu Phi Nhi đồng dạng kinh hãi nghe xong những này, lo lắng nhìn về phía Mục Vũ Yên, muốn nói lại thôi. Nàng vốn định thuyết phục Cố Lang thực lực cao cường, sẽ không có vấn đề gì, nhưng một phương tiểu thế giới sụp đổ uy lực mọi người đều biết, coi như quỷ thần cũng khó khăn còn sống trở về. Lại bình tĩnh lại lúc đến, một Vũ Yên bóng hình xinh đẹp đã không tại kim điện, nàng thậm chí ngay cả y phục hàng ngày đều chưa từng đổi, còn mặc cẩm tú long bào, liền hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng Thục Châu phương hướng bay đi. Chương 109, một kiếm đoạt biển, nữ đế sông sơn. Phi nhi ngươi tạm thời trông giữ cung trong, trước đừng về Diệu Âm Các, ta cũng theo bệ hạ đi Thục Châu. Liễu Diệp Hi vội vàng dứt lời, lau lau khóe mắt, vội vàng ăn một viên để cao ngự kiếm tốc độ dự hoàn, hướng Thục Châu phương hướng bay đi. Kim điện bên trong, Tiêu Phi nhi hai mắt thất thần. Nàng chậm rãi đứng lên, giữa lông mày mang theo nặng nề ưu thương, hai tay thành kính chắp tay trước ngực. Cố Lan bị vây ở tiểu thế giới chúng. Ngươi cái tên này lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Phi Phi, Cố công tử, ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nàng từ nhỏ cùng nữ đế thư đồng, có thể quan sát ra Cố Lan tại nữ đế trong lòng địa vị, mới nữ đế rời đi thời điểm, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại không nhịn được run. Nếu là Cố Lan xảy ra chuyện, Tiêu Phi Nhi thật sợ Mục Vũ Yên sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bệ hạ, ngài bảo trọng long thể. Liêu Diệp Hi liều mạng đuổi đi lên, lúng túng thuyết phục một câu. Cứ việc chính nàng cũng rất khó chịu, nhưng khi trước ca đuổi nữ đế mới là trọng yếu nhất, nữ đế phản ứng đã hoàn toàn thoát ly trạng thái bình thường. Nàng còn mặc long bảo, đã là hoàn toàn quên Cố Lan không biết nàng nữ đế thân phận sự tình. Giờ phút này chỉ hận không được một bước bay đến Thiên Sơn bí cảnh. Tiểu Hi, đem ngươi tăng tốc đan dược đưa cho chấm. Mục Vũ Yên quay mặt lại, đoan chính thanh nhã trên dung nhan ánh mắt yên tĩnh để cho người ta sợ hãi, chỉ là khỏe mắt lờ mờ có thể thấy được nhàn nhạt nước mắt. Liễu Diệp Hi có thể nghe được, cái này cực lực áp chế phía sau lo lắng sâu vô cùng lo lắng. Vội vàng từ trong ngực lấy ra bình ngọc đưa cho Mục Vũ Yên. Không ngờ, Mục Vũ Yên không chút nào quản đan dược độc tính, hướng lên tuyết cái cổ toàn bộ ngậm xuống, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, thường nhân chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Liễu Diệp Hi, bệ hạ ngài đừng như vậy. Ai, chờ một chút thuộc hạ. Gặp nữ đế cái này gần như cử động điên cuồng, nàng trong lòng siết chặt, càng phải nắm chắc theo sau, một khắc cũng không dám chậm trễ. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực người cầm quyền bị Thục Châu tin tức kinh động. Bởi vì nhà mình tuổi trẻ thiên tiêu đều đi nguyên nhân, nhao nhao phái ra thuộc hạ tiến đến Thục Châu xem xét tình huống. Vô số cường giả hướng phía Thiên Sơn tụ tập mà đi. Đại Tĩnh, Thương Châu, một chỗ tướng lĩnh trong lều vải, áo trắng nho tướng ngồi có trong hồ sơ về sau, chính cầm đuốc soi phê duyệt trong quân sự vụ. Trong trướng đến đây đưa thư quyển binh sĩ, nhìn về phía vị này nho tướng ánh mắt tràn đầy kính nể. Lâm tướng quân, yêu quân hôm nay lại rút lui 10 dặm, chúng ta ngày mai còn muốn truy sao? Không đuổi, ngày mai có mưa to, đường xá vũng bùn, không thích hợp kỵ binh của chúng ta tác chiến. Lâm Lộc ngẩng đầu, thản nhiên nói. Nghe nói lời này, binh sĩ càng sùng kính. Nho tướng chính là không giống, sẽ xem thiên tượng biết kỳ môn, lại thêm rõ ràng đầu não đơn giản dụ binh như thần. Khó trách triều đình liên tiếp đề bạt. Mới vừa vào trong quân mấy tháng, liền đã ngồi lên tiên phu trưởng vị trí. Còn có việc sao? Lâm Lộc ôn hòa mà hỏi. Binh sĩ cười cười, vừa định nói vô sự, liền muốn lui ra. Đương nhiên. Lâm Lộc nhướng mày, ngòi bút bỗng nhiên dừng lại. Ai? Tướng quân ngài thế nào? Không có việc gì. Một trận hoảng hốt, không biết vì sao. Lâm Lộc luốt luốt tim, cảm giác không hiểu đấu. Có thể là thời gian quá dài không có về nhà, tưởng niệm người nhà đi. Binh sĩ cười nói. Đại khái đi. Nói lên tỉ tỉ, Lâm Lộc thật đúng là quải niệm đã lâu. Bất quá có Cố Lan chiếu cố, hắn ngược lại là cũng yên tâm. Đêm nay cho Cố đại ca về phong thư đi, năm sau chờ chiến sự yên tĩnh một chút, hẳn là có thể đi trở về xem bọn hắn. Lúc này, vỡ vụn bí cảnh thế giới bên trong, khắp nơi đều là lôi cuốn lấy gió lốc vết nứt không gian, trên mặt đất chảy xuôi dung nham cùng vô thủy chi hải nước biển. Các tu sĩ chật vật ngự kiếm lơ lửng giữa không trung, hoặc là leo đến một chút nguy như trồng trứng trên đỉnh núi cao. Đưa ánh mắt đều nhìn về phía chỗ cao cao ngất kia thân ảnh. Bọn hắn vốn là đã bỏ đi hy vọng. Dưới hoàn cảnh như thế này, nhiều đi một bước thậm chí đều sẽ chết, ai còn dám hy vọng xa vời trở lại ngoại giới. Nhưng thẳng đến bọn hắn nhìn thấy, Cố Lan lăng không cầm kiếm, sắc bén vô cùng kiếm khí oanh mở không gian, tại một phương hướng nào đó bên trên ra sức đả thông đường hầm lúc. Bọn hắn kinh ngạc. Cố Lan nếu như chỉ là mình trở về không để ý bọn hắn, kia hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, chẳng lẽ đây là muốn cứu bọn họ? Lo sợ bất an thời điểm, Cố Lan âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại phá thành mảnh nhỏ bí cảnh trong thế giới, như quần quần thiên lôi, đinh hay nhức óc. Ta muốn chém ra không gian mở về ngoại giới đường, các ngươi đều đi theo kiếm của ta. Cố Lan nói xong, tận lực mắt nhìn phía dưới duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, còn có mặc đạo bào tiểu hài nhi. Cái trước hơi sững sờ, tại dung nham chiếu ảnh hạ sắc mặt đỏ lên, cái sau thì là thập phần hưng phấn, dùng sức dùng miệng hình hô hào đại ca hai chữ. Tiểu lão đệ đem mình nhận ra. Cố Lan mỉm cười, ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Cái này cứu rỗi lời nói, Cố Lan nói là cho mình người nhà nghe. Nhưng rơi vào một mảnh bi quan chờ chết tu sĩ trong hai, không khác tình thiên tạt lôi. Bọn hắn vô cùng kích động, vui đến phát khóc. Trời ạ, cung phụng đại nhân muốn cứu chúng ta. Cương giả không đều xem chúng ta như sâu kiến sao? Cung phụng đại nhân cái này không phải là nói đùa sao? Bọn hắn hiểm tử hoàn sinh, có chút không dám tin tưởng. Cố Lan cùng ngoại giới những cái kia tu vi cao điểm liền coi thường chúng sinh cao thủ khác biệt, ngay tại lúc này lại đều nguyện ý dẫn bọn hắn đi. Nhưng mà, tiếp lấy, Cố Lan hướng vô thủy chi hải cuối cùng huy kiếm chém xuống, một đạo to lớn trường kiếm màu xanh hoạch phá thiên địa, phong mang và trượng. Không gian vỡ vụn, nước biển đảo lưu. Vô thủy chi hải trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn, cao cao dâng lên, chân trời hắc cùng lửa sắc điệu bên trong, lộ ra một đạo hào quang. Thế giới chi môn liền bị Cố Lan một kiếm chém ra. Một kiếm này phong hoa, phản chiếu tại mỗi người nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, đột nhiên tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cung phụng đại nhân, thật muốn cứu chúng ta. Ta ở đây lập thệ, nếu là ta ngày sau thành tông chủ, cho thiên cơ các mỗi năm tiền cống, cho đại tính mỗi năm tiền cống. Về sau ta chính là cung phụng đại nhân chó. Quân tinh kích động. Bọn hắn sắp bị được cứu hạnh phúc sông vắng đầu. Nghĩ không ra hắn. Thật là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Lâm Đàn Nhi nhìn xem Cố Lan thân ảnh, trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, có loại nói không ra cảm giác. Tiểu đạo sĩ không chút do dự bay hướng Cố Lan sau lưng, làm cái thứ nhất xếp hàng chờ lấy trở về người. Hắn chưa hề liền không cảm thấy Cố Lan sẽ vứt bỏ bọn hắn. Trọng nhân, chờ một lúc đem để mọi người dọc theo đường này đi thẳng xuống dưới, không gian đường hầm dài dằng dặc, đi đến phần cuối của biển chính là ngoại giới thư viện đại điện. Cố Lan thấp giọng phân phó. Được. Bất quá, đại ca vậy ngươi đi đây. Ngươi cùng một chỗ không đi sao? Tiểu đạo sĩ nghi ngờ nói. Ta còn có cái bảo bối không có cầm. Cố Lan dư quang mắt nhìn như cũ ở trên biển lù lù bất động quan tài đồng thao cổ, cười cười nói, yên tâm, đường hầm sẽ tồn tại không ngắn thời gian, ta có thể trở về phải đi. Kia, tốt ta. Tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu. Lúc này, vô thủy chi hải bị một kiếm sau khi tách ra, vô số tu giả đã tràn vào đường hầm bên trong, liều mạng hướng phía cuối cùng tiến đến. Chỉ là không gian trong đường hầm gió lốc cực thịnh, bọn hắn đi rất chậm, nhất định phải đám người hợp lực ngăn lấy lăng lệ phong đao mới có thể tiến lên. Ngao ngao, giống. Từng tiếng hót vang tại Cố Lan vang lên bên tai, đảo mắt nhìn lại, rất nhiều hung thú bá chủ lúc này mang theo mình dòng roi đến đây, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy mình. Bọn hắn không xác định Cố Lan có thể hay không đối hung thú có ý, nhưng ra ngoài bản năng, muốn cho con của mình sống sót, đi theo tu sĩ nhân tộc nhóm đi. Cố Lan có chút động dung, đi thôi. Các ngươi mới cũng giúp ta, có sống tiếp tư cách, tại hoang man thế giới quá lâu, nên đi ra xem một chút. Hung thú bá chủ tựa hồ nghe đã hiểu hắn. Từng tiếng hưng phấn gào thét, vì chống cự không gian gió lốc cũng đi ra một phần đại lực, đội ngũ tiến lên tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà lúc này, Cố Lan thân ảnh biến mất không thấy, hắn đi vào quan tài đồng tao cổ vị trí, cùng Thánh Long Trung bên trong ma hồn đàm phán. Thứ này làm sao mang đi? Ngươi còn muốn mang đi? Ma hồn kinh ngạc, đứng trước loại này diệt thế cảnh tượng, chính hắn đều nghĩ nhanh lên đảm bệnh, Cố Lan thế mà nghĩ là cột mốc biên giới cũng thuận đi. Cô sẽ không nói cho ngươi. Vâng. Từ từ. Cố Lan thêm chút thi pháp, ma hồn liền kêu thảm không thôi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, không phải ta coi như không muốn, hiện tại liền có thể luyện hóa ngươi. Ta tổn thất chỉ là một kiện bảo vật, ngươi tổn thất thế nhưng là mệnh. Cố Lan cười nhạt một tiếng, lại ném ra ngoài lợi dụ. Bất quá nếu là ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, dù sao ngươi cũng biết, ta nghĩ từ trên người ngươi đào ra một chút tin tức. Thật. Ma hồn không lo được vừa mới nhận ngược đãi nỗi khổ, có chút không tin hỏi. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ta trước tiên đem ngươi ma tính loại trừ rơi, ký ức luyện hóa sạch sẽ, ngươi liền có thể thu hoạch được tân sinh. Cố Lan nghĩ sao nói vậy nhẹ gật đầu. Biểu thị đế cảnh không lừa gạt đế cảnh. Ma hồn ánh mắt một trận biến ảo. Làm sao tiểu thế giới vỡ nát sắp đến, hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian, dứt khoát cắn răng nói, tốt à, cô nói cho ngươi. Cố Lan nghe tiếng vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, cái này thân là một giới chi bia quan tài đồng thao cổ, phẩm giai tuyệt đối bất phàm, thậm chí có thể muốn tại huyền thiên trí bảo phía trên. Dù sao, thần vực đến vật. Nghe liền bức cách tràn đầy a. Tại vô thủy chi hải phía dưới, quan tài đồng thao cổ nền tảng ở nơi đó, ngươi lặn xuống dưới liền phá hủy nó là được rồi. Ma hồn nói. Hắn kỳ thật vẫn là nghĩ buồn nôn Cố Lan một chút. Kia nền tảng không cần chui vào vô thủy chi hải liền có thể phá hủy, hắn cảm thấy Cố Lan không thể xuống dưới, thế là nói như vậy, chờ Cố Lan làm khó lại nói ra đơn giản dịch hành biện pháp. Cũng không liệu. Cố Lan chỉ là trầm ngâm một hồi, lập tức gật gật đầu. Tại ma hồn dần dần kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái lặn xuống nước đâm vào vô thủy chi hải. Phiêu diêu gào thét trên mặt biển, vẽ lên một đóa to lớn bọt nước. Một màn này, trùng hợp bị xa xa Lâm Đản Nhi trông thấy. Nàng đôi mắt đẹp hung hăng chấn động. Nghĩ đến mới đầu đám hung thú bị nhược thủy trực tiếp hút đi linh hồn một màn, thân thể mềm mại cũng không khỏi đến căng thẳng. Hắn làm cái gì vậy? Tự sát. Lâm Đản Nhi không hiểu khẩn trương, đi tại đội ngũ dọc đường, ba bước vừa quay đầu lại nhìn quanh mặt biển. Thâm thúy như mực mặt biển phía dưới. Ma hồn tại kim sắc thánh long trung bên trong, một mặt đờ đẫn nhìn xem trên thân đồng dạng kim quang chói mắt Cố Lan. Công đức kim bảo. Ngươi ngay cả thứ này đều có. Ma hồn hiển nhiên là nhận biết. Công đức kim bảo tại là vật trời ban, tại hơn mấy ngàn vạn năm trước, cũng có lác đác không có mấy thánh nhân đại đế từng thu được loại vật này. Hắn lịch duyệt nguyên bác tự nhiên nhận biết. Ừm. Cố Lan nhàn nhạt gật đầu. Vững vàng như hắn, biết vô thủy chi hải không tốt sống chung, không có nắm chắc đương nhiên không dám nhảy. Nhưng trước đó đã nghiệm chứng qua, cái này chí âm chí tà đồ vật sẽ bị mình hai kiện pháp bảo song mỹ khắc chế, công đức kim bảo bản thân, còn sợ cái dám tử ý nhược thủy. Ma hồn lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Vô cùng kiêng kỵ ánh mắt. Thử nghĩ nếu là mới chiến đấu thời điểm Cố Lan không muốn dùng Thánh Long Trung thu hắn, mà là trực tiếp vận dụng công đức kim bảo. Vậy hắn sợ là hồn đều đã hồn phi phách tán. Chính là chỗ này sao? Cố Lan đi vào một chỗ hoàng cung giống như điện trước bậc, phía trên chính là huy hoàng nặng nề quan tài đồng tòa, lên tiếng hỏi. Ừm. Ma hồn nghĩ đến dùng mình một cái, đàng hoàng hơn. Cố Lan trầm mặc lấy ra Chu Thiên Long thiếu thương, lúc này phía trên ma khí đã bị tịnh hóa sạch sẽ, cao cao dơ cao lên, đối to lớn nền tảng cái bệ một thương đâm vào. Ầm ầm. Rách nát trong vòng trời tử sắc lôi đỉnh của vũ, cỡ thùng nước, mỗi một đạo đều trực kích xuống tới. Bộ tới quan tài đồng thau cổ phụ cận, tựa hồ là thế giới này tại trừng phạt trộm cột mốc biên giới người. Cố Lan không chút nào hoảng, trực tiếp lui ra phía sau một bước, đem Thánh Long Trung lưu tại nguyên địa. Ma hồn, ngươi lại muốn ám toán cô? Vì cái gì? Mới rõ ràng không cần xuống tới, ngươi gạt ta, ngươi dám nói không phải? Cố Lan nhẹ nhàng bĩnh lên khoe miệng, hiện tại hơi cho ngươi chút trừng phạt, hy vọng ngươi có thể mọc điểm trí nhớ. Nghe vậy, ma hồn ngây ngẩn cả người. Cái này đạp ngựa đều bị ngươi đã nhìn ra, quả nhiên dở trò còn phải là ngươi a. Lôi đỉnh chớp mắt là tới. Thánh Long Trung bên trong vang lên ma hồn kêu thảm. Ai có thể tưởng tượng, ngoại giới sợ như sợ cọp ma bắt đầu đại đế, bây giờ chính trong tay Cố Lan tiếp nhận ngược. Tiếp nhận điện giật liệu pháp. Mấy đạo thiên lôi kết thúc sau, gặp Thánh Long Trung bên trong kia một sợi bóng đen còn ương ngạnh còn sống, Cố Lan chật chật ngợi khen, luận sinh mệnh lực quả nhiên yêu ma khác hẳn với thường nhân. Cột mốc biên giới nền móng đang bị phá hủy, thương khung càng lộ ra lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau nơi đây liền sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Cố Lan không chần chờ, một thương đục đi. Lăng lệ thương ý tại đáy biển gây nên vòng xoáy khổng lồ, phối hợp trên bầu trời gió lốc lôi đỉnh, làm nổi bật nơi đây cảnh tượng lộ ra kinh khủng hơn. Để chính tiến vào không gian đường hầm các tu sĩ trẻ tuổi nhìn trong lòng run sợ. Ngoại giới, Lưỡng Nghi thư viện, Thiên Sơn dưới chân đã tụ tập không ít cường giả, tu vi phần lớn tại vương cảnh hoàng cảnh ở giữa, sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên là đến hương sư vấn tội. Bọn hắn tông môn, thế gia vọng tộc đệ tử bảo bối hôm nay tiến vào bí cảnh, quay đầu lại nghe nói bí cảnh sụp đổ, còn sống xa vời. Coi như không phải dòng chính, cũng là nhất đại mạo mới, người cầm quyền làm sao có thể không động khí? Cho nên đều tìm đến Lưỡng Nghi thư viện muốn cái thuyết pháp. Loại hiện tượng này thư viện cũng đoán được. Người mặc nho phục các chấp sự nhao nhao xuống núi, tại chân núi cửa sân chỗ hảo nôn hảo ngữ trước khuyên nhủ người đến. Các vị, nhà chúng ta đại sư bá đã đi tổ sư miếu mời thiên địa tâm thư, phó viện trưởng nhóm không thể so với các vị an tâm bao nhiêu. Mong rằng các vị lý giải a. Dẫn đầu chấp sự một phát nói, liền trực tiếp bị đằng sau không ít cường giả giật đuôi. Lý giải cái rắm. Các ngươi thư viện chỉ nói bí cảnh bên trong có tài nguyên, có cơ duyên, cho nên chúng ta mới khiến cho đệ tử đến đây, kết quả lại là khóa một đồ ma. Các ngươi cái này không rõ ràng không có lòng tốt ta. Chấp sự bị nói có miệng khó trả lời. Bất quá cũng may những thế gia này các cường giả coi như lý trí, đang nghe phó viện trưởng cố gắng giải cứu bí cảnh bên trong người về sau, không có cưỡng ép xuống sơn. Dẫn đầu chấp sự vừa uống miếng nước, chuẩn bị trở về đến tiếp tục thuyết phục. Lúc này, chân trời bỗng nhiên một đạo kim sắc lưu quang bay tới. Đám người nhìn lại, thân mang hoa mỹ long bảo một vụ yên, gương mặt tuyệt mỹ lại lãnh đạo, trực tiếp lựa chọn không nhìn các chấp sự, trực tiếp lên núi đỉnh xông vào. Dẫn đầu chấp sự nhíu mày, thiên sơn trọng địa, người nào tự tiện xông vào? Cút! Một vụ yên lạnh giọng nói nhìn. Một chỉ đánh ra trong nháy mắt đem toàn bộ cửa sân đều tung bay, vố lượn lên núi đường lát đá triệt để nổ tung tứ tán. Kinh khủng kim sắc kiếm cương lại trực tiếp đem kia mắt không mở chấp sự đánh bay mấy chục trượng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thấy thế, chúng chấp sự sắc mặt trắng nhợt. Chương 110, nữ đế chi nộ, thiên điệu tâm thư. Đợi đến một vũ yên sông tới giữa sườn núi, một đám chấp sự mới dám quá khứ đem người kia nâng đỡ. May mà Lưỡng Nghi thư viện dạy không tệ, đọc sách đồng thời không quên luyện thể, hắn nội tình vẫn được. Nằm trên giường cái mấy năm còn kém không nhiều có thể tốt. Một lát sau, một đám đến đây hỏi tội các cường giả mới hồi tỉnh lại. Nhao nhao nhìn qua nữ đế bóng lưng, đập đi miệng cả kinh nói: "Sông Sơn vị này băng sơn tiên tử là thần thánh phương nào a, một chỉ liền đem thiên sơn đường sốc, cái này cần có kiếm tiên định phong tu vi a. Nàng khẳng định mạnh a." "Không phải đâu. Các ngươi không nhận ra nàng sao, nàng là đại tính nữ đế bệ hạ a." "Cái gì? Ngoa tạo. Ta nói nàng mặc quần áo thế nào thấy có tiền như vậy, nguyên lai là Long Bảo. Gia Khánh nữ đế làm sao lại tới đây, còn như vậy lo lắng thần thái." Một đám các cường giả suy đoán xôn xao thời điểm, đằng sau lại một đường cấp tốc xẹt qua thân ảnh sông lên thiên sơn. Nhường một chút, Liêu Diệp Hy mạnh mẽ đâm tới, đem đám người đều xông bảy lẻ tám tán. Bất quá lần này các chấp sự đều không dám ngăn cản, đều sợ lại bị súng bắn chim đầu đàn. Nhìn thấy Liêu Diệp Hy mặt mũi tràn đầy vội vàng bay lên đỉnh núi sau, một đám các cường giả càng thêm ngạc nhiên. Cái này ta biết, là Tinh Quốc Huyền Thiên Ti Liêu Diệp Hy, Tinh Quốc Nữ Đế thị nữ tới. Đại Tinh đây là xảy ra đại sự gì a? Chẳng lẽ Đại Tinh có cái gì nhân vật mấu chốt tiến vào bí cảnh? Không thể nào, lại mấu chốt đáng giá nữ đế bệ hạ dạng này xông sơn, còn có thể là nữ đế vị hôn phu không thành ha ha. Chớ đoán mò, chúng ta đuổi theo núi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Theo một vũ yên cùng thị nữ xâm nhập Lưỡng Nghi thư viện, các chấp sự biết lại cản cũng ngăn không được, dứt khoát liền đem một đám cường giả đều bỏ vào. Bọn hắn đi vào Lưỡng Nghi thư viện trước đại điện bình trên trận. Trên mặt nghi ngờ nhìn về phía kia tập rồng váy mũ vượng mỹ hảo bóng hình xinh đẹp. Bốn vị phó viện trưởng lúc này cảm giác được kiếm tiên khí tức, cũng nhao nhao ngẩng đầu lên đến xem, nhìn thấy một vũ yên tấm kia băng hàn vô cùng dung nhan tuyệt thế. Ta đại tính người đâu? Nữ đế hé mở môi son, ánh mắt lăng lệ hỏi. Nghe nàng lời này, liền biết là hỏi tội bí cảnh ngoài ý muốn sự tình, một đám đồng dạng mục đích này mà đến các cường giả trong lòng hiểu rõ. Bất quá đồng dạng cũng là trong lòng mê hoặc, lần này đại tinh tới tử đệ thiên phú có tốt như vậy, có thể để cho nữ đế bệ hạ như vậy coi trọng. Bốn vị phó viện trưởng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Gia Khánh bệ hạ, biết ngài rất lo lắng, nhưng chúng ta mấy người đồng dạng sốt ruột a, hy vọng ngài còn có thể lại cho chút thời gian. Trong đó một cái tương đối hiền hòa lão giả cười khổ nói. Bao lâu? Một vũ yên đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, căn bản không phát hiện được Cố Lan một chút xíu khí tức, nội tâm của nàng càng phát lo lắng bất an. Cái này, bộ kia viện trưởng lắc đầu, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không có nắm chắc. Nghe nói như thế, một vũ yên mắt vượng nén giận, lúc này một chỉ đánh ra, mang theo kim sắc lưu hoa kiếm cương đâm qua, thẳng tắp đánh về phía lao giả này. Chấm người tới các ngươi bí cảnh bên trong, hiện tại bí cảnh sụp đổ hắn có thể hay không trở về? Ngươi nói cho chấm ngươi không có nắm chắc. Keng, lão giả kia vội vàng vung ra một thanh đao khác, lại bị kiếm cương đột nhiên bẻ gãy, hắn liền lùi lại mấy trượng mới đưa cố kiếm ý này ngăn cản xuống tới. Đối mặt lên cơn giận dữ nữ đế, mấy vị phó viện trưởng đều là sắc mặt khó coi, bộ dáng chật vật. Bất quá, một vũ yên một màn này tay, phía sau các cường giả đều là hơi chấn động một chút. Sợ hai thán phục tại nữ đế tu vi đồng thời, trong lòng càng thêm xác nhận một sự kiện. Xem ra lần này đại tính tới tuổi trẻ thiên kiêu đúng là nữ đế rất xem trọng người a. Lại để cho nàng một lời bất hòa liền đối Lưỡng Nghi thư viện phó viện trưởng xuất thủ. Chẳng lẽ là nữ đế đệ tử, hoặc là đại tính hoàng tộc? Thư viện bình trên trận trầm mặc, một cỗ mùi thuốc súng. Gia Khánh ngươi chớ quá mức, chúng ta cũng đang cố gắng đem bọn hắn phóng xuất, ngươi dạng này đã thương ta sư huynh, có gì có ích? Tính tình tương đối táo bạo lão giả kia nói. Một vũ yên híp híp mắt phượng, hô hấp thô trọng, chậm rãi cầm trong tay kim sắc trường kiếm rút xuất kiếm vỏ. Một cô cực kỳ lăng lệ kiếm tiên khí thế trong nháy mắt uy áp ra. Sau lưng Liễu Diệp Hi thần sắc lại biến. Nữ đế thanh kiếm này tên là Tà Dương, bình thường đánh nhau nàng đều sẽ không rút kiếm, nhưng chỉ cần ra khỏi vỏ liền nhất định uống máu. Bởi vì Cố Lan khả năng chết tại trong hư vô, nữ đế đã hận tới cực điểm, chân chính động sát tâm. Các người đám rác rưởi này, ngay cả cái bí cảnh đô hộ không ở, để chấm người hãm sâu trong đó, đều giết cũng được. Một Vũ Yên băng lãnh phun ra một câu. Ở đây tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, một kiếm chém xuống, hủy thiên diệt địa chi uy. Để sau lưng những cái được gọi là cường giả tâm thần cự chiến, bốn vị phó viện trưởng sắc mặt kinh hãi, vội vàng bên trong vội vàng hợp lực ngăn cản. Oanh! To lớn oanh kích về sau, bụi bặm tan đi, bốn cái phó viện trưởng đồng thời miệng phun máu tươi, bị một kiếm này đánh bay đến mấy chục trượng có hơn. Khí tức trên thân đều đã là cực độ bề bại, hiển nhiên không có bao nhiêu chiến lực. Một cái tiên giai, ba vị hoàng giai đỉnh phong phó viện trưởng, bị nữ đế một kiếm cơ hồ phế bỏ, điều này không khỏi làm hậu phương vô số tiên gia cường giả hít sâu một hơi. Trước kia còn lúc đánh giá thấp đại tính, nhìn ra Khánh bệ hạ cái này chiến lực, hoàn toàn nghiền ép mấy vị khác nhân hoàng a. Đúng vậy a, cảm giác sắp siêu phàm nhập thánh, cùng Long Quân chi lưu không kém bao nhiêu đâu. T, thật là đáng sợ, đại tính đến cùng đi vào người nào a, nữ đế bệ hạ gấp thành dạng này. Giữa không trung, nữ đế lại giơ lên Tà Dương kiếm, mắt phượng trợn lên nói, mau nói có thể đem người cứu ra biện pháp, không phải liền chết. To lớn kim sắc kiếm ảnh ngưng tụ thành hình. Cảm thụ được một Vũ Yên gấp phẫn, tất cả mọi người trong lòng run lên. Bọn hắn giờ phút này không hoài nghi chút nào nữ đế lời nói chân thực tính, nếu như mấy vị phó viện trưởng thật không có thể cứu người ra biện pháp, chỉ sợ tòa này tồn tại mấy ngàn năm lưỡng nghi thư viện, hôm nay thật muốn bị diệt môn. Bệ hạ, ngài tỉnh táo a. Liêu Diệp Hi gấp vội vàng khuyên nhủ, giết mấy vị phó viện trưởng loại này điên cuồng sự tình nhất định vô tận hậu hoạn. Nàng đều có chút hối hận như vậy vội vã cho nữ đế báo tin, nếu là thật sự để nữ đế dưới cơn nóng giận diệt lưỡng nghi thư viện, kia đại tính ngày sau liền sẽ bị thiên hạ người đọc sách chán ghét mà vứt bỏ. Chỉ là, hiện tại một Vũ Yên không gặp được Cố Lan, hiển nhiên là cái gì đều nghe không vào. Mũ phượng sớm đã lấy xuống, ba búi tóc đen bay múa tại sau lưng. Dưới ánh trăng, tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp phảng phất nhập ma. Mấy vị phó viện trưởng mặt như màu đất, nhưng cũng là đành phải cười khổ. Bọn hắn thật không có ổn thỏa biện pháp. Nữ đế chợt cười, Thiếu Dung rất có lấy mấy phần thê lương cùng thất vọng. Ngay tại một kiếm này sắp chém xuống thời điểm, nơi xa một tiếng quát lớn truyền đến. Gia Khánh bệ hạ thủ hạ Lưu Tỉnh, lão phu đã mời đến thiên địa tâm thư, cái này tới cứu người. Khuôn mặt gầy gò lão giả kịp thời đổi tới, trừ khử nữ đế cái này không thể vãn hồi một kiếm. Thiên địa tâm thư, ngoa tào. Nguyên lai Ti lão phu tử thật muốn cứu người, thứ này dùng đến bất tử đều muốn ném nửa cái mạng à? Thứ này là lưỡng nghi thư viện khai phái tổ sư từ thần vực mang tới, uy lực như thế lớn, hẳn là đủ để cứu ra người đến à? Khó mà nói à. Một Vũ Yên trong đôi mắt đẹp ngang ngược chi sắc rút đi, chăm chú nhìn Ti Thanh Mương trong tay thiên địa tâm thư, ánh mắt lại nhiều một vòng chờ mong. Nàng cũng biết thứ này bất phàm, nghĩ đến hẳn là có thể đem Cố Lang cứu về rồi à? Quyển sách không ngược không độc, toàn bộ hành trình cao năng, yên tâm quan sát, mặt khác cầu điểm thúc canh cùng ngũ tinh. Chương 111, hy vọng phá diệt, khổ tận cam lai. Đa tạ gia Khánh bệ hạ lưu thủ, tha ta những sư đệ này nhóm một mạng. Thi Thanh Mương có chút chắp tay. Một Vũ Yên không tâm tư khách khí với hắn, nếu mày lạnh nhạt nói, nhiều lời vô ích, mau mau cứu người. Mặc dù hắn có thể xuất ra thiên địa tâm thư tới cứu người, đủ để thấy xác thực không thẹn thiên hạ người đọc sách lãnh tụ chi danh. Nhưng những này cùng Cố Lan an nguy so ra, căn bản không tính là cái gì. Thi Thanh Mương nhìn ra được nữ đế lo lắng, gật gật đầu bay đến gác cao bên trên, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi lấy ra một bản cổ pháp nặng nề sách. Chư vị, đây chính là bản viện trấn viện chi bảo, thiên địa tâm thư. Cuốn sách này chính là tổ sư mang đến, trong đó tổng cộng có chân ngôn 10 trang, mỗi một trang đều ẩn chứa vĩ lực, thư viện mấy ngàn năm trước dùng qua trong đó một tờ vượt qua nguy cơ sinh tử, bây giờ còn lại 9 trang. Bí cảnh sụp đổ ngoài ý muốn, đúng là ta thư viện khuyết điểm. Cho nên, ta Ti Thanh Mương nguyện bằng vào ta suốt đời tu vi làm đại giá, đổi lấy bí cảnh bên trong các đệ tử ra một tia hy vọng. Bất quá, Ti Thanh Mương lời nói xoay chuyển, chìm chìm lại cất cao giọng nói, bí cảnh ở trong vẫn tồn tại một cái ma đầu, nếu là lần này, vô ý đem ma đầu cũng phóng ra, mong rằng chư vị có thể tương trợ thư viện một chút sức lực, dù sao vậy sẽ là toàn bộ nhân gian địch nhân. Đám người nghe tiếng, hai mặt nhìn nhau. Tuy là đối Ti Thanh Mương loại này dám làm dám chịu khí khái kính nể, nhưng đối đầu với trong truyền thuyết kia phong ấn mấy ngàn năm ma đầu, bọn hắn thật đúng là không chắc. Trầm mặc, những cường giả này không dám ứng thanh. Thấy Ti Thanh Mương một trận thở dài, lúc này thanh lãnh giọng nữ chợt vang lên, lão phu tử, ngươi cứ việc buông tay đi cứu người, chỉ cần có thể đem người cứu ra, ma đầu kia chấm sẽ giúp ngươi ngăn lại. Một Vũ Yên không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái mà nói. Nghe vậy, đám người sững sờ, đều có chỗ nghe thấy, ma đầu kia mấy ngàn năm trước liền đã siêu phàm nhập thánh, như thế lớn nguy hiểm, các thế lực lớn chỉ sợ tránh không kịp. Đại tinh nữ đế mới còn muốn giết mấy vị phó viện trưởng đâu, bây giờ lại chịu vì cứu người đem cái này củ khoai nóng bỏng tay hướng trong lực ôm. Cái này không cần phải nói cũng đều biết là vì tiến vào bí cảnh đại tinh tu sĩ a. Đám người không khỏi đối nữ đế như thế quan tâm trẻ tuổi tu sĩ thân phận càng hiếu kỳ hơn. Mười phần chờ mong Ti Thanh Mương thật có thể dùng thiên địa tâm thư đem người cứu ra, nhìn xem đến cùng là người phương nào. Nữ đế bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, lão phu kính nể. Ti Thanh Mương nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vòng thoải mái. Dùng qua thiên địa tâm thư về sau, hắn không chết cũng phế. Đến lúc đó lưỡng nghi thư viện căn bản không có chống cự ma đầu lực lượng. Nhưng bây giờ nhìn thấy con nữ đế dạng này kiếm tiên cường giả chịu thân xuất viện thủ, hắn an tâm. Không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Ti Thanh Mương ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt, ngắm nhìn mấy cái sư đệ, liền bưng lấy thiên địa tâm thư đi vào đại điện trước cửa. Nơi này là liên thông bí cảnh chi môn không gian cửa vào. hắn lấy ra một thanh thanh quang tràn đầy bút lông sói bút, ra sức tại thiên địa tâm thư trang thứ hai bên trên viết xuống một cái mở chữ. Giải rác mấy bút, hắn lại viết rất gian nan. Cắn chặt răng, mồ hôi rơi như mưa, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, đối kháng một cỗ thiên địa chi uy. Ở đây chúng cường giả đều là có chút nhãn lực, có thể quan sát được Ti Thanh Mương mỗi một lần đặt bút, tâm sách đều sẽ từ hắn tự thân mang đi rất nhiều năm tu vi. Đây chính là vượt cấp sử dụng trí bảo phản vệ. Bốn vị khác phó viện trưởng thì là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt vô cùng không bỏ. Tí tách, tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vạn chúng chú mục dưới, rốt cục. Chữ thành. Một Vũ Yên thân thể nghiêng về phía trước, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Ti Thanh Mương, thân thể mềm mại đều bởi vì chờ mong cùng sợ hãi xen lẫn mà run nhẹ nhẹ, bất quá trước mặt người khác nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương. Sau một khắc, chỉ gặp đã cơ hồ biến thành phế nhân Ti Thanh Mương, run run rẩy rẩy lấy xuống kia một tờ ẩn chứa thiên địa lại thế, ẩn chứa hắn suốt đời tu vi tâm sách. Chậm rãi phóng tới bí cảnh chi môn không gian phía trên. 3. Không gian trong nháy mắt tạo nên gợn sóng, thế giới chi lực nổ tung, để trong thư viện lúc này cường giả đều là vội vàng túi đầu, nhíu mày chống cự lại cô này vì thế. Tu vi mất hết Ti Thanh Mương đứng núi chịu sào. Lúc này, một cỗ cường hành chân khí màu vàng nóng đem hắn bảo vệ, không để cho cỗ này vì thế đem hắn mệnh cướp đi. Ti Thanh Mương hình như có nhận thấy chậm rãi quay người, hướng Mộc Vũ Yên cười cười, không ti không lên tiếng thở dài nói, đa tạ nữ đế bệ hạ. Không cần. Mộc Vũ Yên lắc lắc trán, trắng non ngọc thủ bại xuống, đem xế chiều lão giả an ổn đưa đến một bên. Xuất thủ có lấy lòng tương hộ ý tứ, nhưng càng nhiều là không muốn để cho hắn ngăn trở tầm mắt của mình. Nữ đế đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú gợn sóng không gian vị trí, một khắc cũng không dám rời. Vô số người ánh mắt cũng đồng dạng ngóng trông. Giang giác, một khe hở không gian xuất hiện, trong hư vô có cơn lốc quét nhập trong thư viện. Một Vũ Yên cảm thụ được phong nhận ở bên người thổi qua, có chút lạnh, nhưng nàng trong lòng lại dần dần ấm áp, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Nhìn hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Một đoạn thời khắc, tâm sách chi trang bên trên quang mang đại thịnh, đem không gian mở ra từng đạo kẽ nước đến. Mắt thấy không gian đường hầm liền muốn đánh mở, nhưng mà không biết từ lúc nào, khe hở tựa hồ tại bị một loại nào đó lực lượng vô hình tu bổ. Không gian gió lốc đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, xé mở khe hở cũng cả đám trước mặt, trơ mắt nhìn xem nó đang từ từ khép lại. Tâm sách trang giấy, trong gió dần dần cháy thành cho tàn. Một đám cường giả thấy choáng. Cái này hắn sao tình huống như thế nào? Chơi đâu? Một Vũ Yên càng là tiếu dung ngưng kết, đôi mắt đẹp trợn lên, cũng không để ý liệu sẽ có bị hút vào hư vô nguy hiểm, bối rối vội vàng rơi xuống cửa đại điện. Nàng mặc nhân gian trí cao vô thượng long bảo, thân sắc lại là mười phần ngốc trệ bất lực. Ông, rốt cục cho dù là dùng ra một tờ thiên địa tâm thư vĩ lực, thật vất vả mở ra vết nước không gian, giờ phút này cũng triệt để quan bế. Vượt cấp sử dụng tâm sách, dù là bỏ ra suốt đời tu vi, Ti Thanh Mương cuối cùng vẫn là không đủ thực lực mở ra không gian đường hầm. Cái này quá khó khăn đi. Khó trách nói tiểu thế giới vỡ vụn liền không còn sống khả năng, tiên giai cường giả đều thúc thủ vô sách. Ngoại giới mở ra đều khó như vậy, thần tiên ở bên trong sợ là cũng khó ra. Ai, có thể đi trở về cho tông chủ bẩm báo tin dữ. Vô số cường giả ủ rũ. Bên kia, Ti Thanh Mương yếu ớt thở dài, vô cùng nặng nề giọng nói, "Chư vị, từ hôm nay ta Lưỡng Nghi thư viện tuyên cáo quan bế, dùng cái này đền cái này vô năng chi tội. Các tông phái tuổi trẻ thiên tiêu, sợ là đã vỡ lạc. Chư vị có thể đem danh sách viết đến, thư viện sẽ không tiếp đại giới đền bù. Thục Châu Thiên Sơn tồn tại mấy ngàn năm thư viện giải tán, đến hoàn lại chết mất tuổi trẻ thiên kiêu mệnh, tạ tội thiên hạ." Một đám cường giả lắc đầu thở dài, đều là chưa từng ngờ tới, hôm nay vậy mà chờ được một kết quả như vậy, là thật là làm người thất vọng. Nhưng mà, bọn hắn vẫn chỉ là thất vọng mà thôi, dù sao có đền bù, chết đệ tử cũng sẽ không có nhiều quan tâm, bọn hắn cũng không có bao sâu khắc cảm thụ. Một Vũ Yên lại là chân chính đau thấu tim gan. Thông qua mới đầu nữ đế dị dạng, đám người cũng có thể muốn lấy được, cho nên bọn hắn nhìn xa xa nữ đế bóng lưng, ánh mắt lấp loé không dám lên tiếng. Liêu Diệp Hi thì lo lắng vô cùng, vội vàng hạ xuống nghĩ trấn an nữ đế. Một Vũ Yên cắn chặt môi, anh cánh tựa hồ muốn cắn ra máu, thân thể mềm mại run dữ dội hơn, nàng mắt phượng trừng lớn, trên nét mặt có không thể tin được, có không cam lòng, có hối hận. Rắc rối phức tạp đến cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một loại thất hồn lạc phách tuyệt vọng. Nguyên bản quốc sắc thiên hương gương mặt, giờ phút này không có chút huyết sắc nào, khóe mắt chảy xuống thanh lệ càng làm cho lòng người đau vô cùng. Liêu Diệp Hi che miệng, càng nuốt không nói gì. Lúc đầu nữ đế còn sẽ không như thế sụp đổ, nhưng mới còn sót lại điểm này hy vọng lại tại trước mặt nàng tan vỡ một lần a. Sao lại thế? Hắn làm sao lại vẫn là đâu? Ta không tin. Ta mới không muốn cái gì để ngủ, ta chỉ cần ta tướng công trở về. Ta chỉ cần hắn trở về. Ngươi trở về, ta muốn ngươi trở về. Ta không tin ngươi sẽ chết ở bên trong. Nữ đế từ cắn chặt răng ngà phẫn nứt hai hoán, dần dần biến thành si ngốc thấp nghệ. Tựa hồ thật mê muội. Cùng Cố Lan quá khứ một chút đồng thời xông lên đầu. Hội chùa quen biết hiểu nhau, Nguyệt Lao dưới cây định tình. Hắn vì nàng ra mặt giết đại vũ hoàng tử, hắn cho nàng viết thoại bản kể chuyện xưa, hắn cầm tay của nàng tại cố phủ đỉnh rơi bên trong dạy nàng làm thơ vẽ tranh. Nữ đế sau lưng đếm không hết kim sắc kiếm cương ngưng thực, mưa sao băng hướng cửa đại điện không gian bên trên bay đi, dùng hết toàn thân thủ đoạn muốn đem không gian mở ra đến. Đỉnh phong kiếm tiên toàn lực xuất thủ, kinh khủng uy áp để tất cả mọi người có chút thở không ra hơi. Nhưng đối với không gian bích lũy lại không làm nên chuyện gì. Mưa kiếm hết thảy vỡ vụn thành một mảnh điểm sáng, nổi bật nàng bi thương thê mỹ tiểu nhan. Giờ khắc này nghe được nàng thốt ra, một đám các cường giả đều là sợ ngây người. Nàng là đang kêu tướng công. Bên trong một cái tuổi trẻ tu sĩ, là đại tính nữ đế tướng công. Trời ạ, khó trách nàng sẽ như vậy lo lắng, khó trách Liều Lĩnh sông Thiên Sơn, thậm chí phẫn hận muốn một kiếm giết bốn vị phó viện trưởng. Đám người chấn động vô cùng, tin tưởng hôm nay qua đi, tin tức này chuyển vào thế gian, tất nhiên sẽ nhắc lên kinh đảo hải lãng. Một Vũ Yên giờ phút này thì hoàn toàn không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ là say mộng giống như thất hồn lạc phách, tê tâm liệt phế thanh lệ tại ngọc nhan bên trên tùy ý chạy xuôi, nàng dùng tà dương kiếm lung tung vung chém không gian bích trướng. Đều tại ta, vì sao muốn thả hắn tới tham gia cái này cái gì bí cảnh? Đều tại ta. Hôm qua thái ý vì ta tra ra hỉ mạch. Thật là hỉ mạch ta. Tướng công, ngươi không phải cũng muốn đứa bé nha, chúng ta có hải tử. Tướng công, ngươi mau ra đây đi. Ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Một Vũ Yên bi thương tiếng khóc, đã không nhìn thấy chút điểm mới sông sơn lúc cường ngạnh, không nhìn thấy bất luận cái gì nữ đế lãnh đạo cùng đoan chính thanh nhã. Thời khắc này nàng chỉ là một cái tìm không thấy trượng phu đáng thương nữ tử. Lời nói này rơi xuống một bên Liễu Diệp Hi trong thai, đồng dạng là sấm sét giữa trời quang. Nữ đế có hài tử, đại tinh có hoàng chữ. Nàng vốn phải là muốn đợi công tử trở về cho hắn một kinh hỉ. Liễu Diệp Hi trong bất chi bất giác cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hậu phương đám người không đành lòng nhìn thẳng, có thể trung tình người, thậm chí đều vụng trộm bôi khóe mắt. Ti Thanh Mương trầm giọng thở dài, thư viện lần này chỉ sợ thật phạm vào tội lớn ngập trời, không thể tha thứ cũng vô pháp bù đắp khuyết điểm. Qua không biết bao lâu, một Vũ Yên cơ hồ hôn mê. Liễu Diệp Hi chậm rãi nương đến nữ đế bên người, đem đã khóc đến vết thương chồng chất nàng mang đi. Không thể lại hành hạ như thế đi xuống, coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì trong bụng củng cố Lan Hải tử cân nhắc a. Nhìn qua hai nữ rời đi phương hướng, một đám thế lực các cường giả sắc mặt thương xót, thổn thức không thôi. Ai? Thế sự vô thường à, nghĩ không ra ngay cả đại tinh đế vương gia đều cuốn vào, cô gái này đế bệ hạ đến có bao nhiêu khổ sở. Vừa có hài tử, còn không có nói cho tướng công a, cũng không phải khóc ruột gan đứt từng khúc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tất cả mọi người tận lực, Ti Thanh Mương phó viện trưởng thậm chí một thân tu vi mất hết. Mọi người tại trong thư viện dừng lại hồi lâu. Lúc này, thư viện đã phân phát ngoại môn đệ tử, chỉ còn lại nội môn đệ tử triển khai bàn, tại ghi chép riêng phần mình thế lực tiến vào người danh sách. Đều đã là người chết. Mỗi cái tông môn đại biểu lúc nói, trên mặt đều có cực kỳ bi ai chi sắc. Bác Minh, Thanh Hà Cửa, Ý Đi. Sĩ Dương, Hoàng Tuyên Bích là tông, 20. Ghi chép đệ tử nhất bút nhất hòa viết. Đông nhiên, một đoạn thời khắc bọn hắn cảm giác dưới chân cái bàn dần dần đung đưa. Không chỉ đám bọn hắn, chung quanh cường giả cũng cảm thấy mặt đất rung động, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi, tứ phương nhìn quanh. Không gian mang tới lay động càng ngày càng kịch liệt. Một thanh trường kiếm màu xanh không có dấu hiệu nào từ cửa đại điện bay ra, làm cho tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Nó tựa hồ đến từ hư vô, lôi cuốn lấy một đạo kiếm quang chém tới. Đạo này kiếm quang uy lực vượt quá tưởng tượng, lại trực tiếp đem thư viện đại điện chém thành hai nửa, nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Nhìn xem chạm phá không gian mà đến hồng mông kiếm, đám người mộng bức. Mấy cái phó viện trưởng cũng là chấn động vô cùng, sững sờ nhìn xem chỗ kia. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền thấy tại kia kiếm quang về sau, không gian trong đường hầm vô số gấp trở về tu sĩ nhân tộc cùng hoang man đám hung thú. Chương 112, ma vật. Thừa Phượng trở về. Giống. Ngao. Vô số yêu thú từ không gian dũng mãnh tiến ra, lập tức liền đem thư viện bình trận nhét tràn đầy, hung thú ba chủ thân hình khổng lồ càng là che khuất bầu trời. Bọn chúng sinh ở hoang man thế giới, thực lực vốn là cao hơn ngoại giới mấy cấp độ. Ngoại giới các thế lực cường giả thấy choáng, bọn hắn vội vàng hướng nơi xa trong khe núi tránh đi, miễn cho bị những khí tức này cường hành đám hung thú dẫm chết. Chỉ có đại điện phế tích bên cạnh, mấy vị phó viện trưởng còn tại thư viện ở trong. Nhìn xem trước mặt vui mừng vô cùng mấy chục con hung thú, còn có trên bầu trời xoay quanh hoang man cổ chim, mỗi một cái đều là đạt đến tiên giai đỉnh phong dáng vẻ. Bọn hắn cũng là một mặt mở miệng. Thẳng đến, một chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong mắt mọi người, bọn hắn cẩn thận dẫm tại hung thú trên lưng, đi đến thư viện phó viện trưởng nhóm bên người. Ngoa tạo, ta có phải hay không nhìn lầm, ta làm sao thấy được chúng ta tông môn chết tại bí cảnh bên trong đệ tử? Đúng a, ta cũng nhìn thấy, vừa mới cho hắn đăng ký bên trên đâu. Kỳ quái nhất chính là, lấy đám hung thú này đều là bá chủ cấp bậc, làm sao lại cam tâm tình nguyện bị bọn hắn dẫm? Nơi xa ngắm nhìn mọi người kinh ngạc vô cùng, một mặt dấu chấm hỏi. Giờ phút này, yêu thú bao quấn bình giữa sân. Phó viện trưởng đại nhân, chúng ta trở về. Hoa. Trở về cảm giác thực tốt ta, hôm nay tại Quỷ Môn Quan đi đoạn đường này, ta đem cả đời khó quên. Kia là tương đương khó quên, bí cảnh cuối cùng sụp đổ thời điểm, nhưng so sánh Quỷ Môn Quan kinh khủng nhiều. May mắn mà có thiên cơ các cung phụng đại nhân, không phải chúng ta sợ là chín đầu mệnh đều chết hết. Cả đám tộc tu sĩ tuyệt cảnh trở về, đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ vui sướng. Xuyên qua dài dằng dặc không gian, rốt cục nhìn thấy Thiên Sơn thư viện, thậm chí có nữ đệ tử đều ôm đầu khóc giống lên. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Lâm Đàn Nhi. Nàng xem như tại tương đối dựa vào sau vị trí, giờ phút này có chút cau mày, thỉnh thoảng hướng Hồng Mông kiếm chém ra không gian bên trong nhìn quanh. Đương tất cả mọi người trở về ngoại giới về sau, Lâm Đàn Nhi lại vẫn không nhìn thấy cuối cùng kia nhảy lên nhảy vào Vô Thủy Chi Hải thân ảnh. Vui sướng trong lòng đều bị cái này không hiểu thấp thỏm xông hết rồi. Hắn làm sao còn chưa có trở lại, hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Lâm Đàn Nhi không nhịn được lo lắng. Các ngươi là như thế nào trở về? Nói thiên cơ các cung phụng đại nhân, lại là ý gì? Ti Thanh Mương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặt khác bốn vị phó viện trưởng đội vàng đi lên phía trước hỏi. À, về phu tử nhóm, thiên cơ các cung phụng đại nhân, hôm nay cũng đi đến bí cảnh bên trong, thời khắc nguy cơ đúng là hắn đã cứu chúng ta. Cung phụng đại nhân công tham tạo hóa, một ngụm trung thu yêu ma, một kiếm lại đem không gian chạm nước, liền đem đưa chúng ta trở về. Nghe bọn hắn, Ti Thanh Mương kéo ra khỏe miệng. Cốt linh cùng những hải tử này đồng dạng, một kiếm chém rách nội bộ tiểu thế giới không gian, liền đem bọn hắn trả lại. Làm sao nghe nhẹ nhàng như vậy đâu? Mình phế bỏ suốt đời tu vi, vận dụng tổ sư thiên địa tâm thư, đều không thành công mở ra không gian. Mà lại về sau, nữ đế dạng này đỉnh phong kiếm tiên toàn lực công kích không gian bích trướng, cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực đối phương rõ ràng xa xa cao hơn hắn cùng nữ đế. Đại lục ở bên trên khi nào có người có thể mạnh như vậy? Ti Thanh Mương nhận biết không cho phép mình lập tức tin tưởng bọn nhỏ. Mấy vị phó viện trưởng cũng đều là hai mặt nhìn nhau, thần sắc không thể tưởng tượng. Vị kia cung phụng đại nhân, hiện tại nơi nào? Ti Thanh Mương trầm ngâm hỏi. Hẳn là đi ra rồi hả? A, vì sao không thấy cung phụng đại nhân bóng dáng? Các tu sĩ tìm kiếm khắp nơi, bên cạnh hung thú bá chủ cũng theo đó ngẩng đầu nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy Cố Lan thân ảnh. Canh giữ ở đại điện chỗ không gian vết nứt chỗ Lâm Đản Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, đôi mắt đẹp khẩn trương, chậm rãi lên tiếng nói, hắn còn chưa có đi ra. Cái gì? Không gian này đường hầm đều nhanh muốn khép kín, cung phụng đại nhân vì sao không có ra, chẳng lẽ lại bị cái gì yêu ma cuốn lấy? Đám người trong mày, trong lòng giật mình. Không phải không tín phục Cố Lan tu vi, mà là tại tới một khắc cuối cùng, bí cảnh tiểu thế giới đã hủy đi 89/10. Lập tức liền muốn chôn vùi vào hư vô. Không còn ra, sợ là thần thật tiên cũng muốn vẫn lạc a. Hung thú các bá chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Có vài đầu linh trí rất cao tiên giai đỉnh phong, nghe hiểu mọi người lời nói, trực tiếp đi điên cuồng hành kích không gian bích trướng, muốn cưỡng ép chống đỡ đường hầm, kéo dài thêm chút thời gian. Thi Thanh Mương nhướng mày. Vô số yêu thú cùng mọi người đều đang khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm không gian bị ngạ, hy vọng lúc này cái tia đạo cứu vớt bọn họ thân ảnh có thể lập tức xuất hiện. Nhưng mà, không bao lâu, không gian bên trong quả nhiên toát ra một đạo cường hành khí tức. Bất quá, lại là một đạo hắc vụ cuốn ma khí. Nhìn mười phần tà ác, liền cùng bên trong ma hồn không khác chút nào. Một đám tuổi trẻ các tu sĩ choáng váng. Tại sao sẽ là như vậy? Rõ ràng nhìn thấy cung phụng đại nhân thu phục ma hồn, không phải chính bọn hắn là thế nào trở về. Lâm Đản Nhi càng là đôi mắt đẹp trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm cái này sợi ma khí, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ không tốt lo lắng. Chẳng lẽ là hắn cuối cùng nhảy vào vô thủy chi hải về sau, phát sinh ngoài ý muốn? Trong đám người, vệ lên chân bắt chéo tiểu đạo sĩ thân thể ngồi thẳng, thần sắc cũng là hơi sững sờ. Các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau, đạo này khí tức cực có thể là kêu ma vật. Ti Thanh Mương tu vi mặc dù phế nhưng nhãn lực còn tại, lúc này quá sợ hãi, để một đám thư viện chấp sự cùng nội môn đệ tử bố trí trận pháp chuẩn bị phòng ngự. Giống. Ngao. Hung thú các bá chủ cùng thư viện tử đệ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm kia thấm vào ma khí vết nứt không gian. Nhưng lại tại lúc này, chém vỡ không gian mang đám người trở về Hồng Mông kiếm, nguyên bản yên lặng cắm trên mặt đất, đột nhiên thân kiếm rung động, phát ra trận trận hưng phấn kiếm minh. Tựa hồ nhận lấy chủ nhân triệu hoán. Đám người. Sau một khắc, vô số kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú, chuôi kiếm này lại từ dưới đất rút ra bay ngược mà quay về, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bay vào sắp khép kín không gian trong đường hầm. Ngay sau đó, một con liệt diễm vờn quanh thái cổ thần phượng từ không gian trong đường hầm xông ra, phượng hoàng hỏa diễm thẳng lên vân tiêu, liệu lượng tiếng phượng hót vang vọng chân trời. Đám người nhìn ngây người, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải đã nói ma vật sao? Lại định thần nhìn lại lúc, kia thái cổ thần phượng trên lưng còn khoanh chân ngồi một người nam tử nhắm mắt dưỡng thần, thần tình lạnh nhạt. Hồng Mông kiếm lặng lặng treo ở phía sau hắn, một ngụm hắc vụ cuốn quan tài đồng thau cổ an trí ở trước mặt hắn. Mới ma khí, chính là cái này bên trong quan tài đồng thau cổ thẩm thấu mà ra, nhưng hiển nhiên đã là bị Cố Lan thu phục chi vật. Ngoa tạo. Qua tú, nguyên lai cung phụng đại nhân là đi đem yêu ma tiền quan tài đều thuật ra. Cái này tọa kỵ là thần thú phượng hoàng sao? Mẹ của ta ơi, không hổ là cung phụng đại nhân, đơn giản thỏa mãn ta đối cường giả tuyệt thế hết thảy huyễn tưởng. Rất muốn cùng cung phụng đại nhân phát sinh thứ gì cầm kiếm thiên nhai giang hồ tình cửu, đáng tiếc chênh lệch quá lớn, đại nhân khẳng định chướng mắt ta, dịu dít anh. Cả đám tộc tu sĩ yên lòng, mặt mũi tràn đầy thành kính tự phát hướng phượng hoàng bên trên Cố Lan chắp tay tuân bái. Cảm nhận được thái cổ thần thú khí tức, đám hung thú đồng dạng túi đầu xưng thần, cho dù là những cái kia tiên giai đỉnh phong bá chủ đều cam tâm tình nguyện. Trong lúc nhất thời, dưới bầu trời thái cổ thần phượng ngao du, liệt diễm trong đêm tối sáng lạn vô cùng, thư viện bình trên trận đồng thời đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Như vậy rung động chẳng cảnh, để nơi xa khe núi, trên ngọn núi các thế lực lớn cường giả thẳng thấy tê cả da đầu. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Chương 113, Cố Tiểu Thất tặng cùng tiên điệu tâm thư. Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ánh trăng tính bảy, gió đêm hơi lạnh. Thiên sơn phía trên. Đáp lấy thần phượng lần nữa trở lại trong nhân thế, Cố Lan ung dung thở dài, chậm rãi đứng dậy, trường thân ngọc lập, có cảm giác mà ngâm. Ngài ngâm một câu thơ, tu vi 100 năm, ban thưởng tiên phẩm kiếm quyết vô song phi kiếm. Ngài cứu vớt mấy ngàn người tộc tu sĩ, ban thưởng thánh vật bất diệt Phật tâm. Ngài tiêu trừ ma vật, cứu vớt ngàn vạn thương sinh, công đức vô lượng, đế cảnh phẩm giai ba. Ngài, tựa hồ là bị cái này một bài thơ tỉnh lại, hệ thống lập tức tuôn ra đến một đống ban thưởng. Hiển nhiên, lần này bí cảnh chi hành biến đổi bất ngờ, lấy được ban thưởng cũng bởi vậy phong phú vô cùng, đế cảnh tu vi đều thăng liền tăng giai, trên đỉnh mấy năm khổ tu. Bất diệt Phật tâm còn không biết cái tác dụng gì, nhưng nếu là thể chất loại thánh vật, nghĩ đến không thể so với mình hiện hữu Long Dương thánh thể chênh lệch. Bất quá, Cố Lan nhìn hệ thống không gian chất đầy thánh vật, lại có loại không hiểu cảm giác trống rỗng. Ngoại giới một ngày, bí cảnh ba ngày, nghĩ đến là phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta quá tưởng niệm nương tử đi. May mắn nàng không biết ta cũng tiến vào bí cảnh, không phải sợ là nghe thấy trên phố nghe đồn, đều muốn lo lắng thụ sợ rất lâu đi. Cố Lan bộ dạng phục tùng bất đắc dĩ cười một tiếng, thuận thuận Cố Tiểu Thất hòa vũ. Cố Tiểu Thất chính là cái này phượng hoàng danh tự, Cố Lan cho lấy được, bởi vì nàng là trong nhà vị thứ 7 thành viên. Chủ nhân, muốn xuống dưới sao? Cố Tiểu Thất ấp sau khi đi ra, sữa âm liền không có rõ ràng như vậy, ngược lại là thanh linh nhiều chút. Người nghĩ bay có thể nhiều bay một lát. Biết nàng khó chịu quá lâu, suy nghĩ nhiều trên không trung vùng vui chơi, Cố Lan ôn hòa nói. Lập tức liếc mắt phía dưới. Trọng nhân tại triều mình liều mạng phất tay, nháy mắt ra hiệu, Lâm Đản Nhi không biết là vì cái gì, ánh mắt giống như cố ý không nhìn bầu trời bên trên, những người khác thì là túi đầu nói nhỏ, trong ánh mắt khó nén sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Nhưng mà, Đương Cố Lan nhìn thấy vị kia lão giả tóc hoa dâm lúc, ánh mắt lại hơi sững sờ. Thư Thanh Cử, năm vị phó viện trưởng đứng đầu. Nhớ kỹ tiến vào bí cảnh thời điểm hắn vẫn là tinh thần khỏe mạnh văn tiên, làm sao trên người bây giờ một điểm tu vi cũng bị mất. Xem ra biết bí cảnh sụp đổ, ngoại giới một ngày ngắn ngủi này, cũng không có nhiều thái bình a. Tiểu Thất, đem cái kia phu tử nối liền đến, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Cố Lan chỉ Tư Thanh Cử, hắn muốn giải khai bí ẩn có rất nhiều, không có gì ngoài chuyện phát sinh ngày hôm nay, còn có quan tài đồng trao cổ cùng kia ma hồn lai lịch. Nếu là bị phong ấn tại thư viện tiểu thế giới, kia thư viện người cầm quyền tự nhiên là biết đến. Tốt. Phượng Hoàng mừng khấp khởi đáp ứng một tiếng, lập tức gào thét lướt qua mặt đất, sáng rực lửa hoa lưu quang bốn phía, trêu đến đệ tử trẻ tuổi nhóm một tràng thốt lên. Mà lại mở mắt ra lúc, Tư Thanh Cử đã đi đến Phượng Hoàng trên lưng. Đại nhân. Tư Thanh Cử nhìn xem Cố Lan, đồng dạng là không người thở dài, nhưng lại so với nữ đế hành lễ lúc nhiều hơn mấy phần kính trọng chi ý. Cố Lan khẽ bước cằm, không có quá nhiều khách sáo. Hắn ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi bởi vì thư viện khuyết điểm tạo thành ma hồn độc hại thiên hạ hậu quả, Tư Thanh Cử coi như đi lớn hơn nữa lễ đều không quá phận. Phu tử, lần này bí cảnh chuyến đi, tại hạ trong lòng có chút nghi hoặc. Đại nhân xin hỏi, lão hủ biết gì trả lời đó. Tư Thanh Cử biết hắn đem mình nối liền đến chính là vì chiếu cố thư viện, ma hồn bí mật hắn tự nhiên là muốn nói cho Cố Lan. Nhưng này chút thế lực khác tử đệ, biết quá nhiều cũng không tốt. Chúng ta tại bí cảnh bên trong một ngày này, trong thư viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu vi của ngài lại là làm sao rơi xuống? Cố Lan mở miệng nói. Tư Thanh Cử hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cố Lan sẽ hỏi trước chuyện ngoại giới. Đại nhân, việc này nói rất dài dòng, còn muốn từ lúc ấy trông gió vỡ vụn, sư minh đệ chúng ta cảm nhận được quan tài đồng khôi phục bắt đầu. Tư Thanh Cử đem một ngày này trải qua êm tai nói. Đương giảng đến nữ đế vì nàng tướng công sông sơn thời điểm, Tư Thanh Cử phá lệ mắt nhìn Cố Lan, hắn kỳ thật trong lòng đang phỏng đoán. Nữ đế phu quân, có thể hay không chính là trước mặt cái này cái cung phụng đại nhân. Dù sao, ngoại trừ Cố Lan giờ phút này thường thường không có gì lạ tướng mạo bên ngoài, bọn hắn thực lực khí chất đều là như thế xứng. Nữ đế phu quân. Cố Lan nhíu nhíu mày hồi tưởng, thần sắc nghi hoặc, thì thào lắc đầu, nàng hẳn là thu hậu cung rồi. Nguyên tắc bên trong tựa hồ không nói đoạn này a. Nhìn Cố Lan bộ dạng này, hiển nhiên là căn bản cũng không nhận biết đại tính nữ đế. Tư Thanh Cử ngẩn người, chợt không nhắc lại cái đề tài này. Chỉ là hy vọng nữ đế phu quân tại cứu ra cái này tuổi trẻ nam tử ở trong đi, không phải thư viện cùng đại tinh thật muốn kết xuống tử thủ. Đúng rồi, đây là ta lưỡng nghi thư viện trấn viện chi bảo, tổ sư năm đó lưu lại thánh vật, chỉ có tại thánh giai trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Tư Thanh Cử từ trong ngực lấy ra thiên địa tâm thư, nhẹ nhàng nuốt ve văn bản, mặt mỉm cười đưa tới Cố Lan trước mắt. Hôm nay tặng cùng đại nhân. Tặng cùng. Cố Lan hơi sững sờ. Đối thiên địa tâm thư có chỗ nghe thấy, tiểu lão đệ cùng hắn từng nói tới, quyển sách này mặc dù không có đứng hàng 12 lớn huyền thiên chí bảo, nhưng này chỉ là bởi vì nó là một loại tiêu hao phẩm mà thôi. 10 khuôn chữ sách, ẩn chứa thiên địa đại thế. Nếu là luận uy lực, sẽ chỉ ở huyền thiên phía trên. Cố Lan nhìn thấy tâm sách chỉ có 2 đạo vết rách, cũng chính là còn lại 8 lần sử dụng cơ hội, trong lòng lửa nóng, cười mỉm hỏi, "Trấn viện chi bảo, phu tử liền bỏ được bạch bạch đưa ra." Đại nhân thông minh. Tư Thanh Cử lại đi cái đại lễ, nói thẳng, "Lão hủ đã tu vi mất hết, cho nên nghĩ bắt trước tiên cơ cát. Mời đại nhân cũng làm ta thư viện khách khanh, được chứ?" Mời ta tên tuổi Trần Sơn. Cố Lan trong lòng hiểu rõ, thư viện lần này sai lầm, sẽ chọc cho rất nhiều thế lực không nhanh, thừa cơ thảo phạt, mà Tư Thanh Cử lại trực tiếp từ tiên giai rơi xuống phàm nhân. "Tốt, ta đáp ứng, bọn hắn nếu là dám đến khi dễ phu tử ngươi, liền báo thiên cơ các cung phụng danh tự." Cố Lan cởi mở nói, dù sao cũng là dùng thiên cơ các địa vị đến trấn áp lưỡng nghi thư viện, nếu là thật sự có mắt không mở gây chuyện, còn phải suy nghĩ một chút Vân Long lão đạo uy hiếp. Tư Thanh Cử giải quyết trong lòng quan niệm, chợt thoải mái cười nói, "Ha ha, bọn hắn ngược lại là không có khi dễ ta cái này một phàm nhân lão đầu tử, ngày mai ta liền muốn xuống núi, đi thế gian mở tư thuộc dạy bọn nhỏ đọc sách, này cả đời." "Đúng rồi, ma hồn cùng quan tài đồng sự tình, tâm sách phụ lục bên trong tổ sư đã có ghi chép, đại nhân ngày sau xem xét liền biết." Nghe vậy, Cố Lan gật gật đầu, nhìn một chút cái này vì cứu người tu vi tăng hết, lại không có chút nào tiếc nuối lão giả, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng kính. Còn nhiều thời gian, nguyện phu tử hết thảy trôi chảy. Cố Lan chân thành nói, hạ thấp người chắp tay đưa tiễn. Cố Tiểu Thất cùng hắn tâm ý tương thông, rơi vào thư viện bình trên trận muốn đem Tư Thanh Cử bông xuống đi. Sắp chia tay lúc, Tư Thanh Cử bỗng nhiên cười quay đầu, nói ra, đại nhân mới tại Thần Phượng trên lưng ngâm thơ, có thể hay không đọc tiếp một lần, tương lai lão hủ muốn dạy cho bọn nhỏ niệm. Nhìn hắn chân thành ánh mắt, Cố Lan ngẩn người, nội tâm có chút động dung. Dạng này nhà giáo, chắc chắn không thẹn thiên hạ người đọc sách khôi thủ chi danh. "Phu tử, bài thơ này không thích hợp, ngươi lại nghe." Cố Lan thẳng thắn cười cười, ngẩng đầu nhìn trời, lần nữa cao giọng ung dung ngâm đến. Đọc sách chưa phát giác đã ngày xuân còn dài, một tấc thời gian một tấc vàng. Ba canh đèn đuốc canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc. Tóc đen không biết chăm học sớm, người già phương hối hận đọc sách trễ. Bích núi học sĩ đốt cá bạc, bạch mã lại đi sâu nham cư. Cổ nhân chính mình dùng mùa đông đủ, tuổi nhỏ nay mở vạn quyển dư. Thinh mây đầy hộ đoàn nghiêm đóng, thu thủy phù giai trượt quyết mương. Phú quý tất tử chịu khổ chịu khó đến, nam nhi cần đọc năm xe sách. Hôm nay khả năng còn có, cho tác giả đang cố gắng bên trong. Chương 114, tổ sư hiền linh, viết cho Thái Phó tin. Cố Lan tay cầm thiên địa tâm thư, đối màn đêm không núi ngâm tụng lúc. Tư Thanh Cử vừa nghe câu đầu tiên, trong mắt lộ ra liền một vòng đồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mà càng nghe đến đằng sau, trên mặt hắn kinh hỉ không thấy, thay vào đó là một loại thuần túy phát ra từ nội tâm chấn kinh cùng kính sợ. Bên cạnh chấp sự thấy thế, liền bắt đầu quỳ xuống đất ghi chép. Mấy vị khác phó viện trưởng, cùng trong thư viện không ít nội môn đệ tử, giờ phút này nghe thơ văn đều là thần sắc dần dần si mê. Nộ tính cao, thậm chí ẩn ẩn có nhập định lĩnh hội chi tượng. Những này thơ văn giống như đại lục ở bên trên không có à, chẳng lẽ đều là cung phụng đại nhân mình viết?
Ừm.
Mà lại giống như là thuận miệng liền đến. Nhìn những sách này viện đệ tử thần thái, tựa hồ cung phụng đại nhân thơ rất lợi hại. Một đám tu sĩ trẻ tuổi nhóm mặc dù không hiểu rõ văn đạo, nhưng nhìn xem như si như say mấy vị phó viện trưởng, đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, khó nén kinh ngạc. Nhưng mà, sau một khắc, Cố Lan trong tay thiên điệu tâm thư đột nhiên nở rộ thất thải quang mang, phía sau hắn lại ẩn ẩn quanh quẩn lên long ngâm phượng minh thanh âm. Từng tôn nhàn nhạt thánh nhân hư ảnh xuất hiện, bọn hắn trên mặt kính cẩn mỉm cười, tay nâng thư quyển, đều là hướng phía Cố Lan bóng lưng túi đầu ba bái, đi văn nhân trí cao cấp bậc lễ nghĩa. Thấy cảnh này, Tư Thanh Cử hai mắt trừng lớn, hô hấp đều dồn dập lên, văn thánh hiện thế, cái này, đây là lưỡng nghi tổ sư.
Cái gì?
Một đám đệ tử lần này mở bức. Nhà mình tổ sư hiển linh, đối Cố Lan túi đầu ba bái. Mặc dù hắn thực lực cao tuyệt thiên hạ, nhưng hắn tựa hồ chỉ là tu kiếm cùng thương a, đây là tình huống như thế nào?
Cung phụng đại nhân,
hẳn là còn tu văn đạo. Tư Thanh Cử ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Cố Lan.
Ngậy.
Cố Lan cũng không nghĩ tới ngâm mấy bài thơ liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, gãi đầu một cái nói, hiểu sơ một hai. Chép sách mà thôi, lưu manh tu vi mà thôi a. Mặc dù ta là văn đạo nhập đế đã tới ngũ phẩm, nhưng vì các ngươi thư viện mặt mũi, vẫn là khiêm tốn một chút đi.
Cố Lan trong lòng yên lặng vờ xèo lẹt.
Tư Thanh Cử chậm rãi lui ra phía sau một bước, ánh mắt dừng lại tại Cố Lan trên mặt, thật lâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, không người quỳ gối, đem thiên điệu tâm thư giao cho đại nhân, đúng là cử chỉ sáng suốt. Có thể được gặp tổ sư hiện thế chi tượng, chúng ta đã không tiếc. Đại nhân tặng cho thơ văn, chính là ta lưỡng nghi thư viện mới chấn viện chi bảo.
T.
Lần này cũng không phải không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, có thể để cho Tư Thanh Cử cái này văn nhân khôi thủ như thế tán dương, đồ đần đều biết trong đó phân lượng.
Phu tử nếu là vô sự, tại hạ liền cáo tử.
Cố Lan cười cười, tại tiểu thất trên lưng đứng vững, liền cùng một đám các tu sĩ tạm biệt mà đi. Bị người nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, cũng may không phải mình nguyên bản dung nhan. Cố Lan để tiểu thất hướng một cái khách sạn bay đi, nơi này là hôm qua cùng tiểu lão đệ cùng đàn nhi hẹn xong địa phương. Hắn còn muốn thừa dịp đêm nay, nắm chặt nhìn một chút tâm trong sách ma hồn lai lịch, giải khai trong lòng lớn nhất nỗi băn khoăn. Cố Lan sau khi rời đi, một đám yêu thú cũng tại hung thú bá chủ dẫn đầu dưới, tại Thiên Sơn phụ cận trong dãy núi an cư. Tản ra trang tử, bên ngoài những cái kia đợi mấy canh giờ thế lực khắp nơi các cường giả, mới có cơ hội chui vào. Bọn hắn thấy được Cố Lan cưới vượng hoàng thân ảnh, liên tưởng đến nữ đế trước đó hành động, trong lòng đương nhiên là có lấy cực lớn ngờ vực vô căn cứ.
Phu tử, mới vị kia thiên cơ các cung phụng đại nhân, có phải hay không đại tính nữ đế phu quân a?
Đúng a đúng a. Tin tức này nếu là thật, sợ là có thể hành động toàn bộ đại lục.
Tư Thanh Cử nhìn xem bọn hắn, tựa hồ sớm có nghĩ đến cục diện này, lúc này lắc đầu cười một tiếng.
Chúng ta khách khanh đại nhân không biết nữ đế, lão hủ khuyên nhủ các vị không nên ở chỗ này sự tình bên trên đoán mò, cũng không cần đi loạn truyền.
Không phải,
các ngươi cân nhắc một chút, như cái này suy đoán là giả, các ngươi như thế tin đồn, chẳng phải là trêu đến đại tĩnh vương triều cùng thiên cơ các đồng thời không vui?
Cái này hai thế lực lớn, các ngươi trêu chọc lên cái nào?
Nghe vậy, một đám cường giả trong lòng sợ hãi, bừng tỉnh đại ngộ.
Tư Thanh Cử lời nói này xác thực có đạo lý a.
Không nói đến thiên cơ các cung phụng như thế nào, nữ đế loại kia gần như nhập ma trạng thái, nếu là biết có nhân tạo giao, dưới cơn nóng giận không được trực tiếp tới cửa tàn sát.
Đám người đồng loạt sợ run cả người, nhao nhao tạ Tư Thanh Cử nhắc nhở tri ân.
Bất quá,
đối với hắn tận lực cắn nặng nhà ta khách khanh mấy chữ, bọn hắn đều là mười phần hâm mộ ghen ghét.
Quá,
bao nhiêu canh giờ, liền dựa vào lên như thế đại nhất khỏa che trời cây, lưỡng nghi thư viện lúc này xem như nhân họa đắc phúc.
Đợi tất cả mọi người rời đi tiên sơn về sau,
Tư Thanh Cử trở lại gian phòng của mình, ngồi vào bàn trước, trải rộng ra bút mực, chậm rãi viết xuống một phong thư.
Tô Hoa sư minh, theo năm đó ngươi rời đi Thục Châu du lịch tứ phương, vội vàng mấy chục năm đã qua, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không?
Hôm nay trong thư viện bởi vì bí cảnh phát sinh đại sự, suýt nữa hủy ở ngu đệ trong tay, quả thực hổ thẹn đến cực điểm.
Bất quá, tối nay cho sư huynh viết thư, là bởi vì gia khánh bệ hạ sự tình, ngài thân là đại tĩnh thái phó, nghĩ đến có thể giúp ngu đệ truyền đạt một hai.
Tại gia khánh bệ hạ sau khi rời đi, không gian đường hầm bị thiên cơ các cung phụng đại nhân một kiếm chém ra, cứu ra vô số tu sĩ.
Ở trong đó, có lẽ liền có bệ hạ phu quân.
Đúng rồi,
mới cung phụng đại nhân đã đáp ứng làm thư viện khách khanh, tương lai ngàn năm đều có thể, tối nay còn có tổ sư văn thánh, thái cổ thần phượng như thế, cực kỳ rung động.
Thay mặt ngu đệ hướng thanh hơi sư huynh Vân An.
Chăm chú viết xong, phái người gửi ra.
Tư Thanh Cử đi đến song cửa sổ bên cạnh, nhìn qua trong khe núi mênh mông bóng đêm, ung dung thở dài, ngắm nhìn mặt phía bắc đại tĩnh phương hướng, thần sắc bộc lộ một chút lo lắng.
Đại tĩnh vương đô, hoàn thành.
Nữ đế tẩm cung.
Lương bà bá, bệ hạ tình huống như thế nào?
Liễu Diệp Hi canh giữ ở giường rồng một bên, thần sắc tràn ngập lo lắng, cẩn thận hỏi.
Ôm nữ đế trên đường trở về, nàng đã lạc thật nhiều miệng máu.
Liễu Diệp Hi căn bản không dám lười biếng, vừa về đến liền mời cung trong y thuật tốt nhất Lương Thái y đến trần trị.
Một Vũ Yên giờ phút này nằm ngửa tại trên giường đồng, rút đi vàng sáng long bào, một thân quần áo trắng bọc lấy thân thể mềm mại, toàn thân khí tức lộn xộn vô cùng. Nàng nguyên bản tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, thon dài mà nhếch lên lông mi có chút rung động, khóe mắt còn mang theo xóa không làm nước mắt, tinh xảo lông mày khi thì nhíu lên, nhìn để cho người ta càng đau lòng.
Bệ hạ là kiệt lực thời điểm lửa công tâm, lại bởi vì có bầu vốn là máu hư, cho nên trong lúc nhất thời ngất đi.
Bất quá Liêu đại nhân không cần lo lắng quá mức, thân mở một bộ thuốc, hiện tại sắc ăn vào, ngày mai bệ hạ liền có thể tỉnh lại.
Lương bà trả lời.
Liêu Diệp Hi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đà tạ bà.
Ngài hiện tại cho ta phương thuốc, ta lệnh người lập tức đi sắc.
Lương bà gật gật đầu, đem phương thuốc đưa cho nàng, chậm chậm lại nói, bất quá, Liêu đại nhân.
Bệ hạ bệnh này thần nhìn xem phần lớn là tâm bệnh, cần chi tâm bệnh còn cần tâm dược y a. Nói xong, Lương bà tự biết việc này điểm đến là dừng là được, nhiều không phải nàng nên hỏi, liền cáo lui ra ngoài. Liêu Diệp Hi cầm nàng nhét vào trong tay phương thuốc, có chút ngây người. Tâm thuốc? Công tử chính là bệ hạ tâm thuốc. Nhưng ta đây làm như thế nào tìm? Phi Nhi, đi đem thuốc sắc cho bệ hạ phục. Liêu Diệp Hi nhéo nhéo mi tâm, cho vội vàng chạy tới Tiêu Phi Nhi phân phó. Tiêu Phi Nhi nhìn xem giường nằm nữ đế, như một đóa không có sinh khí giấy hoa, nàng trong đôi mắt đẹp cũng là trong nháy mắt mở mịt lên hơi nước. Mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng ẩn ẩn cũng cảm giác được cùng Cố Lan có quan hệ. Nghe được Liễu Diệp Hi nặng nề như vậy ngữ khí, cho dù là nàng bình thường loại kia hoan thoát hoạt bát tính tình, lúc này cũng vô cùng nghiêm chỉnh lại. "Tốt, Hi tỷ ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ ngơi trước đi, tối nay ta ngay tại cái này trông coi bệ hạ." Liễu Diệp Hi gật gật đầu. Trước nhớ lại phủ cùng lão Dương đầu tùy tiện ứng phó cái cớ, lập tức lòng tràn đầy vẻ u sầu trở về Huyền Thiên Ti. Nàng muốn ở chỗ này tìm xem biện pháp, dù sao ám vệ là biết Cố phủ đồng liêu, nói không chừng liền có thể có biện pháp đâu. Nhưng mà, Liễu Diệp Hi vừa chưa ngồi được bao lâu, một cái ám vệ bước nhanh đi vào chính đường. Không người đưa lỗ thai nói với nàng một cái vừa tìm hiểu tới tin tức. Sau khi nghe xong, Liễu Diệp Hi con mắt trợn tròn, lập tức từ trên ghế bắn lên đến, nguyên bản mọi mệnh thân thể đều căng thẳng, Thiên Sơn bí cảnh trung hậu đến đi ra rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Người nhưng xác định, nói lời giữ lời, đến điểm ngũ tinh. Chương 115, ma hồn là thánh quân, lại xuất hiện tiên tuyệt ngay. Ám vệ đại khái cũng là không nghĩ tới Liễu Diệp Hi khẩn trương như vậy, dừng một chút, lại vội vàng nói, ti chức cũng không dám xác định, chỉ là đại khái nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Về sau đi để ra nghi vấn tin tức, các thế lực lớn người đều mập mờ suy đoán, cho nên cũng không xác định Cố công tử có hay không tại trong đó. Không xác định ngươi báo cái gì, lại dò xét lại báo. Lần sau không còn tin tức chính xác, ngươi đầu này cũng đừng muốn. Liêu Diệp Hi cả giận nói. Ám vệ cũng đúng ứng thanh, liên tục không ngừng lại đi Thục Châu đi. Kỳ thật, nghe được tin tức này, Liêu Diệp Hi phản ứng đầu tiên ngược lại là cảm giác, việc này đại khái suất là Cố Lan gây nên. Bất quá, một Vũ Yên đã như vậy suy yếu tầm thường, lại mang thai cùng Cố Lan hoàng chữ, không có nhất tin tức xác thật trước đó, nàng làm sao dám báo lên? Nếu là tin tức này có sai, cuối cùng hoa trong gương, trăng trong nước một trận. Đó chính là lại hướng nữ đế tim đâm một đao a. Liễu Diệp Hi đứng dậy đi qua đi lại, trầm ngâm một lát sau hạ lệnh, mời Tư Mã tướng quốc tới gặp ta, liền nói có việc gấp cho gọi. Thục Châu, Mộ gia trong khách sạn. Trọng nhân cùng Lâm Đàn Nhi trở về, Cố Lan đã sớm vì bọn họ điểm đồ ăn. Cố Tiểu Thất bị thả ra vui chơi, chờ hồi kinh thời điểm đang tìm lý do trở về phụ thượng. Ăn cơm ở giữa, tiểu lão đệ luôn luôn hướng mình âm thầm đưa ánh mắt, sắc mặt rất là sùng bái, mà Lâm Đàn Nhi thì là nhìn có chút mất hồn mất vía dáng vẻ, không biết đang suy nghĩ gì. Đã ăn xong, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sớm một chút đón xe về nhà. Cố Lan buông xuống bắt đũa, liền về đến phòng đi. Khoanh chân ngồi trên giường, đem Thiên Điệu Tâm Thư lấy ra, hắn không kịp chờ đợi lật ra trong đó phụ lục, nghĩ xem xét ma hồn đến tận cùng. Vốn cho rằng như thế quỷ bí đồ vật sẽ có cái gì thao thao bất tuyệt giới thiệu, kết quả lại vượt quá Cố Lan dự kiến, lưỡng nghi tổ sư chỉ có ngắn ngủi mấy câu, mà mấy câu nói đó lại làm cho Cố Lan con ngươi hùng hăng chấn động. Trong quan tài đồng ma hồn, lại là 4000 năm trước Xí Dương Thánh Quân, cùng một đạo thiên ma dung hợp đồ vật. Xí Dương Thánh Quân, cái kia dân gian lưu truyền rộng rãi ngăn cơn sóng dữ đánh lui yêu giới thần thoại nhân vật. Ngoa tạo. Cố Lan bưng lấy Thiên Điệu Tâm Thư, sắc mặt chấn kinh. Câu nói này như thể hồ quán đỉnh, để trong lòng của hắn thật nhiều nghi vấn lập tức giải quyết dễ dàng. Khó trách ma hồn sẽ tự xưng là cô. Cổ sớm thời kỳ Xí Dương hoàng triều, nghĩ đến chính là như vậy xưng hô. Khó trách nó tự xưng là ngự thú thuật người sáng lập, đại lục ở bên trên sớm nhất ngự thú thuật, xác thực chính là tại 4000 năm trước yêu giới xâm lấn Xí Dương lúc, tại Xí Dương địa giới quật khởi. Vì Xí Dương tu sĩ chống cự yêu tộc, có thể nói lên tác dụng cực lớn. Nói như vậy, Thi Khôi Tông, Vạn Thú Môn, đây đều là hiệu chung với năm đó Xí Dương Thánh Quân tông môn, lần này Tử Khôi sợ cũng là Thi Khôi trưởng thượng tổ tông thủ bút. Cố Lan tinh mâu nhắm lại, biết được những ngày nội tình, vẫn là cảm giác chân tướng có chút hoang đường. Xí Dương Thánh Quân, gần 4000 năm qua bị duy nhất phong làm truyền kỳ thánh nhân, năm đó lại là dựa vào dung hợp thiên ma mới chuyển bại thành thắng. Nói như vậy, ma hồn trong miệng lật lọng, lấy oán trả ơn người, cũng đúng là năm đó cường giả đỉnh cao không thể nghi ngờ. Con hàng này vẫn rất đáng thương. Hắn vì cứu nhà mình vương triều, đã sa đọa thành ma, liền xem như có đánh lui yêu tộc vô thượng công đức, nhân tộc cũng nhất định phải diệt trừ, không sau đó hoạn nhưng so sánh yêu tộc kinh khủng nhiều. Ngay lúc đó nhân tộc cường giả cũng là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là vì hắn lưu lại sau cùng mặt mũi, không có lật đổ nhân gian đối với hắn sùng bái, chỉ là lặng lẽ đem hắn cùng thiên ma cùng một chỗ phong ấn tại quan tài đồng thao cổ, mai táng tại vô thủy chi hải. Cố Lan hít một hơi thật sâu, hơi xúc động, tâm niệm vừa động trong tay xuất hiện kim quang sán lạn thánh long trùng, trùng bên trong hắc vụ bốc lên, ma hồn còn tại. Ta biết thân phận của ngươi. Cố Lan thản nhiên nói. Cái gì? Ma hồn hơi sững sờ, có chút giả ngu ý tứ. Ngươi là Xí Dương Thánh Quân. Bất quá ta biết ngươi bây giờ không phải, Xí Dương Thánh Quân hẳn là chỉ chiếm theo ngươi một phần nhỏ ý thức à? Ngươi nói cái gì? Câu nghe không hiểu. Lai lịch của ngươi đều ở trên đây viết đâu? Cố Lan dương lên Thiên Điệu Tâm Thư. Ma hồn sửng sốt một chút, rõ ràng bộc lộ một vòng hận ý. Cố Lan nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi không muốn để cho ta biết thân phận của ngươi, nhưng thật ra là sợ ta loại thực lực này cửu ra sẽ tìm tới ngươi hậu đại, đem bọn hắn tàn sát không còn. Ma hồn hơi sững sờ, trên mặt bộc lộ vẻ dãy rủa, cuối cùng nhẹ gật đầu, không muốn, cô thừa nhận. Trong cơ thể hắn nguyên bản Xí Dương Thánh Quân linh hồn tại ảnh hưởng, cho nên rất kiêng kỵ có cường giả muốn xuống tay với Xí Dương hoàng triều. Ai, nếu như không có gì ngoài ma hồn, ngươi hẳn là kiếp trước trong Tiên Kiếm Long Dương loại kia nhân vật đi, đáng tiếc ngươi đã nhập ma. Cố Lan trong lòng thở dài. Đến thời khắc này, Cố Lan trong lòng chỉ có cái cuối cùng nghi vấn, đó chính là lần này Tử Khôi đến đây, phải chăng có được hôm nay Xí Dương hoàng triều người đương quyền, Xí Dương nữ đế ý tứ? Xí Dương thánh quân năm đó là vì nước vì dân, không tiếc nhập ma. Nhưng bây giờ thái bình thịnh thế, Xí Dương nữ đế nếu như còn muốn đem hắn phóng xuất, vậy liền thật không biết tốt xấu không thể tha thứ. Nhưng lời này không thể trực tiếp hỏi ma hồn. Hắn vì Xí Dương, tất nhiên sẽ không nói cho ta. Cố Lan quyết định chủ ý, quyết định trực tiếp dùng sức mạnh. Xin lỗi thánh quân, ta tuân thủ hứa hẹn sẽ không giết ngươi, nhưng nên có tình hóa. Không thể thiếu. Cố Lan đem lòng bàn tay dừng ở Thánh Long Trung bên trên chuông trên ngọn, một cỗ kim sắc lôi đỉnh chạy dọc xuống, đánh vào ma hồn trên thân. Đây là Long Dương Thánh Thể cùng Thuần Dương Long Huyết thuộc tính, đặc biệt nhằm vào trong đó chi âm chi tà thiên ma. Xí Dương Thánh Quân nhận tổn thương rất nhỏ, ma hồn nhất thời phát ra thê thảm kêu khóc. Cũng may 4.000 năm qua đi, thiên ma hồn linh đã yếu kém rất nhiều, không đến một nén nhang về sau, Cố Lan liền đem nó tịnh hóa sạch sẽ. Thánh Long Trung bên trong màu đen ma khí đã trừ khử, chỉ còn một sợi hơi mở hồn linh, cùng một chỗ vỡ vụn ký ức tàn phiến. Cảm ơn ngươi, giúp ta giết nó. 4.000 năm. Không nghĩ tới ta còn có giành lấy cuộc sống mới một ngày a. Hồn linh cảm kích thanh âm truyền đến Cố Lan náo hải, cùng mới ma hồn khác nhau rất lớn. Đây mới là lúc đầu Xí Dương Thánh Quân. Ngươi hồn thể suy yếu, ta ơn sau này hay nói, về trong cổ quan ôn dưỡng đi thôi. Cố Lan phân phó nói, đem hắn đưa đến hệ thống không gian. Làm xong đây hết thảy sau, Cố Lan lấy ra khối kia ký ức tàn phiến, trực tiếp lựa chọn dung hợp, muốn nhìn một chút đến cùng bây giờ Xí Dương nữ đế có hay không tham dự bí cảnh sự tình. Nhưng mà, ký ức có một bộ phận lớn đã theo ma hồn mà rút ra, đúng lúc những cái kia Xí Dương nữ đế hình tượng là không tồn tại. Cố Lan sau cùng một tia nghi hoặc cuối cùng chưa thể giải khai. Nhưng ngay tại Cố Lan muốn kết thúc xem Thánh Quân hỏng ký ức lúc, một bức giống như đã từng quen biết hình tượng đột nhiên xuất hiện. Hoang vu lại nhìn không thấy đáy vực sâu, cây gỗ khô phồn sinh, tử dồn khí chìm, trên trời xoay quanh chính là tướng mạo quái dị âm quạ, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng chói tai kêu to, bốn phía xương trắng chất đống, còn có chiến hỏa tràn ngập. Nhìn thấy cái này, Cố Lan nhãn tình sáng lên. Cái này không phải liền là trước đó đầu kia lão giao trong trí nhớ xuất hiện qua sườn đồi vực sâu, là Long tộc vị công chúa kia nhảy đi xuống địa phương. Mà Xí Dương Thánh Quân trong trí nhớ, nhưng cũng là năm đó hắn phản công yêu giới bên trong, yêu đế thành mặt phía Nam Tiên Tuyệt Ngai. Cố Lan phân tích xong, lập tức cho ra một cái Long Quân cầu mãi nhiều năm, nhưng không được mà biết bí mật. Long tộc công chúa, xem ra là tại yêu giới mất tích. Nếu như nàng còn sống, kia vô cùng có khả năng chính là tại cái này Tiên Tuyệt Ngai phía dưới. Chương 116, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Sau nửa canh giờ, Cố Lan chỉnh lý tốt nỗi lòng chìm vào giấc ngủ. Biết một cái khắp thiên hạ đều muốn bí mật kinh thiên, cái này cố nhiên thật thoải mái. Nhưng Cố Lan cũng không có nhiều coi là chuyện đáng kể. Dù sao Long tộc cùng mình cũng không có quá nhiều liên lụy. Nếu là ngày sau đối Long tộc có hảo cảm, kia có thể nói cho bọn hắn. Hết thảy thuận mình tâm ý là đủ. Giải quyết xong tất cả có thể giải quyết nỗi băn khoăn, hiện tại Cố Lan muốn làm nhất, cũng chỉ có dưỡng đủ tinh thần mau về nhà gặp nương tử. Một ngày không gặp như là ba năm. Kém chút lâm vào hư vô về không được, loại tư niệm này tư vị Cố Lan không dám nói với một vụ yên, sợ nàng lo lắng. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, vừa nghĩ tới ngày mai liền có thể nhìn thấy nương tử, Cố Lan giờ phút này đều có chút kích động lăn lộn khó ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Liễu Diệp Hy bưng cháo thiện, thận trọng đi đến nữ đế tầm cung, muốn nhìn một chút nữ đế đến cùng tỉnh lại không có lúc. Lại trông thấy, trên giường rồng chỉ có Tiêu Phi Nhi tại nằm sắp ngủ say sưa. Đứng lên. Liễu Diệp Hy không thấy được Mục Vũ Yên trong lòng giật mình, một cước đá tỉnh tốt khuê mật. Tiêu Phi Nhi sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn quanh hạ bốn phía, xem xét trên giường rồng không thấy Mục Vũ Yên bóng dáng, lập tức thanh tỉnh. Hy tỷ, ta tối hôm qua không có chống đỡ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tiêu Phi Nhi đồng dạng lo lắng cùng tự trách, trong mắt lập tức tuôn ra nước mắt. Nhanh đi tìm xem bệ hạ, hiện tại xin lỗi có làm được cái gì? Liễu Diệp Hy gấp không được, sợ nữ đế sẽ làm cái gì với ngốc, vội vàng mang theo nàng lao ra. May mắn, các nàng rất nhanh liền tại trong ngự hoa viên phát hiện nữ đế thân ảnh. Một Vũ Yên không có để cho người ta đi theo, một mình dạo bước tại đêm qua vừa mới mưa đường lát đá bên trên, lấy một thân tô ý, khí chất thanh nhã bên trong lại để lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn trái ngược yếu đuối, thần sắc u buồn, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hồ nước gợn sóng xuất thần. Công tử sự tình, giống như đem bệ hạ bảy hồn sáu phách đều bị rút đi. Liễu Diệp Hy thấp giọng thở dài. Ai nha, liền biết nam nhân không có gì tốt đồ vật, sớm biết liền không nên nghe lao giảm chính. Bệ hạ một mực ở lại trong cung tốt bao nhiêu? Tiêu Phi Nhi đau lòng nữ đế, tức giận nói, ngậm miệng. Liễu Diệp Hy cảnh cáo nàng một chút, công tử tại bệ hạ trong lòng địa vị viễn siêu tưởng tượng của ngươi, lại nói loại này hỗn trướng lời nói, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiêu Phi Nhi rụt rụt đầu, vội vàng chớ lên tiếng. Kỳ thật, Cố Lan địa vị làm sao dừng viễn siêu tưởng tượng của các nàng, thậm chí ngay cả chính Mục Vũ Yên đều không nghĩ tới, nàng đã trong lúc vô tình như vậy không muốn xa rời Cố Lan. Từ kia một trận hội chùa gặp nhau, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Mục Vũ Yên chưa hề nghĩ tới hai người sẽ có một ngày tách rời. Cũng không nghĩ tới một ngày này nàng hiểu ý như đau rào đau nhức, chưa nghĩ tới nàng một giới đế vương không có bị quốc vận chẳng lẽ, ngược lại là tại chẳng chọc trong hồng trần kém chút ném mạng. Nếu như có thể một lần nữa, nàng thật nguyện cùng Tiêu Phi Nhi lời nói, không nghe giám chính, cũng không đi Lang Châu thành, sẽ không gặp phải Cố Lan. Như thế Cố Lan cũng sẽ không tới kinh thành, hắn sẽ ở Lang Châu giàu có cả đời, an an ổn ổn, hàng tháng bình an. Thật lâu, các ngươi ra đi, chẳng không có việc gì. Một Vũ Yên nghĩ tới điều gì, ngọc thủ không tự chủ được phóng tới trên bụng, hàm răng cắn hạ môi anh đảo, nhẹ nhàng thở dài. Vậy hạ, hai nữ ra lẫn nhau khẩn trương lẫn nhau, căn bản không biết làm sao an ủi. Bồi chấm đi một chút. Một Vũ Yên bình thản nói. Tiêu Phi Nhi bỗng nhiên linh cơ lóe lên, bệ hạ, không bằng chúng ta đi lão sư nơi đó ngồi một chút. Thật lâu không gặp hắn, trò chuyện cũng tốt ta. Nghe vậy, Liễu Diệp Hi tán thưởng nhìn nàng một cái. Tô Hoa là các nàng từ nhỏ lão sư. Trước kia trong cung bị ủy khuất, các nàng đều là đi tìm lão sư khóc lóc kể lể, ngay tại lúc này để lão sư khuyên bảo một chút nữ đế, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Mục Vũ Yên hơi sững sờ, cũng biết tâm ý của các nàng, vì vậy nói, "Tốt, vậy liền đi xem một chút lão sư đi." Ngày hôm đó, rất nhiều xe ngựa đi ra thuộc châu thành, hướng riêng phần mình trong nhà mà đi, Cố gia chính là trong đó một cỗ. Cùng lúc đến, Cố Lan cưỡi ngựa trắng phía trước, trọng nhân cùng Lâm Đàn Nhi ngồi trong xe. "Tỷ tỷ, ngươi đột phá đến vương cảnh à, thật là lợi hại, tại bí cảnh chúng được không ít cơ duyên a." Tiểu lão đệ hoàn toàn như trước đây biết nói chuyện. "Ừm." Lâm Đàn Nhi cười cười, vớt Cố Lan tặng thanh trường kiếm kia, ôn nhu nói, "May mắn mà có công tử kiếm đâu, không phải ta sợ là tại ngày đầu tiên rơi vào bí cảnh thời điểm, liền bị người ám toán. Cơ duyên còn có thể đi, thu hoạch mấy cái hoàng cảnh truyền thừa, còn có một cái tiên cảnh." Nghe tiếng, trọng nhân ánh mắt sững sờ, đột nhiên chiến thuật ngựa ra sau. "Hoàng cảnh truyền thừa, còn có tiên cảnh? Ngoa tạo." Hắn triệt để cảm giác được chính mình cái này khí vận lỗ đen cùng Lâm Đàn Nhi loại này thiên mệnh chi nữ chênh lệch. Hắn tại bí cảnh bên trong, tốt nhất một lần cũng liền mới tìm được một cái vương giai truyền thừa, còn không phải mình tìm, là cướp người khác. Cố Lan ở bên ngoài nghe được bọn hắn nói chuyện, trông thấy tiểu lão đệ bộ dáng khiếp sợ, mỉm cười. Lâm Đàn Nhi tìm tới bí cảnh truyền thừa hắn kỳ thật đều biết, bởi vì mỗi lần hệ thống đều sẽ cho hắn đẩy đưa thật nhiều khí vận giá trị. Đơn giản so với mình cày quái còn thoải mái. Trong xe ngựa, tiểu đạo sĩ âm thầm liễu lưỡi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn hướng Lâm Đàn Nhi, chợt gặp nàng lại ngơ ngác xuất thần, sắc mặt còn có chút đỏ lên. "Ừm, tỷ tỷ ngươi đang suy nghĩ gì?" Trọng nhân cũng không có gặp qua nàng trước kia có loại vẻ mặt này. "Đang suy nghĩ một người." Lâm Đàn Nhi cảm thấy dù sao cũng là tiểu hải tử, liền không có tỉ ý cái gì. "Ồ, nam nhân nữ nhân?" Trọng nhân nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng đỏ, liền biết việc này không đơn giản, nội tâm bắt quái chi hỏa lập tức cháy hừng hực. Chẳng lẽ Đàn Nhi tỷ tỷ không có ý định cho Cố đại ca làm tiếp rồi? Lần này bí cảnh chuyến đi, thật tìm được ý trung nhân. "Nam nhân a, ta muốn gái làm cái gì?" Lâm Đàn Nhi đỏ mặt, trợn trắng mắt hỏi ngược lại. Lời này thật đúng là trực tiếp, bình thường nữ hải tử có thể hắn á dạng này ngay thẳng. Cố Lan trong lòng tự nhủ ký ức quả nhiên còn không có khôi phục, đến tăng lớn lượng thuốc a. "Bất quá, có thể để cho Đàn Nhi tìm được thanh niên tài tuấn, cũng là để cho người ta vui vẻ, chí ít đối Lâm Lộc huynh đệ có cái bàn giao." Cố Lan tiếp tục vểnh hai nghe. "Là ai a? Để tỷ tỷ đều như thế nhớ mãi không quên. Ai, bèo nước gặp nhau người. Ta cùng hắn chênh lệch quá xa, chúng ta duy nhất gặp nhau, cũng chỉ là nếm qua cùng một con nướng thỏ mà thôi." Lâm Đàn Nhi lẩm bẩm nói. "Cố Lan, cái này mẹ nó lượn quanh một vòng, vẫn là trở lại mình nơi này." Trọng nhân cái gì cũng không biết, vào trước là chủ đem Cố Lan loại bỏ ra ngoài, thế là cả kinh nói, "Một con nướng thỏ, liền để tỷ tỷ cảm mến rồi." Lâm Đàn Nhi lắc đầu. Nàng dĩ nhiên không phải tùy tiện như vậy người, chỉ là cảm giác đối với người kia, nàng tìm được loại Cố Lan trên người cảm giác quen thuộc, một loại miễn cưỡng có thể thay thế cảm giác. "Đã công tử là phu nhân kia, chờ ta trả hết công tử nợ, liền đi tìm một cái người kia, bất quá có thể sẽ thất bại, ta cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế nào a." Lâm Đàn Nhi thở dài, thành thật trả lời. "Tỷ tỷ cũng nên giải quyết hôn nhân đại sự mà, ta ủng hộ ngươi." Trọng nhân cho nàng độc viên, thân phận chênh lệch không là vấn đề, chỉ cần hắn có lòng cầu tiến liền tốt, chúng ta sẽ không ghét bỏ hắn. "Cố Lan, Lâm Đàn Nhi, nói nhiều như vậy, hợp lấy thân phận chênh lệch ngươi lý giải phản." Lâm Đàn Nhi bỗng nhiên cảm giác giải thích mệt mỏi quá, im lặng nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Kỳ thật cũng chẳng trách tiểu đạo sĩ sẽ nghĩ phản. Dù sao lấy Lâm Đàn Nhi thiên mệnh chi nữ thân phận, không có gì ngoài Cố Lan bên ngoài, cái khác nam tử cũng không đều là trèo cao. "Không hậu cung, yên tâm. Hôm nay khả năng còn có, cho tác giả thường ngày cầu số liệu." Chương 117, Tây vực hòa thượng, công tử trở về. Xe ngựa tầm thường tiến lên. Cố Lan phiền muộn tại làm sao cho thị nữ giải thích chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát không tự chủ trên tay thưởng thức lên hôm qua vừa lấy được tiên phẩm phi kiếm vật tới. Đồng nhiên, phía trước một cái sáng long lanh xúc sắc xuất hiện. A không, là một tên hòa thượng xuất hiện, ngăn cản Cố Lan mạch mã. "Thí chủ." Hòa thượng mỉm cười, hướng Cố Lan hành lễ. Cố Lan dò xét hắn một chút, phát giác được hòa thượng này không đơn giản. Cốt linh không ra một giáp, đã đạt đến tiên giai sơ kỳ tiêu chuẩn, trên đầu chín khỏa giới ba, tượng trưng cho hắn tại trong Phật môn địa vị không thấp. "Đại sư chuyện gì?" Cố Lan có chút nhíu mày. "Thí chủ thế nhưng là từ kia Thiên Sơn bí cảnh bên trong mà đến." Hòa thượng đi thẳng vào vấn đề, thấp giọng hỏi: "Ngươi nhận là người?" "Thí chủ trên người có ma khí tồn tại qua vết tích, không gạt được bần tăng chính là Tây vực Phật Đà tọa hạ nhị đệ tử." Hòa thượng cười tủm tỉm nói: "Ngươi liền xem như Kim Thiền tử cũng không quan hệ với ta." Cố Lan thản nhiên nói: "Đại sư thật nhận là người, ta bất quá một kẻ phàm nhân mà thôi. Phàm nhân cũng không có tư cách nhiễm quan tài đồng ma khí." Hòa thượng líu lo không ngừng: "Nếu là thí chủ chịu theo bần tăng quy y Phật môn, bần tăng nguyện làm dẫn độ người, lại Phật Đà cũng sẽ không lại truy cứu quan tài đồng sự tình." "Quan tài đồng?" Hòa thượng này quả nhiên biết chút ít cái gì, cũng đúng, lúc ấy phong ấn Xí Dương Thánh Quân, có Tây vực Phật môn phái này. Cố Lan nói thật có chút phiền chán những này đầu trọc. Để cho người ta quy y Phật môn, ngựa khí quá mức bá đạo chút, thậm chí nói bóng gió chính là không quy y Phật môn, liền phải giao ra quan tài đồng. "Ta không muốn chứ." Cố Lan lạnh lùng nói. Đã hắn đã biết quan tài đồng trên người mình, vậy cũng hẳn phải biết mình không đơn giản, trực tiếp cự tuyệt là được. Lại được đà lần tới, liền để hắn cùng hắn Phật tổ, đầu đầy bao lớn. "A Di Đà Phật, kia bần tăng cũng không tốt cưỡng cầu, thí chủ cùng bần tăng còn có duyên chưa hết, bần tăng xin cáo từ trước." Nói xong, hòa thượng này thật tránh ra lối đi nhỏ. Cố Lan lắc đầu, cảm giác không hiểu thấu. Con hàng này tìm đến mình ý nghĩa là cái gì đâu? Chẳng lẽ liền thật là vì hỏi một chút, nguyện ý liền thành, không nguyện ý coi như. nhìn xem Cố Lan mang lên phía sau xe ngựa đi qua. Hòa thượng kia chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Thực lực nhìn không thấu, không thể dùng sức mạnh, nhưng đồ vật cũng đúng là. Kia bần tăng đành phải đi theo ngươi kinh thành, dùng công tâm biện pháp lai xứ ngươi quỷ y ngã Phật. Hòa thượng trong tay vân vê Phật châu, từ một con đường khác bên trên bay hướng kinh thành. Lần này Phật Đà chính là đã dự liệu được Cố Lan cường hành, cho nên mới lựa chọn để hắn đến thu phục người này. Bởi vì hắn tại trong Phật môn chủ tu, không phải vũ lực, mà là thiền tâm cùng thiên cơ. Công tâm là thượng sách. Hắn tự tin một trận Phật pháp, liền có thể để bất luận cái gì trong bể khổ người thả tiếp theo cắt, chặt đứt mọi loại hồng trần thế tục quả niệm, quy y Phật môn. Dạng này, quan tài đồng tự nhiên cũng liền rơi xuống Tây vực Phật môn trong tay. Sau 3 cách giờ, nhanh đến trạm vạng tối ở giữa, Cố Lan mang theo xe ngựa tiến vào cổng đông trước cửa, xuyên qua ngựa xe như nước đường đi trở lại phủ thượng. Cố Tiểu Thất sớm chờ ở trên đường, giả dạng làm đáng thương tiểu ăn mày xin cơm, bị Thuận Lý Thành Trương mang về Cố phủ. Lao Dương, nương từ đâu? Cố Lan vào nhà dạo qua một vòng, không tìm được mấy ngày qua tâm tâm niệm niệm người. Tiểu Hy Nha đầu nói, phu nhân sáng sớm liền đi tìm trà thương mua sắm đi, ta cũng không thấy người. Bất quá cũng nhanh trở lại đi. Lão Dương đầu sờ lấy cái hót nói, a, nương tử lo liệu nhà cũng là vất vả. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta trước làm tốt cơm tối đợi các nàng đi, thuận tiện cho nương tử niềm vui bất ngờ. Cố Lan cười cười, theo hắn tự mình đi vào phòng bếp, Cố phủ trên dưới chợt vội vàng chuẩn bị tiệc tối. Cùng lúc đó, hoàn thành. Đầu mùa đông vừa mới mưa về sau, trống vắng cung điện liền càng có vẻ thanh lãnh. Nương lấy chậu than trong thư trai, một vũ yên nước nhuận con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, có chút sợ run, cùng thị nữ cùng lão sư Đàm Tiếu lộ ra không hợp nhau. Đây là Liễu Diệp Hi cùng Tiêu Phi Nhi không nghĩ tới. Các nàng coi là Tô Hoa có thể tạo được trấn an tác dụng. Thật không nghĩ đến Tô Hoa ở lâu đông cùng, căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Nữ đế càng là không có thổ lộ hết dục vọng, từ khi xuất cung về sau, nàng có thể mở rộng cửa lòng nam nhân chỉ có Cố Lan, cũng chỉ có tại Cố Lan trước mặt mới có mềm mại nữ nhi thái. Mấy lần lao ra tử muốn hỏi một câu, các nàng còn phải vội vàng đánh gãy, sợ nhắc lên nữ đế chuyện tương tâm. Khụ khụ. Nên dùng bữa tối, vậy hạ, nếu không chúng ta đi trước đi, hôm nay liền không quấy rầy lão sư. Tiêu Phi Nhi cười làm dịu xấu hổ. Một Vũ Yên hứng hở gật đầu, lập tức hướng Tô Hoa gật đầu cáo biệt. Chuyện này là sao? Liễu Diệp Hi lòng tràn đầy im lặng, cảm giác nữ đế trạng thái càng ngày càng kém, đã là đem tâm đóng băng trạng thái. Tiếp tục như vậy không thể được ra. Phải nắm chắc nghĩ một chút biện pháp, làm sao để bệ hạ dễ chịu điểm. Liễu Diệp Hi nhíu mày suy tư, đang muốn đi theo đi ra ngoài, lúc này, một con toàn thân trắng như tuyết bổ câu rơi xuống thư phòng song cửa sổ trước. Là một con bổ câu đưa tin. Lão sư, ngài tin? Liễu Diệp Hi thuận tay liền đem bồ câu bắt lấy đưa cho Tô Hoa. Tô Hoa nhìn bồ câu đưa tin, khép mắt, cảm thấy ngạc nhiên nói, hở? Đúng là Lưỡng Nghi thư viện bồ câu, chẳng lẽ là sư đệ ta có việc? Liễu Diệp Hi nghe tiếng, bước chân trực tiếp dừng lại, thần sắc sững sờ, lão sư, ngài Lưỡng Nghi thư viện sư đệ là? Cùng lão phu cùng thế hệ, hẳn là hiện tại Lưỡng Nghi bên trong bối phận lớn nhất đại sư huynh, Tư Thanh cử phó viện trưởng. Tô Hoa hồi đáp, đang muốn tiếp nhận bồ câu, nhưng Liễu Diệp Hi một thanh liền đem bồ câu lôi trở lại, trên tay lực đạo một lớn, bồ câu ruột kém chút xé ra, nàng vội vàng đi hủy đi lá thư này văn kiện. Tô Hoa, nha đầu này quá hổ, muốn nhìn cũng không phải không cho ngươi, vội vã như vậy làm cái gì? Thế nào? Lão gia tử nhìn Liễu Diệp Hi con mắt trừng lớn không nháy một cái nhìn xem tin, ôn hòa mà hỏi. Lão sư, tạm thời không rảnh cùng ngài nói tỉ mỉ, ta đi trước truy bệ hạ, xem hết Tư Thanh cử viết thư nội dung. Liễu Diệp Hi sắc mặt mang theo kinh hỉ, thanh âm lập tức đều căng ướt. Để Tô Hoa không hiểu ra sao, nàng mạnh mẽ đâm tới lão gia, thư phòng chậu hoa ngã trái ngã phải. Bệ hạ, bệ hạ. Một Vũ Yên cùng Tiêu Phi Nhi đều là dừng chân lại, có chút quay đầu. Nhìn đột nhiên hùng hùng hổ hổ chạy tới Liễu Diệp Hi. Chuyện gì? Nữ đế ngữ khí bình thản, giếng cổ không gợn sóng. Tiêu Phi Nhi cũng là trách cứ mắt nhìn Liễu Diệp Hi. Tiểu Hi tỷ làm sao nhất kinh nhất sợ? Bệ hạ hiện tại mang bầu, cần chính là an tâm tĩnh dưỡng, thật sự cho rằng còn có thể có chuyện gì có thể làm bệ hạ hào hứng à? Bệ hạ, công tử không có việc gì, công tử hắn từ bí cảnh bên trong ra. Liễu Diệp Hi hô, biểu lộ không biết là nên cười hay là nên khóc, để Tiêu Phi Nhi người trực tiếp choáng váng. Một Vũ Yên nghe vậy thân thể mềm mại cứng đờ, mắt phượng đột nhiên trừng lớn, ngươi từ chỗ nào đạt được tin tức, có thể hay không chuẩn xác? Chuẩn. Tư Thanh cử lão phu tử con dấu đều ở chỗ này đây. Liễu Diệp Hi đem thư văn kiện trình lên. Một Vũ Yên hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng rực, vội vàng tiếp nhận giấy viết thư bắt đầu nhìn, khi thấy thiên cơ các cung phụng chữ lúc, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Quá tốt rồi, ta liền biết hắn khẳng định không có việc gì. Hắn như vậy lợi hại, làm sao lại chết đâu? Một kiếm chém ra tiểu thế giới, ngồi phượng hoàng mà trở về. Là tướng công, không có gì ngoài hắn không ai có thể làm được loại tình trạng này. Tướng công, hắn rốt cục trở về. Một Vũ Yên miệng nhỏ toái toái niệm, ngọc nhan cười khẽ. Nụ cười này khuynh thành chi sắc tựa như băng sơn hòa tan, mỹ lệ ngàn vạn. Nàng khẽ môi rõ ràng vể lên, nhưng lại cũng có từng viên lớn nước mắt lăn xuống đến. Tướng công, tướng công hắn hiện tại nơi nào? Chương 118, Thiên Diện Nữ, cựu biệt trùng phùng. Tướng công hắn hiện tại nơi nào? Một Vũ Yên trong mắt nước mắt lấp lóe, bởi vì kích động thân thể mềm mại có chút run rẩy, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Liễu Diệp Hi hỏi. Thương tâm quá lâu, dù là tin tức này phóng tới trước mặt, nàng đều có chút không dám tin, nhất định phải rõ ràng nhìn thấy Cố Lan mới được. Thuộc hạ. Liễu Diệp Hi một trận mồ hôi lạnh. Nàng chỉ mới nghĩ lấy trước hết để cho bệ hạ vui vẻ một chút, quên xác định công tử cụ thể hành tung, cái này nhưng trả lời thế nào? Lúc này, một cái tiểu thái giám lĩnh một cái ám vệ vào cung, chính là Liễu Diệp Hi tại Huyền Thiên Ti bên trong Tâm Phúc. Tâm Phúc lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế như vậy lê hoa đái vũ dung nhan, sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức trong lòng liên tục thầm mắng mình đáng chết. vùi đầu đi không còn dám nhìn một chút.
Bệ hạ, Liễu đại nhân, hôm nay giờ thân sơ Cố công tử tiến vào cổng đông trước cửa, bây giờ đã tại phủ thượng. Hắn là chuyên môn nhìn chằm chằm Cố phủ.
Liễu Diệp Hy nghe được tin tức này, thở dài một hơi, tán thưởng nhìn hắn một cái, trong lòng tự đủ tới kịp thời, trở về cho ngươi tiểu tử thăng quan.
Tin tức xác nhận. Một Vũ Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, một khắc đều không muốn trong cung chờ đợi, kéo lên Liễu Diệp Hy, liền lên cỗ xe ngựa từ cung cửa thành một đường lái về phía cổng đông trước cửa.
Tiêu Phi Nhi bị phơi tại nguyên chỗ, cảm động cùng chấn kinh còn không có quá khứ, liền lại có chút bất đắc dĩ.
Ngươi trở về đi, chuyện ngày hôm nay quyền đương không nhìn thấy.
Ai? Ta phải về dưỡng tâm điện, bệ hạ đi nàng ôn nhu hương, ta liền phải hỗ trợ phê tấu chương.
Mặc dù là nữ đế cao hứng, nhưng Tiêu Phi Nhi vẫn cảm giác mình là cái lớn oan loại. Trước đó tự tác chủ trương vì thăm dò Cố Lan, làm một hồi lâu mà liếm chó, hiện tại Cố Lan vừa về đến, nàng tại nữ đế trong lòng địa vị lại trực tiếp không.
Số khổ làm công người, dịu dít anh.
Phu nhân, Tiểu Hy nha đầu.
Lão Dương tại người gác cổng nơi đó trẻ tuổi, nhìn thấy hai người xuống xe ngựa vui tươi hớn hở chào hỏi.
Cố Lan đâu?
Một Vũ Yên đôi mắt đẹp sáng long lanh, lối ra liền hỏi.
Công tử vừa trở về, khả năng tại thư phòng.
Lão Dương đầu cũng không quá xác định.
Một Vũ Yên bước nhanh đi đến trong thư phòng, nhưng thư phòng không có mùa ai.
Nàng thân sắc có chút bối rối.
Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trong viện một trận hỏa nguyên tố bành trướng cảm giác, đầu một tại.
Phòng bếp vị trí.
Một Vũ Yên đi qua, ngay sau đó liền nghe đến kia quen thuộc lại vạn phần tưởng niệm thanh âm, nàng như bị sét đánh, thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ.
Tiểu thất, phun chậm một chút, lửa quá lớn dễ dàng gián nổi.
Cố Lan gặm môi, động tác còn có chút vụng về.
Một đạo khác biểu lộ ra khá là thanh âm non nớt đáp lại, nhà.
Biết chủ nhân, lần thứ nhất phun lửa, không có nhiều như vậy kinh nghiệm, thông cảm nhiều hơn a.
Ừm.
Ngươi phải luyện tập nhiều hơn, chủ nhân ta còn muốn cho nương tử làm nhiều mấy món ăn.
Sách.
Rõ ràng mới một ngày à, lại cảm giác quá lâu không gặp nàng, chẳng lẽ là ta làm kiều a ha ha.
Cố Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Tiểu Thất sọ não, như thế cười nói.
Mộ Chỉ Diên xuyên thấu qua song cửa sổ, nhẹ nhàng vẩy vào Cố Lan như người.
Một Vũ Yên bóng hình xinh đẹp đứng lặng tại cửa phòng bếp, lặng lặng ngắm nhìn bóng lưng kia, hơi nước trong nháy mắt tại mắt phượng bên trong mờ mịt, ánh mắt mơ hồ.
Cố Lan, chúng ta cũng không phải quá lâu không gặp đâu.
Quả thực là một ngày bằng một năm a.
Cảm giác được có người tới, Cố Tiểu Thất lúc này dừng lại phun lửa động tác, sững sờ ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bếp chỗ.
Cố Lan biết là Một Vũ Yên trở về, vừa định mừng khấp khởi xoay người, cho nàng giới thiệu một chút tự mình làm đồ ăn.
Kết quả làn gió thơm đánh tới, thân thể mềm mại lập tức ở sau lưng cùng đến, ôm chặt lấy hắn.
Cố Lan sững sờ.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nương tử lần này ôm không tầm thường.
Loại kia không muốn buông tay cũng không dám buông tay cảm giác, mang theo chút sợ hãi cùng kiếp được.
Căn bản không giống như là một ngày không thấy sẽ có cảm xúc.
Nàng, có thể là biết thứ gì?
Cố Lan chậm rãi quay người.
Túi đầu liền nhìn thấy Một Vũ Yên tấm kia khóc lê hoa đái vũ tuyệt mỹ gương mặt, hốc mắt đỏ bừng, trên nét mặt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng ủy khuất.
Thượng công, ngươi trở về.
Ngươi rốt cục trở về.
Một Vũ Yên khuôn mặt nhỏ dán Cố Lan lồng ngực, cảm thụ được hắn nhiệt độ, một khắc đều không muốn tách rời, thấp giọng khóc nức nở.
Đại âm hy thanh.
Người tới cực hạn cực kỳ bi ai cùng cảm động lúc đều là vô thanh vô tức.
Nàng tay trắng chăm chú vòng tại Cố Lan bên hông, cơ hồ muốn đem mình hòa tan đến trong thân thể của hắn.
Liễu Diệp Hy lúc này vừa đuổi tới cửa phòng bếp, thấy cảnh này, ăn một sóng lớn thức ăn cho chó đồng thời, lập tức bịt miệng lại.
Cửu biệt trùng phùng, nàng đương nhiên không thể phá xấu không khí.
Lúc này, Cố Lan cảm giác, nương tử nhất định là đoán được thứ gì.
Nương tử, Tiểu Hy, các ngươi đây là thế nào, lo lắng thành cái dạng này?
Cố Lan cười sờ lên đầu, ôn hòa nói, ta làm sao có thể về không được, ta chỉ là đi đưa đàn nhi bọn hắn đi vào mà thôi a.
Chẳng lẽ các ngươi đã nghe nói Thiên Sơn bí cảnh sự tình?
Ta không tiến vào a.
Bí cảnh vỡ vụn cùng ta không có gì quan hệ, ta chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi.
Nương tử các ngươi lo lắng vớ vẩn.
Một trận gượng ép giải thích,
cuối cùng còn đem nồi hất ra.
Mặc dù biết hắn là không muốn để cho mình vì hắn lo lắng, nhưng nghe những này nói láo, Một Vũ Yên mà người đều sắp bị hắn khí cười.
Tốt, ngươi giả ngu đúng không?
Một Vũ Yên kéo ra cái mũi nhỏ, nói lẩm bẩm, thiếp thân đây không phải lo lắng sẽ tai họa Thiên Sơn người bên ngoài sao?
Nghe nói cuối cùng lại là thiên cơ các vị kia cung phụng xuất thủ cứu giúp.
Tướng công nhưng nhìn gặp vị kia đại hiệp rồi.
Hắn ngay tại chúng ta Tĩnh Quốc vương đô. Tốt xấu là cứu được nhà chúng ta đàn nhi cùng trọng nhân mệnh, không bằng chúng ta đi bái phòng một chút.
Cố Lan lung túng, chúng ta sao có thể?
Còn muốn rảo biệt tới, đã thấy Một Vũ Yên nâng lên một đôi tươi đẹp không đùi hoa đào con ngươi, thật sâu nhìn xem mình.
Cố Lan lập tức nghẹn lời.
Nương tử, ngươi,
ngươi cũng biết rồi.
Thượng công, ngươi chính là thiên cơ các cung phụng, đúng không?
Một Vũ Yên cuối cùng vẫn là nói ra.
Biết nhiều như vậy, ngươi sẽ lo lắng.
Nếu như trước ngươi không có đoán được thân phận của ta, vậy ngươi tất nhiên sẽ không như vậy lo lắng.
Cố Lan khe khẽ thở dài.
Đều do mình trước đó ở trước mặt nàng khoe khoang nhiều.
Nàng như thế thông tuệ người, liên hệ đến mình cùng thiên cơ các cung phụng hành tung quy tích, không khó đạt được thân phận kết luận.
Nhưng ta đã biết ta.
Một Vũ Yên đầu lại trôn trở về, thấp giọng thì thào, Cố Lan, còn có một việc phải nói cho ngươi, chúng ta.
Có hải tử.
Cố Lan nghe tiếng ngây ngẩn cả người.
3 giây sau.
Cái gì?
Ừm.
Ngay tại trước mấy ngày xem bệnh ra, tướng công, ngươi muốn làm phụ thân rồi.
Một Vũ Yên gương mặt hồng nhuận, mặc dù treo nước mắt, nhưng đồng dạng đẹp rung động lòng người.
Cố Lan náo hải tại trống không một lát sau, lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong.
Xem ra là thượng thiên biết mình tại bí cảnh bên trong chịu khổ gặp nạn, về nhà liền ban thưởng một đợt, cái này nhưng so sánh hệ thống ban thưởng để cho người ta kích động nhiều a.
Nương tử,
về trước phòng nghỉ ngơi, tướng công làm cho ngươi mấy đạo quê quán đồ ăn ngang.
Cố Lan cười ha hả nói.
Nhìn hắn như vậy dáng vẻ cao hứng, bên cạnh Liễu Diệp Hy đều cười nhạo lên tiếng tới. nam nhân có hải tử đều như vậy sao? Liền ngay cả cường giả tuyệt thế đều không ngoại lệ. Tướng công, thiếp thân mang thai còn chưa đủ một tháng, không có như vậy dễ hỏng. Hoàng chữ mặc dù vô cùng chân quý, nhưng Mục Vũ Yên không muốn trở về, thật vất vả gặp lại Cố Lan, nàng thế nhưng là một giây đồng hồ đều không muốn tách rời đâu. A, kia tốt. Cố Lan ngón tay nhất chuyển, cương triều dùng chân khí tới một cái ghế để nàng an tọa, phân phó Cố Tiểu Thất bắt đầu phun lửa đốt dầu, lúc này là xào. Nương tử, đây là vi phu quê hương đồ ăn, tên là sườn xào chua ngọt, đêm nay ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể. Kiếp trước Cố Lan thường xuyên ăn đồ ăn, đêm nay cơ hồ đều cho Mục Vũ Yên làm. Cương giả tuyệt thế tự mình xuống bếp ải. Thấy Liêu Diệp Hi một trận chua chua hâm mộ. Bình thường chỉ là Vũ Văn Lộc mặc, Cố Lan thao tác khả năng không phải rất nhuần nhuyễn, đồ ăn đều tiêu mấy đạo, nhưng tiệc tối bên trên Mục Vũ Yên vẫn như cũ ăn rất ngon ngọt. Đêm đó, ở xa Vương Đô một góc khác, Vũ Uy phủ tướng quân, cửa hông đông nhiên bị gõ vang lên. Ai vậy? Phủ tướng quân người gác cổng thấp giọng hỏi một câu. Đại Vũ người tới. Ngoài cửa, bọc lấy tử sắc áo choàng thân ảnh ứng thanh hồi đáp. Trong môn không có động tĩnh, qua một hồi lâu, cửa hông một tiếng quạt cái mở, cấp tốc đem bọc lấy tử sắc áo choàng người đón vào. Lĩnh người tới mật thất. Người gác cổng cáo lui ra ngoài, ngay phía trước ngồi ngay thẳng sắc mặt âm trầm Vũ Phiền. Bản tướng quân không phải nói rõ với Vũ Hoàng sao, lần trước hành động có thể bảo trụ mệnh đã là vận hạnh, ta đã không có ý định lại tham dự nhằm vào nữ đế kế hoạch. Các ngươi làm gì lại phái người đến tìm ta? Vũ Phiền mấy ngày này trôi qua rất không may. Nhi tử bị người hành không còn sót lại một chút cặn, hắn căn bản không dám đi trả thù, thậm chí ngay cả tang lễ cũng không dám xử lý. Mà lại bởi vì đêm đó hiện thân qua duyên cớ, gần đây vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào sáng sớm vừa rời giường, liền nên đón nữ đế khám nhà diệt tộc thánh chỉ. Vũ tướng quân, ta lần này đến Vũ Hoàng bệ hạ cũng không hiểu biết, ta là Tam điện hạ Tâm Phúc. Áo bào màu tím dưới, thổ lộ một đạo giọng nữ. Tam hoàng tử. Vậy ta cũng không được. Vũ Phiền không nhịn được quát tay. Tam điện hạ cùng đại điện hạ tại đoạt đích, chúng ta không phải muốn nhằm vào đại tinh nữ đế, cái này rất khó, chúng ta sẽ không như thế ngu xuẩn. Áo tím nữ nói. Vũ Phiền khẽ miệng giật một cái, nói là lúc trước hắn rất ngu lạc. Nhưng ngay sau đó lại nghe Tam điện hạ mấy ngày trước đây nhận được tin tức, đại điện hạ trước đây phái Thiên Dương Thánh địa tuổi trẻ đệ tử tiến đến Thiên Sơn bí cảnh chặn giết đại tinh thiên tiêu. Mặc dù còn không biết kết quả như thế nào, nhưng cử động lần này đã thắng được Vũ Hoàng một chút tin cậy. Áo tím nữ nói, chúng ta muốn làm cũng chỉ là buồn nôn đại tinh một chút, cầm cái này công tích đi cho Tam điện hạ mời thưởng là được, không cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Áo tím giọng nữ âm tựa hồ có mê hoặc tính, để Vũ Phiền nội tâm đối đại tinh hận ý ngao ngoe muốn động. Thật lâu, hắn rốt cuộc nói, muốn ta làm thế nào? Bất quá sớm nói xong, ta chỉ có thể hết sức giúp ngươi. Hiện tại nữ đế lâm triều, Vương đô không phải tốt như vậy lẫn vào. Đương nhiên, áo tím nữ khẽ môi nhếch câu, chúng ta biết ngài có một chi tư binh, chỉ cần đem bọn hắn cho ta mượn, ta đến quấy đục kinh thành. Như việc này làm xinh đẹp, ngày khác Tam điện hạ đăng lâm đại bảo, ngài chính là khai quốc công thần. Bánh vẽ không tệ, nhưng Vũ Phiền cũng không phải tiểu hải tử. Tư binh chỉ có thể cho ngươi mượn một nửa khác, ta còn muốn để phòng nữ đế xuống tay với ta. Tốt. Áo tím nữ do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Một nửa tư binh, tại nữ đế cùng Vương đô thế lực khắp nơi đều chưa từng phòng bị điều kiện tiên quyết, tăng thêm kế hoạch của mình, hẳn là đủ để đưa đến rất mạnh hiệu quả. Nói được cái này, ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Dù sao cho mượn một nửa tư binh, Vũ Phiền vẫn là muốn nghe xem nàng nhu lược. Lúc này, áo tím nữ chậm rãi đem che lên đỉnh đầu áo choàng gỡ xuống, lộ ra một trường thiên kiều bá mị, nhưng lại ung dung vô cùng gương mặt. Vậy hạ. Vũ Phiền nhìn thấy gương mặt này, con ngươi chấn động mạnh mẽ, kém chút run chân quỳ đi xuống. Đây chính là một Vũ Yên mà ta. Tướng quân chớ khẩn trương, ta là Tam điện hạ Tâm Phúc, trong giang hồ sừng thiên diện nữ. Nữ đế gương mặt này, chính là ta kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Thiên diện nữ mỉm cười. Vũ Phiền kịp phản ứng, thở mạnh khẩu khí. Hù chết, kém chút tưởng rằng nữ đế cải trang vi hành, trực tiếp đem hắn cùng đại vũ cấu kết toàn phá vỡ đâu. Nói rõ chi tiết nói, ta tại vài ngày trước liền đã đi vào đại tinh kinh thành, khảo sát qua các ngươi nơi này dân tộc. Các ngươi từ dưới tháng bắt đầu, mãi cho đến cuối năm, có phải hay không phụ cận chùa miếu đều sẽ có tụng Phật cầu nguyện lễ nghi? Đúng vậy a, thế nào? Loại này phong bế lại dày đặc trường hợp, thế nhưng là đại khai sát giới thời cơ tốt, mà lại sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Thiên diện nữ cười tủm tỉm nói. Vũ Phiền nhíu mày liên tưởng năng lực của nàng, còn có mượn tư binh sự tình, trong nháy mắt hiểu được. Ngươi là muốn cho ta tư binh giả mạo Vũ Lâm vệ, ngươi giả mạo Gia Khánh, sau đó trắng trợn giết chóc Phật môn tín đồ, dẫn tới đại tinh cùng Phật môn sinh ra hiểm khích. Ngoa tạo, chiêu này đủ âm độc a, cũng đủ buồn nôn. Vũ Phiền trong mắt tinh quang lấp lóe, nhẹ gật đầu. Cảm giác lần này tới nữ nhân, so trước đó mấy cái kia đại vũ người đáng tin cậy nhiều a. Đến lúc đó, còn muốn thỉnh cầu tướng quân chuẩn bị một thất ngựa tốt, chuyện ta thành về sau muốn mau mau rời đi đại tinh. Thiên diện nữ nói, không có vấn đề. Bất quá việc này ngươi phải nắm chặt động thủ a, miễn cho đêm dài lắm động. Vũ Phiền thúc giục, làm sao cũng muốn chờ sau 3 ngày. Vì sao? Sau 3 ngày chính là thiên cơ các viết bảng thời gian, chẳng lẽ 2 ngày này giết người xong, đến lúc đó muốn trên bảng xuất hiện ta đại vũ thiên diện nữ danh hảo. Cũng thế. Vậy liền tại 5 ngày sau đó đi, đúng lúc là tháng 3, nghi tế tự lễ Phật, càng nghi. Đao binh huyết nhận. Vào đêm, Cố phủ trong phòng ngủ, nữ đế an an ổn ổn nằm trong ngực Cố Lan, một chút đều không muốn động đậy, có thể là bị ném cho ăn quá nhiều nguyên nhân. Tướng công, tiểu thất là ai à, ngươi cái thân phận này, hẳn là sẽ không tùy tiện nhặt người về nhà a. Một Vũ Yên mặt mày còn có hỏi. Nàng a, một con đầu góc không dễ dùng lắm vương hoàng. Cố Lan đáp, cũng không biết có phải hay không tại chứng bên trong thời điểm, mình đập đầu nàng đập nhiều lắm, dẫn đến nhìn ngốc manh ngốc manh. Một chút cũng không có thái cổ thần phượng bá khí huy hoàng. Tướng công thật là lợi hại, vậy mà có thể thu phượng hoàng làm thú cưới. Cứ việc đã sớm ở trong thư thấy được, Mục Vũ Yên vẫn là một mặt kinh ngạc, đôi mắt đẹp tràn đầy từ đáy lòng sùng bái. Đối nương tử lực sát thương phá trần tinh tinh mắt, Cố Lan thật thận trọng không đi xuống. Ta là cường giả tuyệt thế, ta ngả bài. Ha ha, kia là đương nhiên. Lúc nào nương tử muốn lên trời đi dạo một vòng, vi phu mang ngươi đi lên nhìn. Bất quá bây giờ còn không được, hiện tại có thai, loại nào tinh cũng không thể thụ. Mục Vũ Yên nghe vậy, miệng nhỏ đỏ hồng bất mãn mân mê. Thượng công, các ngươi loại này tiên gia tại bí cảnh bên trong nhất định cũng rất mệt mỏi đi, trở về phải thật tốt thư giãn một tí. Ngoan, hiện tại mang bầu, hảo hảo ngủ đi. Chính Cố Lan cũng rất muốn a, nhưng không có cách, sợ mình đi vào sẽ hù đến hài tử, mặc dù còn chưa đủ nguyệt chỉ là cái trứng. Thượng công, ngươi quên ngươi viết ngày đó đào hoa nguyên ký sao? Mục Vũ Yên bỗng nhiên gương mặt nóng hổi mà nói, dần dần hướng xuống chuyện. A, liên bộ thuyền, hừ hừ, no. Cho năm sao đều có thể tìm tới nữ đế loại này hiểu chuyện bạn gái. Chương 119, tìm thời gian để nữ đế cùng hắn đánh cờ. Hôm sau, Tắc Hạ Văn học cùng Trương Thanh Vi gác cao bên trong. Cố Lan như thường lệ đồng dạng cùng tiểu lão đệ đến thông cửa, bất quá lần này còn nhiều mang theo cái một thân áo đỏ Cố Tiểu Thất. Gặp ba người tiến đến, Trương Thanh Vi sửng sốt một chút, chợt tiêu tan cười nói, tiểu hữu quả nhiên không có việc gì. Lão phu tối hôm qua nghe nói Thiên Sơn bí cảnh lở, còn vì tiểu hữu lo lắng tới, hiện tại xem ra ngược lại là dư thừa. Hắn mặc dù nhìn không thấu Cố Lan tu vi, nhưng cùng thuộc tại chủ tu tập văn đạo, Trương Thanh Vi có thể loáng thoáng cảm giác được, Cố Lan khí tức so trước đó lại mạnh mẽ không ít. May mắn, bí cảnh bên trong thu hoạch vài thứ. Cố Lan mỉm cười, hôm nay tới là cho lão phu tử báo cái bình an, thuận tiện hỏi một ít chuyện. Cố Lan tiện tay ném ra một bao bánh kẹo. Cố Tiểu Thất ánh mắt đi theo bánh kẹo lướt tới. Đây là? Trương Thanh Vi không hiểu. Nương tử của ta có tin vui, cho các bạn hàng xóm đều điểm kẹo mừng, chúng ta cũng coi như bạn vong niên, đương nhiên không thể bất ngươi. Cố Lan cười nói, ha ha, vậy chúc mừng tiểu hữu. Trương Thanh Vi căn bản không biết vợ hắn là ai, cười ha hả nói vui. Tiếp lấy nhìn thấy Cố Tiểu Thất nước bọt nhanh chảy xuống, liền đem bánh kẹo lại đưa cho tiểu cô nương. Búp bê, muốn ăn thì lấy đi ăn đi. Tạ ơn gia gia. Cố Tiểu Thất ngoan ngoãn tiếp nhận, nàng là một con tham ăn vượng hoàng, trứng bên trong trứng bên ngoài đều như thế. Trương Thanh Vi đem thú kim chậu than rời đi điểm, từ dưới bàn rút ra một trương ngọc bàn cờ, nhìn Cố Lan một chút, tiểu hữu, lão phu đã đem ngươi quyển tiêu kỳ phổ ăn tấu triệt, hôm nay có dám cùng lão phu đến một ván sao? Đây là đến tân thủ bành trướng kỳ a. Mặc dù Trương Thanh Vi tại Đại Tĩnh đã coi như là danh thủ quốc gia, nhưng ở Cố Lan nơi này, xác thực chỉ có thể coi là chưa nhập lưu. Cố Lan ngẩn người, hiểu ý cười một tiếng, được, vậy chúng ta liền bên cạnh phía dưới trò chuyện. Triển khai bàn cờ. Lão gia tử nếu biết Thiên Sơn bí cảnh chuyện, vậy nhưng biết bên trong đầu kia ma vật là đến từ nơi nào? Cố Lan có chút nước mắt. Nơi này ma vật đương nhiên cũng chỉ là thiên ma, không quan hệ Sĩ Dương Thánh Quân sự tình. Trong sách nói là cái giới ngoại thiên ma nha, thôi có nghe thấy. Trương Thanh Vi nắm nuốt quân cờ lo lắng nói, vượt quá Cố Lan dự kiến, lão phu tử biết đến thật đúng là không ít, lúc tuổi còn trẻ không hổ là lưỡng nghi thư viện dòng chính một mạch. Nói rõ chi tiết nói, Cố Lan tiếp tục hỏi, cái này giới ngoại là chỉ nơi nào? Giới ngoại chính là chỉ lục giới, chúng ta còn chỉ ở vào nhân gian giới, còn có ma giới, thần giới, minh giới vân vân. Bất quá đều là chút hư vô mờ mịt truyền thuyết ta, không ai biết đến cùng phải hay không thật. Trương Thanh Vi mày trắng buồn cười chớp chớp, lộ ra có chút không tin. Dưới chân đại lục tồn tại trên vạn năm, cũng liền chỉ ở 4000 năm trước xuất hiện qua một cái ma vật mà thôi. Cũng tin tưởng loại này cùng thoại bản không sai biệt lắm truyền thuyết. Hắn ngược lại là càng thấy tên thiên ma này chính là đại lục ở bên trên cái nào đó đại năng tẩu hỏa nhập ma, chỉ bất quá bị ngay lúc đó mọi người sợ hãi hóa. Bất quá, Cố Lan thực sự được gặp ma hồn, đương nhiên biết thứ này quỷ dị, nó có thể cùng Sĩ Dương Thánh Quân dung hợp, kia tất không thể nào là cái tẩu hỏa nhập ma nhân loại. Thoại bản bên trong lục giới truyền thuyết, ở cái thế giới này khả năng thật tồn tại, chí ít ma giới hẳn là tồn tại. Lão gia tử kia, ngươi còn nhớ rõ trong sách giảng, lục giới ở giữa làm sao lẫn nhau liên thông a? Cố Lan hiếu kỳ hỏi. Mặc kệ là ngoại ý muốn cũng tốt cố ý cũng được, thiên ma đã có thể đi vào nhân gian giới, kia tất nhiên có một loại nào đó cùng loại không gian đường hầm tồn tại. Đương nhiên, lấy Cố Lan tính cách sẽ không chủ động đi tham gia náo nhiệt, chỉ là muốn sớm biết khả năng nguy hiểm nơi phát ra, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình quan tâm người. Trong sách cũng không có giảng như thế toàn, bất quá lão phu cảm thấy đại khái là một chút không tưởng được hoặc là không muốn người biết địa phương a ha ha. Ai, tiểu hữu ngươi sẽ không thật tin chưa? Trương Thanh Vi chỉ bàn cờ, ra hiệu nên Cố Lan. Không có. Coi như nghe cái việc vui, trở về đương cố sự giảng cho ta nương tử nghe. Cố Lan cười cười. Cái này truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính nhìn thấy ma hồn người mới sẽ tin tưởng đi, nhân gian coi như lưu truyền, cũng chỉ là xem như hư vô mở mịt thoại bằng nghe. Bất quá. Ngược lại là cũng không cần lo lắng những giới khác cường đại, có thể vượt qua không gian đi vào một giới khác, cũng tất nhiên là giới kia thực lực người nổi bật. Ma hồn mình có thể nhẹ nhõm nắm, lại đến nhiều mấy cái cũng không sợ. Cố Lan thu hồi suy nghĩ, lực chú ý quay lại đến trên bàn cờ, không ra mấy chiêu liền đem lão phu tử giết đại bại thua thiệt. T. Trương Thanh Vi vuốt vuốt râu ria trừng mắt, hít sâu một hơi. Không có khả năng a. Ta chính là dựa theo cuộc cờ của ngươi phổ tới, vẫn là hạ bất quá, hẳn là ngươi tại bí cảnh bên trong thu được một loại nào đó kỳ đạo truyền thừa. Cố Lan sửng sốt một chút, cười cười không nói lời nào. Kỳ đạo chân ý sớm một chút đầy, trên đời đâu còn có cái gì kỳ đạo có thể vào mắt của mình. Ngươi chờ một chút. Lão phu hẳn là hạ cực kỳ. Bất quá lão phu còn có hảo hữu, cái này cho Tô Hoa truyền tin để hắn tới tìm ngươi hạ. Trương Thanh Vi thua có chút không tin tà, biết đánh không lại, liền muốn giao người. Cố Lan bất đắc dĩ để lại hắn, chậm rãi nói, lão gia tử, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức Tô thái phó, người trong cung là nhất phẩm đế sư, địa vị cùng ta bực này thảo dân không giống. Cái này có cái gì không giống? Trương Thanh Vi nghe hắn tự khiêm nhường lời nói, lắc đầu nói, chúng ta là hảo hữu. đừng nói Tô Hoa, cũng chính là nữ đế bệ hạ không có thời gian, không phải lão phu đi mời nàng đến cùng ngươi hạ.
Đừng đừng,
biết ngươi hy vọng cao. Cố Lan vội vàng nói, ta chốc lát nữa muốn đi, lại nói ta một giới áo vải, tuyệt đối đừng làm phiền nữ đế bệ hạ. Nữ đế là nguyên tắc nhân vật trọng yếu. Cố Lan cũng không muốn như vậy chọc giận nàng mắt.
Không ngờ,
lời này vừa ra, Trương Thanh Vi càng thêm lai kỉnh, tiểu hữu a, khiêm tốn quá mức. Tương lai ngươi muốn vì con nhà, gặp bệ hạ sớm muộn đều như thế. Lại nói, bệ hạ một giới thân nữ nhi, đến còn không có thành ra đâu. Sinh lại là khuynh quốc khuynh thành, hiện tại cả triều thanh niên tuấn ngạn, cái nào không muốn có thể chiếm được một chút ưu ai a. Trương Thanh Vi càng nhìn Cố Lan, càng cảm thấy tiểu tử này có hy vọng. Cảm thấy lúc này liền định, ngày sau nhất định phải tìm thời gian, mời nữ đế đến cùng hắn tiếp theo bàn cờ, dù sao liền lấy luận bản kỳ đạo vì manh lưới, coi như không thành được cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cố Lan không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là một chán hát tuyến. Trong triều thanh niên tuấn ngạn thích thế nào điệu? Nhà ta nương tử sống đã rất khá, không cần cũng không hứng thú lĩnh giáo nữ đế. Chứ không trò chuyện cái này tốt ta. Cố Lan rời đi chủ đề, hồi tưởng lại bí cảnh bên trong phát sinh một sự kiện, nhẹ giọng hỏi, lão gia tử, ngươi biết Đại Vũ Thiên Dương thánh địa là lệ thuộc vào hoàng tử nào thế lực sao? Trương Thanh Vi hơi trầm ngâm, hồi đáp, hẳn là Đại Vũ đại hoàng tử. Hỏi cái này làm cái gì? A, tại bí cảnh bên trong bọn hắn muốn làm khó ta tới. Cố Lan thuận miệng một đáp, trong mắt hàn quang lấp lóe. Vững vàng phái có thủ tất báo, đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến, nếu biết là đại hoàng tử đảng, vậy kế tiếp liền có thể bắt đầu để cái này một đảng xóa tên. Bọn hắn còn dám chọc giận ngươi? Trương Thanh Vi nhíu mày nhìn Cố Lan, chật chật thở dài, đều đã chết ta.
Ừm.
Từ gác cao bên trong sau khi ra ngoài, Cố Lan chưa có về nhà, mà là trực tiếp thừa phượng hoàng gia kinh thành, để trọng nhân tính một cái, tìm được trước mắt dạ hành nhân tổ chức vị trí. Giang hồ dạ hành nhân, lấy tiền mua mệnh khách. Tiền của mình nhiều đến tại hệ thống không gian bốc mùi. Đã có tốt như vậy dùng nào, Cố Lan cần gì phải trèo non lội suối tự mình đi Đại Vũ một chuyến, ở nhà bồi tiếp nương tử trời không thâm sao? Chương 120, hai cái lớn bút túi. Tiến Vũ lâu. Danh tự ngược lại là rất có ý cảnh. Cố Lan dương mắt nhìn dạ hành nhân tổng bộ tấm biển, nhẹ giọng cười cười. Dạ hành nhân Yên Vũ lâu vẫn tồn tại một cái tin đồn. Lâu phân 9 tầng, mỗi một tầng đều tọa trấn vị một vị cường giả, thực lực tùy theo tầng tầng tiến dần lên, tầng cao nhất trên tọa trấn chính là tiên cảnh ma vũ thần Tiễn Lệ Hùng. Dĩ vãng đến đá lâu giang hồ khách nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể thông quan sông lâu, còn không có một cái thành công. Tấm biển làm cho đẹp mắt, thư danh lên cao đại thượng chút, có thể để cho trong tổ chức người rất có cảm giác tự hào, cũng xác thực đối người trong giang hồ rất có lực hấp dẫn. Nhưng đối với cao thủ chân chính, có hoa không quả. Cũng tỉ như giờ phút này, Tiên Vũ lâu bên trong đi ra một người, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo đen, nhìn thấy mang theo hai cái tiểu hài nhi Cố Lan hơi sững sờ. Cái này đến đá lâu vẫn là tuyên bố nhiệm vụ. Mang hai tiểu hài tử làm gì? Cố Lan nhìn thấy mặt của hắn, nhưng cũng là nhận biết. Người này chính là đoạn thời gian trước, tại Tác Hạ Văn Học Cung sau ngõ hẻm trong nhìn thấy cái kia dạ hành nhân, Doan Lương. Bất quá Doan Lương lúc kia là tiếp nhiệm vụ ám sát ở kinh thành, hiện tại xem ra hẳn không có thành công, không phải trong kinh thành sẽ không có chiều nào đó thần bị ám sát tin tức. Ta đến phát cái nhiệm vụ, tìm các ngươi lâu chủ Lệ Hùng. Cố Lan thản nhiên nói. Doan Lương nghe hắn nói như vậy, lại nhìn không ra tu vi, lập tức nhướng mày, ngươi nhiệm vụ gì? Giao cho ta là được rồi. Còn có, về sau không cho phép trực tiếp xưng hô chúng ta lâu chủ tục danh, lần thứ nhất thì thôi, lại bị ta nghe được. Ba ba. Cố Lan nghe hắn nói nhảm nghe được không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp hư không huy trưởng, hai đạo bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấn ra hiện tại Doãn Lương hai gò má. Hắn trực tiếp bị vô bay ra ngoài, phun ra mấy quả gãy răng. Cố Lan tại bên cạnh hắn đi qua, nhẹ nhàng để lại một câu nói, làm ăn liền làm ăn, vì sao muốn cảm giác mình hơn người một bậc đâu. Doãn Lương biết người này chỉ sợ giấu nghề, thực lực hơn mình xa. Trong mắt của hắn lộ ra một tia oán hận, vội vàng lấy ra một viên ngọc thạch, bóp nát ra. Tiên Vũ lâu bên trong lập tức xông ra mấy chục đạo áo đen thân ảnh. Có người xông lâu, đả thương trong lầu chấp sự, nhanh chóng lên địch. Như thế món ăn ra hỏa vậy mà đều là chấp sự. Cố Lan lắc đầu, hoàn toàn không có để ý, không nhanh không chậm trực tiếp hướng trong lầu đi. Một đám người áo đen gặp hắn như vậy miệt thị, giận mà rút đao vào tới. Lúc này, Cố Lan đi theo phía sau tiểu nữ Hải Nhi nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh thoáng nhìn, bên trong phương viên 10 dặm hỏa nguyên tố lập tức bạo loạn sôi trào. Mấy cái kia cách gần đó người áo đen trên thân, cũng trong nháy mắt giấy lên phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm nhiệt độ cực cao, mấy người trực tiếp bị đốt thành tro. Tiên Vũ lâu chúng sợ hãi cả kinh. Không nghĩ tới Cố tiểu thất đều mạnh như vậy, bên cạnh còn có cái thần sắc đồng dạng lạnh nhạt tiểu đạo sĩ. Lúc này sợ là đụng tới cọng rơm cứng a. Nhanh đi mời lâu chủ. Dạ hành nhân làm ra sáng suốt quyết định. Đừng từng tầng sông, trực tiếp ra át chủ bài đi, không phải sợ là toàn bộ Yên Vũ lâu đều muốn bị đổ. Cố Lan dừng bước lại, nhìn xem đỉnh các bên trên phiêu nhiên bay ra hung hăng giả nam tử, sau lưng có một bình huyền thiết tiễn, trong tay nhưng không có cung. Hiển nhiên chính là dạ hành nhân đầu lĩnh, trên giang hồ thanh danh truyền xa ma vũ thần Tiễn Lệ Hùng. Người phương nào xông vào lâu? Lệ Hùng hỏi. Ta vô ý xông lâu, là tới tìm ngươi làm ăn. Cố Lan tiên lễ hậu bình, khóe môi phát họa, chỉ nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy oán độc Doãn Lương, bất đắc dĩ ngươi cái này thuộc hạ đối ta nói năng lỗ mãng, cao cao tại thượng để cho người ta rất khó chịu, ta hơi thi nhỏ trừng phạt thôi. Lệ Hùng cũng cảm giác được Cố Lan bất phàm, đảo mắt nhìn về phía Doãn Lương. Lâu chủ, là hắn trước gọi thẳng ngươi tục danh a, ta đang giáo huấn hắn. Doãn Lương sợ lâu chủ lại bởi vì không muốn gây thù hằn, liền bán hắn đi. Nghe vậy, Cố Lan mỉm cười, chỉ là lặng lặng quan sát. Lệ Hùng cuối cùng vẫn thở dài, lạnh giọng nói với Cố Lan, các hạ xuống đây làm ăn đúng là hắn mạo phạm quyết điểm. Nhưng các hạ đã thương ta trong lầu chấp sự, ta nếu như không ra tay, chỉ sợ khó mà phục chúng. Lệ Hùng trong tay ngưng tụ ra một thanh chân khí trường cung, chuyển tay cải tên nhắm ngay Cố Lan. Các hạ nếu là có thể đón lấy ta một tiễn này, việc này liền không truy cứu nữa, như thế nào?
Đón lấy một tiễn, ha ha.
Cố Lan hướng hắn vây vây tay, đồng thời trở lại mắt nhìn, ra hiệu Cố Tiểu Thất cùng trọng nhân đều không cần động. Hôm qua vừa lấy được tiên phẩm phi kiếm thuật, hôm nay vừa vặn thử một lần phong.
Cong.
Lệ Hùng kéo căng dây cung, một tiễn nổ bắn ra mà ra. Mắt thấy huyền thiết tiễn bay tới trước mắt, Cố Lan còn không nhúc nhích, Doãn Lương trong mắt lộ ra một tia thông khoái. Người này chết chắc, lâu chủ tiễn coi như tiên giai đỉnh phong cũng không dám như vậy ngạnh kháng, hắn có thể mạnh tới đâu? Huyền thiết tiễn mang theo liên tiếp chân khí tiếng bạo liệt, cuối cùng lại bị Cố Lan dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Thấy cảnh này, Doãn Lương trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Lệ Hùng cũng là đột nhiên sửng sở. Tiếp lấy, liền thấy Cố Lan ngón tay nhẹ nhàng vặn một cái, được xưng là nhân gian cứng rắn nhất huyền thiết tiễn lệch cạch bẻ gãy, nhìn xem đơn giản so gãy cây gậy trúc còn dễ dàng. Các hạ thứ tội, là Lệ Hùng mạo phạm. Lệ Hùng kịp phản ứng, lập tức ôm quyền nhận sợ. Nhưng sự tình đương nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Người bắn ta một tiễn, cũng muốn tiếp ta một kiếm, cái này rất công bằng. Cố Lan khẽ cười nói, trong tay ngưng tụ ra một thanh thanh ngọc sắc mini kiếm cương. Lệ Hùng lập tức thần sắc khó coi. Hắn là tiên giai, cảm giác lực muốn so những người khác mạnh. Cố Lan trong tay kiếm kia cương mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó uy lực kinh khủng. Người này đến cùng tu vi gì à? Mạnh như vậy người còn tới ta Yên Vũ lâu làm ăn, cái này không tinh khiết vẽ vời thêm chuyện mà. Lệ Hùng chảy mồ hôi lạnh, trong lòng nhà rãnh. Thanh ngọc sắc kiếm cương sau một khắc từ Cố Lan trong tay bay ra, bắn thẳng đến Lệ Hùng mặt. Lệ Hùng bắp thịt cả người đột nhiên kéo căng, một bên về sau mau lui, một bên liên hoàn dựng cung bắn tên, muốn đem kiếm này cương cả lại. Ken ken ken. Tiếng kim thiết chạm nhau trên không trung nổ vang, huyền thiết tiến tại đụng phải kiếm cương một khắc liền triệt để báo hỏng, cứ như vậy Lệ Hùng rút lui thẳng đến mấy chục trượng, mà lại hướng ống tên bên trong sờ một cái, cũng đã dấu thuyết. Thanh ngọc sắc phi kiếm khí thế không giảm, Lệ Hùng tâm lạnh. Nhưng lúc này, phi kiếm kia không có giết hắn, mà là tại không trung đột nhiên dừng lại, biến ảo thành một con bàn tay, cho Lệ Hùng trên mặt cũng tới hai cái lớn bút túi. Lệ Hùng bị đánh ngộ, bất quá có thể nhặt về một cái mạng, trong lòng của hắn vẫn là vạn phần may mắn. Đây là ngươi ngự hạ không nghiêm hậu quả, nhớ lâu, ta còn muốn cho ngươi giúp ta giết người, cho nên tạm thời lưu ngươi một mạng. Cố Lan từ tốn nói. Lệ Hùng sửng sốt một lát, không dám thất lễ, vội vàng đuổi còn tại vây xem bên trong khiếp sợ lâu chúng, đem Cố Lan nên đến Yên Vũ lâu đỉnh các ở trong. Loảng xoảng, Cố Lan trên bàn buông xuống hai khối thoi vàng tử, ngước mắt nhìn Lệ Hùng, giúp ta giết một người, cái này 200 lượng hoàng kim là tiền cọc. Các hạ muốn giết ai a? Lệ Hùng đã mở tổ chức sát thủ, kia tất nhiên là yêu tiền như mạng. Nhìn thấy sáng loáng vàng, hắn cảm giác mới kia hai cái lớn bức túi đối với hắn tâm linh tổn thương đều vớt lên không ít. Vũ Hoàng Triều, đại hoàng tử.
Ai?
Vũ Hoàng đại nhi tử. Lệ Hùng lấy làm kinh hãi.
Thế nào, đến thêm tiền?
Cố Lan có chút nhíu mày.
Không,
không cần. Tại hạ chỉ là đơn thuần ngạc nhiên thôi. Lệ Hùng gật đầu cười làm lành nói. Gia hành nhân không thuộc về bất luận cái gì vương triều, ngay cả tổng bộ đều sẽ khắp nơi biến động, sát hoàng tử sự tình trước đó cũng không phải chưa làm qua. Ngươi tự mình xuất thủ, những người khác không dễ giết. Cố Lan nghĩ đến Vũ Hoàng ấn tồn tại, nhắc nhở.
Đó là đương nhiên.
Lệ Hùng bảo đảm nói, cho các hạ dạng này cường giả làm việc, là gia hành nhân vinh hạnh, cũng là ta Lệ Hùng vinh hạnh. Chương 121, tướng công ngươi chính là lợi hại như vậy a. Một lát sau, Tiên Vũ lâu bên trên Phượng Hoàng dương cánh, lưu quang hỏa tuyến đem hoàng hôn thiên khung nhuộm chói lọi vô cùng, chở Cố Lan nhanh nhẹn rời đi. Dưới đáy một đám dạ hành nhân nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Trong bọn họ có người nghe nói qua thiên cơ các cung phụng tại Thục Châu ngồi cưỡi Phượng Hoàng tin tức, lập tức đều kịp phản ứng. Cương giả này lại là thiên cơ các cung phụng. Các đại vương triều, trên giang hồ người người kính sợ định nọ đệ nhất nhân. Vậy mà đến đá chúng ta Yên Vũ lâu rồi.
T.
Đám người kinh hãi không thôi. May mắn hôm nay thiên cơ các cung phụng muốn bọn hắn làm việc, còn có giá trị lợi dụng, không phải diệt lâu sợ là vài phút sự tình. Doãn Lương nhìn bay đi Phượng Hoàng, ánh mắt sợ hãi lại phẫn hận. Lúc này, một chi huyền thiết tiễn từ đỉnh trong các bay xuống, trực tiếp xuyên qua với hắn mi tâm, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Đồng thời nương theo lấy Lệ Hùng cảnh cáo. Vị kia nói, chuyện hôm nay chúng ta muốn quên mất sạch sẽ, ngày sau ai cũng đừng nhắc lại nữa.
Rõ.
Trong lòng mọi người siết chặt, vội vàng ứng thanh. Màn đêm buông xuống, Đại Vũ Hoàng thành. Phương Đông thổ lộ thứ nhất xóa bong bóng cá thời điểm. Toàn thân áo đen Lệ Hùng từ đại hoàng tử phủ đầu tường bay ra. Trong phủ máu chảy thành sông. Lại còn có Vũ Hoàng ấn, mẹ nó, may mắn ta đã tu luyện tới trong tiên cảnh kỳ a, không phải nếu là thất bại, vị kia khẳng định phải giận lây sang ta Yên Vũ lâu. Lệ Hùng may mắn không làm được mệnh, cũng không dám quá nhiều dừng lại, trực tiếp dùng dạ hành nhân bí pháp từ trong bóng tối bỏ chạy. Lúc sáng sớm, đại hoàng tử trong phủ mùi máu tươi phiêu đầy cả con đường, Vũ Hoàng cùng một chút đám đại thần đội vàng đuổi tới, đương nhiên cũng còn có Tam hoàng tử. Nhìn thấy đại nhi tử trên thi thể cắm mũi tên, Vũ Hoàng hai mắt đỏ bừng. Là dạ hành nhân Lệ Hùng. Phu hoàng, có muốn hay không chúng ta đi thảo phạt dạ hành nhân, bọn hắn trên giang hồ làm sằng làm bậy quá lâu, cử động lần này vừa vặn cũng vì đại ca báo thù. Tam hoàng tử lòng đầy căm phẫn mà nói, đáy mắt bên trong nhưng lại có không che giấu được vui vẻ. Hai cái cản đường đều đã chết, hoàng vị với hắn mà nói, đã dễ như trở bàn tay. Vũ Hoàng nhìn xem Tam nhi tử, trong mắt lóe lên ngang ngược chi sắc, một tay lấy hắn kéo tới, có phải hay không là ngươi?
Giết đại ca ngươi.
Tam hoàng tử hoảng sợ không thôi, cha, phu hoàng, nhi thần làm sao dám a, lại nói nhi thần cũng không mời nổi Lệ Hùng nhân vật như vậy a. Câu nói này ngược lại để Vũ Hoàng thanh tỉnh chút. Trong lòng cảnh báo đột nhiên gõ vang. Vũ Hoàng đem dọa đến run rẩy Tam nhi tử buông xuống, khép mắt lẩm bẩm nói cũng đúng, có thể mời được Lệ Hùng người tất nhiên không đơn giản, mà cái này không đơn giản cường giả. Sợ là đã để mắt tới ta Đại Vũ Hoàng thất. đại điện hạ đoạn thời gian trước làm qua cái gì? Vũ Hoàng hỏi bị mang tới một cái mưu thần, hắn là đại hoàng tử phụ thượng phụ tá. Mưu thần nhớ lại nói, đoạn thời gian trước, đại điện hạ vì có thể lấy ngài niềm vui, phái Thiên Dương Thánh Địa người chặn giết Đại Tĩnh tuổi trẻ thiên tiêu. Đại Tĩnh? Chấm liền biết, lại là đáng chết Đại Tĩnh. Vũ Hoàng thở hổn hển, ánh mắt âm độc, lập tức một trưởng đem Mưu thần đánh thành bột mịn. Đều là các ngươi nghĩ ý xấu, hại chấm nhi tử mất mạng. Nếu không phải quốc sư ngăn đón, hắn khẳng định phải ngự giá thân chinh Đại Tĩnh, hai đứa con trai đều liên tiếp chết tại Đại Tĩnh trong tay người. Nhưng bây giờ cũng chỉ dám làm một chút âm quỷ chi thuật, trả thù Đại Tĩnh. Lao Tam, Vũ Hoàng đống nhiên quay đầu. Nhi thần tại, ngươi những ngày này nhất định phải thành thành thật thật, không cần thiết trêu chọc Đại Tĩnh cường giả, huynh đệ ngươi trước kia bày ở trước mắt, lấy đó mà làm gương. Vũ Hoàng thật sự là sợ cuối cùng một cây mầm đều gãy, trừng mắt dặn đi dặn lại. Là, Tam hoàng tử đáp ứng. Trong lòng hắn đống nhiên run lên, nghĩ đến một sự kiện. Thiên Diện Nữ, giống như vừa bị mình phái đi Đại Tĩnh kinh thành a. Cái này, đây sẽ không xảy ra vấn đề a. Hai ngày sau, hôm nay kinh thành phá lệ náo nhiệt, nhất là trường đinh trên sông, vô số thuyền hoa du thuyền, còn quấn bách hoa lôi đài, bờ sông rượu âm các bên trong bay ra vô số thải sắc dây lụa, doanh doanh lượn lờ sân khấu kịch, du dương nguyện chuyển tiếng đàn, phát họa ra thịnh sự tiền cảnh. Đây là thiên cơ các lớn phong vân bảng công bố thiên hạ thời gian. Ngắn ngủi một chương bảng danh sách, đại biểu lại là văn nhân sĩ tử thành danh cơ hội, tu giả tiên gia danh dương vạn giảm thời cơ. Hiện tại, thiên cơ các người còn chưa tới. Mọi người vẫn chỉ là chờ ở chỗ này, nghe hí, uống trà, cũng hoặc đấu võ. Cố thị trà lâu. Cố Lan cùng Mục Vũ Yên vẫn là ngồi tại lầu 2 trước đó vị trí, nhã tính lại có thể dựa vào lan can trông về phía xa giang cảnh, nhà mình mở trà lâu chính là thoải mái dễ chịu. Cố Lan, chờ một lúc ngươi liệu sẽ muốn lên bảng. Từ khi Mục Vũ Yên nói rõ biết Cố Lan thân phận về sau, liền rất thích nghe hắn giảng thiên hạ đệ nhất cao thủ cố sự cùng chiến tích. Rõ ràng những sự tình này nàng trước đó cũng biết. Có lẽ vậy. Cố Lan nhẹ giọng cười cười. Cảm giác lấy Vân Long lão đạo tính cách, mình khẳng định là muốn lên bảng, bất quá hắn biết mình không muốn xuất đầu lộ diện ý tứ, hẳn là sẽ xử lý thỏa đáng. Cố Lan lợi hại như vậy, khẳng định là phong vân bản thủ. Một Vũ Yên mắt phượng hơi gấp, thấp giọng cười nói: "Ba." Hai người vớt ve an ủi ở giữa, một tiếng thức gõ gõ bàn đem trong trà lâu lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Cố Lan hướng dưới lầu nhìn lên, lập tức bất đắc dĩ nâng chán, lại là cái kia chán ghét Tuyết Thư tiên sinh, lão Dương chuyện gì xảy ra, còn xin hắn. Lần trước hắn thổi mình như bức sự tình rõ mồn một trước mắt. Khó chịu nhất chính là, lúc ấy mình nhịn không được, cũng đi theo thổi vài câu. Cố Lan cùng nương tử ngả bài về sau, hận không thể vĩnh viễn đừng có người nhắc lại việc này, nhất là đừng cho nương tử nhớ tới, không phải nhiều xấu hổ a. Nha. Hiện tại tốt, trực tiếp phát sinh ở trước mặt. Gặp Cố Lan bộ này sợ mình giễu cợt bộ dáng. Một Vũ Yên buồn cười, Ngọc Thủ nhẹ nhàng đánh bả vai hắn một chút nói, lão Dương cũng là vì trà lâu lợi nhuận nha, lại nói người ta giảng không phải rất tốt sao? Tướng công ngươi chính là lợi hại như vậy a. Cố Lan trầm mặc, không biết vì sao, nghe nương tử thổi mình, cùng cái kia chán ghét Thuyết Thư tiên sinh cảm giác hoàn toàn không giống a. Tốt a, xác thực. Dù sao nương tử là phàm nhân, ta giống như làm sao thổi nàng đều sẽ không nhìn đấu, nàng cũng không phải tu tiên giả, làm sao lại biết Thuyết Thư tiên sinh rằng có bao nhiêu không hợp thói thường đâu. Hiện tại sẽ không, tương lai ân. Hẳn là cũng sẽ không. Cố Lan nghĩ như vậy thông, cảm giác xấu hổ giảm bớt không ít. Thuyết Thư tiên sinh lúc này đã chậm rãi mà nói, không ngoài dự liệu, vẫn là đang giảng thiên cơ các cung phụng công tích vĩ đại. Trên bàn bày một chồng bản thảo, có cố sự Cố Lan chính mình cũng không biết tự mình làm qua, nhiệt độ cao nha, liền cứng rắn cọ. Cố Lan thu hồi ánh mắt, đột nhiên tại lầu một cái bàn bên trên, thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc. Loan Tiểu Giao, Tiểu Long Nữ cùng Quỷ Bà. Thật sự là vô xảo bất thành thư, lần trước các nàng cũng tại, hôm nay có thể là đang chờ thiên cơ phong vân bảng đi. Cố Lan nhàn nhạt nhấp một miệng nước trà. Hàn Y, chờ phong vân bảng kết thúc, ta liền nên về Bắc Minh. Ngươi có muốn hay không đi với ta chơi? Vẫn là tiếp tục tại cái này tìm cái kia thối cung phụng. Loan Tiểu Giao nghe Thuyết Thư tiên sinh thổi Cố Lan, tức giận đến thẳng chu môi. Ngao Hàn Y tinh tế ngón tay trắng nón nhẹ nhàng gõ chén trà, đôi mắt đẹp giống như trước đây lặng lặng nhìn chằm chằm lắc lư nước trà, ta không đi, ta ra chính là vì giúp tộc nhân tìm tới cô. Nếu là ngươi một mực tìm không thấy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại ở lại đây cả một đời? Ừm. Sẽ không. Ngao Hàn Y mấp máy môi, chân thành nói, chúng ta Long tộc sen lẫn có thần tính, dự cảm rất chuẩn. Ta cảm giác liền muốn tìm tới đầu mối. Tốt ta. Loan Tiểu Giao bất đắc dĩ buông tay. Vậy còn ngươi, ngươi đến chính là vì thiên cơ phong vân bảng, là muốn vào nhiều ít thứ tự. Ngao Hàn Y đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng tương đối quan tâm cái này ở nhân gian bằng hữu duy nhất. 10 vị trí đầu. Mỗi một thời đại 10 vị trí đầu nổi danh liệt thiên cơ bia đá bên trên, đây mới thực sự là danh dương thiên hạ, là ta Loan Tiểu Giao muốn danh dương thiên hạ. Chương 122, chán ghét Tuyết Thư tiên sinh, tận hưởng xa chết. Sách nối liền về, lại nói thiên cơ các đại cung phụng hôm đó, từ Thiên Sơn bí cảnh một kiếm chém ra thiên địa, thừa một con thần uy vạn giảm thái cổ thần phượng mà về. Trong trà lâu, Tuyết Thư tiên sinh giảng đầy nhiệt tình. Một đám các thính giả theo sát lấy hắn nước bọn, thay vào đến Cố Lan thần thoại sự tích bên trong, nghe được gọi là một cái hết sức chăm chú. Cố Lan nhìn xem bên cạnh Mục Vũ Yên đầy mắt tinh hà, cảm giác giống như cũng không phải không thể tiêu trừ xấu hổ. Thậm chí, vì nương tử cực đoan sùng bái, Cố Lan thời gian dần trôi qua cảm giác mình có thể thổi so Thuyết Thư tiên sinh lợi hại hơn chút. Một đoạn bình thư bên trong, Mục Vũ Yên không có gì ngoài lắng nghe hoài không chán cung phụng đại sự dấu vết, cũng lưu ý đến lầu dưới Loan Tiểu Giao cùng Ngao Hàn Y Liễu. Giảng đến cao trào lúc, Mục Vũ Yên có thể nhìn thấy Loan Tiểu Giao đối Cố Lan ghen tị bĩu môi. Còn có thể nhìn thấy Ngao Hàn Ý trên nét mặt đối với cường giả kính sợ. Đương nhiên, còn có không ít nữ tu người hòa si biểu lộ. Một Vũ Yên trong lòng một trận mừng thầm, ôm Cố Lan cánh tay chặt hơn chút nữa. Hừ hừ, các ngươi tất cả mọi người sùng kính cường giả tuyệt thế, hiện tại liền dán chấm đâu. các ngươi phàm phu tục tử sao dám tưởng tượng. Một Vũ Yên khỏe môi không tự chủ dương lên, ánh mắt tươi đẹp như nước, nhìn trộm nhìn qua Cố Lan lúc, nhộn nhạo lên một vũng làn thu thủy. Ngay tại nàng đắc ý lúc, đột nhiên, phía dưới Thuyết Thư Tiên Sinh lời nói xoay chuyển, hạ giọng, lấy ra một phần mới bản thảo, hắng giọng một cái nói: "Thiên Cơ các cung phụng sự tích chắc hẳn tất cả mọi người chán nghe rồi đi, hôm nay chúng ta đến thay cái kích thích, nói một chút chúng ta đại tính nữ đế như thế nào?" Dưới đài người nghe sửng sốt một chút, chợt một mảnh gọi tốt. Một Vũ Yên, cái này Thuyết Thư Tiên Sinh thật sự là rất lớn mà ta. Bắt quái thượng vị giả kích thích về kích thích, nhưng ở dân gian vọng nghị đế vương, đây chính là mất đầu sai lầm. Một Vũ Yên khẩn trương ngồi thẳng người, trộm liếc Cố Lan lúc, lại phát hiện hắn đối mình sự tình tựa hồ không có hứng thú, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trường đình trên sông lôi đài. Một Vũ Yên thở phào, tiếp tục nghe kia Thuyết Thư Tiên Sinh giảng. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện mình sai. Bởi vì cái này Thuyết Thư Tiên Sinh thật là có chút môn đạo lấy tới tin tức, nói ra được cố sự, cũng không phải là chính hắn nói bừa. Lại nói, nữ đế vì nàng thần bí phu quân, xông vào kia Thục Châu chi đỉnh Lưỡng Nghi thư viện. Trên đường có chấp sự cản đường, nữ đế giận dữ, một chỉ liền xốc thiên sơn đường, nhất kiếm nữa chạm phá Lưỡng Nghi thư viện tứ đại phó viện trưởng phòng ngự, cuối cùng dẫn khắp thiên kiếm mưa, đánh vào không gian kia hàng rào phía trên. Nhưng bất đắc dĩ bí cảnh sụp đổ vô lực hồi thiên, nghe nói chúng ta nữ đế, khóc gọi là một cái ruột gan nứt từng khúc, tuyệt vọng đến cực điểm a. Thuyết Thư Tiên Sinh giảng 89/10. Một Vũ Yên nghe tự mình làm qua những việc này, đôi mắt đẹp lấp loé, cắn chặt cắn môi anh đào, vành tai đều trở nên phấn nghị. Nàng rốt cuộc biết vì sao Cố Lan nói kia Thuyết Thư Tiên Sinh chán ghét. Thân ở sự tình bên trong lúc, Một Vũ Yên cái gì đều cảm giác không thấy, sau đó cũng chỉ còn lại có thể nhìn thấy Cố Lan trở về cảm động cùng ôn nhu. Nhưng khi những sự tình này bị đem ra công khai, được mọi người nói chuyện say sưa thở dài thở ngắn lúc, nhất là nghĩ đến tương lai Cố Lan biết mình là nữ đế về sau, biết mình đã từng vì hắn làm ra những thứ này, có thể xương cử động điên cùng lúc, loại kia xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cảm giác, liền không ngừng tại Một Vũ Yên trong lòng dâng lên, để nàng mặt đỏ thắm chứng mà từng đợt nóng lên. Lúc này, một đạo tiện hề hề giễu cợt lại truyền vào trong tai. Loan Tiểu Giao, ha ha ha. Nghĩ không ra đại tính nữ đế còn đeo văn võ bá quan tìm nam nhân, nghe nam nhân này đối nàng còn tốt trọng yếu nha. Không biết cuối cùng có hay không ra đâu, ha ha. Một Vũ Yên, em ở. Xem ra có cần phải tại nàng về Bắc Minh trước đó lại thu thập một trận, để nàng đối đại tính chi hành có cái ấn tượng khắc sâu hơn. Nương tử, ngươi lạnh không? Cố Lan đỗng nhiên đem lực chú ý từ trường đinh trên sông chuyển trở về, quan tâm hỏi, vì nàng nắm thật chặt áo choàng. A. Một Vũ Yên thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp chuyển hướng hắn, không rõ ràng cho lắm. Không lạnh vì sao ngươi sẽ từng đợt nổi da gà? Cố Lan chăm chú hỏi. Một Vũ Yên. Không, không có gì, chỉ là nghĩ đến tướng công kem chút về không được, có một ít tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ thôi. Một Vũ Yên sắc mặt đỏ lên, xanh nhạt ngón tay ngọc lúng túng vẩy vẩy trên trán sợi tóc, hợp thời rời đi chủ đề. Tiếp lấy, nghe được sát vách trên bàn trà, mấy người thảo luận lên một năm ngọn nguồn tập tục chủ đề. Hôm nay Thiên Cơ Phong Vân bảng với bảng, đáng tiếc cùng chúng ta những tục nhân này không có gì quan hệ, không bằng nghĩ thêm đến hai ngày nữa đi Đại Minh ngộ chùa, cầu Phật tổ phù hộ năm sau sinh ý thịnh vượng đâu. Ai? Ngươi nói chuyện này, ta ngược lại biết một tin tức, nghe nói Tây Vực Chí Thiền Pháp Sư hai ngày trước đến kinh, ngay tại Đại Minh ngộ chùa giảng kinh, cùng bản viện trụ trì Phương Trượng nhóm luận pháp đâu. Ta cũng nghe nói, Chí Thiền Pháp Sư không hổ là Phật Đà tọa hạ nhị đệ tử a, Đại Minh ngộ chùa Phương Trượng nhóm toàn bộ đều luận vua. Chí Thiền Pháp Sư tu chính là thiền tâm một đạo, đương nhiên có thể nhẹ nhõm thủ thắng a, nghe nói chỉ là nghe hắn giảng một trận Phật pháp, liền có vô số người quy y Phật môn đâu. T. Ta môn như vậy. Phi, người ta đại sư cái này gọi công lực cao thâm. Một Vũ Yên nghe nói, giữa lông mày hơi có không thích. Tây Vực Phật môn vẫn muốn đến Trung Nguyên truyền giáo, nếu không phải triều đình trong bóng tối ngăn đón, lấy những cái kia tăng nhân mê hoặc nhân tâm bản sự, sợ là đại tính đã trở thành Phật môn phụ thuộc. Bất quá, chán ghét Phật môn cũng không đại biểu chán ghét Phật. Đối với những này thần quỷ một loại truyền thuyết, nhất là từ khi Thiên Sơn sau đó, nàng ngược lại càng nguyện tin là có, không tin không. Cho nên mỗi khi gặp đại sự nhất định phải đi trong miếu cho Phật dâng hương, cầu xin thần minh phù hộ Cố Lan. Bây giờ có bầu, càng phải đi. Một Vũ Yên thấp giọng nói với Cố Lan, tướng công, chờ qua hai ngày, thiếp thân đi Đại Minh ngộ chùa cho chút tiền hương hòa đi. Khi nào, ta bồi nương tử cùng đi. Cố Lan đảo mắt nhìn qua, ôn hòa nói, không cần tướng công, năm sau còn có hai tháng dư chính là kỳ thi mùa xuân, tướng công ở nhà an tâm đọc sách chính là, thiếp thân mình chọn cái cầu phúc ngày tốt đến liền tốt. Một Vũ Yên ôn nhu nói, lại nói chúng ta đại tính cầu phúc đều là nữ tử đi, nào có nhà mình nam nhân còn đi theo đạo lý. Há không làm trò cười cho người khác. Nương tử trung quy là cổ nhân tư duy, đối với mấy cái này phụ nhân tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết tương đối để ý. Cố Lan gật gật đầu, không tiếp tục phản đối. Bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một đạo linh phủ. Đây là lần trước Vân Long lão đạo lúc đến, thuận tiện cho đồ tốt, cùng trước đó Phương Vân dùng truyền tống phủ không sai biệt lắm. Đối Cố Lan tới nói tác dụng không lớn, nhưng có thể rất tốt bảo hộ tay trói gà không chặt nương tử. Nương tử đeo cái này vào, nếu là có nguy hiểm, nó sẽ tự động đứt rơi, đưa ngươi truyền tống về bên cạnh ta. Một Vũ Yên ngoan ngoãn tiếp nhận, cẩn thận để vào túi thơm ở trong. Cố Lan sờ sờ nữ đế đầu, khẽ cười nói, trước dùng đến cái này, chờ ngày sau có cơ hội, ta đem Vũ Hoàng ấn lấy ra, vật kia đặt ở Đại Vũ thực sự lãng phí. Tướng công lẫn lộn đầu đuôi không phải, nhưng chớ có vì cái này đi mạo hiểm, thiếp thân chỉ cần ngươi bình an là đủ rồi. Một Vũ Yên vểnh vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng, đôi mắt đẹp nước luận. Bản thân liền là vì cầu xin hắn bình an mới đi, hắn thế mà còn muốn vì mình đi Đại Vũ lấy Huyền Thiên Chí Bảo. Mặc dù biết Cố Lan mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng này nói thế nào cũng là Vũ Hoàng địa bàn, hộ quốc đại trận tồn tại, còn có vô số nội tình, cũng sẽ tăng thêm một điểm phong hiểm. Hảo hảo, không đi, không đến liền là. Cố Lan xoa nàng mái tóc, qua loa cười nói. Lúc này, Trường Đinh sông trên không đám mây bay tới một đạo tiên phong đạo cốt bóng người. Kim sắc hào quang nhàn nhạt quanh quẩn, đầy trời đám mây đều phát ra quang huy. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, bách hoa trên lôi đài tranh đấu đều lập tức đình chỉ. Lầu dưới đám người đột nhiên tiếng người huyên náo, từng cái ngửa đầu mặt lộ vẻ chờ mong, Cố Lan sau lưng, bàn bên các khách uống trà cũng nhao nhao đưa cổ nhìn ra phía ngoài. Mau nhìn, thiên cơ các đạo trưởng đến rồi. Đây là muốn để lộ ta đại tính phong vân bảng sao? Tốt chờ mong. Khó gặp rầm rộ a. Thu thập kịch bản. Có tốt kịch bản đều có thể tại ngũ tinh khen ngợi truy bình hạ đưa ra, ta đều sẽ nhìn, chỉ cần hợp lý đều sẽ tiếp thu. A a đát. Chương 123, vô danh đứng đầu bảng, lão đạo sĩ lẫn lộn. Trên đám mây bóng người dần dần rõ ràng, phía dưới một đám tu tiên giả trông thấy khuôn mặt về sau, đều là nội tâm chấn động. Lại là thiên cơ các chủ, Vân Long đạo trưởng tự mình đến bảng, nhớ kỹ lần trước chỉ là cái nội môn đệ tử a. Hẳn là thiên cơ các cung phụng đại nhân tại chúng ta đại tĩnh nguyên nhân đi, cái khác vương triều cũng không có như thế vinh hạnh đặc biệt. Sắp thực như thế a. Trường Đinh bờ sông khắp nơi đều là mong ngóng ánh mắt cùng âm thanh kích động. Kỳ thật, Cố Lan không cần ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy thụ cái này hoa lệ ra sân phương thức, liền biết là Vân Long lão đạo. Quá hắn a có bức cách. Một Vũ Yên không để lại dấu vết mắt nhìn Cố Lan, thần sắc kèm thêm vẻ tiêu ngạo. Nghĩ đến Vân Long đạo trưởng lần này tới, hẳn là sợ tọa hạ đệ tử nhóm xử lý không tốt, sẽ chọc cho được bản thân tướng công không vui, cho nên mới sẽ đích thân tới đại tĩnh vương đô a. Không phải, bằng vào thiên cơ các thực lực, cái nào vương triều có thể có bực này đãi ngộ? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Vân Long đạo trưởng hô lên một câu từ Cố Lan nơi đó cầu tới thơ, thanh thế ù ù, để phía dưới tu giả dân chúng đều là tâm thần chấn động. Lão đạo sĩ mặt mỉm cười, thưởng thụ lấy vô số kính ngưỡng ánh mắt. Một giáp đã qua, thiên cơ phong vân bảng hôm nay công bố, trong đó bao hàm văn võ hai đạo chiến lược bảng, bảo khí bảng, thế lực bảng, sát thủ bảng. Không phải trường hợp cá biệt. Trước công bố chính là văn đạo chiến lược bảng. Tiếng nói quanh quẩn mở. Một đạo kim bảng từ trên trời giáng xuống, phía trên có 100 người danh tự. Kim bảng phía dưới cũng chính là cuối cùng hạng 100, tự nhiên là trước bị người nhìn thấy, sau đó kim bảng dần dần trượt xuống Trường Đinh sông, từng cái để lộ người phía trước tên. Lúc này, văn nhân các sĩ tử đầy cõi lòng chờ mong. Như lang như hổ ánh mắt nhìn chằm chằm kim bảng. Y đi. Tốt, ta chúng rồi. Phố dài xó xỉnh bên trong, Trương Viên mắt đầy tơ máu, một bên vỗ tay, một bên hưng phấn kêu to. Hắn bởi vì ghen ghét Cố Lan tại Tắc Hạ Văn Học Cung đãi ngộ đặc biệt, cả ngày lẫn đêm phát phân môi tưởng, mệnh đều nhanh ném đi nửa cái, rốt cục lên bảng. Mặc dù là hạng 100 vị trí, nhưng cái này đủ để cho hắn ở sau đó thi cống thi đỉnh bên trong, vì mình tài hoa tăng thêm một vòng nồng đậm sát thái. Hừ, Tiêu Tiên Tử lọt mắt xanh lại như thế nào, Trương Phu Tử coi trọng lại như thế nào? Ngươi nếu là lên không được bảng, kia mới gọi làm trò cười cho thiên hạ, lại nhìn ta ngày sau tại trong học cung như thế nào chế nhạo ngươi. Văn nhân bảng vạch trần rất nhanh, bởi vì tu giả nhiều tu võ đạo, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý. Đảo mắt đi vào trước ba danh liệt. Vị thứ ba, Tắc Hạ Văn Học Cung, Trương Thanh Vi. Vị thứ hai, Nhất Phẩm Đế Sư, Thái Phó Tô Hoa. Hai cái này trọng lượng cấp nhân vật vừa ra. Văn nhân mặc khách ở trong một mảnh kinh nghi xôn xao. Tình huống như thế nào? Hai vị phu tử đều đã đứng hàng văn tiên chi cảnh, cũng chỉ là nhị giáp cùng tam giáp. Đầu kia chủ là bị người nào hái đi? Ta đại tính khi nào có như thế văn đạo cường giả? Bọn hắn vô cùng ánh mắt nghi hoặc ném đến kim bảng đỉnh. Nhưng mà, kim bảng rơi vào nước sông trước một khắc, bọn hắn phát hiện hạng nhất vị trí bên trên lại là giống tuyết. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ danh xưng tính toán không bỏ sót thiên cơ các, lần này làm như thế lớn ô long? Một đám tài tử sĩ người không nghĩ ra, không khỏi xì xào bàn tán. Trong trà lâu, Cố Lan nhàn nhạt nhấp trà, lơ đễnh. Hắn đã đoán được lao đạo sĩ chờ một lúc muốn làm trò gì. Cái này xong a. Tại thoại bản bên trong gọi chờ mong cảm giác, tại ngành giải trí gọi lẫn lộn, tại lúc này trên bảng danh sách chính là cái rất lớn manh lưới. Không thể không nói, thiên cơ các sừng sững đến nay thanh danh to lớn, trong đó không bài trừ Vân Long lão đạo tay này xuất thần nhập hóa bên ngoài dương danh bản sự. Tướng công, cái này trống không vị trí, là cái kia tiên gia đạo trưởng cho ngươi lưu đúng không? Một Vũ Yên trong đôi mắt đẹp dập dờn ý cười, tiến đến Cố Lan bên người kể thái nói nhỏ. Thổ tức Như Lan, nóng hổi hương khí hô tại khuôn mặt, Cố Lan trong lòng ý động, sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo, đoán thật chuẩn, đêm nay trở về lại ban thưởng một bản đào hoa nguyên ký. Nghe nói như thế, Một Vũ Yên thần sắc khẽ giật mình. Thanh tịnh đáy mắt lộ ra sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Tướng công, ta thừa nhận tối hôm qua là ta không biết tự lượng sức mình. Nương tử, một mực phóng hỏa mặc kệ dập lửa không thể được nha. Đáng mây. Lão đạo sĩ cũng không để ý tới phía dưới văn đạo tu giả, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, chính nhìn thấy Cố Lan cùng Mục Vũ Yên tại trà lâu bên trên liếc mắt đưa tình. Khu khu. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị thức ăn cho chó chẹn họ một chút, hắn ho khan hai tiếng, liền không còn quan tâm nhà mình cung phụng động tĩnh. Trong tay kim mang dương lên, lần nữa thả ra một đạo bảng danh sách. Thiên cơ phong vân bảng, thứ hai bảng. Bảo khí bảng. Bảo khí bảng là rất nhiều thế gia, tông môn thế lực chú ý điểm. Bọn hắn môn hạ khả năng không có cái gì cường giả, nhưng dựa vào chấn tông bảo khí, cũng là có thể uy hiếp một phương. Hạng 100, Đan Tâm Tông, Vương Giai Bảo Khí Hồng Lô. Phía dưới cùng một hàng chữ xuất hiện, trong một góc khác, Đan Tâm Tông đám người cuồng hỉ. Vương Giai Bảo Khí rất khó lên bảng, nhưng chỉ cần lên bảng, đã nói lên có rất cao tư chất, tương lai có khả năng tấn thăng Hoàng Giai Bảo Khí, đủ để cho một cái tông môn phấn chấn không thôi. Người thứ 99. Thứ. Thời gian một nén nhang về sau, bảo khí bảng cũng đã vạch trần xong. Mà đáng nhắc tới chính là, lần này trước mấy tên vẫn là Huyền Thiên Chí Bảo, trong đó đứng hàng đệ nhất là Hồng Mông Kiếm, thứ hai là Chu Thiên Long Thiếu Thương, hạng ba là Thánh Long Trung. Đại Tinh Trấn Quốc Bảo Khí, Tiên Đế Phục Ma Sử lại bởi vì vẫn không dùng tới, từ đó không có lên bảng. Trước ba bảo khí ta chỉ nghe nói qua Hồng Mông Kiếm a, mặt khác hai thanh là. Ngoa tạo. các ngươi quên Thiên Cơ Các cung phụng đại nhân là Thương Kiếm Song Tu sao? Tại sao ta cảm giác cái này ba kiện Huyền Thiên Chí Bảo đều là hắn a? T. Nói như vậy cũng là vô cùng có khả năng. Huyền Thiên Chí Bảo, ngoại trừ vị kia, người khác chỉ sợ thật đúng là nắm chắc không ở. Có ít người tâm tư linh hoạt, nhìn thấy bảo khí bảng trước ba bị Cố Lan ôm đồn, không khỏi liền liên tưởng đến trước đó văn đạo chiến lược bảng. Chẳng lẽ cái kia chống chỗ ra đứng đầu bảng chính là Thiên Cơ Các cung phụng? Cha lâu lầu một. Loan Tiểu Giao nghĩ đến lúc trước Cố Lan đem nàng treo ở trên trời một khắc đồng hồ văn đạo chân ngôn năng lực, lập tức liền nghĩ thông suốt hết thảy. Quả nhiên, lão đạo sĩ này chính là tại thiên vị văn đạo chiến lược bảng đệ nhất nhân hắn phá lệ lưu cho cái kia thối cung phụng. Tên kia văn đạo coi như mạnh hơn, làm sao có thể tại đại tính đế sư phía trên mà? Nàng ghen tị không được. Mặc dù cảm giác Cố Lan khả năng thật đủ để đứng hàng đứng đầu bảng, nhưng nàng vẫn là phải phun. Dù sao cái này sóng danh tiếng thế nhưng là bị cướp lớn. Ngao Hàn Y lúc này hư thành, mắt màu lam lấp lóe, người đạo trưởng kia rất lợi hại, đừng để hắn nghe được. Không phải ngươi phải xui xẻo, bản quận chúa sẽ sợ hắn. Loan Tiểu Giao hừ hừ hai tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm tiếp xuống thả ra phong vân bảng. Sau đó, các loại bảng danh sách lần lượt treo ở thiên cung, kim sắc tua cờ, để cho người ta hoa mắt. Mà trong đó, chỉ cần là Cố Lan đọc lướt qua bảng danh sách đều là đứng đầu bảng, thậm chí liền ngay cả sát thủ trên bảng đệ nhất nhân vị trí đều là lưu cho hắn. Chính Cố Lan đều có chút ngộng. Chợt nhớ tới trước đó Yên Vũ lâu sự tình, chẳng lẽ nói Vân Long lão đạo đem mình cùng Lệ Hùng cuộc chiến đấu kia cũng coi như tiến vào. Còn đang nghi hoặc, có phổ thông bách tính nghị luận ở Mỹ, lời nói ở giữa tràn ngập bắt quái ý vị, là các lớn bảng danh sách bên trong thảo luận nóng bỏng nhất. Mỹ nhân này bảng có ý tứ, 10 vị trí đầu bên trong lại còn tiến vào một vị gọi Ngao Hàn Ý cô nương, không biết là phương nào nhân sĩ. Tiêu tiên tử quả nhiên dung nhan vẫn như cũ a, trong ngộng của ta tình nhân. Nhưng cho dù là tiêu tiên tử như vậy hoa dung nguyệt mạo, đều không cách nào dung chuyển chúng ta nữ đế bệ hạ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng vị trí, chà chà. Chờ lúc nào nữ đế xuất cung tuần thăm, chúng ta liền có cơ hội tại ven đường thấy nữ đế phương dung, thật không biết lúc nào có thể có cơ hội này. Nam mơ đi, trong ngộng có. Chương 124, phải xui xẻo Loan Tiểu Giao. Cố Lan nhìn xem mỹ nhân bảng, khóe miệng không khỏi hết lên. Giữa lông mày toát ra khinh thường ý vị. Tướng công tựa hồ đối với bảng danh sách này rất có chỉ trích. Một Vũ Yên chú ý tới hắn biểu lộ, giống như cười mà không phải cười, giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ hỏi. Cố Lan buông tay, cái này phá bảng ngay cả nương tử đều không có, làm sao có thể chuẩn đâu. Nghĩ đến có thể là lão đạo sĩ vì không hấp dẫn người khác chú ý đi, cho nên cố ý không có đem nương tử đứng hàng đi, không phải nương tử của ta làm sao có thể thi rớt. Nữ đế là chưa thấy qua, nhưng ít ra muốn so còn lại những cái kia dòng chi tục phấn đẹp nhiều lắm. Một Vũ Yên che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp như nước, là tướng công ngươi trong mắt người tình biến thành tây thi, thiếp thân liều yếu đạo tơ, quả thực thường thường không có gì lạ. Nghe nàng lời này, bên cạnh mấy cái trà khách ánh mắt nhìn tới, lập tức mất hứng nhẹ gật đầu, biểu thị nói rất đúng. Cố Lan không rảnh để ý, cười nhạt một tiếng, vậy thì thế nào, chỉ cần ta cảm thấy nương tử ngươi là đứng đầu bảng liền tốt. Tĩnh quốc nữ đế lại đẹp, trong mắt ta cũng không kịp ngươi nửa phần. Đồ ngốc này, dấu ngon dấu ngọt đến Cố Lan trong miệng, liền lộ ra hết sức chân thành. Một Vũ Yên tiểu ỉ hiệp như hoa, trong lòng ấm áp dễ chịu, thân thể chậm rãi dựa sát vào nhau quá khứ, cái đầu nhỏ gối lên cánh tay của hắn bên trên. Che đậy linh ngọc chỗ tốt ở chỗ này. Cái gì gọi là nữ duyệt kỳ giả dung? Nàng khuynh thế dung nhan chỉ cấp Cố Lan một người thưởng thức, thế nhân căn bản không có tư cách nhìn đâu. Về phần những cái kia mông muội thuyết pháp, tự nhiên cũng không cần để ý tới. Cuối cùng một đạo thiên cơ bảng, võ đạo chiến lược bảng, Vân Long đạo trưởng cuối cùng một đạo bảng danh sách thả ra, hào quang vạn trượng, chói lọi vô cùng, trên đám mây hắn rỗi ra lưng mỏi, chuẩn bị kết thúc công việc về Thiên Cơ Sơn. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, so sánh với cái khác bảng danh sách, võ đạo chiến lược hiển nhiên càng thụ các phương chú mục, ở đây đại đa số người cũng đều là đang chờ mong đạo này bảng. Ông trời phù hộ, chỉ cần nhà ta tông chủ lên bảng, tông môn thực lực tất nhiên có thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy cái bậc thang. Chúng ta võ học cung thiên tiêu, lần này không biết có thể lên bảng mấy vị, thật khẩn trương a. Trong trà lâu, Loan Tiểu Giao cũng là ngồi ngay ngắn, con mắt chăm chú đi theo kim bảng bên trên danh sách đi lên. Đồng nhiên, tại nào đó hai cái thứ tự rơi vào trong nước về sau, một đạo không phục tiếng hét lớn vang lên. Chấm đã. Thiên Cơ Các chủ, ngài cái này bảng danh sách sợ là có sai. Một người dáng dấp thô kệch nam tử, nắm trong tay lấy một thanh khai sơn phủ, giận đùng đùng nói. Đám người nghe tiếng, ánh mắt nghi hoặc ném đi. Vân Long đạo trưởng cũng không thể không để ý tới dân tình, nhíu nhíu mày, đem kim bảng dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Các chủ, ngài cái này trên bảng danh sách có võ học cung đệ tử Tô Thành, đứng hàng 91, nhưng trước mấy ngày chúng ta tại Bách Hoa trên lôi đài so chiêu, hắn là không bằng ta. Vì sao ta lại tại thứ 98 vị bên trên? Nam tử thô lâu nghi ngờ nói. Nghe vậy, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, yên lặng chờ Vân Long đạo trưởng cho cái giải thích. Chiến lược bảng cũng không phải là luận bàn bảng, ngươi không bằng hắn. Không có khả năng. Nam tử thô lỗ tức giận nói, trừ phi ngươi cho ta một hợp lý giải thích, không phải ta không phục. A, Vân đạo tính toán kim bảng, không cần hướng ngươi giải thích. Vân Long đạo trưởng con mắt nhắm lại, tiên giai đỉnh phong uy áp tản ra, khí tức kinh khủng phi thường. Trong lòng mọi người đều là một trận thảo nê mã lao nhanh. Cái này so xem xét chính là tối hôm qua say rượu vàng, không phải dám đối Thiên Cơ Các chủ la lối om sòm. Lần này tốt, đều thụ liên lụy. Trong trà lâu, Cố Lan nhẹ tay nhẹ vung lên, cẩn thận tại nương tử trên thân che lên một tầng chân khí, lại không chút nào nhận Vân Long lão đạo giả tất lúc ảnh hưởng. Bên kia, một đạo người mặc quần áo luyện công bóng người từ bờ sông bay ra, rơi xuống bách hoa trên lôi đài, hướng Vân Long đạo trưởng chắp tay hành lễ. Đạo trưởng, học sinh chính là Tắc Hạ Võ Học Cung Tô Thành, trước đó chỉ là luận bàn không dùng toàn lực, chưa từng nghĩ bị vị nhân huynh này hiểu lầm, cái này phiền phức vẫn là để ta giải quyết đi. Vân Long đạo trưởng liếc hắn một cái, mới thu hồi uy áp. Nam tử thô lỗ lúc này rút đao hướng Tô Thành vào tới. Kim bảng xếp hạng đại biểu thế nhưng là tương lai trong kinh thành địa vị cùng cơ hội. Đối mặt kim bảng xếp hạng dụ hoặc, hắn không có lưu một tia thể diện. Mà lúc này, Tô Thành tay áo hất lên, một cây dài nhỏ châm từ đó bay ra, mang theo sắc bén cương khí trực tiếp bắn vào kia nam tử thô lỗ mi tâm. Cái sau không tưởng được, trong nháy mắt bị dây, một mặt không dám tin, ngươi không phải dùng kiếm sao? Thật có lỗi, ta chân chính kỹ thuật giết người là ám khí. Tô Thành ôm quyền, nếu như luận bàn, ta sẽ không dùng ra, nhưng luận chiến lược, ngươi thật không bằng ta. Lời nói này xong, toàn trường đều là một mảnh xôn xao. Ngay cả bọn hắn kỹ thuật giết người cũng có thể coi là nhập chiến lược đi, đối thiên cơ các chế tạo kim bảng, lại không một điểm chất vấn thanh âm. Cố thị trà lâu. Lầu dưới Loan Tiểu Giao chờ đến sốt ruột, liền muốn nhìn xem mình có hay không tại 10 vị trí đầu liệt kê đâu, thế mà tại cái này chậm trễ lâu như vậy. Thật sự là phiền a. Những nam nhân này 10 vị trí đầu cũng không bảo, không biết tranh cái gì sức lực. Thiên cơ các hàm kim lượng làm sao có thể thấp đâu, xếp hạng không thể đi lên ngay tại cái này chất vấn, thật sự là vô năng lại một người. Loan Tiểu Giao niệm mai âm thanh một điểm không nể mặt mũi. Nhưng kỳ thật, nàng là trực tiếp không thèm quan tâm mở địa đồ pháo. Trung quanh không ít ngay cả bảng danh sách đều lên không đi đại tĩnh tu giả, yên lặng nhìn nàng một cái, sắc mặt 10 phần khó chịu. Nhưng khó chịu về khó chịu, bọn hắn nhưng không có nữ đế thực lực, không có cách nào đau nhức đánh nàng một trận đến hạ giận. Trường Đinh trên sông, kim sắc tua cờ bảng danh sách tiếp tục trượt xuống. Từng cái võ đạo cường giả danh hào hiện ra trong mắt mọi người. Mà liên tại tới gần 10 vị trí đầu thời điểm, người thứ 11, An Thu quận chúa Loan Tiểu Giao. Nhìn thấy cái này xấu hổ vô cùng thứ tự, trong trà lâu song đôi ngựa la lị choáng váng. Trên mặt nàng không kiên nhận biến thành chấn kinh, cuối cùng chỉ còn lại chất vấn cùng phẫn nộ. Cái gì phá bảng danh sách, căn bản chính là giả, bản quận chúa vậy mới không tin. Loan Tiểu Giao lúc này cầm lấy lục hồn dụ, từ trong trà lâu bay ra. Ngao Hàn Ý cùng quỷ bà muốn ngăn đều không có ngăn lại. Nàng phen này cắn răng nghiến lợi lời nói, ngược lại để mới khó chịu các tu sĩ bông cảm giác buồn cười. Vừa trao phúng xong người khác vào không được 10 vị trí đầu, lập tức ba ba đánh mình mặt. Hơn nữa còn trở tay không thừa nhận kim bảng, thật sự là có đủ sông ngọn. Cố Lan ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, đối cái này điêu ngoa tiểu cô nương, hắn ngược lại là không cảm giác. Bất quá cũng không biết nàng vì sao lúc này hướng về phía Vân Long lão đạo liền đi, một bộ ngang ngược tìm đường chết dáng vẻ. Lão đạo sĩ, ngươi bảng danh sách căn bản không cho phép, ta nhìn về sau cũng không cần phóng xuất. Loan Tiểu Giao cả giận nói. Ồ. Vân Long đạo trưởng hai mắt thanh quang lóe lên, cười ha hả hướng nàng cong lời, nguyên lai là Bắc Minh An Thu của chúa. Biết bản quận chúa là ai liền tốt. Loan Tiểu Giao chất vấn, ta nói ngươi bảng danh sách này không cho phép. Mỗi cái bảng danh sách đệ nhất nhân đều là trống không, cố ý lưu cho nhà ngươi cung phụng có phải hay không? Nhưng hắn căn bản cũng không khả năng có mạnh như vậy, coi như có thể lên bảng, cũng chưa chắc có thể nhiều lần danh liệt đứng đầu bảng. Ngươi không bằng đem hắn bỏ đi, một lần nữa xếp hạng. Nàng lời nói này xong, Vân Long đạo trưởng còn không có tỏ thái độ, phía dưới liền đã lên một trận quần chúng cười vang. Ta nhận ra nàng, Bắc Minh của chúa, hai ngày trước còn bị một cái ngưỡng mộ cung phụng đại nhân nữ hiệp đánh đau qua, thành ngất sũng. Khí thế hùng hổ đến chúng ta đại tĩnh kêu gào, cuối cùng liền cái này. Còn không chơi nổi, xem như lĩnh giáo Bắc Minh người giáo dưỡng. Thế mà còn muốn để các chủ chuyển rơi chúng ta đại tĩnh đệ nhất nhân, để cho ngươi vừa vặn tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Thật sự là người si nói ngọng. Chương 125, kim bảng kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Nghe phía dưới rêu cợt, Loan Tiểu Giao mặt đỏ tới mang hai. Vũ trộm chạy ra Bắc Minh, dương danh không có dương thành, ngược lại là mất mặt quá mức rồi. Nàng nổi nóng không thôi, tâm cảnh ba động lên tầng tầng gợn sóng. Đúng lúc này, trong tay nàng yêu dị đỏ trên rủ, một sợi hắc khí hoán lại mà lên, trèo lên trắng đoan cánh tay. Loan Tiểu Giao đồng bên trong hiện hiện một vòng quỷ dị hồng quang, thân sắc cứng một cái chớp mắt về sau, bị điên giống như xoay người, đem lục hồn dù hướng xuống mặt dân chúng vung đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái này tiểu quận chúa cũng quá ngang ngược vô lý đi, thẹn quá hóa giận sau. Vậy mà đối vô tội dân chúng ra tay. Tiểu cô nương này, lại thiếu đánh. Trong trà lâu, Cố Lan nhàn nhạt lắc đầu. Mặc dù không biết Loan Tiểu Giao vì sao đột nhiên nổi điên, nhưng hắn cũng không lo lắng. Vân Long lão đạo là thế gian đỉnh tiêm chi lưu. Nếu như vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, dân chúng còn có thể bị hoàn cảnh Loan Tiểu Giao gây thương tích, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần lại lộ diện, quá mức mất mặt. Một Vũ Yên phu sướng phụ tùy, cũng đi theo gật đầu. Cũng tốt, Bắc Minh tiểu quận chúa không biết trời cao đất rộng, tỉnh tự mình ra tay, hiện tại liền có cao thủ để giáo huấn nàng. Quả nhiên, khi nhìn đến Loan Tiểu Giao bị giết hồn dù ảnh hưởng thạch vui trí sau, Vân Long đạo trưởng mày trắng nhíu một cái, vừa kinh vừa sợ, làm cản. Tay áo vung lên, kia lục hồn dù liền kéo tới trong tay hắn, Loan Tiểu Giao thả ra từng đạo oán linh, cũng bị tiếng gầm ầm vang chấn vỡ. Loan Tiểu Giao đột nhiên sững sờ, như ở trong ngộng mới tỉnh. Vân Long đạo trưởng không để mặt mũi một chỉ đánh ra, trực tiếp đem song đuôi ngựa la lị đánh cho thổ huyết bay ngược, quỷ bà vội vàng từ trà lâu bay ra, đưa nàng chật vật tiếp được. Tiểu nha đầu, bần đạo xưng ngươi một tiếng của chúa, là xem ở Bắc Minh lão tổ trên mặt mũi. Không phải, liền xem như ngươi hoàng huynh tới, cũng không dám cùng bần đạo nói như vậy. Vân Long đạo trưởng bá khí đạo, thanh âm đinh tai nhức óc. Kỳ thật Loan Tiểu Giao lại thế nào cố tình gây sự, lấy thân phận của hắn đều không cần hiểu, dù sao cũng là cái tiểu hài tử nha. Nhưng hôm nay, hắn biết Cố Lan ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu. Nếu như tùy ý Loan Tiểu Giao đả thương người, mình lại không làm, hôm đó sau tại nhà mình cung phụng trước mặt còn có mặt mũi nào có thể nói. Lúc này, phía dưới dân chúng cùng các tu sĩ trốn qua một kiếp, đều là lòng còn sợ hãi, sau khi tính hồn lại, lần nữa đối thiên cơ các hảo cảm tăng gấp bội. Vẫn là thiên cơ các đạo trưởng thiện tâm cùng cung phụng đại nhân, Bắc Minh cái gì phá quận chúa chính là không được, đơn giản không có chút nào nhân tính. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, đánh tốt. Cùng trước đó vị kia nữ hiệp, dọn dẹp xinh đẹp. Trong kinh thành cái này tiểu quận chúa phách lối quá lâu. Thượng vị giả giống Cố Lan, nữ đế loại này, khả năng không rảnh để ý cởi trừ, nhưng dân gian những người tu này cùng dân chúng lại là đã sớm khó chịu. Bây giờ gặp Loan Tiểu Giao bị đạo trưởng một chỉ đánh ngất đi, đều là hạ giận vô cùng. Ủy bà thử Loan Tiểu Giao hơi thở, dù cho là có chút oán trách, tại Vân Long đạo trưởng trước mặt nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng không chết, chỉ là ngự linh ngự quỷ công pháp bị bần đạo phế đi. Vân Long đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng. Vạn hồn trấn lao tổ công pháp quá mức tà môn, khuyên các ngươi vị này tiểu quận chúa vẫn là không muốn luyện, không phải định bị phản vệ. Linh tu gia chỉ lục hồn dù, sát thực chiến lược phi phàm, khiêu chiến vượt cấp đều là chuyện thường ngày. Nhưng làm bạn sinh tác dụng phụ, chính là tâm thần dễ dàng lọt vào oán linh xâm nhập. Tựa như mới như vậy, một khi tâm thần bất ổn, liền dễ dàng bị giết hồn dù bên trong oán linh ác quỷ ảnh hưởng, nhập ma nổi điên. Phế bỏ nàng môn công pháp này, lâu dài đến xem vẫn là lợi nhiều hơn hại. Ủy bà kinh sợ, cần tuân đạo trưởng dạy bảo, lão thân cái này mang quận chúa về Bắc Minh, ngày sau sẽ có triều thần thời tiết đi thiên cơ các đến nhà tạ tội. Cùng bần đạo không quan hệ. Vân Long đạo trưởng thần sắc hờ hững, chỉ phía dưới, các ngươi quận chúa gặp rắc rối, trêu đến thế nhưng là đại tính quan dân. Biết nhà mình cung phụng là đại tính nhân sĩ, hắn đương nhiên muốn nói như vậy. Thật vất vả có cơ hội lấy lòng một đợt. Quỷ bà lúc này minh bạch hắn ý tứ, không lưng nói, vâng. Bác Minh cũng sẽ có triều thần sứ giả mang nhận lỗi, đến đại tính tạ tội. Nói xong, nàng mang theo Loan Tiểu Giao rời đi. Cuộc náo kịch này kết thúc. Tất cả mọi người là cảm giác thật thoải mái. Mặc dù là Bắc Minh quý tộc không thể giết, nhưng chán ghét tiểu quận chúa công pháp bị phế, về sau ngang ngược tâm tính cùng không thèm nói đạo lý tính tình hẳn là có thể thay đổi không ít. Xem như rất để cho người ta kết quả vừa lòng. Thiên cơ các chủ xuất thủ, cũng là không có chút nào rơi xuống đại tính uy phong. Lúc này, võ đạo chiến lược bảng 10 hạng đầu theo thứ tự gạt ra, kim quang rạng rỡ, chói mắt sinh huy, như trường hà treo ngược từ ngày ở giữa rủ xuống tạ mà xuống. Hạng 10, Ngao Hàn Y. Hạng 9, Mục Vương. Hạng 8, Bình Bắc công tử. Đại tính Vương đô vẫn như cũ có không ít năng thần võ tướng, lúc này nhao nhao lên bảng, cho riêng phần mình thế ra chống lên một cây cờ lớn. Tên thứ hai, Gia Khánh. Nhìn thấy nữ đế danh hào, có thật nhiều đại tính bách tính cùng tu sĩ tự phát quỳ gối xuống dưới. Trường đinh bờ sông, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Nô hoàng vạn tuế, nô hoàng vạn vạn tuế. Vô luận là từ đối với kiếm tiên kính sợ, hoặc là đối với đã qua một năm triều đình quét qua bệnh trầm kha cảm kích, đều có thể thể hiện ra đại tính quốc vận rõ ràng quay lại. Cái này cùng gả cho Cố Lang trước đó, thế nhưng là khác nhau rất lớn. Một Vũ Yên nhìn kim bảng hạ rung động một màn, lại nghĩ tới một năm trước tự mình con vụ dân gian phá mạng, không có đầu mối bước vào hồng trần lúc, trong tim không khỏi một dòng nước ấm trào lên, có chút cảm hoài. Một Vũ Yên nhìn thật sâu Cố Lan một chút. Cố Lan không rõ ràng cho lắm, nhíu nhíu mày nhìn lại. Gia hòa này. Một Vũ Yên mấp máy môi đỏ, nhìn hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra buồn cười biểu lộ, tương phản làm cho nàng có chút muốn cười. Nghĩ thầm chờ kỳ thi mùa xuân về sau, để hắn ngồi lên đại tính Tịnh Kiên Vương cao vị, mình liền cùng hắn thẳng thắn đi. Cũng không biết hắn đến lúc đó sẽ phản ứng như thế nào đâu. Nô, suýt nữa quên mất. Gia hỏa này khẳng định lại bởi vì Thiên Sơn sự tình cười nhạo mình. Vệ đút. Một Vũ Yên cắn cắn nở nang môi anh đào, ánh mắt nước nhuận, nội tâm cảm động đều bị cố này đủ để đoán được xấu hổ cảm giác hòa tan không ít. Cuối cùng một đạo kim bảng như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, võ đạo chiến lược bảng vẫn không có đứng đầu bảng. Kia là lưu cho thiên cơ các cung phụng vị trí. Đám người lòng dạ biết rõ, nhưng cũng vui lòng phục tùng, không người nào dám lại có dị nghị. Kim bảng tiêu tan sau, Vân Long đạo trưởng giá vân mà đi, tiên phong hạ sương, có loại thần tiên cảm giác, để đám người sinh lòng kính ngưỡng. Cố Lan cùng nương tử đồng dạng đón xe về nhà. Trên đường dọc đường tĩnh mịch hoa lên ngõ hẻm lúc, xe ngựa bị cười rạng rỡ lao đạo sĩ ngăn lại, chính là mới bức cách hiển thị rõ thiên cơ các chủ, tại bực này đợi Cố Lan thật lâu. Đạo hữu, xin dừng bước. Vân Long lao đạo ngữ khí vội vàng, không mình hành lễ, cùng nhất bảng lúc cao cao tại thượng cường giả tuyệt thế tư thái chênh lệch cực lớn. Cố Lan từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nụ cười thản nhiên, đạo trưởng chuyện gì? Ngọc giản này bên trong là 4000 năm trước cùng đương kim sĩ Dương Hoàng Triệu một chút tin tức, bần đạo lúc đến bấm ngón tay tính toán, ngờ tới khả năng này đối đạo hữu có chỗ trợ giúp. Vân Long lão đạo chủ động trình lên ngọc giản. Cố Lan sửng sốt một chút, hài lòng gật đầu. Tính toán rất chuẩn mà đạo trưởng, cảm ơn. Đối với sĩ Dương Hoàng Triều ta còn xác thực có một ít nghi hoặc chưa thể giải khai. Tỷ như nói sĩ Dương nữ đế phải trang thụ ý Thiên Sơn sự tình, từ khôi chuyện xảy ra sau thi khôi tông hiện trạng như thế nào, thiên ma năm đó lại là từ chỗ nào mà đến, lục giới thông đạo phải trang tại sĩ Dương cảnh nội vân vân. Cố Lan đưa tay nhận lấy, màn cửa vẩy lên mà rơi. Vân Long đạo trưởng trong lúc lơ đãng thấy được trong xe thường thường không có gì lạ nữ đế. Theo thói quen nghề nghiệp, lúc này vì Cố Lan đo lường tính toán xuống một vụ yên. Nhưng mà một giây sau, lão đạo sĩ con ngươi có chút co rụt lại. Chương 126, tuyệt thế vợ chồng, đi ra ngoài trượt phượng hoàng. Mặc dù nhìn không thấu khí vận cùng mệnh cách, nhưng quan sát thế gian vương triều nhiều năm, đại tính long khí hắn vẫn có thể một chút xem ra. Cái này, nhà mình cung phụng Cố đạo hữu thế tử, chính là đại tính nữ đế bệ hạ. Lão đạo sĩ choáng váng, thẳng đến xe ngựa từ lão đạo tầm mắt bên trong chạy qua. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, muốn đuổi theo đi mở miệng hỏi một chút, nhưng mà lời đến khỏe miệng lại trở thành, "A bà a bà." Vân Long lão đạo mặt mơ đỏ ửng, vội vàng ngừng lại bước chân. Lại là cấm kỵ thiên cơ. Cơ duyên xảo hợp đo lường tính toán đến, đều không cách nào nói ra miệng, chuyện này chỉnh. Ai được rồi? Dù sao cũng là chú ý cung phụng phúc duyên của mình, bần đạo làm gì đi trộn lẫn một cước đâu, thuận theo tự nhiên đi. Vân Long đạo trưởng hậm hực nhìn xe ngựa một chút, đáy mắt bắt quái đồng thời, toát ra một chút kính sợ cùng may mắn. Dạng này một đôi vợ chồng, có thể xưng tuyệt thế a. Tương lai phiến đại lục này, sợ là muốn lấy đại tính vương triều vi tôn. Bất quá may mắn, ta thiên cơ các đã bợ đỡ được. Lại sừng sững cường thịnh ngàn năm, tuyệt không phải việc khó. Đắc ý. Ban đêm. Đại Minh ngộ tự. Chí Thiền Hòa thượng Vân Vê Phật Châu, lặng lặng ngồi tại Phật trong nội đường bồ đoàn bên trên tụng kinh. Phía sau là một đám trong tự viện phương trượng trụ trì, mặt mũi tràn đầy không muốn quỳ lạy nghe kinh. Chí Thiền Hòa thượng đã tới gần nửa tháng, hắn nói muốn chờ một người đến luật pháp, nhưng bọn hắn còn không biết là ai. Chẳng qua là cảm thấy muốn chờ người này nhất định không đơn giản, dù sao Chí Thiền đi vào Đại Minh Ngộ tự về sau, biện luận Phật pháp chưa bại một lần. Bọn hắn cũng không muốn quỳ nghe xong bối Phật pháp, nhất là đối với đức cao vọng trọng phương trượng trụ trì tới nói, cái này rất biệt khuất rất rơi mặt mũi. Nhưng ở luận Phật pháp bên trên, bọn hắn lại là cộng lại đều không phải là đối thủ của Chí Thiền. Lúc này, một cái tiểu hòa thượng đi tới, đến Chí Thiền bên người, nhẹ nhàng nói thứ gì. Chí Thiền nhẹ gật đầu, mở ra hắc cúc áo con mắt. Không hổ là đại lục ở bên trên duy nhất có thể cùng Bần tăng luận pháp người, Bần tăng lại ở chỗ này chờ hắn một tháng không đến, Bần tăng tự mình đi tìm. Đại sư, ngài muốn chờ vị này, đến cùng là ai a? Xúc lấy dâu trắng phương trượng cung kính hỏi. Chí Thiền lại độ hờ mắt, không dành để ý, tư thái vô cùng tăng ngạo. Không ít tăng nhân đều là những mày, lão phương trượng càng là sắc mặt khó coi. Tính toán phương trượng, Chí Thiền đại sư là Phật môn cao tăng, không muốn nói thì thôi. Lại nói hắn mới không phải cũng nói a, người kia một tháng không đến, chính hắn liền đi. Đúng vậy à, cái này Chí Thiền đại sư là Tây vực Phật đã tọa hạ nhị đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta vẫn là tạm thời nhịn một chút đi. Cố phủ, Cố Lan tại thư phòng an tâm đọc sách. Khí vận tăng lên đến từ sắc phẩm cấp về sau, tu vi của hắn hạn mức cao nhất liền rõ ràng được để thăng một mạng lớn. Mơ hồ cảm giác hẳn là có thể dựa vào hệ thống trực tiếp đắp lên đến cảnh giới này viên mãn. Trước lên tới đế cảnh cựu phẩm đi, mặc dù phải tốn chút thời gian. Bất quá lục giới truyền thuyết nếu như là thật, trời mới biết khi nào sẽ còn có loại kia thiên ma đồng dạng địch nhân xuất hiện, tăng lên cảnh giới cùng số mệnh, khẳng định là bảo mệnh đồng tiền mạnh. Xí Dương trước đó không đổi, chờ Thánh Quân khôi phục đi làm, hắn thâm thụ thiên ma nỗi khổ, nếu như bây giờ Xí Dương nữ đế cùng trời ma lại có cấu kết, vậy chính hắn liền sẽ chu diệt nàng lại lập tân quân. Cổ quan đã là vật phẩm của mình, Xí Dương Thánh Quân lại là trong đó khí linh, Cố Lan căn bản không cần lo lắng. Ngài sáng tác kỳ môn độ giáp, tu vi 10 năm, ban thưởng tiên phẩm phần thiên trận. Ngài xem điệu tàng kinh một thiên, tu vi 10 năm, ban thưởng đại thừa Phật pháp chân ý. Ngài sao chép? Đế cảnh tu vi hao quá sâu, dạng này cộng lại tương đối có chút chậm. Bất quá có thể một bên nhẹ nhõm thu hoạch được tu vi, còn vừa có thể cầm ban thưởng, đây đối với tàn khốc tu tiên thế giới tới nói, người khác là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiên phẩm phần thiên trận là cái phòng ngự trận pháp tới. Vừa vặn, tìm một cơ hội cho trong phủ gắn, nương tử các nàng càng không lo. Đại thừa Phật pháp, đầu chọc đồ vật cho ta thêm điểm làm gì? Kỹ nhiều không ép thân. Cố Lan khoan thai tự đắc công việc. Tóc màu lửa đỏ tiểu cô nương đi tới, yên lặng nằm ở bên cạnh, đầu chống đỡ bàn bên trên, chân bóng trắng non bắp chân bại xuống, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Cố Lan là tiểu phượng hoàng chủ nhân. Nàng đến phủ thượng thời gian vẫn là quá ngắn, cùng những người khác không quen, chỉ cùng chủ nhân thân cận chút. Tiểu thất, thế nào? Cố Lan mỉm cười nhìn nàng, cảm giác nàng có thể là muốn đi ra ngoài chơi, nhưng lại không dám nói, cho nên dùng loại phương thức này đến năn nhỉ. Cái này muội muội tâm trí quá nhỏ, sớm để hắn cảm nhận được nuôi con gái cảm giác. Cố tiểu thất há to miệng, lại đem muốn cùng chủ nhân cùng đi ra bay suy nghĩ nuốt trở vào. Nghe lão Dương đầu nói, chủ nhân đọc sách khảo công tên rất vất vả. Nàng không biết khảo công tên nhiều vất vả, nhưng cảm giác cái này đông tây phủ bên trên người đều rất xem trọng, hẳn là so với đi chơi trọng yếu. Lúc này, song cửa sổ bên cạnh bay tới một con bồ câu đưa tin, Cố Lan gỡ xuống phong thư đến xem, là Lâm Lộc huynh đệ từ Tương Châu gửi tới. Trên thư báo bình an, nói qua năm sau có thể sẽ về nhà một chuyến, đồng thời cũng miêu tả hạ yêu tộc hiện trạng. Từ khi lần kia Vân Long lão đạo một chút phế bỏ yêu giới hai hoàng về sau, sói gấu kia hai cỗ thế lực phi tốc suy yếu, mà Chu Hoàng không biết được cơ duyên gì, nhảy lên tấn thăng tiên giai hậu kỳ đại yêu. Hiện tại cho Tương Châu biên quan áp lực, chính là Chu Hoàng dưới trướng một con hoàng giai sơ cấp 8 nhãn ma nhện, cùng yêu đế thành mấy cái vương giai yêu vật. Cố Lan xem hết, đem tin một chiếc, đưa cho Cố Tiểu Thất. Cho ngươi đàn nhi tỷ tỷ đưa đi. Nha. Cố Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nàng không cảm thấy đó là cái mỹ xoa, đối với thần thú tới nói, cái này thậm chí có chút nhàm chán. Đưa xong ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ừm. Hả? Cố Tiểu Thất con người sáng lên. Thật đi ra ngoài chơi, mà lại là đi rất xa Tương Châu. Liên đêm nay, bảo đảm ngươi chơi vui vẻ. Cố Lan cười tủm tỉm nói. Tốt đát, đa tạ chủ nhân. Cố Tiểu Thất mừng khấp khởi đi đưa tin. Cố Lan trong lúc này cho nương tử nói một tiếng, để nàng an tâm. Sau đó, Đại Tĩnh Vương đô đỉnh không, một đạo hưng phấn phượng gáy vang lên, trong kinh thành có không ít người đều thấy được bay lượn mà qua thần phượng màu cánh, đều là tâm thần rung động không thôi. Thái cổ thần phượng sinh ra chính là vương giai, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Không đến nửa cách giờ, liền đi tới Tương Châu khu vực. Lâm Lộc huynh đệ hẳn là ngủ, liền không kinh nhiều hắn, chúng ta trực tiếp đi yêu tộc địa bàn chơi đi. Cố Lan cười cười, vỗ nhẹ Cố Tiểu Thất hòa vũ. Mà liền tại bọn hắn lướt qua một chỗ phía trên không dãy núi lúc, phía dưới vô số gào thét vang lên, lộ ra có chút sốt ruột cùng hưng phấn. Đây là Thiên Sơn bí cảnh ra đám hung thú, bọn chúng không có tiến vào yêu giới sao? Cố Lan ra hiệu Cố Tiểu Thất hạ xuống. Lúc này, phía dưới mấy cái tiên giai hung thú bá chủ nhìn thấy Cố Lan, cự đồng bên trong đều có sợ hãi lẫn vui mừng, từng cái phát ra khẽ thê, là hung bảy thú tộc bên trong nên đón thượng vị giả gieo họ. Các ngươi làm sao tại sơn mạch này bên trong a, đồ ăn đủ ăn sao? Cố Lan hỏi, thể nghiệm và quan sát thú tỉnh. Lời này vừa ra, mấy cái hung thú bá chủ thần sắc đắng chát, quả nhiên, bọn chúng mấy ngày nay nhưng thật ra là đồ ăn khô kiệt, chính không biết nên đi hướng phương nào đâu. Bọn chúng tại hoang man tiểu thế giới bên trong sức ăn to lớn. Đi vào đại lục ở bên trên về sau, trong núi hoang tiểu dã thú căn bản không đủ no bụng, biết là Cố Lan địa bàn, lại không dám đặt chân nhân loại lãnh địa. Sắp chết đói a. Cố Lan nghe xong bọn chúng tố khổ, mỉm cười, lại lần nữa cưỡi lên tiểu thất lưng. Tiểu thất chậm một chút bay, cho chúng nó mang dẫn đường. các ngươi không muốn phát sầu, ta mang các ngươi đi chỗ tốt, nơi đó có ăn không hết yêu thú, tương đối thích hợp các ngươi sinh tồn. Chương 127, trong đêm tối thú triều, Tương Châu quân coi giữ trấn kinh. Ngào,
giống.
Mấy cái hung thú bá chủ là nghe hiểu được Cố Lan nói chuyện, lúc này hưng phấn giống to, dãy núi rừng rậm bên trong lập tức hiện lên một đợt thú triều. Đất rung núi chuyển, bọn chúng hơn phân nửa tộc đàn con dân đều gọi tới, bắt đầu đi theo Cố Lan di chuyển. Ở trong mắt chúng, Cố Lan là thái cổ thần thú phượng hoàng chủ nhân, lại là ân nhân của bọn nó, đó chính là tuyệt đối yếu phục người đi theo. Là đêm, Tương Châu thành đối diện 100 dặm, tám mắt Chu Hoàng trung quân đại trướng. Lúc đầu vị này tân tấn Chu Hoàng cùng một đám yêu vương tại đối địa đồ thương lượng kế sách. Đồng nhiên, mặt đất kịch liệt lay động, một cỗ đến từ hoang cổ hung thú huyết mạch khí tức từ một phương hướng nào đó truyền đến, khí tức rất mạnh cũng rất nhiều, nhiều đến cách gần đó lúc, để bọn chúng sợ hãi cả kinh. Tình huống như thế nào? Những khí tức này không giống như là chúng ta yêu giới a. Khẳng định không phải yêu giới, phương hướng đều không đúng. Kẻ đến không thiện, nói không chừng chính là nhân loại cái gì quỷ kế, mau trốn. Ta cũng nghĩ trốn, nhưng ta chân hắn a mềm nhũn. Trên bầu trời một con hỏa hồng sắc phượng ảnh lướt qua, một chùm kinh khủng nhiệt độ phượng hoàng hỏa tuyến phun ra, lập tức đem yêu quân doanh địa bên trong hóa thành một cái biển lửa. Vô số yêu binh yêu tướng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu. Rốt cục thấy rõ thái cổ thần phượng bộ dáng, cùng thần phượng trên lưng kia trường thân ngọc lập bóng người. Không tốt, quả nhiên là nhân loại quỷ kế. Đây là thần thú phượng hoàng a, khi nào đại tính nhân tộc có phượng hoàng chủ nhân? Cái này nhân loại so trước đó Vân Châu đi cái đạo sĩ kia còn kinh khủng a, chờ một chút, vì sao đám hung thú này nghe hắn, chúng ta bất tài là đồng loại sao? Thiếu yêu binh nhong trách trách hô hô giao lưu, giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng làm sao có thần phượng cùng một đám hung thú bá chủ tán phát uy áp, bọn chúng trong lòng lo lắng sợ hãi, đi đứng lại là căn bản đi không được. Trực tiếp liền bị đằng sau chạy tới thú triều cắn nuốt xương cốt đều không thừa. Cố Lan lặng lặng nhìn một màn này, không có chút nào thương hại chi ý. Tại yêu thú trong mắt, nhân loại chính là dê hai chân, là trời sinh thế lực đối nghịch, uy hiếp của bọn nó tính thậm chí cao hơn tại giới ngoại thiên ma. 4000 năm trước Xí Dương hoàng triều chính là ví dụ tử. Hiện tại giết nhiều bọn chúng, chính là cho Lâm Lộc những này phòng thủ biên quan các tướng sĩ tranh thủ sinh cơ. Cố Lan đương nhiên sẽ không nương tay. Cố Tiểu Thất cũng chơi rất sung sướng, phượng hoàng nhất tộc từ trước đến nay ngạo mạn, không có gì ngoài chủ nhân một nhà bên ngoài, cái khác đều là cấp thấp sinh linh. Giống. Phía dưới, một đầu tiên giai sĩ vạ cự trảo tượng buồn bực giống, mũi dài một quyển trực tiếp đem tám mắt Chu Hoàng xiết thành bã vụn, lung tung nhét vào trong miệng. Bọn chúng ăn rất thoải mái, bởi vì các bá chủ chọn vẹn 10 cái, đều là tiên giai tu vi, nếu không phải đường xá xa xôi, cộng lại coi như trực tiếp tổng tiến công yêu đế thành đều có thể. Trang diện cơ hồ nghiêng về một bên nghiền ép. Sau nửa canh giờ, yêu quân đại trướng bị triệt để san thành bình địa. Thần phượng chở Cố Lan rơi xuống đất, một đám hung thú các bá chủ thấy thế lập tức dừng lại ăn, yên lặng túi đầu chờ đợi Cố Lan giáng lâm. Giống như là thần dân tại quỳ nên hoàng đế. Cố Lan đảo mắt một tuần, cảm giác ngày sau nếu để cho bọn giá hỏa này đem yêu giới thay thế đi cũng chưa hẳn không thể. Bất quá cái này không thể gấp. Dù sao hiện tại bọn chúng là bèo trôi không dễ, một khi cùng yêu giới tác chiến, mạnh hơn cũng có thể là bị chậm rãi mài tận. Trước cắm dễ phát triển tộc đàn mới là mấu chốt. Cố Lan nghĩ xong, cao giọng đối bọn chúng phân phó nói: "Các ngươi từ hôm nay liền có thể cắm rễ ở tại yêu giới, tình huống bên trong ta cũng không lắm biết được, các ngươi cẩn thận mới là tốt, mình thăm dò. Nhớ kỹ không muốn ăn người, nếu có khó khăn, có thể tìm Tương Châu thành thủ tướng, chỉ cần không có chiến tranh, bọn hắn có thể đút cho các ngươi rất nhiều gia súc." "Giống." "Ngao ngao." Hung thú các bá chủ nghe gật đầu, hưng phấn biểu thị tuyệt đối tuân thủ Cố Lan chỉ lệnh. Cố Lan cứu được mạng của bọn nó, còn cho bọn chúng ăn uống, đây quả thực là tái sinh phụ mẫu a. Bọn chúng ra sức nhớ kỹ Cố Lan bộ dáng. Mười mấy đầu tiên giai hung thú hợp lại, ngày sau nhất định phải mời người tộc công tượng sư phó đến điêu khắc đồ đằng, liền đem Cố Lan phụng làm tộc quần thần minh. Đương nhiên, những sự tình này đều là nói sau, thừa phượng mà đi Cố Lan là sẽ không biết được. Cố Tiểu Thất lặn lội đường xa lâu như vậy, tinh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nàng chơi rất tận tính, tiếp xuống hẳn là có thể thật lâu an ổn bảo trì hình người sinh hoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Châu thành thủ thành lao tốt mở mắt ra, đã nghe gặp từ trong gió lạnh bay tới một cỗ mùi máu tươi, hắn đột nhiên một cái giật mình. Cảnh giác xoa xoa mắt, nhìn về phía rằng có mấy tháng yêu quân doanh địa. Ồ, yêu quân doanh địa đi đâu? Bước hơi khỏi nhân gian, lại nhìn kỹ, hắn lại phát hiện nguyên lai yêu quân đại trướng vị trí, giờ phút này là xương trắng chất đống, khắp nơi đều có những cái kia yêu binh yêu tướng bị cắn xé qua thi hải. Lao tốt sửng sốt nửa ngày, vội vàng nhanh như chớp trở lại trong thành. Sau một lát, một vị áo trắng nho tướng dẫn đầu quân đội ra khỏi thành, đi tới yêu quân doanh địa vị trí. Trong quân đội bọn đều rất mê hoặc, những này yêu thú chẳng lẽ đột nhiên nội chiến rồi? Không phải làm sao lại tự giết lẫn nhau? Lâm Lộc giục ngựa đi vào thi hải bên cạnh, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện những này yêu thi bên trên không chỉ có dấu răng, còn có đốt cháy khét qua vết tích. Chính xác, đêm qua ở trong thành đang trực lúc, nhưng từng phát hiện cái gì, không phải tình huống bên này cũng hồi báo một chút. Báo đại nhân, đêm qua đang trực lúc, từng nghe đến bên này ù ù tiếng bước chân, tựa hồ là thú triều phát tác, mà lại trên bầu trời còn có một con hỏa hồng đại điểu lướt qua. Hỏa hồng đại điểu? Lâm Lộc nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Hắn đã gặp qua là không quên được, đại tính tin tức tự nhiên cũng là linh thông. Thục Châu thiên cơ các cung phụng tọa kỵ phượng hoàng, dẫn đầu hoang man thế giới hung thú trở về sự tình, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Mà bây giờ nghĩ đến, đêm qua hơn phân nửa khả năng chính là vị này cung phụng đại nhân gây nên. Không phải, nếu là chỉ có đại điểu, hoặc là vô duyên vô cớ, làm sao lại có thú triều phát sinh? Mà lại đối nhân tộc thành trì không đụng đến cây kim sợi chỉ, là thiên cơ các vị đại nhân kia gây nên, mọi người không cần kinh nghi, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Lâm Lộc nghĩ thông suốt về sau, lập tức hạ lệnh, từ hôm nay trước đường ra thành tác chiến, vị đại nhân kia đã dẫn đầu thú triều đến đây trợ trận, chớ có đả thương những cái kia tốt thú.
Rõ.
Một đám quân sĩ ứng thanh. Bọn hắn thiết huyết quân nhân vốn là kính nể cường giả, bây giờ nghe nói Lâm Lộc chắc chắn là thiên cơ các cung phụng gây nên, đối vị này truyền thuyết càng hiếu kỳ hơn. Chờ ngày sau hồi kinh, nhất định phải đi tìm một cái vị này cung phụng đại nhân, hảo hảo biểu đạt một chút chúng ta ý cảm kích.
Thôi đi, ngươi là muốn theo vị đại nhân kia gặp một lần, tốt có về nhà khoác lác vốn liếng à?
Lại bị tiểu tử ngươi xem thấu.
Đừng làm rộn, đã yêu quân đại doanh một đêm bị diệt, chúng ta cũng có thể trở về hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh chăm chỉ tu luyện, cảm tạ vị đại nhân kia cũng phải đủ tư cách mới được à?
Chỉ chớp mắt hai ngày quá khứ, ba ngày đầu tháng chạp, Đại Tĩnh Vương đô trời sáng khí trong, Đại Minh Ngộ tự bên trong khách hành hương nối liền không dứt, trong đó phần lớn là phụ nhân đến kính hương lễ Phật, khẩn cầu phù hộ chủ nhà xuất nhập bình an.
Buổi chiều, một Vũ Yên mang theo Liễu Diệp Hy đi vào trong chùa, đối kia tượng đất một Phật, kiền tâm thành ý lên mấy nén nhang sau,
cho không ít tiền hương hỏa.
Các nàng liền muốn rời đi lúc,
một cái tiểu hòa thượng đống nhiên nhãn tình sáng lên, hắn cực kỳ giống nhân viên chào hàng, gặp một Vũ Yên xuất thủ xa xỉ, liền đến đây thi lễ nói:
A Di Đà Phật.
Nữ thí chủ, Phật đường bên trong có Tây Vực mà đến Chí Thiền Đại sư giảng kinh, chỉ cần ba lượng bạc, liền có thể dự thính gột rửa trần tâm, cơ hội khó được, chớ có bỏ lỡ.
Chương 128, thật giả nữ đế.
Ba lượng bạc cũng không quý,
nhưng một Vũ Yên đối kia Phật Đà nhị đệ tử cũng không ưa, nàng chỉ tin Phật không tin Phật cửa, cho nên đang muốn từ chối nhã nhặn.
Nhưng lúc này, bên cạnh Liễu Diệp Hy giống như nhìn thấy quỷ, vội vàng giật giật một Vũ Yên góc áo, để nàng hướng chùa miếu nơi cửa sau nhìn lại.
Cửa sau bên ngoài, trên đường dài,
một chút làm Vũ Lâm vệ ăn mặc binh sĩ, vừa đi vừa về tuần tra, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý nhìn về phía trong tự viện. Mà liên tại những binh sĩ này hậu phương,
lúc này đi tới một nữ tử.
Nữ tử kia dung mạo hoàn mỹ không một tì vết, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Nhưng nếu như không phải khí chất có chút, mặt mũi này bằng đều khó mà che giấu quỷ quệt cùng hèn mọn, cơ hồ liền bị xem như nữ đế bản nhân.
Có người giả trang ta, nàng muốn làm gì?
Một Vũ Yên lông mày nhăn lại, lúc này phát hiện tình thế không đơn giản, dứt khoát cũng không rời đi, liền cùng kia chào hàng bán khóa tiểu hòa thượng đông một câu tây một câu nói chuyện tào lao kéo dài.
Dư quang nhìn chằm chằm cái kia giả nữ đế,
buồn cười nhất chính là
giả nữ đế bên người cũng theo một cái thị nữ, tướng mạo mặc dù không có đổi Liễu Diệp Hy ra, nhưng từ vai trò góc độ đến xem, chính là muốn đóng vai nàng cái này huyền thiên ti đầu mục không thể nghi ngờ.
Liễu Diệp Hy ánh mắt tối ngầm.
Giờ phút này, giả nữ đế cùng giả thị nữ thấy chung quanh chỉ có cái này một tên hòa thượng, liền chậm rãi đi tới hỏi, trong chuột nhưng có giảng kinh Phật đường.
Tiểu hòa thượng mặc dù xuất ra, phàm là tâm vẫn sẽ có, nhất là tại nhìn thấy giả nữ đế tinh điêu ngọc trác ra mặt lúc.
Có.
Chí Thiền đại sư ngay tại giảng kinh, nữ thí chủ đi theo ta.
Tiểu hòa thượng cũng không để ý tới tư sắc bình thường một Vũ Yên, đối giả nữ đế mười phần nhiệt tình, lúc này mang theo các nàng đi vào Phật đường ở trong.
Nóa.
Mắt chó coi thường người khác, bệ hạ nếu là lấy xuống che đậy linh ngọc, nàng coi như đổi ra, đó cũng là ánh sáng đom đóm.
Liêu Diệp Hy bĩu môi, thấp giọng khinh bị nói:
"Tiểu Hy, chuyện ngày hôm nay có vẻ như không đơn giản, hai người này vừa đến đã tìm Phật đường. Chúng ta trước đi theo vào nhìn một chút các nàng rốt cuộc muốn làm cho gì."
Một Vũ Yên lạnh giọng phân phó nói:
"Vâng."
Liêu Diệp Hy ứng thanh.
Hai người đi vào phía trong.
Nhưng mà, ngay tại sắp sau khi vào cửa, bên cạnh lại một đường khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện, để một Vũ Yên ánh mắt khẽ giật mình.
Ngao Hàn Yiye,
cái này Đông Hải Long tộc đích nữ làm sao tới Phật đường rồi?
Hơn nữa thoạt nhìn nàng còn tại chăm chú nghe giảng trải qua, xanh mênh mang con ngươi một mảnh thành kính, hình tượng này tương phản cảm giác,
cũng là đủ kỳ quái.
Cách rất gần, một Vũ Yên mới nghe được nàng nghĩ linh tinh.
Để cho ta mau mau tìm đến cô hạ là đi, hoặc là tìm tới thiên cơ các vị kia cung phụng manh mối cũng tốt.
Chúng ta Long tộc thật rất cần.
Ngao Hàn Y bàn tay nhỏ trắng loáng chắp tay trước ngực, đi theo một đám khách hành hương túi người liền bái.
Tìm ta tướng công.
Một Vũ Yên hơi sững sờ.
Lúc này,
Ngao Hàn Y nhô lên thân đến, cảm giác được có ánh mắt rơi xuống trên người mình, ngoái nhìn lại, nhưng mà lại là dốc tuyết.
Phật đường nơi hẻo lánh chỗ.
Liễu Diệp Hy đi theo nữ đế đi tới, vậy hạ, vì sao đi nhanh như vậy, cái kia tóc lam cô nương là ai?
Đông Hải Long quân tôn nữ, nghe nói là muốn tìm vài thập niên trước Long tộc mất tích công chúa.
Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta trước đó đánh qua nàng.
Một Vũ Yên quan sát đến Phật đường bốn phía, không nhanh không chậm nói.
A,
Liễu Diệp Hy hoàn toàn không biết cái này việc sự tình, vì sao?
Nàng lúc trước cùng Bắc Minh cái kia tiểu quận chúa pha trộn cùng một chỗ, đánh lấy luận võ chọn rể danh hào muốn cố lang hiện thân.
Một Vũ Yên đơn giản làm giải thích, thần tình lạnh nhạt.
Nàng đối cường đại Long tộc là không cảm giác,
mà đối Ngao Hàn Ý ấn tượng cũng là không tốt không xấu, chỉ cần không còn cùng Cố Lang dính líu quan hệ, hoàn toàn có thể làm không tồn tại.
Việc này bỏ qua, Liễu Diệp Hy gật gật đầu.
Lập tức phát huy lên nàng đặc vụ đầu lĩnh sức quan sát, thấp giọng đưa lô thai nói:
"Bệ hạ, phía trước nhất cái kia gõ mõ hòa thượng hẳn là Tây vực Chí Thiện pháp sư, căn này Phật đường rất lớn, khoảng chừng mấy trăm khách hành hương dung nạp tiền đến, đa số nữ tử.
Bất quá nơi này cửa chỉ có đông nam hai cái, mà lại tương đối nhỏ hẹp, nếu quả thật có người ở bên trong sinh sự lời nói, sợ là dân chúng không tốt đào tẩu."
Kia giả nữ đế mục đích tính rất mạnh, tiến Phật đường đến tuyệt không có khả năng chỉ là nghe một chút trải qua bái bái Phật đơn giản như vậy.
Một Vũ Yên ánh mắt rơi xuống phía trước, cái kia giả trang trên bóng lưng của mình,
thần sắc buộc lộ một tia nghi hoặc.
Nàng tu vi không cao, chỉ có hậu thiên cảnh giới,
kia nàng có thể như thế nào sinh sự đâu, sẽ dựa vào cái gì?
Một Vũ Yên hơi trầm ngâm, mắt vượng lấp loé.
Đương nhiên,
binh gia ngài nhìn xem a, Phật đường tặng tay châu, chỉ cần 3 văn tiền một chuỗi a, bảo đảm ngài.
Ai nha cút,
không rảnh.
Ngoài cửa sổ tạp nhạc đối thoại âm thanh truyền đến, để nàng lông mày nhăn lại.
Lập tức liên tưởng đến mới lúc đi vào, trong lúc lơ đãng lưu ý đến một chi tiết.
Tiểu Hy, ngươi bây giờ đi Vũ Lâm vệ đại doanh hỏi một chút, hôm nay đang trực người ở nơi nào, Đại Minh Ngộ Tự. Tựa hồ cũng không phải là kinh thành trọng điểm tuần sát địa phương a. Một Vũ Yên nhẹ giọng phân phó. Phía ngoài quan binh nhiều lắm. Liễu Diệp Hi trong lòng khẽ động, lúc này minh bạch nữ đế ý tứ, gật gật đầu, vâng. Kia bệ hạ chính ngài cẩn thận, nhất là hòa thượng kia. Nàng cũng không xác định hòa thượng là tốt là xấu. Yên tâm, Cố Lang có cho ta một đạo linh phủ, ta xem qua, không kém tiên phẩm. Một Vũ Yên mỉm cười. Vậy thì tốt, thủ hạ đi. Cố Lang cho nữ đế, kia tất nhiên là tốt nhất. Liễu Diệp Hi yên tâm, quay người rời đi Phật đường. Nửa canh giờ trôi qua, trước nhất bồ đoàn bên trên Chí Thiền hòa thượng, mặt hướng đám người, vẫn như cũ nhắm mắt vần về Phật châu, một chút gõ mõ. Một Vũ Yên thì lặng lặng nhìn chằm chằm giả nữ đế, trong lòng nghi hoặc nàng làm sao còn chưa động thủ, lại không động thủ, sợ là Tiểu Hi đều muốn trở về. Phật đường bên trong các tăng nhân theo dâu trắng phương trượng cùng một chỗ cầu xin kinh văn, một đám khách hành hương đối Phật tượng bái lại bái, ở trong đó liền bao quát mặt mũi tràn đầy đơn thuần lòng nữ. Một đoạn thời khắc, phương trượng bỗng nhiên đứng dậy, tựa hồ là tụng đến nên phổ độ chúng sinh địa phương, bởi vì tín ngưỡng mà có chút sục sôi. Ta nghe Phật câu thi thành lực sĩ Sa La Song Thụ ở giữa ngươi thế tôn lâm nhất bản cáo tuệ mệnh á khó tả nhữ tại Sa La Song Thụ ở giữa an trí thoa cố sư. Cái này đều kêu thứ gì? Một Vũ Yên nghe như mày, trong lòng nhà danh Phật môn kinh văn, cảm giác để hòa thượng này đọc tiếp một lần, đều không nhất định có thể cùng bên trên một lần đồng dạng. Nhưng mà bất mãn tại thanh âm này tựa hồ không chỉ là nàng, tầm mắt bên trong một mực lưu ý kia giả nữ đế, giờ phút này rốt cục có động tác. Thiên diện nữ cho bên cạnh thị nữ một ánh mắt, lập tức kia giả Liễu Diệp Hi đứng lên, trực tiếp đánh gãy một đám khách hành hương cùng tăng nhân tiếng tụng kinh. Các ngươi những này lớn mật điêu dân, đánh lấy tụng kinh kính Phật tiết tuổi, vậy mà tại chuyến này tụ chúng như phản sự tình. Nàng thanh âm sắc nhọn, quanh quẩn tại Phật đường bên trong. Chúng tăng người cùng khách hành hương đều là ngây ngẩn cả người, nhao nhao nhíu mày nhìn lại. Quả nhiên là dạng này. Nghe nàng cái này câu nói đầu tiên, một Vũ Yên trong lòng đã đoán được chuyện kế tiếp. Giả nữ đế, giả Liễu Diệp Hi, giả Vũ Lâm vệ. Đối với bách tính trong mắt, lại đủ để cấu thành một cái thật triều đình. Các nàng tu vi không cao, hiện tại gây hấn nổi lên là giả. Mượn triều đình thanh danh làm sằng làm bậy, châm ngòi ly gián mới là thật. Một Vũ Yên mắt vượng trong trẻo, gương mặt xinh đẹp như che đậy sương lạnh. Bất quá cũng không tính lập tức độc thủ. Nàng đã học được tướng công tinh thúy, dự định ẩn vào chỗ tối nhìn xem hai người này đến cùng là phương nào lai lịch, dám trong kinh thành công nhiên bại hoại mình cùng triều đình danh vọng. Chương 129, nhiệt tâm thị dân ngao hàn y y. Đại Minh Ngộ Tự, Phật đường bên trong. Mõ âm thanh chưa ngừng, Chí Thiền pháp sư tựa như cái gì đều không nghe thấy, vẫn tại không nhanh không chậm gõ, phản phất đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Phương Trượng gặp hắn mặc kệ, nhíu nhíu mày, đối kia giả Liễu Diệp Hi mở miệng nói, ngươi là người phương nào, Phật trong đường cấm chỉ ồn ào. Cấm chỉ ồn ào? Ha ha, mù mắt chó của ngươi. Giả Liễu Diệp Hi tiến lên một bước, lộ ra một đạo lệnh bài. Ta là Huyền Thiên Ti đặc sứ, Bách Quan đốc cha Liễu Diệp Hi, các ngươi ở chỗ này tụ chúng như phản nhiều ngày, bản quan đã sớm khảo sát rõ ràng. Còn muốn rảo biện hay sao? Nhìn thấy cái này đủ để dĩ giả loạn chân lệnh bài, một Vũ Yên trong lòng cảm giác nặng nề. Triều thần quả nhiên xa chưa dọn dẹp sạch sẽ, còn có mật thám, không phải lệnh bài này tiểu dáng sẽ không lưu truyền ra đi. Một đám khách hành hương chưa thấy qua Liễu Diệp Hi, nhưng nhìn tên giả mạo bộ này hùng hổ dọa người dáng vẻ, không khỏi chột dạ, trong cõi u minh cảm giác khả năng thật phải có đại sự phát sinh. Phương Trượng cũng ngơ ngác một chút, ngữ khí lập tức mềm nhũn ra. Nguyên lai là Huyền Thiên Ti Liễu đại nhân, bất quá, đại nhân phải chăng tính sai à, bần tăng nơi này chỉ là tụng kinh lễ Phật, không có bất kỳ cái gì vượt quân sự tình, chớ nói chi đến mưu phản a. Bọn hắn rất vô tội, nhưng bản này chính là có lẽ có tội danh, thiên diện nữ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội giải thích. Ha ha. Thiên diện nữ mang theo nữ đế tuyệt mỹ ra mặt đứng lên, giả Liễu Diệp Hi cũng rất phối hợp, lúc này hướng nàng quỳ xuống xuống dưới, cung nên bệ hạ. Bệ hạ. Nữ đế bệ hạ cũng đích thân tới. Một đám tăng nhân cùng khách hành hương choáng váng. Nguyên bản còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy trận này diễn kịch, cùng thiên diện nữ kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan về sau, bọn hắn lập tức tin hơn phân nửa. Phương Trượng cũng ngây ngẩn cả người. Nữ đế đích thân tới, loại trang diện này hắn cũng không có trải qua, mà lại hiện tại trên đầu còn đỉnh lấy không hiểu thấu mưu phản mũ. Lão Phương Trượng khẩn trương, xin giúp đỡ giống như nhìn lại Tây Vực đại sư. Nhưng mà, Chí Thiền hòa thượng cao cao tại thượng, như cũng không rảnh để ý, thờ ơ vân vệ Phật châu. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ nên, quả thật là muốn mưu phản một chút yêu tăng. Người tới. Giả Liễu Diệp Hi lúc này rút đao, thanh thế dọa người. Lúc này, Đại Minh Ngộ Tự ngoại ứng âm thanh xâm nhập vô số Vũ Lâm vệ, đem Phật đường bao quanh bao trùm, dương cung bạc kiếm. Một đám tăng nhân cùng khách hành hương dọa đến mặt như màu đất. Bọn hắn đều là người bình thường, hiện tại là không tin cũng phải tin. Chỉ là căn bản không nghĩ ra, vì sao tụng kinh sẽ bị xem như mưu phản. Đại nhân, đại nhân. Phương Trượng biết những binh sĩ này xông tới sẽ phát sinh cái gì, chịu đựng sợ hãi, vội vàng run giọng nói, chúng ta thật chỉ là tụng kinh. Bần tăng từ trước đến nay chung với Đại Tĩnh, chung với nữ đế bệ hạ, mỗi lần cầu nguyện xong bần tăng sẽ còn vì bệ hạ cầu nguyện một đoạn, khẩn cầu quốc thái dân an a. Nghe được hắn lời này, bên cạnh tăng nhân liều mạng gật đầu, biểu thị lao Phương Trượng thật nói chuyện hành động như một. Mà thiên diện nữ thì là nhếch miệng lên, trong lòng càng thêm hưng phấn. Nếu như các ngươi như thế trung thành đều sẽ bị lạm sát một trận, hôm đó sau còn sẽ có trung thành với Đại Tĩnh nữ đế sao? Thiên diện nữ lúc này lạnh nhạt nói, tội danh ngồi vững, còn đứng ngây đó làm gì, cho chấm độc thủ. Vũ Lâm vệ nhất thời liền muốn từ Phật đường hai cái cửa miệng tràn vào. Phật đường bên trong phần lớn là nữ khách hành hương a. Những tư binh này trong mắt lóe ra tham lam ánh sáng. Lúc này, Phương Trượng trở lại, trực tiếp cho Chí Thiền pháp sư quỳ xuống, tang thương lão trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Đại sư, lão nạp biết ngài tu vi cao thâm, khinh thường để ý tới dân gian sự tình, nhưng lần này thật là ta trong chùa oan uổng a. xem ở cùng là Phật môn phân thượng, mau cứu bọn hắn đi. Chí Thiền Hòa Thượng có chút mở mắt ra. Phương Trượng trên mặt lộ ra nét mừng, tưởng rằng mình chân thành đả động đại sư, hắn nguyện ý đưa tay cứu. Nhưng Chí Thiền trong mắt cũng chỉ có một mảnh để cho người ta thấu xương lạnh ý. Lão Phương Trượng thân thể cứng đờ, cuối cùng chậm rãi đổ xuống. Vũ Lâm Vệ không có bất kỳ cái gì sự tình, hắn lại bị Chí Thiền Hòa Thượng dùng thần niệm giết chết. Phật đường bên trong lập tức hỗn loạn tương mừng. Một Vũ Yên chú ý tới một màn này, lông mày nhíu lên, nội tâm một trận ác hàn. Nhưng nàng hiện tại không có thời gian để ý tới cái này yêu tăng sự tình, muốn trước ổn định cục diện, không cho dân chúng vô tội bị độc thủ. Một Vũ Yên lấy xuống che đậy linh ngọc đồng thời. Giờ phút này, một đạo thanh lãnh thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong vang lên, nương theo lấy mấy đạo tảng băng tại cửa ra vào ngưng tụ, chặn tư binh bộ pháp, dừng tay, các ngươi nhân tộc không khỏi quá xem mạng người như cỏ rác đi. Một Vũ Yên sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp có chút không dám tin. Lại là tiểu long nữ. Nghe tiếng, mọi ánh mắt ném quá khứ, rơi xuống khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia trên tiểu nhan. Ngươi là người phương nào? Thiên Diện Nữ không nghĩ tới có người quấy rối, bất quá nhìn thấy không phải triều đình chính thức nhân vật, vừa tối từ nhẹ nhàng thở ra. Chấp tại để cho thủ hạ diệt trừ mưu phản, ngươi cần gì phải nhiều chuyện để ý tới? Tại chúng ta Long tộc hỏi tội, đều muốn đánh trước nhập lệnh lao chậm giải thẩm. Các ngươi nhân tộc chế độ xâm nghiêm như thế, chính là như vậy loạn giết vô tội. Ngao Hàn Y rất tức giận, nàng chỉ là muốn cầu Phật tổ phù hộ sớm một chút tìm tới cô hạ lạc, nhưng hôm nay bị cái này giả nữ đế một làm, Phật đường đều không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi nói ngươi là gia khánh nữ đế, kia tốt. Ngươi lộ ra kiếm tới thử một lần. Gia khánh nữ đế nghe nói thế nhưng là nhất đại kiếm tiên, nếu là không dám lựa kiếm, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là tên giả mạo. Tên giả mạo. Một đám tăng nhân cùng khách hành hương nhóm lần nữa ngây ngẩn cả người. Nhìn Thiên Diện Nữ ánh mắt bên trong e ngại tiêu tán, tràn ngập hoài nghi cùng ý. Một Vũ Yên thì là trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới tiểu long nữ lúc trước đi theo Loan tiểu giao thời điểm làm việc mơ mơ hồ hồ, hiện tại ngược lại là nhìn hữu dũng hữu nhu. Nữ đế trong lòng không khỏi đối tiểu long nữ độ thiện cảm có chỗ tăng lên. Đáng chết. Chỗ nào xuất hiện dã nha đầu, thất thần làm gì, nhanh xông tới giết bọn hắn. Thiên Diện Nữ thẹn quá hóa giận. Chỉ cần vừa ra tay tất nhiên sẽ lộ thấy. Có Ngao Hàn Y ngoài ý muốn xuất hiện, nàng đã không có cách nào tiếp tục quấy đục Phật đường, ly gián Phật môn tín đồ cùng đại tinh triều đỉnh sự tình cũng chỉ có thể trước làm đến bước này. Giết bọn hắn, sau đó mau bỏ đi. Tư binh trung quy là số lượng nhiều, kéo lại Ngao Hàn Y, Thiên Diện Nữ thuận thế liền muốn lôi kéo thị nữ đào tẩu. Nhưng lúc này, hai đạo màu vàng kiếm mang không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp cắm ở Thiên Diện Nữ cùng kia giả Liễu Diệp Hy trên đùi, đưa các nàng đóng đinh tại Phật đường mặt tường. Nữ đế xuất thủ. Ngao Hàn Y ánh mắt vui mừng, bất quá lại cảm giác một chút cố kiếm ý này, nàng thần sắc trì trệ. Vì sao có loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Một Vũ Yên tiện tay ngưng tụ kiếm cương thời điểm, dáng người đồng thời phiêu nhiên mà ra, lấy xuống che đậy linh ngọc, nàng khuynh thế tuyệt diễm dung nhan như hạo nguyệt minh huy, chiếu rọi toàn bộ Phật đường đều ảm đạm vô quang, ung dung hoa quý đế vương khí chất, cùng vẽ lấy giống nhau khuôn mặt Thiên Diện Nữ so sánh, lập tức phân cao thấp. Khách hành hương cùng các tăng nhân nhìn ngây người, bọn hắn mới đã cảm giác được Ngao Hàn Y nói không giả, đây chẳng qua là cái giả nữ đế, nhưng bạn không hề nghĩ tới, thật nữ đế cũng giá lâm Phật đường a. Kiếm tiên cùng đế vương song trọng khí chàng, để khách hành hương nhóm tự chủ túi đầu quỳ gối. Những cái kia dùng sức muốn xông tới các tư binh đồng dạng một bước. Thật, thật nữ đế. Mẹ nó, cái này còn thế nào chơi? Bọn hắn là bán mạng, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, nhìn cổ chủ đều bị kiếm cương treo trên tường, không chạy còn chờ cái gì. Một đám tư binh vội vàng hướng chùa miếu chào ra ngoài. Nhưng mà, chạy đến bên ngoài bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Bên ngoài một mảnh đen nghịt chân chính Vũ Lâm Vệ, giáp trụ uy nghiêm, sát khí lâm liệt, tay cầm đao kiếm cung nỏ đang chờ bọn hắn ra. Chương 130, yêu tăng tiềm ẩn, Phật đồ quy tâm. Một Vũ Yên đi vào hai cái tên giả mạo trước mặt, kiếm cương vạch một cái, Thiên Diện Nữ lập tức trong nháy mắt bỏ mình. Vừa đến, nữ nhân này dịch dung thuật cao minh, thủ đoạn quỷ dị phức tạp, nếu là lâu dài bắt giữ, không chừng có chạy thoát phong hiểm. Thứ hai, may mắn hôm nay vì Cố Lang cầu phúc trùng hợp gặp, không phải không biết muốn phát sinh như thế nào thảm án, đến lúc đó đại tĩnh bên trong Phật giáo tín đồ nhất định tiếng vọng vô cùng ác liệt, quốc vận đáng lo. Giết về sau nhanh cũng có tâm tư nhân tố. Nữ đế bệ hạ, ta tất cả đều nguyện ý chiêu, ngài bị giết ta, đừng giết ta. Giả Liễu Diệp Hy vốn là cáo mượn oai hùng, tu vi nhiều nhất võ sinh cảnh, đối mặt kiếm tiên đã bị sợ mất mật. Bệ hạ, lúc này thật Liễu Diệp Hy cũng quay về rồi, lại gần cáo chi Một Vũ Yên tình huống bên ngoài. Làm rất tốt, người này ngươi cùng nhau mang về Huyền Thiên Ti, hảo hảo thẩm vấn, đem nàng biết đến đều nảy ra tới. Một Vũ Yên nhàn nhạt phân phó. Liễu Diệp Hy gật đầu, lập tức nét miệng lên cười lạnh, nhìn về phía giả trang mình tên giả mạo, đưa nàng mang theo ra ngoài. Cái sau toàn thân cự chiến, Huyền Thiên Ti tại dân gian tiếng xấu có thể nói không ai không biết, đi vào bất tử đều muốn đào lớp ra. Huống chi nàng vẫn là trực tiếp đắc tội Huyền Thiên Ti đặc vụ đầu lĩnh. Một Vũ Yên xử lý xong việc này, ngoái nhìn về phía Phật tượng hạ bồ đoàn, dĩ nhiên đã là không có mơ hay. Yêu tăng, tùy ý bọn hắn giết ta đại tinh con dân, còn lạm sát chùa chiến phương trượng, chấm sớm muộn giết ngươi. Một Vũ Yên ánh mắt giết lạnh, hận hận cắn răng. Lúc này, Ngao Hàn Y đi tới, vỗ vỗ tay nhỏ, nguyên lai ngươi chính là đại tinh nữ đế bệ hạ à, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lớn mật, ngươi muốn nói tham kiến bệ hạ. Ngoài cửa mấy cái Vũ Lâm vệ quát, không cần đa lễ. Một Vũ Yên lắc nhẹ khoát tay, mỉm cười, ngươi chịu ra tay cứu trợ chấm con dân, chính là chấm bằng hữu. Nếu là có khó khăn gì, có thể đi cùng trong tìm chấm. Không dối gạt bệ hạ, ta hiện tại liền có một cái. Ngao Hàn Y trừng mắt nhìn, không biết khách khí hai chữ viết như thế nào. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng rất xin lỗi vấn đề này ngoại trừ. Một Vũ Yên lúc này đánh gãy nàng. Bất cứ lúc nào nàng đều không có khả năng bán tướng công. Liền xem như trợ giúp Long tộc, vậy cũng muốn tướng công nguyện ý mới được. Bệ hạ, Đại Minh Ngộ tự trụ trì quỳ khóc đến, cầu nữ đế vì bọn họ chủ trì công đạo. Phương Trượng bị giết, bọn hắn rốt cục xem thấu kia yêu tăng chân diện mục. Vương bọn hắn những ngày gần đây, ăn ngon uống sướng hầu hạ, tưởng rằng Tây vực đắc đạo cao tăng. Giờ phút này trong lòng đều là phẫn hận không thôi, vô cùng tức giận cùng hối hận. Ai? Việc này chấm sẽ quản, bất quá kia yêu tăng ẩn nặc hành tung, hắn cũng đến tiên giai cảnh giới, tạm thời còn tìm không thấy. Một Vũ Yên có chút đau đầu, bất quá như cũ trấn an nói, "Bần tăng đã tạ bệ hạ." Chủ trì nhớ ra cái gì đó lại nói, "Đúng rồi bệ hạ." Kia yêu tăng nói đến kinh thành là vì chờ một người luận Phật pháp, tựa hồ là muốn đem mê hoặc nhập Tây vực, nếu như bệ hạ có thể tìm được trước người này, kia tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên cũng có thể tìm ra yêu tăng. Chờ một người. Một Vũ Yên mắt phượng nhíu lại, làm sao cảm giác giống như là đang nói nhà mình tướng công a. Kinh thành ở trong có thể để cho Tây vực Phật Đà nhị đệ tử kiên kỵ tại xuất thủ, mà ở chỗ này chờ, tựa hồ cũng chỉ có giải rác mấy người đi. Chớ biết, các người tốt sinh giảng tụng Phật kinh, không nên bị kia yêu tăng đồng hóa. Tiếp tục vì triều đình cầu phúc, Đại Minh Ngộ tự vẫn như cũng là kinh thành hương hỏa bảo tự. Một Vũ Yên cam kết. Nghe vậy, chủ trì nước mắt tuôn đầy mặt, lúc này dập đầu biểu thị, nhất định sẽ đem chùa miếu kinh doanh tốt, thân là làm gương mẫu để khắp thiên hạ tăng nhân đều trở thành chỉ trung thành với Đại Tĩnh Vương triều, chỉ trung thành với nữ đế Phật đồ. Giờ phút này, Vũ Huy phủ tướng quân, Vũ Phiền đã để tâm phúc mật báo nhiều lần, thời khắc nhìn quanh Đại Minh Ngộ tự phương hướng, thần sắc vội vã cuống cuồng. Dựa theo ước định, nếu như được chuyện, thiên diện nữ sẽ một mùi lửa đốt đi Đại Minh Ngộ tự, sau đó lại tìm đến mình vụng trộm ra khỏi thành. Mặc dù cảm giác kế hoạch rất chu toàn, sẽ không có chỗ sơ suất, nhưng cho tới bây giờ, còn không có trông thấy ánh lửa sáng lên. Vũ Phiền trong lòng mười phần thấp thỏm. Báo, tướng quân. Theo dõi tâm phúc hoái mã chạy về, Vũ Phiền trở nên kích động, thế nào, có phải hay không được chuyện rồi? Không phải, là chúng ta mau chạy đi. Tâm phúc dồn dập đem xa xa nhìn thấy sự tình nói ra. Bao quát thiên diện nữ cái chết, rằng đến Liêu Diệp Hy mang theo Vũ Lâm vệ đem Đại Minh Ngộ tự vây chật như nêm cối lúc, Vũ Phiền liền biết, lúc này lại triệt để lạnh. Tướng quân, Huyền Thiên Ti cái này nhất thẩm tin tức tư binh, chúng ta chỉ định muốn bị bán, còn không mau trốn đi Đại Tĩnh. Vội cái gì? Vũ Phiền chìm chìm khí, lãnh sắc lắc đầu nói, bản tướng quân mặc dù tin kia thiên diện nữ, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Những cái kia phái đi nhân thủ, đều là chưa hề chỉ tiếp thụ bí mật huấn luyện, không biết phía sau là ta phụ tướng quân. Bản tướng quân tốt xấu là có lớn, vậy hạ coi như hoài nghi, cũng sẽ không công khai xét nhà, chúng ta chỉ cần điệu thấp một trận, tạm thời vẫn là an toàn. Nha. Tâm Phúc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, năm trước động tác nhiều lắm, chúng ta nhất định phải điệu thấp một hồi. Chỉ ít, muốn trở sang năm kỳ thi mùa xuân về sau. Vũ Phiền tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, vội vàng dặn dò Tâm Phúc, mấy ngày nay, người đến Tôn Thị Lang nơi đó nhìn chằm chằm điểm. Binh bộ Thị Lang. Đúng. Tướng quân, hắn cùng chúng ta tựa hồ không phải một đường a. Tự nhiên không phải một đường, mặc dù không biết hắn đến cùng là phương nào người. Bất quá hắn khẳng định không phải chung với Đại Tĩnh. Vũ Phiền trong đầu nhớ tới một chương giữ lại diễm mép, tiêu chuẩn khẩu Phật tâm xả mặt, cười lạnh nói, không phải ngươi cho rằng bản tướng quân lục bộ bên trong không người, mà trong tay lại có những cái kia Huyền Thiên Ti, đại lý tự thậm chí thiên lao đặc chế lệnh bài, đều là ai bí mật đưa tới? Tâm Phúc hiển nhiên không biết những này, sắc mặt kinh ngạc. Cố phủ. Cố Lan đọc xong một cuốn sách, đi ra đình viện đến buông lòng xuống tâm thần. Vừa quay đầu trông thấy cửa phủ mở, lão Dương Đầu lại là ngồi ở trước cửa bậc thang dưới, đang cùng người kịch liệt nghị luận cái gì. Lão Dương Đầu chân mày nhíu rất căng, có loại lo lắng ý vị. Cố Lan hiếu kỳ đi qua, lúc này mới nhìn thấy không ít người từ một phương hướng nào đó hướng nhà đi, thần sắc khẩn trương, phần lớn là trong kinh thành phụ nữ. Lão Dương, đây là có chuyện gì? Lão Dương Đầu gặp Cố Lan ra, vội vàng nói, công tử a, phu nhân bên kia xảy ra chuyện, ta vừa định đi vào tìm ngươi nói đến lấy. Cái gì? Cố Lan nhướng mày, lo lắng về lo lắng, nhưng còn không đến mức vừa nghe đến xảy ra chuyện liền hoang mang lo sợ, hắn cho nương tử tấm bùa kia còn không có đốt, nói rõ nương tử vẫn là an toàn. Nói rõ chi tiết nói. Lão Dương Đầu trương hạ miệng, nhất thời không biết từ chỗ nào bắt đầu thuật lại. Bên cạnh mấy cái đại thẩm thấy thế hảo tâm cho Cố Lan thuật lại. Cố công tử, phu nhân của ngài có phải hay không cũng đi Đại Minh Ngộ tự dân hương, bây giờ còn chưa trở về. Ai nha, vậy ngài vẫn là tranh thủ thời gian kêu lên mấy người đi xem một chút đi. Hôm nay Đại Minh Ngộ tự huyên náo sự tình cũng lớn, cả thật giả nữ đế đều đi ra, chúng ta kém chút liền bị người mơ mơ hồ hồ giết. Kia cái gì cầu thí cao tăng, còn giảng kinh đâu, cũng căn bản mặc kệ người ta tại dưới mí mắt giết người phóng hỏa. Đâu chỉ mặc kệ, kia yêu tăng còn giết Đại Minh Ngộ tự phương trưởng. Thật nữ đế bệ hạ ra trước, những cái kia giả quan binh cũng chém bị thương mấy người đâu, Cố công tử, khó mà nói ngài nương tử ngay tại trong đó à? Đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tóm lại nhanh đi tìm. Chương 131, nương tử hồi phủ, tìm tới yêu tăng. Một đám phụ nhân lòng còn sợ hãi. Sau khi giải thích xong nhìn sắc trời bắt đầu tối, liền vội vàng đi về nhà. Công tử, ngài nhanh đi tìm xem phu nhân đi, việc này không thể bị dở dang a. Bởi vì ngẫu nhiên trông thấy tiểu thất phun lửa một lần, lão Dương Đầu biết tiểu nha đầu kia là phượng hoàng, hỏi một chút cũng đã biết Cố Lan tu vi. Cố Lan trầm ngâm gật đầu. Nương tử không ngại, chỉ là hắn nghe được chúng phụ nhân nói cái gì yêu tăng, trong lòng toát ra cái ý niệm kỳ quái. Cái này sẽ không phải là từ Thục Châu trên đường trở về gặp kia đầu chọc a. Còn có thật giả nữ đế xuất hiện, nếu như là thật nữ đế cũng ở đây, tốt nhất vẫn là tránh một chút, miễn cho dính dáng tới quá nhiều nhân quả. Cố Lan mang theo nghi hoặc đi ra ngoài, kết quả đối diện liền thấy nhà mình xe ngựa chậm rãi trở về. Thương công. Một Vũ Yên từ trên xe ngựa nhảy xuống, mỉm cười nhìn Cố Lan. Cố Lan trong lòng khẽ động. Vì sao phụ nhân khác đều như thế kinh hoàng, nhà mình nương tử ngược lại là trấn định như thế? Có lẽ là có mình cái kia đạo linh phù lực lượng. Nương tử, kỹ càng nói với ta nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Cố Lan thu hồi suy nghĩ, ôn hòa hỏi. Một Vũ Yên miết miệng, do dự nói, cũng không có xảy ra chuyện gì, khả năng chính là triều đình quyền quý một chút âm mưu, bị nữ đế phá vỡ, trùng hợp liền phát sinh ở Đại Minh Ngộ Tự thôi. Trở về thời điểm, nàng đã đem sự tình xử lý sạch sẽ. Ngoại trừ ẩn nấp yêu tăng, những người khác đều đã bị Tiểu Hy mang về Huyền Thiên Ti địa lao. Mà về phần tướng công có phải là yêu tăng muốn chờ biện pháp người? Một Vũ Yên mặc dù thống hận yêu tăng, nhưng cũng không dứt không coi hắn là thương làm. Thật muốn tìm, hạ chỉ toàn thành lùng bắt chính là. Làm gì phiền phức tướng công? Nương tử là sợ ta lo lắng. Cố Lan bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn ra ý nghĩ của nàng, lại nói, nương tử một mực nói, chuyện này nói không chừng thật cùng vi phu có quan hệ, không giải quyết, sợ là sẽ phải cho vi phu lưu lại hậu hoạn. Một Vũ Yên sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp trầm ngâm, cảm thấy hắn nói có đạo lý, chợt nhẹ gật gật chán, bắt đầu êm hay nói, bất quá chính là đem nữ đế miêu tả thành người thứ ba, đem chính mình nói thành ăn dưa nhỏ trong suốt thôi. Nghe xong, Cố Lan đối tham dự việc này người cảm thấy ngạc nhiên. Ngao Hàn Y Tiệ, cái kia long nữ cũng ra tay giúp đỡ rồi. Ừm, tướng công ngươi biết? Một Vũ Yên đôi mắt đẹp nháy nháy. Không, không biết, nghe qua mà thôi. Cố Lan sờ đầu một cái, nói mỏ, ngươi đêm đó rõ ràng đi, còn đoạt một ngụm Huyền Thiên Chí Bảo Thánh Long Trung trở về đâu? Một Vũ Yên cười không nói. Kia yêu tăng nhìn thấy phản tặc muốn giết Phật môn khách hành hương cùng tăng nhân, vậy mà mặc kệ không hỏi, còn giết phương trượng, đáng hận đến cực điểm. Cố Lan nói, ánh mắt phát lạnh. Nghe được kia yêu tăng là phải chờ người đi luận Phật, những ngày này một mực tại Đại Minh Ngộ Tự bên trong, Cố Lan liền biết việc này cùng mình có liên quan rồi. Chí Thiền yêu tăng âm hồn bất tán, bởi vì chiếc kia quan tài đồng vậy mà từ Thục Châu địa giới theo đuổi tới kinh thành. Hắn gặp qua mặt mình, nương tử cùng người nhà cũng đều ở kinh thành. Ân, cái này yêu tăng giữ lại không được. Cố Lan trong lòng lúc này quyết định chủ ý, nhìn về phía Mục Vũ Yên, nương tử bị sợ hãi, về trước phòng đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Mục Vũ Yên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tướng công, ngươi chú ý an toàn. Yên tâm. Cố Lan vỗ vỗ nàng tay nhỏ, lập tức đi ra ngoài. Sau lưng Cố Tiểu Thất vội vàng đuổi theo, nhỏ theo đôi. Xem ra kia yêu tăng các loại quả nhiên chính là tướng công. Mục Vũ Yên đợi Cố Lan đi một trận mà về sau, lập tức thay đổi một thân dạ hành áo đen, cũng liền từ hậu viện bay ra. Lần theo Cố Lan khí tức đi, nàng không phải không tin Cố Lan thực lực, chỉ là nghĩ đến trụ chỉ nói, cái này yêu tăng lấy mê hoặc nhân tâm thủ đoạn cao minh nhất, nàng sợ Cố Lan sẽ không cẩn thận tại tà đạo thượng trung chiêu. Trên ánh trăng đầu cảnh, kinh thành cấm đi lại ban đêm. Ngụy Trực gần nhất rất gặp may mắn, bởi vì Hắc Hỏa Phường sự tình về sau, nghiễm nhiên đã trở thành tướng quốc đảng bên trong nhân vật trọng yếu. Tư Mã Tần đại công vô tư, không có nói nổ hắn, nhưng cái này không có nghĩa là những cái kia nghĩ định bợ Tư Mã Tần người không để bạc hắn. Ngắn ngủi mấy tháng, Ngụy Trực đã trở thành Vũ Lâm vệ bên trong thiên phu trưởng, ngồi vững vàng kinh thành tuần phòng người đứng đầu vị trí. Ngụy đại nhân, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Tướng quốc đại nhân tại Đại Minh Ngộ Tự trung đằng đây, nghe nói bệ hạ đích thân tới, chúng ta phải chạy tới tiếp giá. Ngụy Trực nói, mặc dù hắn cũng không xác định cái giờ này mà nữ đế bệ hạ còn ở đó hay không, nhưng ra thật giả nữ đế loại này không hợp tối thường sự tình, quá khứ giữ gìn một chút trị an, cũng coi là vì triều đình tận tâm tận lực. Ngụy Trực đi vào Đại Minh Ngộ Tự bên ngoài, gặp được còn ở nơi này Tư Mã Tần. Tướng quốc đại nhân, ừm, Ngụy đại nhân, bệ hạ đã đi, bất quá còn có một việc muốn ngươi đi làm. Chuyện gì? Tư Mã Tần trầm ngâm nói, phụ chỉ phong thành, tiếp xuống một tháng, Vũ Lâm vệ muốn triển khai lùng bắt, tại trong lúc này không cho phép một tên hòa thượng rời đi Đại Tĩnh kinh thành. Rõ. Ngụy Trực ứng thanh, lập tức nghiêm túc hạ lệnh. Hắn cũng có chỗ nghe thấy yêu tăng sự tình, cũng biết kia yêu tăng thủ đoạn cao thâm, cho nên xử lý không dám qua loa. Đi. Yêu tăng sự tình bệ hạ nói chỉ sợ không phải một ngày có thể, còn muốn chậm rãi tìm, chúng ta đi về trước đi. Tư Mã Tần song xuôi công sự, vỗ vỗ bả vai hắn. Lúc này, một đạo gào thét phượng gáy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy tràn đầy tứ tán lửa hoa. Cố Lan ánh mắt rơi xuống trong chùa nơi nào đó tĩnh mịch vi lạc, ánh mắt hơi rét. Chết con lửa chọc, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Đã đắc tội Đại Tĩnh nữ đế, còn trực tiếp liền không có trốn, chỉ là che giấu khí tức tiếp tục lưu lại Đại Minh Ngộ Tự. Ha ha, đã hắn đang chờ mình, vậy liền đi thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi. Cố Lan tâm niệm vừa động, phượng hoàng hỏa dược bao phủ lại chùa triền. Trong đó, Cố Lan phiêu nhiên rơi xuống đất, trực tiếp hướng kia viện lạc ở trong đi đến. Đại Minh Ngộ Tự bên ngoài, trông thấy cái này cảnh tượng, Tư Mã Tần cùng Ngụy Trực đều là sững sờ. Thiên Sơn sự tình về sau, cơ hồ khắp thiên hạ đều biết Cố Lan tọa kỵ là thần thú phượng hoàng, mà Cố Lan lại là bọn hắn đơn công. Đây là cung phụng đại nhân. Ngoa tạo, cung phụng đại nhân làm sao lại đích thân tới Đại Minh Ngộ Tự? Cái này, Ngụy Trực có chút kích động nói không ra lời. Bất quá, Tư Mã Tần ngược lại là tâm tư linh hoạt, có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ bệ hạ nói, kia yêu tăng muốn chờ người, chính là cung phụng đại nhân? Bây giờ xem ra là cung phụng đại nhân biết được việc này, cho nên trực tiếp tìm tới. Nói cách khác, chúng ta vừa mới một mực tại tìm yêu tăng, kỳ thật còn ở nơi này, còn tại Đại Minh Ngộ Tự bên trong. Ngụy Trực đờ đẫn mắt nhìn Tư Mã Tần, đông nhiên cũng cảm giác cung phụng đại nhân chuyện cần làm thật đúng là viễn siêu tưởng tượng của hắn cùng nhận biết. Lúc này, dĩa đường đi tới toàn thân áo đen bóng hình xinh đẹp. Ngụy Trực lấy lại tinh thần nhìn lại, đã thấy nữ tử này dung mạo tư sắc thường thường, ánh mắt một mực ngắm nhìn cung phụng đại nhân tiến chùa phương hướng. Người là ai? Ngụy Trực nhíu mày hô, cảm giác dạng này lén lén lút lút theo dõi cung phụng đại nhân, nhất định đều không phải là người tốt lành gì. Mặc dù hắn thực lực không đủ, nhưng cũng phải vì ân công làm chút sự tình. Nữ tử nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ngụy Trực cảm giác nhận lấy mệt thị, sắc mặt càng không vui. Nghĩ lại đi qua chất vấn vài câu. Lúc này, hắn lại nghe được phía sau bịch một tiếng quỳ xuống, cùng Tư Mã Tần kia âm thanh cung kính vô cùng âm. Vi thần tham gia bệ hạ. Ngụy Trực. Chương 132, yêu tăng tự sát, lôi âm dung chuyển. Che đậy linh ngọc hiệu quả đối dĩ vãng biết rõ người là vô hiệu. Tư Mã Tần tự nhiên nhận được nữ đế. Ngụy Trực há to miệng, trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới nữ đế sẽ như thế. Phổ thông, kịp phản ứng về sau, vội vàng thối lui mấy bước, không núp nhích quỳ nằm rạp trên mặt đất. Mồ hôi lạnh lập tức liền ra. Ai ngờ, nữ đế khoát khoát tay, câu nói tiếp theo càng làm cho bọn hắn trong lòng giận mình. Đều đứng lên đi, chấm là không yên lòng chấm phu quân, cho nên cố ý theo tới nhìn xem. Một Vũ Yên lạnh nhạt nói. Sông Thiên Sơn về sau, nàng có phu quân tin tức đã tại dân gian truyền ra phong thanh. Tương lai sớm muộn muốn chiêu cáo thiên hạ, hiện tại cho mấy cái trung thần thấu cái ngọn nguồn cũng tốt. Ngụy Trực nghe nói những này, từ ngực nuốt nước miếng. Ta nhỏ mẹ, cái gì kinh thiên mật tân, bệ hạ phu quân lại chính là đại tính đệ nhất cao thủ, thiên cơ các cung phụng đại nhân. Đây là ta có thể nghe. Không giống với Ngụy Trực kinh sợ, Tư Mã Tần đang kinh ngạc về sau, liên tưởng đến trước đó đi cố phủ chẳng cảnh. Bệ hạ trượng phu không phải Cố công tử nha? Nếu như bệ hạ không có nạp phi, chẳng lẽ nói Cố công tử chính là? Tư Mã Tần con người co rụt lại, nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, không thua kém một chút nào tại Cố phủ đụng lên gặp nữ đế thời điểm. Bất quá, làm một lao thần, hồ ly, tu dưỡng, hắn giờ phút này chắc chắn sẽ không biểu lộ ra cái gì, mặc dù hắn là cái thứ nhất đã khuy xuất Cố phủ toàn bộ sự vật triều thần. Một Vũ Yên không tiếp tục để ý hai cái thần tử suy nghĩ, đôi mắt đẹp ngắm nhìn xích hồng hỏa vũ bình chướng, phản phất xuyên qua hết thảy có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cố Lan đi vào rách nát viện lạc, bên trong có một tôn cổ xưa Phật tượng, Phật trên thân kim sơn đều đã hiện lên lốm đốm chốc ra, nhìn có một chút dữ tợn. Phật tượng hạ, Chí Tiền Hòa thượng mặt hướng cửa gỗ ngồi xếp bằng, lặng lặng vê động Phật châu. Hắn phản bác kiến nghị còn có một khối bồ đoàn, tựa hồ chính là vì Cố Lan mà lưu. Thí chủ rốt cuộc đã đến. Tại Cố Lan đẩy cửa tọa hạ bắt đầu từ thời khắc đó, Chí Tiền Hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng, mở to mắt, trong tay Phật châu cũng không ngừng, bần tăng nói sớm cùng thí chủ hữu duyên, muốn độ hóa thí chủ nhập ta Tây vực Phật môn, bây giờ xem ra quả thật là nếu ứng nghiệm. Cố Lan không để ý hắn những lời nói nhảm, mà là thẳng sống lưng, có chút nhìn xuống hắn nói, "Hòa thượng cứ gọi ta cái gì?" Chí Tiền sửng sốt một chút, "Thí chủ." Cố Lan lại nói, "Ta thu phục 4000 năm trước ngươi Phật môn thúc thủ vô sách ma đầu, ngươi hôm nay nói đến độ hóa ta." "Đại hòa thượng, ngươi đủ tư cách sao?" Chí Tiền gặp Cố Lan muốn cùng hắn luận, mà không phải đi lên liền đánh, trong lòng ngược lại vui mừng, bần tăng chính là người xuất gia, tứ đại giai không, trong Phật môn không có tôn ti nói chuyện, cho nên tự nhiên có tư cách. Cố Lan nói thẳng, "Vậy ngươi vì sao mà đến?" Chí Tiền trả lời, "Vì quan tài đồng tao cổ." Cố Lan cười cười, mới vừa nói người xuất gia tứ đại giai không, cũng sẽ có điều cầu sao? Chí Tiền trầm mặc một lát, ngẩng đầu đáp, "Bần tăng là vì thiên hạ thương sinh mà cầu, không vì mình mà cầu." "Cố Lan, kia lại vì sao giết người?" "Chí Tiền, A Di Đà Phật. Phương Trượng đại sư chỉ là đi Tây Thiên Cực Lạc mà thôi, bần tăng cũng không giết hắn, mà là độ hắn. Nếu không phải cảm thấy quá tiện nghi ngươi, ta hiện tại liền có thể độ ngươi cùng người Phật." Cố Lan trầm ngâm nói, "Người xuất gia không nói dối, đại hòa thượng nói như vậy, còn luyện được thiền tâm, tu được Phật đạo." "Thiện hay, thiện hay." Bần tăng thiền tâm vững như bàn thạch, cũng không phải là thí chủ dăm ba câu có thể dung chuyện. Chí Tiền hòa thượng cười đến giống một đóa hoa cúc. Hắn đã nhìn ra Cố Lan muốn làm gì, chỉ là trong lòng rất có khinh miệt chi ý. Hắn chính là Phật Đà tọa hạ nhị đệ tử, chuyên tu thiền tâm một đường. Nếu là Cố Lan ở trên con đường này cùng hắn cùng chết, vậy coi như tu vi mạnh hơn cũng chỉ có thể nuốt hận. Đại hòa thượng tự giác thiền tâm kiên cố, nhưng nhìn thấy mình bản tâm. Thiền tâm chính là bản tâm, bần tăng cầu quan tài là vì bản tâm, đưa phương trượng đi Tây phương cũng là bản tâm, cái này như thế nào thấy được? Chí Tiền hỏi lại. Cố Lan khẽ miệng giơ lên một cái đường cong, nhưng ta thấy được tâm của ngươi. Lời con chưa dứt, một cái thanh thúy trưởng ấn rơi vào Chí Tiền trên mặt, Chí Tiền căn bản không kịp phản ứng, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. "Ngươi?" Cố Lan ánh mắt trong trẻo, chậm rãi cười hỏi, "Đại hòa thượng, nhưng nhìn thanh lòng của mình rồi." Chí Tiền nhìn qua Cố Lan như mực đồng tử, bên trong phản chiếu ra một cái phẫn nộ dữ tợn đầu trọc. Chí Tiền sững sờ. "Là bần tăng lấy tướng, là thật là không nghĩ tới Cố Lan sẽ đến chiêu này hoa." Đánh lấy luận Phật tư thế, trên thực tế vẫn là ỷ vào tu vi cao thâm, xuất kỳ bất ý nhục nhã với hắn, để hắn tâm thần dao động. "Không được, tiếp xuống lấy được tiên cơ." Chí Tiền con mắt khẽ híp một cái, trong tay Phật châu vê chuyển càng nhanh, thí chủ để bần tăng thấy được bản tâm, kia thí chủ có bằng lòng hay không nhìn xem bản tâm của mình. Đây là gấp đến độ móc đòn sát thủ. Cố Lan không có sợ hãi, cười văn nói, hòa thượng đều có thể buông tay hành động. Chí Tiền nhắm mắt lại, trong miệng kinh văn niệm tụng. Tiếng tụng kinh không chỉ quanh quẩn tại khu nhà nhỏ này, thậm chí xuyên thấu phượng hoàng hỏa vũ bình chướng, truyền đến đại minh ngộ tự bên ngoài. Cái này thanh âm gì, để cho người phiền lòng. Ngụy Trực hai mắt xích hồng, đột nhiên đứng lên quát, nghe cái này kinh văn, tựa hồ cũng quên nữ đế còn tại bên cạnh. Tư Mã Tần cũng đồng dạng tâm thần nóng nảy loạn. Một Vũ Yên chân mày cau lại, ngọc thủ phất một cái, một đạo màn ánh sáng màu vàng đem hai người bao phủ, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, giật mình nhìn xem một phía. Đây chính là kia yêu tăng thủ đoạn. Bệ hạ, cái này yêu tăng ma âm như thế mê hoặc tâm thần, cung phụng đại nhân đứng mũi chịu sào. Khả năng tiếp được. Tư Mã Tần lau mồ hôi hỏi. Một Vũ Yên lắc đầu. Nàng cũng không biết. Bất quá, nếu là nhìn thấy Cố Lan mắc lửa, nàng nhất định sẽ vọt thẳng đi vào, đem Cố Lan mang đi, ngược lại là cũng không cần lo lắng kết cục. Rách nát trong sân, nương theo cái này từng tiếng ma âm rót vào tai, Cố Lan nhìn thấy chung quanh cảnh tượng đều đang phát sinh biến hóa. Những cái kia cỏ khô gỗ mục sinh ra dây leo, đầy trời hướng mình xoắn tới, mà kia chóc ra kim sơn Phật tượng, mặt xấu xí bảng bên trên quét ra khoe miệng, tản mát ra khiếp người cười âm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều hóa thành một cái vòng xoáy đang điên cuồng vặn mèo. Thí chủ, đây chính là ngươi bản tâm, khổ hạnh chưa thể tu đủ liền đọa cắt lưới địa ngục, bần tăng đã tu đầy tất nhiên là siêu như ngươi, thưởng Tây Thiên Cực Lạc. Chí Tiền miết miệng lên, tự tin mở ra mắt đen. Tại phương này trong lĩnh vực, liền xem như sư tôn Phật Đà đều khó mà lo liệu được. Hắn tựa hồ đã nghĩ đến đối diện Cố Lan giãy giụa thần tình thống khổ. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng về sau, chỉ có Cố Lan miết lên chân bắt chéo, một mặt nhàm chán nhìn xem hắn, áo mũ chỉnh tề, phong khinh vân đạm bộ dáng. Chí Thiền trợn mắt hốt mồm, mà rủi rủi mắt lại nhìn lúc, đã thấy Cố Lan nơi ngực, một viên hạt Bồ Đề linh lung Phật tâm tại chiếu sáng rạng rỡ. Kim mang chói mắt, sáng chói sáng long lanh. Cái này sao có thể? Phật tâm không phải tại sư tôn nơi đó sao? Chí Thiền gặp cái này bất diệt Phật tâm về sau, giống như nhìn thấy cái gì đại khủng bố chi vật, như lâm đại địch, thanh âm đã phát run. Ngươi cũng tu Phật đạo? Hiểu sơ. Cố Lan cười mỉm đứng dậy, lưu loát một trưởng vỗ tại kia chín khỏa điểm xúc sắc bên trên, hỏi: "Đại hòa thượng, nhưng nhìn đến lòng ta rồi?" Soạt. Chí Thiền ánh mắt trống rỗng, trong tay Phật châu trở nên đen nhánh vô cùng, giờ phút này rơi lả tả trên đất. Sau một hồi lâu, hắn cứng ngắc nhẹ gật đầu. Trên mặt lại quỷ dị hiện hiện một vòng giật mình ý cười, lập tức trong miệng thốt ra một sợi máu đen, thẳng tắp hướng về sau mặt ngã xuống. Yêu tăng, chết rồi. Không hổ là chấp tướng công a. Xem hết Cố Lan cơ hồ nghiền ép chi tư chu diệt Chí Thiền hòa thượng, một Vũ Yên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, một bên tràn đầy sùng bái lẩm bẩm, một bên kiêu ngạo khơi gợi lên quẹ môi. Chúc mừng bệ hạ. Tư Mã Tần lúc này hô. Ngụy Trực sửng sốt một chút, cũng lập tức đi theo hô. Bởi vì không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cho nên nghe nói như thế, nội tâm của hắn chấn kinh sau khi, còn mang theo một chút cảm giác không chân thật. Nữ đế bệ hạ thúc thủ vô sách yêu tăng, lúc đầu nói muốn tiếp xuống mấy tháng toàn thành giới nghiêm lùng bắt, thế mà trực tiếp được cung phụng đại nhân giết, thậm chí trong đêm đều không có cách, đều trở về đi. Một Vũ Yên khoát khoát tay, đi vài bước, đột nhiên quay người nhìn về phía Ngụy Trực, đúng rồi, ngươi tên gì? Ngụy Trực lập tức thẳng băng thế đứng, hồi bệ hạ. Hạ quan Ngụy Trực, Lang Châu nhân sĩ, đương nhiệm kinh thành Vũ Lâm vệ tuần phòng doanh thiên phụ trưởng. Lang Châu nhân sĩ Ngụy Trực, tiểu hy nói qua cái tên này. Một Vũ Yên híp híp mắt phượng, Lang Châu đồng hương hội là ngươi tổ chức. Ngụy Trực một mặt khẩn trương, lần kia còn đắc tội Vũ Uyên công tử tới, cũng không biết bệ hạ là thái độ gì. Hồi bệ hạ, là hạ quan, làm rất tốt, về sau hảo hảo bảo vệ kinh thành, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần đối Cố Lan người tốt, một Vũ Uyên chưa từng kèo kiệt hảo ý. Ăn lãnh đạo bánh nướng, Ngụy Trực lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn, lúc này như điên cuồng tạ ơn, hạ quan tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng. Một Vũ Uyên mỉm cười gật đầu, bóng hình xinh đẹp chậm rãi tiêu tán. Ngụy Trực lần thứ nhất gặp loại này tiên pháp, thần sắc khẽ giật mình. Bất quá, sau một khắc bên cạnh Phượng Hoàng Hỏa Dược đột nhiên vỗ, hắn kém chút bị cuồng phong kéo vào Đại Minh Ngộ tự chỗ kia trong sân, may mà cùng Tư Mã Tần dắt dịu nhau mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hoang vu trong tiểu viện, Cố Lan nhìn xem yêu tăng bỏ mình lúc sau cùng kia xóa cười, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn bản ý là muốn bằng mượn Phật tâm đem cái này yêu tăng tiền tâm đánh nát, hủy đi hắn một thân tu vi, sau đó lại đem hắn trục xuất dân gian, cùng hắn dối cha Phật Đà đồng dạng nhận vạn người phỉ nổ. Thật không nghĩ đến, nhìn thấy mình Phật tâm về sau, tên chọc đầu này vậy mà trực tiếp tự đoạn tâm mạch chết rồi. Bất diệt Phật tâm lại sẽ cho hắn như thế lớn rung động. Còn có câu nói kia, Phật tâm hẳn là tại hắn sư tôn Phật Đà chỗ nào? Cố Lan luôn cảm giác cái này phía sau tựa hồ có cái gì bí mật không muốn người biết. Một lát sau, Cố Lan lắc đầu, đem yêu tăng trên thân lục soát một vòng, lại là ngoại trừ một khối Phật Đà thủ lệnh bên ngoài vật gì tốt đều không thu hoạch. Thật đúng là người xuất gia, đường đường Tây vực Phật Đà nhị đệ tử, thân gia còn không bằng Đại Tĩnh một cái bình thường tông môn. Tiểu thất, đốt đi đi. Cố Lan nhàn nhạt bĩu môi. Lập tức, chùa miếu lên lớp không phượng hoàng dương cánh, yêu tăng thi thể bị một đạo thần hỏa thiêu cháy thành cho bụi, chờ Cố Lan gào thét mà đi. Cùng lúc đó, Tây vực, Đại Lôi Âm tự, Hồng Trung Đại Lữ Âm thanh nương theo lấy kinh văn nhập tụng, tuyên cổ quanh quẩn tại mảnh này kim quang lừng lây Phật đường. Phía dưới hai bên các liệt Bồ Tát La Hán một số. Chính giữa liên hoa đài chỗ ngồi ngay ngắn Phật Đà, hắn mặt mày từ thiện, đầu đầy bao lớn, Phật quang vờn quanh lộ ra có chút thần thánh. Một đoạn thời khắc, phía bên phải trống không tấm thứ hai liên hoa đài tòa, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết dạn âm thanh thanh thúy vô cùng. Một đám tăng nhân kinh hãi, nhao nhao dừng lại tụng kinh nhìn lại. Mà đó lấy, tấm kia tòa sen liền tại bọn hắn trước mắt tứ tán nổ tung, hóa thành một chỗ đá vụn, điều này đại biểu lấy trong Phật môn một vị Bồ Tát vẫn lạc. Nhị sư Minh Viên tịch rồi. Làm sao có thể? Một đám tăng nhân nhíu mày, sắc mặt kinh nghi. Mà ngay trong bọn họ, phản ứng lớn nhất vẫn là ngồi bên phải bên cạnh tờ thứ nhất hoa sen chỗ ngồi Chí Không Hòa thượng, hắn cùng Chí Thiền giờ cùng một chỗ bái nhập Phật Đà tòa hạ, tình cảm thâm hậu nhất. Nhị sư đệ, Chí Không Hòa thượng thân hình cao lớn, giờ phút này cũng không ngồi yên được nữa liên hoa đài, thần sắc sửng sốt sau một lát, trở nên bi thương vô cùng. Nhị sư đệ tu vi thâm hậu, làm sao lại viên tịch, tất nhiên là bị người làm hại. Sư tôn, ngài. Chí Không nhìn về phía Phật Đà, nhưng lập tức sững sờ. Bởi vì Phật Đà trên mặt cũng không có chút vẻ ngoài ý muốn, đen nhánh đồng bên trong ngược lại là một loại sớm có dự liệu chấn định. Chí Không quát hỏi, sư tôn, nhớ kỹ nhị sư đệ ban đầu là ngài thụ ý xuống núi a, nhị sư đệ đến cùng vì sao mà chết? Chí Không, Chí Thiền là vì cầu lấy ma quan mà chết, vi sư cũng chưa từng ngờ tới địch nhân thực lực cao thâm đến tận đây. Phật Đà lấy lại tinh thần, yếu ớt thở dài, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có đi tìm a, việc này lớn, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chí Không nghe vậy sửng sốt một chút về sau, tức giận hừ một tiếng, bần tăng sư đệ chết rồi, nhịn không được tính tình. Sư tôn một mực nói kia cựu nhân là ở phương nào, bần tăng mình đi tìm. Phật Đà nghe vậy, nhắm đôi mắt lại không nói thêm gì nữa. Chí Không đánh xuống tay áo, lúc này đi cái Phật lễ, sải bước đi ra cửa đi. Sư tôn không muốn nói, kia bần tăng liền tự mình đi tìm, lần theo sư đệ một đường hành tích, không tin còn tìm không thấy. Theo Phật đường kim môn ầm vang bị quan bế, một đám Phật môn Bồ Tát La Hán đều là thần sắc biến đổi. Đại sư huynh cũng xuống núi, phải làm sao mới ổn đây, hắn thực lực chỉ cùng nhị sư huynh không sai biệt lắm a. Ai? Sư tôn cũng thế. Biết rõ đại sư huynh là loại này tính tình, cũng không nhiều giữ lại, nói cái gì bàn bạc kỹ hơn, đại sư huynh không vội mà đi mới là lạ. Sau 3 ngày, Đại Tĩnh Vương đô. Hôm nay là năm trước chợ phía đông sau cùng một trận, ta cùng nương tử đi đặt mua một chút gia dụng, lão Dương ngươi nhìn cho thật kỹ nhà ngang. Cố Lan lên xe ngựa trước, theo thói quen phân phó nói. Được rồi công tử. Lão Dương đầu cũng vui vẻ a a hưởng. Trong xe ngựa, nghe nói như thế Mục Vũ Yên hé miệng cười một tiếng. Trong phủ có thiên cơ các thiếu các chủ, có chiến lược phi phàm thiên mệnh chi nữ, phòng bên ngoài còn có Cố Lan bố trí xong phần tiên trận. Liền xem như hoàng thành đều không nhất định có cái này phòng thủ cường độ tốt ta. Tướng công, hôm nay làm sao đỗng nhiên muốn theo thiếp thân đến chợ phía đông đặt mua gia dụng rồi? Xuống xe ngựa về sau, Mục Vũ Yên giơ lên khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng hỏi. Trên đường dài dòng người như dệt, xé nước như rồng. Cố Lan quanh người lưu động vô hình chân khí, đem những người kia có chút ngăn cách, cười nói, nương tử có thai, vi phu không yên lòng, hôm nay đến cũng không chỉ đặt mua gia dụng, còn phải mua chút trẻ bú sữa dùng vật dự bị hạ. Cố Lan nói, bàn tay ấm áp phóng tới nữ đế trên bụng, một cái tay khác nắm chặt nàng mềm mại eo thon. Mặc dù vẫn chỉ là cái trứng, sinh ra kỳ hạn xa xa, nhưng hắn vẫn như cũ cảm xúc bành trướng, thần sắc không che giấu được vui vẻ. Chán ghét, trên đường thật nhiều người đâu. Một Vũ Yên cắn môi đánh nhẹ hắn một chút, vẫn là quen thuộc kéo cánh tay thận trọng, đối người hiện đại dạo phố tư thế chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng lên. Cố Lan cười ha ha một tiếng, mang nàng đi vào một nhà cửa hàng bên trong. Mà lúc này, Cố Tiểu Thất tử phụ thượng chạy ra ngoài chơi. Nàng cũng là không cần trông đạo, dù sao cũng không ai trong tầm tay nàng, cùng lão Dương bà bá muốn mấy hạt bạc vụn, liền hướng địa phương náo nhiệt đi, đi mua chút đồ ngọt cùng điểm tâm ăn. Đương nhiên, nàng đầu đâm vào một bóng người xinh đẹp tế nhuyễn trên bờ eo, nghi ngờ nâng lên khuôn mặt nhỏ tới. Cố Tiểu Thất thấy được một đôi xanh mênh mang mắt to, tựa như bảo thạch rực rỡ, chính tràn ngập ý cười nhìn xem mình, khí tức trên thân lại cũng cùng mình có chút tương tự. Đại trương tới các huynh đệ, câu điểm thúc canh và khen ngợi, bởi vì nhanh khảo thí cho tác giả tại tổ cảo, thi xong nhất định bảo cảng, nữ đế rất nhanh ngả bài dù sao thi đỉnh ngay tại kỳ thi mùa xuân về sau, đầu chó quỷ cầu số liệu. Chương 133, kinh thành hái hoa tặng. Người là ai a? Cố Tiểu Thất thanh thúy hỏi. Ngao Hàn Y thấy được nàng, nội tâm trở nên kích động. Liên biết bái bái Phật vẫn hữu dụng, quả nhiên bị nàng cảm ứng được tiểu phượng hoàng khí tức. Tiểu nha đầu này hẳn là vị kia cung phụng đại nhân sùng vật, tìm hiểu nguồn gốc, khoảng cách tìm tới cô hạ lạc khẳng định không xa a. Ta gọi Ngao Hàn Y Nhi, Đông Hải Long tộc một mạch, bản thể của ngươi là Phượng Hoàng a. Ngao Hàn Y thanh linh thanh âm, đi thẳng vào vấn đề. Cố Tiểu Thất trầm mặc gật gật đầu. Vậy ngươi chủ nhân, có phải hay không thiên cơ các vị kia cung phụng đại nhân? Ngao Hàn Y tiến lên trước hỏi. Nghe nàng tìm hiểu chủ nhân tin tức, Cố Tiểu Thất một mặt cảnh giác. Ngao Hàn Y tựa hồ phát giác được hỏi như vậy không ổn, sửa sang suy nghĩ, dự định trước cùng tiểu nha đầu tìm cách thân mật. Tiểu nha đầu, chúng ta đều là thần thú nhất tộc a, ta tìm ngươi chủ nhân, kỳ thật cũng là muốn cầu cảnh hắn, không có cái gì ác ý. Ngao Hàn Y con mắt cong thành mượn nha, hướng dẫn từng bước nói. Ngươi không phải thần thú nhất tộc. Cố Tiểu Thất lắc đầu, cao ngạo dương lên cái cằm, huyết mạch của ngươi quá nhạt, sớm đã không tính thái cổ thần thú. Ngao Hàn Y thì hề. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng liền ngươi cái này Phượng Hoàng có thể nói lời này. Bất quá lần này có thể xác định, ngươi khẳng định chính là vị kia cung phụng đại nhân sùng vật. Như thế độc nhất vô nhị. Ngao Hàn Y cười cười, cũng không nóng giận, lại mở miệng nói, tiểu nha đầu, tỷ tỷ thật muốn tìm ngươi chủ nhân có việc muốn nhờ, ngươi chủ nhân thực lực cao cường như vậy, ta lại như thế nào dám cùng lại đâu. Cố Tiểu Thất con mắt đi lòng vòng, lập tức giang hai tay tâm. Ngao Hàn Y sững sờ. Có ý tứ gì? Lão Dương bà bà cho tiền tiêu xong, ngươi lại cho ta chút tiền đi mua đậu phộng rang, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Tiểu Thất nói. Ngao Hàn Ý sờ lên ngai lưng cả váy, thần sắc ngốc trệ. Nàng lúc này mới nhớ tới, Loan Tiểu Giao lúc gần đi đem phòng ở mua lại, để nàng một mực ở. Nhưng trên thân lại là một văn tiền đều không. Chúng ta thần. Không, chúng ta Long tộc đều không có mang tiền quen thuộc, dạng này. Nói cho tỷ tỷ ngươi chủ nhân vị trí, ngày khác mời ngươi đi Đông Hải ăn được ăn. Ngao Hàn Ý cam kết. Nàng coi là bánh nướng có thể đả động cái này tham ăn vương hoàng. Nhưng ai biết. Cố Tiểu Thất nghe xong, trợn trắng mắt xoay người rời đi. Ngao Hàn Ý vội vàng đuổi theo đi. Tỷ tỷ, ngươi cái dạng này hứa hẹn chỗ tốt lời nói, chỉ sợ tìm tới ta chủ nhân cũng sẽ không giúp cho ngươi. Cố Tiểu Thất thở dài, hảo tâm nhắc nhở. Ngao Hàn Ý thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp phải Loan Tiểu Giao thời điểm, cũng như thế nói qua với nàng. Không có cho vị kia cung phụng đại nhân đầy đủ chỗ tốt, coi như biết cũng đại khái suất sẽ không nói cho cô nàng hạ lạc. Kia cung phụng đại nhân cần gì? Ngao Hàn Ý cắn môi, trông mong mà hỏi. Cố Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng một cái, tiếc hận nói, chủ nhân không thiếu tiền, không thiếu thực lực. Liền ngay cả phu nhân đều có. Ngươi luyện làm ấm giường cũng không có tư cách, cũng liền miễn cưỡng tính thần thú một mạch, còn có thể đem ra được. Bị nàng tiểu nói này, Ngao Hàn Y mới lần thứ nhất phát hiện, mình tại trước mặt một người đàn ông, vậy mà có thể như thế không đáng một đồng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Cố Tiểu Thất tiền tiêu xong, quay người hướng Cố Phụ Phương hướng đi, cùng là thần thú, cho ngươi cái lời khuyên, tuyệt đối không nên mưu toan theo dõi ta tìm tới chủ nhân, không phải ta thế nhưng là sẽ đánh khóc ngươi nha. Tiểu Phượng Hoàng hiện tại là vương giai, nhưng chỉ cần là cùng đồng loại tác chiến, nàng nồng đậm huyết mạch đủ để áp chế hết thảy, đối đầu tiên giai Long tộc cũng không chút nào hư. Ngao Hàn Ý cũng là không thèm để ý cái này uy hiếp, nàng chỉ là ôm đầu gối ngồi xổm ở trên thềm đá, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra chăm chú vẻ suy tư. Phượng Hoàng khí tức đã tìm tới, Cố Lan tất nhiên sẽ không lại khó tìm như vậy. Bất quá, đến cùng như thế nào chỗ tốt mới có thể đem ra được, đả động Cố Lan đâu? Cố Lan sợ nương tử đi dạo đến mệt mỏi, liền tìm lầu uống trà nghỉ chân. Nhà mình trà lâu gần như vậy vì sao không đi? Bởi vì Lão Dương liên tục mời cái kia chán ghét Thuyết Thư Tiên Sinh một tháng. Cố Lan cùng Mục Vũ Yên đều sợ bị tên kia ác miệng xa chết, cho nên hai vợ chồng ngầm hiểu lẫn nhau dùng tiền tìm một nhà khác. vừa dứt tỏa, muốn một bình trà xanh. Liền nghe đến bên cạnh mấy người nói lên gần nhất trong kinh thành sự tình.
Ai?
Nghe nói không, Lâm gia tiểu nữ nhi không hiểu thấu mất tích, tựa như là ta kinh thành gần nhất tới một cái hái hoa đạo tặc.
Hái hoa tặc?
Không thể nào, ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn, vẫn là tại thiên tử dưới chân đâu.
Có thể là chuyện thật mà.
Bởi vì ta nghe nói, ước chừng một tuần trước, cũng có mấy nhà dân chúng hoàng hoa đại khuê nữ bị bắt đi.
Ngoa tạo.
Như thế hung hăng ngang ngược, kia phải nắm chắc về nhà thăm lấy điểm, trong nhà có nữ nhi đừng để hái hoa tặc đắc thủ.
Lao hoàng, ngươi thế nào tuyệt không gấp?
Nhà ta khuê nữ hơn 300 cân, ta gấp rất.
Gấp hái hoa tặc không đến.
Cố Lan nghiêng thai nghe được, chậm rãi cho nương tử châm một ly trà. Ngước mắt nhìn thấy một Vũ Yên lại là cao mày.
Nương tử đang lo lắng hái hoa tặc.
Cố Lan mỉm cười trấn an nói,
lấy nương tử khuynh thế dung mạo, có chỗ sầu lo cũng là bình thường.
Bất quá có mình tại, làm sao cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên.
Ừm.
Thiếp thân còn đang suy nghĩ, cửa hải cuối năm gần, Vũ Lâm vệ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tuần phòng kinh thành, tại sao có thể có hái hoa tặc dám làm cản như thế đâu? Quá lâu không có hồi cung bên trong, gần vài ngày tấu chương đều không thấy, một Vũ Yên cũng là hôm nay mới biết được việc này.
Tại mình dưới mí mắt, bắt đi người trong sạch cô nương.
Nghe cũng làm người ta nổi trận lôi đình.
Hái hoa tặc.
Lấy kinh thành Vũ Lâm vệ trực luân phiên tuần phòng, liền xem như vương cảnh tu vi, đều tránh không được bị nắm chặt ta.
Nhưng nếu là tu vi tại vương cảnh phía trên, vậy làm sao khả năng sẽ còn thiếu nữ nhân, làm gì mạo hiểm như vậy hái hoa đâu?
Một Vũ Yên có chút nghĩ không thông.
Lập tức cũng chỉ có thể dự định, chờ sau khi về nhà cho Tiểu Hy dặn dò một chút, để Huyền Thiên Ti cũng phái chút ám vệ đến trong kinh thành theo dõi.
Phong ngừa bi kịch sống lại.
Hai vợ chồng không biết là, nhưng vào lúc này cố phủ ngoài tường, hai cái lén lén lút lút ra hỏa dọc theo chân tường sở tới.
Lâm Đàn Nhi.
Hẳn là nhà này a.
Kỳ quái.
Vì sao nhà này nha hoàn dáng dấp xinh đẹp như vậy, nữ chủ nhân ngược lại không dễ nhìn đâu, cái này cố gia công tử con mắt có ma bệnh a.
Ngươi mặc kệ nó, chỉ thị chính là bắt đi Lâm Đàn Nhi, nàng là thị nữ.
Kia không tốt hơn đã thủ.
Đúng đúng.
Kia ta nhanh lên đi. Dựa theo trực luân phiên thời gian, Vũ Lâm vệ tuần phòng cũng nhanh chuyển tới cổng đông trực đường phố bên này, hai ta ngay cả hậu thiên cảnh đều không phải là, căn bản không có cách nào ngăn kháng.
Hai cái hái hoa tặc bàn bạc một chút,
không do dự nữa,
lúc này muốn từ cố phủ trên tường vượt qua.
Nhưng mà,
đương cái thứ nhất hái hoa tặc nhảy lên đầu tường thời điểm, trung quanh khí tức đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, một tòa khắp đầy phạn văn đại trận như ẩn như hiện bao phủ lại bọn hắn.
Hai người đều là sửng sở.
Tiếp lấy,
trên đầu tường cái kia hái hoa tặc dẫn đầu phát ra tiếng kêu thảm.
Phía dưới đồng bạn kinh nghi trông đi qua, chỉ gặp một sợi không có dễ chi hỏa từ bộ ngực hắn dấy lên, trực tiếp đem hắn từ trong thân thể đốt ra một cái đại lỗ thủng.
Cứu ta!
Đầu tường cái kia hái hoa tặc phát ra một tiếng khàn giọng cầu cứu, nhưng mà một giây sau liền biến thành xám, dọa đến trên đất đồng bạn kém chút đi tiểu.
Chương 134, không bình thường một nhà, lôi âm người tới.
May mắn còn sống sót hái hoa tặc vô cùng chân quý chính mình sinh mệnh, nhờ có không có lập tức leo tường, quay người liền muốn đào tẩu.
Lúc này,
lão Dương đầu tiếng hét lớn truyền đến, tiểu tặc,
dám lén xông vào công tử nhà ta phủ đệ, chạy đi đâu?
Biết nhà mình công tử là tuyệt thế cao nhân sao?
Lão Dương đầu mỗi ngày đều đang luyện công tử cho tuyệt thế thần công bắt đoạt cầm, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng.
Hái hoa tặc hiện tại nơi nào còn có tâm tư cùng hắn đánh?
Doa đến cái mông nước tiểu lưu,
đi chưa được mấy bước liền một cái lảo đảo, trực tiếp bị Lão Dương đầu bắt được.
Cửa phủ chỗ tiếp lấy ra mấy người, hái hoa tặc nhìn sang, trong đó có hắn hôm nay tới mục tiêu Lâm Đàn Nhi, còn có một cái tiểu đạo sĩ, cùng một cái áo đỏ tiểu cô nương.
Ha,
các ngươi nhìn, tiểu tặc này muốn trộm trộm chui vào nhà chúng ta, bị ta lập tức liền lấy ở.
Lão Dương đầu hồng quang đầy mặt,
Dương đại thúc lợi hại a, chúng ta muốn báo con sao?
Lâm Đàn Nhi hợp thời khích lệ,
tỷ tỷ, đừng báo quan.
Tiểu đạo sĩ lộ ra xấu bụng tiểu dung, loại này tập nhân, chính chúng ta xử lý liền tốt.
Cố Tiểu Thất đầu ngón tay giấy lên một đoàn phượng hoàng lửa, nhiệt độ kinh khủng đến không gian đều vặn mèo, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, nói, ngươi vì sao muốn xông ta chủ nhân phụ đệ?
Hái hoa tặc giờ phút này hung hăng nuốt nước miếng,
mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng hắn hành nghề nhiều năm góc độ đến xem, cái này toàn gia hiển nhiên đều không phải là cái gì người bình thường a.
Người bình thường nhà hải tử, nha hoàn cùng người gác cổng, coi như bắt lấy tập nhân, không nên cũng là vội vã cuốn cùng sao?
Những người này ánh mắt đều dính điểm hưng phấn là cái quỷ gì?
Mấy vị đại nhân, tiểu nhân chính là đến trộm ít đồ, cái này cũng không có tay.
Không bằng các ngươi liền đại nhân đại lượng, đem tiểu nhân làm cái dám thả a.
Hái hoa tặc cầu khẩn.
Tiểu đạo sĩ ánh mắt lóe lên, ha ha cười nói dối.
Ngươi là muốn chết càng nhanh lạc.
Hái hoa tặc luống cuống.
Đứa bé này là thế nào nhìn ra được?
Hắn sẽ còn tính người tâm thuật hay sao?
Được rồi.
Đoán chừng tiểu tặc này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chúng ta trước thẩm lấy điểm, chờ công tử sau khi trở về lại làm xử trí.
Lão Dương đầu ngược lại là khuynh hướng trọng nhân ý kiến.
Nhớ ngày đó hắn tại Hoàng Châu lang thang nghèo rất mùng tơi đều không có trộm không có cướp, hiện tại thân thể người kiện toàn, lại muốn leo tường làm chuyện xấu.
Thế phong nhật hạ, không đánh không được a.
Hái hoa tặc nghe nói như thế, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra.
Cái gia đình này người hầu như thế biến thái, nếu như không đợi người công tử kia, chỉ sợ hiện tại liền sẽ giết mình.
Trước chịu nổi một trận đánh đập.
Chỉ cần mình ngậm miệng không nói là đến hái hoa, nói không chừng nhà này công tử là cái hòa ái rộng lượng người, trực tiếp báo quan hoặc là xem như trộm cướp liền đem thả nữa nha.
Tiếp lấy,
lão Dương đầu áp lấy hái hoa tặc tiến vào viện.
Nhưng mà, 3 giây đồng hồ sau,
trong viện vang lên mấy người tranh nhau thẩm vấn tiền ồn ào, hôn tạp hái hoa tặc kêu thảm.
Dương đại thúc, để cho ta tới thử một chút kiếm đi, từ khi bí cảnh về sau đều lạnh nhạt nữa nha.
Ai?
Đan Nhi tỷ tỷ, loại sự tình này vẫn là để ta tới, chúng ta thiên cơ các cũng có thiên lao, ta nảy ra miệng hắn bản sự tuyệt đối không thua gì đại tĩnh huyền thiên thi.
Các ngươi thẩm vấn miệng, vậy ta đem địa phương khác đốt đi đi.
Hái hoa tặc, ai?
Ai? Ta là hái hoa ta chiêu, cùng đồng bọn liền ở tại 20 đường cái mặt phía nam cái thứ 2 trong ngõ hẻm, các ngươi chớ làm loạn a. Xe ngựa màn cửa bị hơi lạnh hàn phong cuốn lên, triển lấy rộng lượng làm bằng gỗ trục bánh xe, tại đã tán thị cổng đông trực trên đường chậm rãi trở về cố phủ. Tướng công, mua nhiều lắm đi, những này ăn uống tiếp thân sợ là một năm đều ăn không hết. Một Vũ Yên nhìn một xe trong tháng vật dụng, còn có vô số xuân nguyệt lâu bánh ngọt, không khỏi lộ ra cười khổ. Tướng công có tiền, sủng về sủng. Nhưng nàng liền xem như kiếm tiền, cũng phải cân nhắc mình dung nhan vấn đề a, ăn xong những này sợ không phải muốn biến thành bẽ heo. Nữ nhân ở cữ chính là muốn ăn nhiều như vậy. Cố Lan xuất ra kiếp trước chi thức đến, chương trạc đàng hoàng dạy bảo mới làm vợ người nương tử. Nương tử đừng lo lắng, mập chúng ta lại làm vận động dữ dội tiêu hao xuống dưới chính là, thân thể nợ nàng chút xúc cảm càng tốt hơn. Lại nói những này trẻ bú sữa dùng vật cũng mua nhiều, dứt khoát giữ lại tái sinh một cái. Cố Lan cười không ngớt. Nửa câu đầu Mục Vũ Yên còn không có nghe hiểu. Nghe được đằng sau, mới biết được vận động dữ dội là chỉ cái gì. Hừ, ngươi vừa mới lúc mua liền đã nghĩ như vậy a. Mục Vũ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ném đi cái mềm mại đáng yêu bạch nhãn quá khứ. Cố Lan ấm áp đại thủ vuốt ve nương tự eo thon, yêu thích không buông tay. Bất quá nói thật, những ngày này nhịn gần chết. Kiếp trước hắn là cái thai solo, một thế này cưới xinh đẹp như vậy nương tử về sau, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cái thứ nhất 10 tháng hoài thai nơi nào có chuẩn bị. Hiện tại thể nội đơn giản chính là hồng thủy manh thú a. Cứ việc nương tử cũng thực vì mình suy nghĩ, hết sức nỗ lực, ngon miệng lưỡi chi tranh chỗ nào hơn được thời gian qua nhanh. Một đường thế giới hai người, không biết xấu hổ không biết thẹn trò chuyện. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đã trở lại phủ thượng. Cố Lan cẩn thận đỡ nương tử xuống xe, đưa cho Sa Phu một hạt bạc vụn, sau đó bắt đầu hô lão Dương Đầu cùng tiểu thị nữ ra khuôn đồ. Một lát sau, lão Dương Đầu từ phủ thượng ra, mang trên mặt vui sướng tiểu dung, còn ra một thân mồ hôi, mùi mồ hôi bên trong còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, công tử, muốn chuyển trên chợ mua về đồ vật. Cố Lan một mặt ghét bỏ, dứt khoát không cho hắn rời, ngươi tại phủ thượng làm cái gì đây? Hôm nay cũng không phải ăn Tết, giết gà a. Lão Dương Đầu vô tội cười cười, không giết gà, đến cái hai hái hoa tặc, bị công tử kia cái gì hỏa trận thiêu chết một cái, chúng ta đang thẩm vấn hỏi cái thứ hai. Hái hoa tặc chiêu mình là muốn xuống tay với Lâm Đản Nhi về sau. Phủ thượng người nhà nhóm liền bắt đầu buông tay hành động. Lão Dương Đầu đánh bắt đoạn cầm gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Bất quá coi như thế, hắn vẫn là ra tay nhẹ nhất cái kia. Hái hoa tặc. Cố Lan cùng một Vũ Yên lướt nhau, thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Hôm nay tại trong trà lâu cùng nương tử vừa nghe nói trong kinh thành náo hái hoa tặc, nghĩ không ra liền đến chúng ta phủ thượng, thực sự là. Ai, không có giết chết ta. Cố Lan còn muốn biết, đến cùng là tu vi gì lực lượng, dám ở cửa ải cuối năm gần thời điểm ở kinh thành ngược gây án, mà lại hai người. Đầu năm nay hái hoa tặc vậy mà đều là đội gây án sao? Hẳn là còn có một hơi, bất quá có thể moi ra tới tin tức chúng ta đều moi ra tới. Phu nhân vẫn là đường đi nhìn, bộ dáng có chút buồn nôn, sợ quấy nhiều đến phu nhân. Lão Dương Đầu hảo tâm nói. Một Vũ Yên gật gật đầu. Nàng ngược lại là muốn đi xem, bất quá đã tin tức đã moi ra tới, có đi hay không đều không có trọng yếu như vậy. Cố Lan sải bước đi vào hậu viện. Trên cây cột trói lại một tên, rách dưới trên quần áo bị thương đạo đạo vết kiếm. Tứ chi bên trên còn có bị phượng hoàng thần hỏa thiêu đốt qua vết tích, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, đã là đau đến không muốn sống. Ân, tin tưởng ngươi kiếp sau hẳn là sẽ không lại chọn sai nghề. Cố Lan ánh mắt thanh lãnh, không chút nào đáng thương trước mặt cái này bảy thịt não. Dù sao trong kinh thành rất nhiều hoàng hoa đại khuê nữ thế nhưng là gặp hắn độc thủ. Cố Lan vốn muốn hỏi vài câu, nhưng tự hồ gia hỏa này đã hơi thở mong manh, có thể mở to mắt cũng không tệ rồi. Giờ phút này tất nhiên là không cách nào ngôn ngữ. Công tử, đây là để ra nghi vấn ra tin tức. Lúc này Lâm Đàn Nhi từ trong phòng đi ra, đã chi kỷ chỉnh lý tốt há miệng ra cung cấp. Cung kính hiện lên cho Cố Lan. Ừm. Cố Lan lạnh nhạt lên tiếng, đang muốn nhận lấy xem xét. Chợt gầm lên giận dữ từ kinh thành chỗ cửa lớn truyền đến. Thiếm như sấm rền, đinh hay nhức óc. Thiên cơ các cung phụng, giết người thì đền mạng, ta sư đệ chết tại tay ngươi, có dám ra khỏi thành cùng ta một trận chiến sao? Chương 135, ta xuất kiếm, ngươi sẽ chết. Giờ phút này đã gần đến lúc chạm vào tối. Sắc trời ảm đạm. Kinh thành bách tính đang bận rộn lấy đóng cửa về nhà. Đột nhiên nghe nói một tiếng này Phật môn sư tử hống, nhao nhao kinh hoàng nhìn quanh, liền thấy được màn đêm bên trong phương tây trên bầu trời trận mắt kim cương phát tướng, gương mặt kia Phật ma nửa nọ nửa kia, mắt vàng như đuốc, bộ kia hung tướng trực kích tâm thần, để cho người ta can đảm cự chiến. Đây là cái gì tiên gia a? Nghe tựa hồ vẫn là thiên cơ các cung phụng đại nhân cửu gia, nhìn xem thật không tốt đối phó. Tựa hồ là Tây Vực hòa thượng tới, trước mấy ngày nghe nói cung phụng đại nhân chu một cái yêu tăng, đại khái vì vậy mà lên. Gia hỏa này hung thần lộ ra ngoài, xem xét cũng là yêu tăng, cung phụng đại nhân tất thắng. Phật môn quá phế lối, quả thực là không đem chúng ta đại tĩnh để vào mắt. Nữ đế bệ hạ lần này chẳng lẽ không ra quản quản? Phố dài hẻm nhỏ, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm. Đối mặt Phật môn trần trụi khiêu khích, kinh thành lão bách tính môn đều là nhíu mày, lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Cố phủ, hậu viện bên trong, thoi thóp hái hoa tặc kém chút bị một tiếng này giống to dọa quá thứ. Cố Lan ánh mắt lạnh thấu xương, chú mục kim cương pháp tướng, chậm rãi đem hắn khẩu cung gãy lên, bỏ vào trong ngực, quyết định tạm thời gác lại chuyện nhỏ này. Trước xử lý ngoài thành cái kia cô lỗ trí sâu đầu trọc. Tiểu thất, Cố Lan gọi một tiếng, tiểu phượng hoàng liền ngầm hiểu. Viện lạc trên không, to gió phượng gáy bên trong, phượng hoàng triển khai rộng chừng mấy trượng hỏa dược, Cố Lan chắp tay nhảy đến nàng trên lưng, phủ diêu mà lên, trực tiếp hướng phía phương tây cửa thành mà đi. Hái hoa tặc nhìn thấy cảnh tượng này, hai viên tròng mắt nổi lên. Hắn đương nhiên nghe qua kinh thành có thiên cơ các cung phụng, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà như thế không may. Thứ nhất đơn nhiệm vụ liền hái hoa hái được vị này cung phụng đại nhân trong nhà, khó trách có loại kia kinh khủng trận pháp, khó trách toàn gia người đều biến thái như vậy. Hái hoa tặc nghĩ thông suốt những này, một hơi không có đi lên, trợn trắng mắt lập tức chết thẳng cẳng. Ngoài cửa phủ, Mục Vũ Yên meo lại mắt vượng thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp như che đậy sương lạnh, trong tay áo ngọc thủ đột nhiên nắm chặt. Giám điểm danh gọi ta tướng công đi ứng chiến. Chấm nhìn hôm nay qua đi, ngươi Tây vực Phật môn cũng không cần phải lại Đại Tĩnh quốc thổ bên trên tồn tại đi. Tây vực thế mạnh, ba phen mới bận khiêu khích. Thậm chí tại vừa đăng cơ thời điểm, Phật Đà công nhiên đưa ra muốn nhập Đại Tĩnh thiết dạy, chiếm đoạt bản thổ tín ngưỡng. Những này nàng đều nhịn, nhưng lần này trực tiếp kêu gào Cố Lan. Mục Vũ Yên tự nhận tình cảm sinh vật, nhảy không ra thất tình dục dục, chung quy là đến buộc phát cực hạn. Chính gặp lúc này, một thân áo xanh liễu Diệp Hi hồi phủ, nàng đã thẩm vấn xong Đại Minh Ngộ tự bên trong mang đi người tặng, đáng tiếc người giật dây lưu lại một tay, cũng không hỏi ra thứ gì. Nàng vừa định bẩm báo, liền nghe Mục Vũ Yên từ trong hàm răng lóe ra một câu: "Tiểu Hi, tối nay khởi thảo diệt Phật chiếu thư, cho Tây vực Phật môn 3 ngày thời gian, nếu không đem tín đồ toàn bộ rút khỏi ta Đại Tĩnh Trung Nguyên, giết không tha." Liễu Diệp Hi kinh ngạc một chút, bất quá nhìn thấy Tây Thiên pháp tướng, cũng có thể biết được nữ đế vì sao tức giận như thế. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, công tử hiển nhiên chính là bệ hạ vảy ngược. "Rõ." Liễu Diệp Hi chắc tay, cung kính đáp. Hai người nhập phủ về sau, lập tức lại từ hậu viện lặng yên rời đi. Liễu Diệp Hi ngựa không ngừng vó hồi cung khởi thảo chiếu thư, diệt Phật chiếu thư thế nhưng là liên quan đến vương triều đại sự, nhất định phải viết tường tận, đem Tây vực chịu tội từng cái trưng bày, đã là sư xuất nổi danh, cũng là chặn lại thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Mục Vũ Yên thì là lần theo tướng công hành tích, nhanh nhẹn đi vào kinh thành Tây Môn thành lâu, đôi mắt đẹp lặng lặng quan sát nơi xa. Giận thì giận, nhưng đối với lần này Phật môn khiêu khích, nàng cũng không lo lắng. Bởi vì từ Kim Cương pháp tướng khí tức đến xem, người đến bất quá là trong Phật môn một vị tiên giai luyện thể La Hán, không có chí thiền yêu tăng công tâm thuật. Tướng công một cái tay đều có thể trấn áp. Phượng hoàng màu cánh bên trên, Cố Lan khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn cũng đồng dạng có dạng này một nỗi nghi hoặc. Gia hỏa này chỉ có tiên giai thực lực, vì sao dám như vậy kêu cả mình? 3 ngày thời gian, hắn từ Tây vực mà đến trên đường đi, hẳn là đủ để dò thăm có quan hệ mình tu vi tin tức. Không biết tự lượng sức mình, sự tình ra khác thường, không phải là có hậu thủ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cố Lan đứng chắc tay, lặng lặng nhìn chăm chú Kim Cương pháp tướng Hạ Hòa thượng kia, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Ngươi chính là giết ta sư đệ người kia. Chí Không Hòa thượng hai mắt kim quang rạng rỡ, giật phát, lên cơn giận dữ, tiếng quát hỏi: "Vâng." Cố Lan nhàn nhạt đáp lại: "Vậy trước tiên ăn ta một quyền." Chí Không Hòa thượng hình thể cao tới 3 trượng, giờ phút này đỉnh đầu pháp tướng biến ảo, Phục Ma Kim Cương tựa hồ có tức giận, nắm tay một chút đánh tới hướng Cố Lan. Cố Lan cũng không có hành động. Cố Tiểu Thất mấy đạo vượng hoàng thần lửa phun ra, liền đem một quyền kia đánh kích trừ khử. Song phương thực lực lập tức phân cao thấp. Ngươi ngay cả ta nhà Tiểu Thất đều đánh không thắng, trở về đi." Cố Lan nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại lần nữa mê hoặc. Cảm giác mới một quyền kia, Hòa thượng này tựa hồ cũng không sử xuất toàn lực. Không phải Tiểu Thất vương giai thực lực, liền xem như thần thú huyết mạch, cũng tất nhiên không cách nào cùng hắn tiên giai hậu kỳ luyện thể La Hán địa vị ngang nhau. "Ngươi giết sư đệ ta, ta chết cũng muốn đánh." Chí Không Hòa thượng trầm thấp hét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh đại địa, nhảy lên thật cao, bản thể cùng Phục Ma Kim Cương đồng thời huy quyền, hung tận lại lần nữa hướng Cố Lan đánh xuống. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Cố Lan thon dài bàn tay trắng loan dương lên, nhìn to lớn Kim Cương pháp tướng lập tức bị thiên địa đại thế chấn áp, hòa thượng bay rất ra ngoài, thiên thạch trực tiếp nện ở kinh thành phía tây trên vách núi đá. Trong kinh thành có không ít bách tính thấy cảnh này, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, chúng ta Đại Tĩnh đệ nhất cao thủ vẫn là ngưu bức. Tây vực Phật Đà đại đệ tử lại như thế nào, còn không phải một chiêu liền dây. Bọn hắn nhìn qua màn đêm ánh trăng phía dưới, Cố Lan siêu nhiên thế gian bóng lưng, nổi lòng tôn kính. Lúc này, Chí Không Hòa thượng khí tức trên thân hề bại rất nhiều, nhưng cũng không biết có phải là hay không ảo giác, trong mắt của hắn ánh mắt lại sáng lên, mơ hồ còn lóe ra mấy hạt lệ hoa. Cố Lan sững sờ, bị đánh khóc, không đến mức đi, hòa thượng này nhìn khổ người như thế lớn, làm sao cùng Loan tiểu giao loại kia điêu ngoa quận chúa đồng dạng tính tình. Chí Không trọng trấn Kim Cương pháp tướng, ngóc đầu trở lại, lại đến. Nghe nói kiếm của ngươi rất mạnh, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, có dám lựa kiếm. Hòa thượng này đến khiêu khích lại một mực không ra toàn lực, đến cùng là vì sao? Hắn tựa hồ cũng không muốn cùng ta phân cái sinh tử. Cố Lan khẽ nhíu mày, hờ hững tiếng nói quanh quẩn tại hoang dã. Ta xuất kiếm, ngươi sẽ chết. Lời này rơi xuống đất, người nghe tâm thần chấn động. Cung phụng đại nhân xuất kiếm đi, Tây vực Phật môn quá phế lối, là thời điểm cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Chu Diệt Phật Đà tọa hạ hai cái yêu tăng, trên sử sách cung phụng đại nhân truyền thuyết liền lại thêm một bút, vạn thế lưu danh a. Đúng. Toàn bộ nhờ đại nhân ngài đến giữ gìn Đại Tĩnh mặt mũi, chúng ta nữ đế bệ hạ cũng không quản sự, coi là thật vô dụng. Một Vũ Yên. Nàng nhàn nhạt liếc mắt trong đám người kích động đến đem mình mắng tên kia, dự định ngày mai để Tiểu Hy cho hắn bắt lại giáo dục một chút. Bất quá, ánh mắt trở lại chiến trường. Chí Không Hòa thượng lại lần nữa chạy tới, lần này hắn vẫn là không có dùng ra toàn lực, một bộ không sợ chết bộ dáng hướng Cố Lan chủ sát. 5 lần 7 lượt sau, Cố Lan cũng không do dự nữa. Thanh ngọc sắc kiếm cương tại sau lưng ngưng tụ 10 đạo, mỗi một đạo đều đủ để đem hòa thượng này chém giết, tâm hắn niệm vi động, kiếm cương tựa như thiên ngoại lưu tinh hướng Chí Không Hòa thượng về tới. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, lần này Chí Không Hòa thượng nhưng không có ngại kháng, nhìn thấy Cố Lan xuất kiếm, hắn thu hồi pháp tướng quay người liền lên núi mạch rừng hoang bên trong bỏ chạy. Đám người sửng sốt. Đây coi là cái gì, đánh không lại liền chạy chạy. Cung phụng đại nhân đuổi theo, đáng tiếc chúng ta thị lực có hạn, không nhìn thấy bên kia yêu tăng bị giết đặc sắc. Đã không cần nhìn, hết thảy đều kết thúc, chắc hẳn Tây vực làm chim đầu đàn về sau, các thế lực lớn rốt cuộc không người dám khiêu chiến chúng ta Đại Tĩnh đệ nhất nhân. Dân chúng mang tâm tình khẩn trương mà đến, giờ phút này tràn đầy thoải mái dễ chịu cùng hài lòng mà đi. Bọn hắn biết, Đại Tĩnh Vương đô có thể như thế an cư lạc nghiệp, kỳ thật cũng là bởi vì có Cố Lan tôn thần này bảo hộ. cho nên mỗi khi gặp quá niên quá tiết, bọn hắn cũng sẽ ở trong nhà cho vị này thần minh an trí trường sinh bài vị, kia sùng kính độ thậm chí xa xa cao hơn Đại Tĩnh Lịch đại nhân hoàng. Bất quá, bọn hắn không thấy được cảnh tượng, Mục Vũ Yên lại nhìn thấy. Từ Chí Không Hòa Thượng quỷ dị xoay người chạy trốn lúc, nàng tựa hồ nhìn ra hòa thượng này ý đồ. Hắn muốn dẫn Cố Lang đi không người nhìn thấy địa phương. Chẳng lẽ là có âm mưu phục binh? Không đúng, coi như Phật Đà đích thân tới, chỉ sợ đều mai phục không được tướng công. Vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mục Vũ Yên chân mày cau lại, nhưng đôi mắt đẹp trong trẻo ánh mắt sáng rực, không dám có một chút lười biếng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nàng thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì nhìn thấy bên kia Chí Không Hòa Thượng làm ra một cái để cho người ta không thể tưởng tượng cử động. Thanh Ngọc Sắc Phi kiếm mắt thấy là phải đuổi kịp, Chí Không kia thân ảnh cao lớn lại không trốn, đột nhiên dừng bước, thân thể cao lớn ầm vang ngồi quỳ chân xuống dưới. Hắn không phải cầu xin tha thứ, nặng nghề thô ráp bàn tay ôm đầu, không để ý chút nào phía sau nhanh như điện chớp ngọc kiếm. Hòa Thượng nét miệng cười như điên, hốc mắt nhưng trong nháy mắt đỏ bừng. Tiểu thất, Cố Lan thấy thế để Phượng Hoàng dừng lại thân hình, Thanh Ngọc Sắc mũi kiếm cũng treo tại khoảng cách Hòa Thượng phía sau cổ một tấc khoảng cách. Nữ đế có thể đứng ngoài quan sát ra mánh khóe, Cố Lan tự nhiên cũng có thể cảm giác được, Hòa Thượng này chính là tại dẫn động sát chiêu của mình, làm cho tất cả mọi người đều cho là mình giết chết hắn thời điểm, dẫn mình đi vào trốn không người. Ngươi muốn làm gì? Cố Lan lẫm âm thanh hỏi. Mặc dù tự kiềm chế thực lực, nhưng hắn vẫn cảnh giác, đây là vững vàng phái bản thân tu dưỡng. Chí Không Hòa Thượng lại tựa như không có nghe được hắn, thu kịch trên mặt ngừng tụ ra to lớn bi thương, nước mắt tùy ý, hắn ngửa mặt lên trời trách giải, lên tiếng khóc lớn. Nhìn thấy một màn này, Cố Lan liền giật mình, cũng không nóng nảy cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Hắn có thể cảm giác được, Hòa Thượng này là chân tình bộc lộ. Bất quá đến cùng ra sao sự tình, có thể để cho hắn như vậy không để ý hình tượng đối với địch nhân yếu thế. Bởi vì đánh không lại mình, không có cách nào cho sư đệ báo thù. Thật lâu, Cố Lan nhìn thấy Chí Không đình chỉ tiếng khóc, cứ việc trên nét mặt buồn sắc như cũng không thể che giấu. Hắn từ Phượng Hoàng trên lưng rơi xuống đất, đi vào ngồi quỳ chân Hòa Thượng trước mặt. Ngươi muốn đơn độc gặp ta, ý muốn như thế nào? Chí Không ngẩng đầu lên nhìn xem Cố Lan, hai mắt đẫm lệ một mảnh huyết hồng, chậm rãi lên tiếng, "Thí chủ." "Thí chủ có thể hay không để bần tăng biết, ngài là bằng vào vật gì đem sư đệ ta tru sát?" "Ta không có giết ngươi sư đệ." Cố Lan giải thích nói, hắn là tự đoạn tâm mạch mà chết. "Bất quá ngươi nếu là muốn nhìn, ta cũng có thể thỏa mãn." Đối người sắp chết, Cố Lan không cần che lấp. Chí Không trong ánh mắt đờ đẫn, hắn thấy được Cố Lan viên kia tinh xảo đặc sắc Phật tâm, viên kia hội tụ Phật môn tuệ căn bất diệt chi tâm. Quả là thế. Chí Không Hòa Thượng con ngươi hơi co lại, một mặt bi ai. Thần sắc hắn dây rủa, lâu mà hiện hiện một vòng giật mình. Cố Lan lắc đầu thở dài, ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng ngươi sư đệ thời điểm chết giống nhau như lúc. Chí Không sững sờ, chợt lẩm bẩm nói, xem ra sư đệ thời điểm chết cũng minh bạch, cái gì tuyên dương Phật môn, cái gì cầu lấy ma quan, đây hết thảy, căn bản là đều là Phật đã âm mưu. Bần tăng sớm nên nghĩ tới. Bần tăng nếu là sớm đi nghĩ đến, sư đệ sợ là cũng sẽ không ham đến sâu như vậy, hắn tu luyện công pháp không thích hợp, bần tăng sớm có dự cảm, đều do bần tăng. Đều do bần tăng a. Chí Không Hòa Thượng hai mắt xích hồng, giờ phút này liều mạng đánh lấy đầu của mình. Hối hận chi ý lộ rõ trên mặt. Phật đà âm mưu. Chí Thiền Hòa Thượng công pháp không thích hợp. Cố Lan nhướng mày. Tây vực Phật môn chuyện phiền toái, tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Thí chủ, có thể hay không lưu bần tăng một mạng? Chí Không giờ phút này lên tiếng nói. Bất quá hắn trong giọng nói nhưng không có cầu khẩn, mà là mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Cố Lan từ tốn nói. Thí chủ, nguyện ý nghe một cái cố sự sao? Sư môn của ngươi. Vâng, xin lắng hay nghe. Thời gian chằn trọc, nửa ngày quá khứ. Trong thời gian này, Mục Vũ Yên không biết bọn hắn nói chuyện với nhau cái gì, chỉ là nhìn xem Phật Đà đại đệ tử quỳ xuống đất cùng nhà mình tướng công một mặt cực kỳ bi ai kể ra, cảm giác phi thường ly kỳ. Cố Lan lặng lặng nghe xong Chí Không cố sự. Hắn thở sâu, ngưng âm thanh hỏi, nói cách khác, hiện tại Tây vực đại lôi âm tự bên trong Phật Đà, sớm đã không phải ngươi sư tôn. Bần tăng cảm giác sẽ không sai. Chí Không thở dài, hắn biết rõ thí chủ thực lực, nhưng trong bóng tối giật dây chúng ta đến đây tìm ngươi, chính là sợ hai người chúng ta cùng sư tôn người thân nhất, quá mức quen thuộc sư tôn, sớm muộn có một ngày sẽ nhận ra tới. Cho nên muốn mượn thí chủ tay, tới giết chúng ta sư huynh đệ. Vậy ngươi chân chính sư tôn đâu? Cố Lan mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm một trận thổ thức. Làm sao cảm giác, cái này tiết mục cùng 4000 năm trước Xí Dương Thánh Quân giống như a? Chờ Thánh Quân tỉnh hỏi một chút, năm đó phải chăng còn có ma vật giáng lâm đại lục? Chí Không một mặt bi thương, khả năng đã sớm bị hại. Khi còn bé sư tôn nói qua, trên đời chỉ có một viên Phật tâm liền ở hắn nơi đó. Nếu là trái tim kia đổi đi, hoặc là sinh ra một người khác trên thân, khả năng duy nhất chính là hắn đã bỏ mình. Ta có thể không giết ngươi. Cố Lan đưa tay một vòng, thu hồi kiếm cương. Hòa thượng này rất thông minh, đang hoài nghi Phật Đà đã không phải là sư tôn về sau, vậy mà lại nghĩ đến trước mặt mọi người nổi giận tiếp tục ngụy trang, sau đó tới Đại Tinh tìm mình đơn độc gặp mặt nói chuyện kế hoạch. Thu bên trong có mảnh, có thể dùng một lát. Vậy kế tiếp ngươi dự định như thế nào làm? Cố Lan lại hỏi. Phật Đà tọa hạ 3000 Bồ Tát, 800 La Hán, ngươi một thân một mình coi như đã giả chết, thân ở chỗ tối, lại có thể thế nào phá vỡ hắn? So sánh với tin tưởng ngươi, chỉ sợ ngươi đồng môn càng muốn tin tưởng kim quang kia trên bảo tọa Phật Đà a. Mà ngươi cũng đã biết được Phật Đà bí mật, sợ là hắn sẽ không lại mượn đao giết người, mà là trực tiếp hạ thủ. Nghe vậy, Chí Không nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Không dối gạt thí chủ, Bần tăng kỳ thật cũng không phải là như vậy chu đáo chặt chẽ, sư đệ chết rồi, sư phụ cũng bị hại, Bần tăng chỉ muốn xác nhận chân tướng sau giết trở lại Đại Lôi Âm tự, cùng kia giả Phật Đà chiến một trận. Cho dù chết cũng không tiếc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy thất bại. Sư môn bị tu hú chiếm tổ chim khách, sư đệ sư phụ bị tàn sát, biết tàn khốc chân tướng lại vô lực hồi thiên, nội tâm tuyệt vọng có thể nghĩ. Màu đồng cổ làn da tăng nhân hất lên cả xa, hai đầu gối ngồi quỳ chân tại trong đất bùn, giờ phút này lại có vẻ không chỗ nương tựa, không nhà để về. Chương 136, truyền thụ đại thừa Phật pháp. Lạch cạch. Nhiều lần, chí không cảm giác đầu của mình bị gõ một cái. Hắn mở mịt ngẩng đầu. Mãng trở về chỉ có thể tặng đầu người. Hòa thượng, ta có một thiên Phật pháp, có thể trợ ngươi thành tựu Phật đồ đại đạo, sau khi tu luyện thành thực lực chí ít cùng Phật Đà chia 5 năm, muốn học à? Cố Lan cười hỏi. Cùng Phật Đà chia 5 năm. Chí không thần sắc sững sờ. Nhưng hắn biết, lấy Cố Lan thân phận cùng tu vi, tất nhiên sẽ không lừa gạt mình, huống chi còn có bất diệt Phật tâm tồn tại. Chí không quỳ gối, cầu thí chủ chỉ giáo. Chớ cao hứng trước quá sớm, ta có điều kiện. Cố Lan khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nói ra, bản này Phật pháp đối ta rất gần gà, nhưng cũng không thể như vậy vô ích tặng người. Bần tăng hiểu được. Chí không nói, chỉ cần có thể để bần tăng báo thù, bần tăng nguyện vì thí chủ tùy tùng, lập xuống Phật đạo lời thề, người vi phạm đọa cắt lưới địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Tiếng nói rơi xuống đất, một chùm kim quang từ hắn thiên linh bốc lên, Phật đạo lời thề thành lập. Chí không cũng không cảm thấy nhận trói buộc, ngược lại nhẹ nhõm thở một ngụm, ánh mắt bên trong thấy được hy vọng. Thi, sư phụ, hiện tại có thể hay không đem Phật pháp dạy tại đệ tử? Có chấp niệm Phật, liền nhìn không thấu cái này bể khổ chân lung, đã tính không được thuần túy Phật. Bất quá, chỉ cần có thể vì coi là chí thân sư đệ sư phụ báo thù, chấp niệm lại tính là cái gì? Chí không a, ngươi có thể có loại này giác ngộ, ta rất vui mừng. Cố Lan khẽ hước cằm, biết hòa thượng này hẹn mình đơn độc gặp mặt nói chuyện, chính là cất cầu mình tương trợ tâm. Nhưng tuy nói là đáng thương hòa thượng này, nhưng vẹn vẹn nghe lời nói của một bên, Cố Lan tránh không được vẫn là phải khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ Phật đạo lời thề lập xuống, hết thảy lại khác biệt. Coi như ngày sau chí không hòa thượng thành đời sau Phật Đà, siêu phàm nhập thánh, đều vẫn là mình tùy tùng, đồng thời cũng là nửa cái đệ tử. Suy nghĩ thu hồi, Cố Lan lăng không khoanh chân, thân hình trôi nổi tại hư không. Hôm nay truyền cho ngươi bản này Phật pháp, tên là Đại Thừa Phật pháp, ngươi nhưng cầm đi truyền giáo tu tập, cùng Tây vực Phật Đà tranh chấp. Bất quá, này Phật pháp cùng thế giới này tiểu thừa Phật pháp khác biệt, nhẹ độ mình mà nặng thế nhân, không chém thế gian hỗn loạn, lại trợ thương sinh nhập lục đạo luân hồi. Đại Thừa Phật trải qua từ Cố Lan trong miệng chậm rãi nói tới. Giờ khắc này, Phật tâm làm nổi bật, bảo quang vờn quanh. Kim quang pháp tướng tại Cố Lan phía sau chậm rãi ngưng tụ, so đại lôi âm tự bên trong giả Phật Đà nhiều Phật tâm linh khí, như mộng như ảo. Chí không thấy hai mắt ngốc trệ. Hắn sau khi tính hồn lại không dám có chút lơ biếng, vội vàng toàn tâm thần lắng nghe Phật kinh. Phật quang phổ chiếu, hai người ngồi xuống một quỳ, cái bóng tại tĩnh mịch đêm trong rừng kéo rất dài rất dài. Đại Tĩnh đô thành, Tây Môn trên lầu. Một Vũ Yên đôi mắt đẹp ngốc trệ, đã thấy choáng. Không phải đánh nhau sao? Tướng công tựa hồ đang cùng Phật Đà đại đệ tử tại giảng Phật kinh. Nàng thì thảo không hiểu, không dám tin. Cố Lan thông hiểu cổ kim, trong bụng còn có vạn quyển sách, nàng là biết đến, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, còn có Phật kinh a. Phật môn không phải nói chuyện cầu tứ đại giai không? Vì sao nhìn kia mông lung Phật quang, kim mang dị tượng, cảm giác bản này Phật kinh phẩm giai tuyệt đối không thấp đâu? Không phải kia Phật Đà đại đệ tử cũng sẽ không một mặt chết phục quỳ nghe a? Một Vũ Yên không hiểu, nhưng rất là rung động. Trong rừng, nào đó khác. Cố Lan có chút mở mắt, Phật quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thu liễm ở vô hình. Đối diện Chí Không Hòa Thượng cũng là lấy lại tinh thần, ánh mắt kính ý nhìn xem Cố Lan, túi người ba dập đầu. Tạ sư phụ, truyền đạo học nghề tri ân. Nếu như nói mới đối Cố Lan chỉ là có chỗ năn nỉ cùng ra ngoài tu vi e ngại, vậy bây giờ chính là chân chính tất cung tất kính. Phật pháp một đường bên trên, Tây vực tự xưng là khôi thủ, nhưng Cố Lan thuận miệng nhập đến, lại làm cho hắn tâm thần thông thấu, cảnh giới đều có chỗ đột phá. Đây là từ nhỏ tại Đại Lôi Âm tự khổ tu vô số năm đều chưa từng cảm xúc. Không độ mình mà độ thế nhân, đại thừa Phật pháp. Chí Không Hòa Thượng thần thái sáng láng, hắn cảm giác mình rốt cuộc hiểu. Không cần tạ, buông tay đi làm đi, ta kỳ vọng nhìn thấy ngươi phá vỡ Phật đà ngày ấy. Cố Lan khẽ cười nói, trong lòng tự nhủ ta chỉ là thuận miệng dạy dỗ ngươi mà thôi, truyền đạo thụ dịch, dốc túi tương thụ thế nhưng là chỉ đối nhà ta nương tử. Đúng rồi, ngươi như thành công, chớ có học trước kia Phật môn đưa tay vươn vào Đại Tĩnh trung thổ, ta còn thiếu Đại Tĩnh nữ đế một cái nhân tình, nếu là có thể làm được cũng coi như giúp ta cái này nhân quả. Cố Lan nhàn nhạt phân phó nói, nữ đế ngày đó cứu một Phật đường khách hành hương, trong đó có nương tử, tuy nói nữ đế khả năng không biết việc này, nhưng nhân quả ràng buộc ai có thể nói rõ được. Sớm thiện sớm tốt. Cố Lan không muốn cùng nữ đế nhắc lên ràng buộc. Dù sao hiện tại cũng chính là chuyện một câu nói. A Di Đà Phật, bần tăng ghi nhớ. Chí Không Hòa Thượng nội tâm hôi bại đã quét sạch sành sanh, hắn chậm rãi đứng lên. Lúc này, phương đông sắc trời đã lộ thần hy, xuyên thấu qua pha tạp bóng cây, lặng lặng vẩy vào tăng nhân mặt mày kiên định trên mặt. Chí Không xoay người sang chỗ khác, sải bước về phía tây phương mà quay về. Trong lòng của hắn đã có mưu tính, bằng vào Cố Lan truyền thụ cho đại thừa Phật pháp giáo nghĩa, ít ngày nữa liền có thể nhấc lên một cỗ tân sinh Phật môn thế lực, cùng Tây vực Phật đà chống lại. Lần này, ta thế nhưng là trả nữ đế hai cái nhân tình a. Cố Lan nhìn hắn bóng lưng, đem hai tay gối lên sau đầu, bất đắc dĩ cười nói, có chí không cái này thông minh hòa thượng cả tay, coi như nhất thời thành công không được, Đại Tĩnh cùng Phật môn ma sát đều sẽ nhỏ rất nhiều. Tiểu thất, ngươi nói chủ nhân ta làm như vậy, Đại Tĩnh nữ đế biết, còn không phải lấy thân báo đáp gả cho ta. Cố Lan hưởng thụ lấy trong rừng gió sớm, làm dịu dàng kinh một đêm mỏi mệt. Cố tiểu thất đã hóa thành nhân hình, tại thanh tịnh bên dòng suối bên trên chơi nước, tiểu thất cũng không phản đối, bất quá phu nhân nghe sợ là muốn ăn vị nha. Ha ha, nương tử là cái nhỏ bình dấm chua. Cố Lan cởi mở cười cười, hắn cũng chỉ là nhớ tới nguyên tắc tiểu thuyết tình tiết, nhất thời miệng này mà thôi. Nữ đế, ha ha, món đồ kia có thể có nhà ta nương tử hương. Vạn chúng chú mục còn gánh vác quốc vận, lấy lại lao tử đều không cần tốt ta. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, một đạo êm tai lại đã lâu máy móc âm vang lên. Ngài giảng tụng truyền thụ đại thừa Phật pháp, phổ độ chúng sinh, tu vi 1000 năm, thu hoạch được ban thưởng: tiên phẩm quần áo Vân Văn Hoán Sa áo, đồ phòng ngự, thánh giai linh vật Hôn Nguyên quả, Phật đạo linh ẩn ít một, không biết phẩm cấp. Cố Lan nhìn hệ thống không gian bên trong xuất hiện một hệ liệt ban thưởng, hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới đem gần gà Phật pháp mất đi, thu cái đầu chọc tùy tùng bên ngoài, còn có thể thu hoạch được nhiều như vậy đồ tốt. Trong này đối với mình hữu dụng không ít, nhất là đoàn kia không biết phẩm giai Phật đạo linh ẩn, chờ một lúc hấp thu chắc hẳn được ích lợi không nhỏ. Bất quá, ở trong đó để Cố Lan càng để ý, lại là món kia Hoán Sa váy áo cùng Hôn Nguyên quả. Hôn Nguyên quả là có thể thúc đẩy tiên tiên linh hai, đối trưởng thành tác dụng không lớn. Đây chẳng phải là hệ thống 33 chuyên môn cho nương tử chuẩn bị sao? Có thứ này, nương tử coi như thiên phú lại không tốt, ngày sau tất nhiên cũng có thể bị Cố Lan hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng mang bay. Mà lại cái này mai thánh quả còn đối trong bụng hài nhi có chỗ tốt cực lớn. Trời đều đã sáng, dứt khoát trước hấp thu Phật đạo linh ẩn lại trở về đi. Cố Lan kiềm chế quyết tâm bên trong lửa nóng, ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động đem đoàn kia Phật đạo linh ẩn lấy ra, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phật đạo linh ẩn hóa thành tinh thuần năng lượng, chảy vào toàn thân. Cố Lan thể chất các hạng cũng tại tùy theo phát sinh biến hóa. Khí vận 1000-1000, từ sắc phẩm cấp trung kỳ, tu vi 100-200, đế cảnh lục phẩm thất phẩm, bất diệt Phật tâm cửu chuyển Phật thể, đế cấp. Chương 137, vứt bỏ rừng đá, long tộc bí ẩn. Không có gì ngoài Long Dương Thánh thể bên ngoài, Cố Lan lần nữa thu hoạch mới thể chất, vẫn là chỉ có hậu thiên mới có thể đúc thành đế cấp thể chất. Cái này cho Cố Lan lớn lao lòng tin. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm cuối năm nhân vật chính tên kia hẳn là liền đến kinh thành a. Có lẽ có thể thừa dịp hắn còn không có phát dục, trực tiếp giấy mất. Nhưng này dạng khí vận phản vệ nhất định rất mạnh. Cố Lan trầm ngâm một lát, nhìn chung quanh một cái. Tiểu thất, chơi chán không có, chúng ta nên trở về nhà. Từ khi xem hết Cố Lan giảng kinh, Chí Không Hòa Thượng ba dập đầu rời đi sau, Một Vũ Yên cũng từ Tây Môn trên cổng thành đi. Về sau sợ là rốt cuộc không cần lo lắng Cố Lang, thực lực của người này một mực tại đánh vỡ ta nhận biết ta. Một Vũ Yên vuốt mi tâm thầm nghĩ, gả cho Cố Lan về sau, nàng vẫn đều tại bị phá vỡ. Mặc kệ là ban ngày hay là trong đêm, văn đạo vẫn là võ đạo. Trở lại Cố phủ trước đó, Liễu Diệp Hy từ nửa đường đi vào, đề nghị nói, bệ hạ, hôm nay tào triều, nếu như công tử không có nhanh như vậy trở lại, ngài nếu không hồi trong cung trước hướng. Tiếp qua mấy tháng, nữ đế mang thai liền muốn hiển lộ. Thừa dịp hiện tại nhiều lộ diện, cũng có thể ổn định triều đình chư công quan tâm, đồng thời cũng là trấn nhiếp, để một chút dụng ý khó dò triều thần đừng tìm một năm trước đồng dạng lười biếng tham ô. Một Vũ Yên suy nghĩ một chút, điểm nhẹ chán, ừm. Gần nhất kinh thành chuyện phiền toái sắc thực không ít, chấm trước hết hồi cung bên trong xử lý một chút chính vụ đi. Hai ngày trước Đại Minh Ngộ tự phản tặc chủ sử sau màn còn không có đầu mối, tiếp lấy lại tới hái hoa tặc bản án. Nữ đế sắc thực nên trở về nội cung. Trong nội tâm nàng đã có mấy cái hoài nghi đối tượng, coi như tạm thời không xác định, cũng nên trong bóng tối thăm dò một chút. Chủ nhân, mau tới đây nhìn a. Cố Tiểu Thất thanh âm từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Cố Lan sải bước tìm đi, thấy được nàng vị trí, lại là trong rừng một khối rất đột ngột đất trống, trên đất trống cất đặt lấy một chút loạn thạch. Loạn thạch hình dạng khác nhau, thoạt nhìn như là một mảnh rừng đá. Bất quá, nếu là tại Đại Tĩnh trong hoàng thành làm phong cảnh còn bình thường, cái này Đại Tĩnh Vương đô phụ cận dãy núi, đều không người đến thưởng thức, tại sao có thể có rừng đá cảnh tượng? Mảnh này rừng đá có chút không đơn giản. Cố Lan quan sát một lát sau, cho ra kết luận. Cố Tiểu Thất gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tất cả quái thạch phía dưới cùng lòng đất cơ bản tương liên, toàn bộ là cùng một chỗ cự thạch, cũng không phải là từng khối gom lại cảnh quan. Toàn này rừng đá giống như là một kiện bị điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Cố Lan thần niệm thẩm thấu địa tầng, chậm rãi nói ra. Cố Tiểu Thất nghi ngờ nói, chẳng lẽ là một loại nào đó trận pháp? Ừm, có khả năng, bất quá kinh thành giàu có, dân chúng cũng sẽ không đến núi rừng bên trong, nơi này đã vứt bỏ rất lâu. Cố Lan nuốt ve phụ cận quái thạch, thăm dò một hồi, cũng chưa phát hiện cái gì dị dạng. Đại khái suất là vứt bỏ trận pháp, chờ hai ngày nữa để ngươi trọng nhân ca ca đến xem, có lẽ thiên cơ các bên trong có ghi chép. Cố Tiểu Thất gật gật đầu. Lập tức, nàng biến ảo bản thể mang Cố Lan bay ra rừng đá. Mà liền tại sắp tiếp cận dãy núi xung quanh thời điểm, phía trước một đạo tịnh màu lam bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Các hạ, Long tộc Ngao Hàn Ý cầu kiến. Ngao Hàn Ý đêm qua nhìn thấy Cố Lan ra khỏi thành cùng Chí Không giao chiến thời điểm, cũng đã tới đây chờ. Rốt cục đợi đến Cố Lan xuất hiện, nàng đôi mắt đẹp mong ngóng nhìn về phía Cố Lan, lại là nao nao. Bởi vì Cố Lan lúc này cũng không có dịch dung, tuấn lãng như ngọc hình dạng liền bày ra, dáng người thẳng tắp như thường, áo xanh đồng bền, không nhiễm phàm trần, nghiêm nhiên một vị trọc thế giai công tử bộ dáng. Chớ nói chi là còn có thực lực cao tuyệt thế gian. Nguyên lai đây mới là người diện mạo như trước nhà, rất khó tưởng tượng đẹp mắt như vậy người, vậy mà lại đoạt Thánh Long Trung liền chạy. Ngao Hàn Y nhìn chằm chằm Cố Lan mặt, mẩn người ý niệm đầu tiên chính là nghĩ đến đêm đó Cố Lan đối với các nàng làm sự tình. Không phải để ngươi không muốn theo tới sao? Cố Tiểu Thất thấy được nàng dẫn đầu cả giận nói. Tiểu Phượng Hoàng tưởng rằng hôm qua Ngao Hàn Y lần theo khí tức của mình tìm đến, nếu như chủ nhân không muốn gặp nàng, mình coi như cho chủ nhân rước lấy phiền phức. Ta. Ngao Hàn Y ha to miệng, nhưng nàng không xác định hôm nay mang tới chỗ tốt có thể hay không đả động Cố Lan, lại hậm hực nuốt trở vào. Không sao, Tiểu Thất. Cố Lan ngược lại là rất lạnh nhạt, khoát khoát tay. Hắn biết Ngao Hàn Y một mực chấp nhất tại tìm mình là vì cái gì. Chỉ là một tin tức mà thôi, nói cho nàng cũng không quan hệ. Ân, chỉ cần không đề cập tới Thánh Long Trung, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Ngươi muốn ngươi cô tin tức thật sao? Cố Lan nhẹ giọng hỏi. Ngao Hàn Y nghe xong hắn giọng điệu này, liền biết hắn khẳng định biết chút ít tin tức hữu dụng gì, gương mặt xinh đẹp lập tức có chút kích động. Đúng vậy a, đúng a. Chỉ cần các hạ nói cho ta nguyện tại sau 3 tháng, mang theo Đông Hải ngàn năm dạ Minh Châu một viên đem tặng, cái khác đáp lễ các hạ muốn cũng có thể mở miệng, nếu là thật sự có thể tìm tới cô, các hạ cũng sẽ trở thành ta Long tộc vĩnh viễn bằng hữu. Nàng một lời nói gấp rút kể xong, sợ Cố Lan không nguyện ý nghe liền cự tuyệt giống như. Cố Lan là người, suy nghĩ ta cũng không muốn chỗ tốt ta, cô nương này làm sao lại không kịp chờ đợi thêm thẻ đánh bạc. Ân, Đông Hải đặc sản, nghe rất không tệ bộ dáng. Cố Lan cười cười, ánh mắt trong trẻo, dứt khoát trước trầm mặc một hồi. Đã Long tộc tài đại khí thông nguyện ý cho, kia không thu lấy chẳng phải là không cho Long tộc mặt mũi. Cố Tiểu Thất Quỷ linh tinh vô cùng, phát giác được chủ nhân biểu tình biến hóa, nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Uy, Ngao Hàn Yiye, mấy ngày gần đây nhất ta muốn đi ra ngoài chơi, nhưng chủ nhân xuất hành không có tọa kỵ cũng không thành, không bằng ngươi. Đến cho ta chủ nhân cưới mấy ngày. Cố Tiểu Thất lộ ra bức lương làm kỵ nữ âm hiểm ý cười. Ngao Hàn Y gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, nàng vội vã cuống cuồng nhìn xem Cố Lan, hàm răng cắn môi, nếu như hắn thật yêu cầu như vậy, kia nàng thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. May mà, Cố Lan nghe xong một bàn tay đập vào Tiểu Thất trên đầu, dẫn tới cái sau hủy khuất kinh hô lên. Hàn Y cô nương, không cần nghe Tiểu Thất nói mỏ, nàng đùa ngươi. Cố Lan ôn hòa cười một tiếng, có tiện nghi không chiếm đó là không có khả năng, nhưng muốn quá nhiều quá phận, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn coi như thật lộ ra bị ổi. Ngao Hàn Y lúc này mới thở phào. Nếu như ta không có tại đầu kia lão giao mảnh vỡ ký ức trông được sai, ngươi cô hẳn là nhảy xuống yêu giới tiên tuyệt ngay tại yêu đế thành phụ cận. Cố Lan không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ngao Hàn Y gật gật đầu, bờ môi nhúc nhích mặc niệm mấy lần tiên tuyệt ngay, cố gắng ghi lại cái tên này. Ngươi cô năm đó tại sao lại bị một đám vương gia yêu thú bức đến yêu giới đi, hơn nữa thoạt nhìn thân chịu trọng thương dáng vẻ. Cố Lan nghi ngờ nói, năm đó Long tộc công chúa khả năng tuổi trẻ, tu vi không cao, nhưng bên người cũng không nên không người tương hộ a. Húng chi giao tộc vốn là lệ thuộc Long tộc một mạch, hình tượng bên trong bao quát lao giao, còn có không ít Đông Hải yêu tộc độc thủ, vây bức Long tộc công chúa, tại sao có thể có loại gà nhà bôi mặt đá nhau cảm giác? Nghe tiếng, Ngao Hàn Y ánh mắt phức tạp, ngập ngừng nói, chuyện này nhưng thật ra là chúng ta Long tộc chuyện xấu tới. Cô năm đó bị buộc ra Đông Hải, nhưng thật ra là bởi vì phế thái tử. Phế thái tử chính là Long tộc công chúa ca ca. Cố Lan nói, ngươi nếu không muốn nói cũng không sao, ta có thể lý giải. Kỳ thật, Ngao Hàn Y trầm ngâm một lát, gương mặt thường đỏ, các hạ ngài loại cảnh giới này người, cáo chi cũng không quan hệ. Năm đó, phế thái tử là ta bá phụ, hắn biết cô ta thể chất là vô cấu huyền âm thể, cũng chính là các ngươi nhân tộc trung bình nói trời sinh lô. Đỉnh sau. Chương 138, chiều hội gõ. Một khắc đồng hồ trôi qua. Cố Lan nghe xong một đoạn cầu huyết khoa trình hình cố sự, khóe miệng giật một cái. Năm đó Long tộc phế thái tử muốn đối với mình muộn muội. Sau đó thừa dịp Long quân bế quan thời điểm, điều động thế lực âm thầm ra tay, kết quả một đường đem Long tộc công chúa từ Đông Hải vòng vây đến cực Tây chi địa yêu giới, cuối cùng làm cho nàng nhảy tiên tuyệt ngay. Cái này đạp trước ngựa thế phim truyền hình cũng không dám như thế diễn a. Vị này phế thái tử chẳng lẽ là một vị nào đó tháng ngày dân mạng chuyển thế? Ngao Hàn Y đỏ mặt, bờ môi khô khốc. Hiển nhiên giảng đoạn này bí văn cũng làm cho nàng cảm thấy có chút khó xử. Gia Gia sau khi xuất quan biết được việc này, nổi trận lôi đình, lúc này tự tay rút đi thái tử Long Ngân Sưng Rồng, đem hắn giam giữ đến vô gian hàn lao bên trong, vinh thế không thể tái xuất. Ngao Hàn Y túi đầu giải thích nói, từ khi đó lên, Long tộc phong bế tất cả tin tức, đối ngoại cũng chỉ là tuyên bố cô mất tích. Mà tộc ta nhất định phải tìm tới cô, cũng là bởi vì nàng là Gia Gia cảm thấy nhất là thua thiệt con cái. A, các ngươi Long tộc thật là loạn nha. Cố Tiểu Thất đem vừa mới một bàn tay thủ nhớ trên người Ngao Hàn Y liễu, lúc này cô ý chật chật hí hư nói. Cố Lan lại đập nàng một bàn tay, khẽ bước cằm, ta đã biết, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác. Đà tạ các hạ. Ngao Hàn Y nhìn Cố Lan một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nhớ lại tiên tuyệt ngai danh tự, chắp tay cáo biệt, kia Hàn Y hôm nay liền rời đi Đại Tĩnh, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Một đêm đã qua. Cố Lan trở lại phủ thượng, lại nghe lão Dương Đầu nói không gặp phu nhân, đại khái là đi trà lâu thu chương mục. Vốn muốn đi tìm nương tử, nhưng trong đầu lại xuất hiện cái kia kinh khủng thuyết thư tiên sinh, dứt khoát dừng bước. Vẫn là đi tìm Trương lão phu tử hạ cờ đi, cũng nhanh kỳ thi mùa xuân, xem hắn nơi đó có cái gì chuyện lý thú. Cố Lan thầm nghĩ, chính đi trên đường, bên cạnh đi ngang qua một cố lộng lẫy xe ngựa, bên cửa sổ màn cửa nhấc lên, làn gió thơm xông vào mũi đồng thời, tiểu mỹ thanh âm truyền vào trong tai. Cố công tử, nhưng là muốn đi tắc hạ học cung a? Cố Lan dương mắt, tại cửa sổ xe trông được đến Tiêu Phi Nhi gương mặt tiên kiều bách mỹ kia chứng, cười nhẹ nhàng, thu thủy liễm diễm. Đúng vậy a, ngươi cũng đi. Ừm, có thể hay không mời công tử ngồi chung? Tiêu Phi Nhi cười nói. Nàng phân phó hạ nhân đem xa ngựa dừng lại. Cố Lan không có phản đối, tự nhiên hào phóng lên xe. Chỉ cần nữ nhân này không còn thèm thân thể mình, không còn không hiểu thấu thăm dò thứ gì, hắn vẫn là không có nhiều ít phản cảm. Dù sao hai người xem như thơ văn kết bạn, mà nàng tại lao phu từ nơi đó hầu hạ mình cũng rất tận tâm tận lực. Trên đường đi, Tiêu Phi Nhi rất thủ phân tức, chỉ là hàn huyên chút cầm phổ lên để. Xe ngựa tại Tắc Hạ Văn Học Cung trước cửa dừng lại. Không ít học sinh nhận được diệu âm các xe ngựa, giờ phút này đều là mặt ngoài xem xét quyển, trong mắt lại bao đủ sức lực ra bên ngoài nhìn. Nhưng mà bọn hắn sau một khắc lại trông thấy Cố Lan trước xuống xe ngựa, sau đó mới là một thân làm bảo tiêu tiên tử. Hai người cười cười nói nói, cứ việc Cố Lan giữ mình trong sạch, lúc nào cũng cùng mỹ nhân giữ một khoảng cách, nhưng tại một đám thư sinh trong mắt đã là chỉ có thể nhìn mà thèm thần tiên đãi ngộ. Bọn hắn thần sắc tràn ngập ghen ghét, sách trong tay nhanh xiết thành một đoàn. Mà giờ khắc này gác cao bên trong nhìn thấy Cố Lan tìm đến mình, Trương Thanh Vi vội vàng để tiểu thư đồng mang theo một phong tự viết đi ra ngoài, hướng phía hoàng thành phương hướng mà đi. Lão gia tử vuốt vuốt râu bạc trắng, trên mặt hiện ra một vòng đạt được tiêu dung. Lúc này lão phu mời cứu binh, nhìn tiểu tử ngươi còn có thể hay không tại kỳ đạo bên trên loạn giết, thử. Trang tử cũng nên tìm trở về nha. Hoàng thành, thái Thái Hòa Điện. Nữ đế ngồi ngay ngắn long ỷ, phía dưới chư công tại triều sẽ lên cãi lộn túi bụi, bởi vì phản tặc chủ sử sau màn còn chưa ngồi vững, các lộ ngôn quan nhao nhao lớn gan suy đoán, liều mạng liên quan vu cáo không phải mình đảng phái quan viên. Bệ hạ, vi thần cảm thấy An Viễn Bá rất có thể, nhà hắn ở ngoài thành có rất lớn trang viên, có thuần dưỡng tư binh khả năng. Ai? Người kẻ này rõ ràng là ghen ghét ta có ngự tứ trang viên, ở chỗ này mưu hại cùng ta, ta còn cảm thấy ngươi có hiểm nghi, ngươi. Nhà ngươi lão mẫu chết rồi, rất có thể bởi vì chuyện này trả thù triều đình. Ngươi. Khẩn cầu bệ hạ trị An Viễn Bá mưu phản chi tội. Khiêu khích chi tội. Tội khi quân. Chu hắn cửu tộc. Khẩn cầu bệ hạ trị. Luôn quan tiền hồn nào, bên hai không dứt. Một Vũ Yên rốt cục nhíu lại mi, long nhan không vui, đủ rồi. Quân thần nhất thời im bặt. Mưu phản án trọng yếu như vậy, sự tình qua đi 5 ngày còn chưa có đầu mối, tướng quốc, ngươi chính là dạng này vì triều đình làm việc sao? Một Vũ Yên mắt vượng đảo mắt, rơi xuống Tư Mã Tần trên thân. Tư Mã Tần biết việc này khẳng định có tội lỗi của mình, cũng biết nữ đế nói lời này ý tứ. Lúc này túi người khiêm tốn nói: "Thần biết tội, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần đem công bổ tội." Lao thần dùng chính là thuật tay. Một Vũ Yên hơi trầm ngâm, lạnh nhạt hạ lệnh: "Kia chấm liền mệnh ngươi toàn quyền phụ trách việc này, điều cho ngươi Vũ Lâm vệ tinh nhuệ 3000, cùng Huyền Thiên Ti cùng nhau tra rõ. 2 tháng không có kết quả. 2 tháng không có kết quả, lão thần không còn mặt mũi đối bệ hạ, tự nhiên xin hài cốt." Tư Mã Tần nhìn nữ đế tìm không ra lý do đến, vội vàng đưa nói: "Tốt, khó được ngươi có cái này quyết tâm." Một Vũ Yên cười nói: "Bệ hạ kỳ thật nội tâm đã có hoài nghi nhân tuyển, đơn giản chính là cho ta mượn tay bắt tới a." Tư Mã Tần mặt không đổi sắc: "Thần, lĩnh chỉ." Nữ đế gõ bách quan đứng đầu. Trên triều đình chư công nhìn quanh, trong lòng nhưng cũng biết cái này dĩ nhiên không phải nhằm vào Tư Mã Tần ý tứ. Trong đó có mấy người âm thầm thấp vọng. Đó lấy, liền nghe nữ đế câu nói tiếp theo, để bọn hắn đáy lòng run lên. "Vũ Uy tướng quân đâu? Vì sao hôm nay vào triều không nhìn thấy hắn?" Một Vũ Yên tinh xảo trên dung nhan hiện hiện tiểu dung, giống như là tại lo lắng lao thần tử. "Vũ Uy tướng quân ngày hôm trước cáo bệnh." "Cáo bệnh?" Một Vũ Yên xanh nhạt ngón tay ngọc chống đỡ tại hạ quai hàm, mang theo như có như không hàn ý nói: "Nếu là chấm nhớ không lầm, hồi trước hắc hỏa phường một đán, cái kiêm lịch tặc Trương Lam chính là hắn môn sinh a." "Bệ hạ." Vũ Uy tướng quân đối bệ hạ trung tâm không hai, Trương Lam sợ tác mưu phản sự tình, tướng quân cũng không hiểu biết. Lúc này liền có một người lo lắng nhảy ra giải thích. Một Vũ Yên mắt vượng đảo qua đi, cũng là Vũ Phiền một cái cửa sinh, tuổi còn rất trẻ, hiển nhiên là trên triều đình không có nhiều tư lịch cái chủng loại kia manh mới, gặp chuyện dễ dàng hoảng. Quả nhiên, cái khác mấy cái Vũ Phiền môn sinh nhìn thấy hắn giải thích, lúc này sắc mặt biến hóa, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Tuổi trẻ môn sinh đối đầu nữ đế ánh mắt, không khỏi một hư, liền tranh thủ đầu chôn sâu xuống dưới. Một Vũ Yên giống như cười mà không phải cười, Vũ Uy tướng quân quăng cổ chi thần, chấm đương nhiên sẽ không dễ dàng hoài nghi hắn, chỉ là lo lắng thân thể của hắn phải chăng không việc gì. "Người tới." Ban thưởng Vũ Uy tướng quân linh sâm một gốc, đại bổ đan một bình, hôm nay liền đưa đến hắn phụ thượng. "Rõ." Nội vụ phụ nữ quan đứng thanh. "Nhớ kỹ nói cho Vũ Uy tướng quân, nếu là một mực sinh bệnh chấm sẽ không yên lòng. Nói không chừng cái nào ngày liền sẽ đi xem hắn một chút." Một Vũ Yên ánh mắt tối ngầm, từ trên long ỷ đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng hướng bọc hậu đi đến. Một đám triều thần nhìn thấy nữ đế bái triều, nhao nhao không người dập đầu xuống dưới. Cái kia tuổi trẻ môn sinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nữ đế bước chân đột nhiên dừng lại, quay người hỏi hắn: "Đúng rồi, ngươi cũng là Vũ Uy tướng quân môn sinh a? Tên gọi là gì?" "Cái khác võ đảng môn sinh." Chương 139, Loan Phượng Điện, cùng đi Tô phủ. Tan chiều sau, một Vũ Yên đã hỏi tới cái kia môn sinh danh tự, khẽ bước cằm, lập tức rời đi Thái Hòa Điện. Một đám triều thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia Vũ Phiền môn sinh gặp nữ đế cũng không có làm khó mình, triệt để yên tâm đồng thời, còn có mấy phần mừng thầm. "Bệ hạ nhớ kỹ tên của ta, tốt xấu tính lăn lộn cái quân hay, đây chính là lớn lao phúc duyên. Mà lại tướng quân đại nhân biết ta vì hắn biện hộ, tương lai cũng nhất định sẽ trọng dụng ta đi." Tuổi trẻ môn sinh 5 năm quyền, đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu đi ra kim điện. Rất có loại chúng ta há lại bổng hao nhân hào hùng. Nhưng mà, cái khác mấy cái Vũ Phiền môn sinh lại thái độ khác thường, chẳng những không có đến tìm sắp lên như diều gặp gió hắn trèo nói, mà là mấy người tập hợp một chỗ, ánh mắt mang theo thương hại ngầm nhìn cái này cắt so với cung. Hắn như vậy bại lộ càng lộ ra tướng quân đại nhân chỗ dạng, như vậy tâm trí, cái nào thượng vị giả cũng sẽ không trọng dụng. "Hừ, tướng quân thật vất vả đem Trương Lam sự tình lau sạch sẽ, hắn lại dẫn bệ hạ lực chú ý đến đây. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Ai, đi trước tìm tướng quân thông bẩm một cái đi." Hậu cung, Bách Hoa huyện. Một Vũ Yên sau lưng theo hai hàng nữ quan cùng thái giám, ngay tại đá xanh trên đường dạ bước, chính vụ xử lý xong, nàng rốt cục có thể ra giải sầu một chút. Hậu cung chiếm diện tích phổ biến nhất còn đến một đống san sát nối tiếp nhau chữa tu cùng, là dị vang đế vương 3000 mỹ nữ vị trí. Bởi vì nữ đế không có thành thân cũng không có nạp phi, cho nên hiện nay lộ ra 10 phần quận cũ é, mỗi tòa cung điện bên trong chỉ có mấy cái cung nữ tại sửa chữa hoa cỏ. Nhìn thấy Một Vũ Yên đến đây, nhao nhao quỳ liệt hai bên. Trống chân tự nhiên cung điện ở giữa, cây trúc mùi thơm ngát cùng với hương hoa bay vào trong núi, Một Vũ Yên giơ lên gương mặt xinh đẹp nhìn qua trong đó lớn nhất một tòa cung điện. Loan Phượng Điện. Một Vũ Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, như có điều suy nghĩ thì thào, mẫu hậu lúc còn sống, chấm thường tới đây chơi, lịch đại hoàng hậu ở cung điện đâu? Vào xem một chút đi. Rõ. Sau lưng nữ quan vụng trộm nhìn nữ đế một chút, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, lại không dám nhiều lời cái gì. Làm sao lại bỗng nhiên đến hoàng hậu cung điện? Chẳng lẽ bệ hạ chọn chúng nhà ai tiểu lang quân, độc lập sau suy nghĩ. Điêu khắc kim hồng sắc Loan Phượng đại môn từ từ mở ra. Trong điện không có mưa ai. Minh Nhạc trong khoảng thời gian này có tới qua sao? Một Vũ Yên dạo bước đi vào, đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe được cái này rời xa quyền lợi trung tâm danh hào, nữ quan đều sửng sốt một chút, chợt hạ thấp người nói, nửa năm trước Minh Nhạc công chúa không thường tới, nhưng kể từ khi biết bệ hạ xuất cung về sau, công chúa điện hạ liền thường có tới, đại khái nửa tháng một lần.
Ừm. Mục Vũ Yên nhớ tới cái này hồi nhỏ cùng nhau lớn lên bảo muội sáng rỡ mặt trứng ngỗng, giữa lông mày hiện hiện một vẻ ôn nhu chi sắc. Gia Khánh công chúa cùng Minh Nhạc công chúa khi còn bé thế nhưng là tương đương không hợp nhau, cái này tỷ muội Đoan gia cung trong lão nhân đều biết. Không phải các nàng cũng sẽ không chỉ cùng mình thư đồng thị nữ chơi, mà lẫn nhau không để ý đối phương, nhìn nhau hai ghét. Chờ quốc thể lại ổn định một chút, chấm đi xem một chút nàng. Mục Vũ Yên cười nói, trước mấy ngày Minh Nhạc công chúa khẳng định biết được hoàng tỷ trở về, lấy nàng từ nhỏ không hiểu sợ tính cách của mình, chắc chắn sẽ không lại tiến cung như thế cần. Chỉ có thể mình rảnh rỗi vẫn an một chút. Mục Vũ Yên thu hồi suy nghĩ, chậm rãi ngồi như muốn vẩy cánh hoa trên giường vượng, đôi mắt đẹp hơi sáng, đột nhiên nói ra, ngươi nói, tương lai chấm tử dưỡng tâm điện đem đến nơi này ở, như thế nào? Nữ quan. Một đám người phục vụ nghe nói như thế, con ngươi trực tiếp chấn. Bệ hạ đây không phải muốn lập sau. Bệ hạ đây là muốn đem cựu ngũ chí tôn vị trí chắp tay tặng người ý tứ a. Bất quá coi bọn nàng biết ra khánh nữ đế tính cách, sao lại có thể như thế đây? Thần có chút nghe không hiểu ý của bệ hạ. Nữ quan bị lời này dọa đến run lẩy bẩy, không biết trả lời như thế nào. Chuyện cũ kể gần vua như gần gọn, cũng là bởi vì đế vương tổng nói là ra một chút các nàng những này hạ nhân nghe không hiểu ngôn luận, sợ đáp sai liền phải rơi đầu. Ngươi không cần khẩn trương, chấm chính là thuận miệng nói. Mục Vũ Yên mím môi một cái, tự mình cười nói, chấm mới sẽ không tách ra ở đâu, đều ở tại dưỡng tâm điện tốt bao nhiêu. Cách gần đó nữ quan nghe được câu nói này, đầy mắt kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy nữ đế nghiêng nước nghiêng thành trên tiểu nhan lộ ra một vòng cười yếu ớt. Xấu hổ đỏ bừng, xuân ý ra rào. Nữ quan vội vàng túi đầu xuống đi, không còn dám nhìn. Đi thôi, dứt khoát vô sự, lại đi địa phương khác nhìn một cái. Mục Vũ Yên đứng dậy đi ra ngoài. Nữ quan như được đại xá, bước nhanh đuổi theo. Nhưng mà, vừa ra Loan Phượng điện cửa, chỉ thấy một đỉnh cổ phát một kiệu hướng bên ngoài cửa cung đi. Lão sư. Mục Vũ Yên chắp tay ân cần thăm hỏi. Tô Hoa từ bên cạnh cửa sổ nhô đầu ra, nhìn thấy nữ đế sau lộ ra nét mừng, bệ hạ hôm nay vô sự. Lão thần hôm nay tiếp vào Trương Thanh vi tin, nói mình kỳ nghệ tăng trưởng nhất định phải đánh mấy bàn luận bàn một chút, còn mời bệ hạ thông hướng. Trương phu tử. Mục Vũ Yên hơi sững sờ. Nhớ kỹ Cố Lan nói qua dùng kỳ phổ đội kiện xanh thấm sứ, chính là tại Trương Thanh vi nơi đó, kỳ nghệ tăng trưởng, đây là cùng mình tướng công học được chúng ta. Bệ hạ dù sao vô sự, không bằng cùng nhau đi giải giải buồn. Trương Thanh Vi cũng thật lâu không gặp bệ hạ. Tô Hoa cười nói, tướng công giờ phút này hẳn là còn ở ngoài thành, có lẽ ở nhà đọc sách đâu. Mục Vũ Yên hỏi, chỉ có Trương sư thúc một người sao? Học sinh kia xác thực rảnh rỗi, đã là đánh cờ cũng đi nhìn xem sư thúc, hắn vì đại tính quản lý tất hạ văn học cung làm phiền. Trên thư nói liền hắn một cái. Kia, tốt ta. Sư thúc mời, liền xem như nữ đế cũng không tốt tự tuyệt. Thế là lại truyền tới một đỉnh hoa đuổi, sánh vai cùng xuất cung hướng Tô Hoa phụ thượng đi. Lúc này, tất hạ văn học cung, Trương Thanh Vi mang theo Cố Lan từ gác cao bên trong đi ra. Tiêu Phi Nhi một mặt mờ mịt ở phía sau đi theo, đôi mắt đẹp tả hữu dò xét, không biết lao ra tử thần bí hề hề muốn làm gì. "Phu tử, tâm tính có chỗ hạ thấp a." Cố Lan cười tủm tỉm nói, "Dĩ vãng thua cái mười mấy cục cũng còn có thể kiên trì dưới, hôm nay vì sao như thế táo bạo rồi?" Trương Thanh Vi có chút xấu hổ, khu khu hai tiếng, chứng chạc đàng hoàng nói ra, "Lão phu nhìn tiểu hữu ngươi là khả tạo chi tài, cho nên hẹn kỳ đạo cao thủ, để hắn cùng tiểu hữu ngươi qua hai chiêu." Cố Lan trong lòng cảnh giác, "Tô Hoa thái phó." Trương Thanh Vi cười không nói. Cố Lan bước chân dừng lại, ngươi hẳn là thật mời nữ đế bệ hạ a. Trương Thanh Vi nhìn ra Cố Lan tựa hồ có chút không có ý tứ cùng nữ đế gặp mặt, dứt khoát gắn cái lời nói dối có thiện ý, cười ha hả nói, không có không có, liền Tô Hoa. Tô Hoa tốt xấu là làm hướng đế sư, mặc dù không thế nào quản triều chính đi, nhưng ở bệ hạ nơi đó tuyệt đối là một lời có cựu đỉnh chi trọng. Tiểu Hưu đã muốn khoa khảo, dựa vào đường dây này đối ngươi trăm lợi không một hại. Ừm. Cố Lan trầm ngâm, nhíu nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trương Thanh Vi, chỉ là lao ra tử ngươi đánh cờ hạ bất quá, liền mời ngoại viện. Bị Tô Thái Phó biết sẽ có hay không có chút mất mặt. Khục. Trương Thanh Vi mặt mo đỏ ửng. Thầm nghĩ ta đương nhiên biết bọn hắn sẽ châm biếm lão phu, cho nên ta thẳng thắn liền không có ở trong thư sách ngươi, cái này chẳng phải không sao. Lại nói, tiểu tử ngươi mới có thể vạn nhất bị bệ hạ coi trọng, vậy lão phu thế nhưng là làm chuyện tốt một cọc, ngươi còn thi cái gì khoa cử, trực tiếp liền một bước lên mây. Chó tác giả cầu số liệu. Chương 140, Cố Lang sao lại tới đây? Tô phủ. Đây là Tô Hoa tại ngoài cung phủ đệ, mặc dù hắn thường thường ở tại trong cung, vẫn như trước có sớm lúc dạy học sinh cách đoạn thời gian liền đến vậy nước có nhà. Cho nên cũng chưa từng vứt bỏ. Mục Vũ Yên cùng Tô Hoa đón xe đi đầu đi vào, xuyên qua từng đạo cổng vòng đá, hành lang cuối cùng, đi đến một tòa có thể nghe nói róc rách tiếng nước bốn góc đỉnh thông minh. Ở giữa một chương chân bóng trên mặt bàn, sớm bày xong một chương bàn cờ. Mục Vũ Yên ngồi vào trên băng ghế đá, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, tính toán thời gian, Trương sư thúc cũng nhanh đến. "Lão sư, hòn núi giả đằng sau là cái gì cảnh quan?" Tô Hoa ngắm nhìn, cười nói, "Giả sơn đằng sau à, là một tòa ta về sau lại khiến người ta tu sửa tiểu thư phòng, năm đó cùng ngươi Trương sư thúc ở cùng nhau tại phủ thượng thời điểm, hắn luôn luôn muốn ta cùng hắn đánh cờ." Không lay chuyển được liền dứt khoát trốn ở bên kia trong thư phòng, hòn non bộ cách cũng nghe không đến động tĩnh bên này, liền sẽ không lên chơi tâm. Quả nhiên, mỗi cái đại nho đều có một đoạn như vậy không bị bạn xấu lừa dối dốc lòng cố sự. Mục Vũ Yên âm thầm giơ ngón tay cái lên, tiểu y hiệp như hoa, vậy bây giờ tiểu thư phòng chẳng phải là vô dụng. Ha ha, đúng a. Tô Hoa đáy mắt lộ ra hoài niệm, vào cung về sau rất ít ra, ngươi Trương sư thúc cũng không thường tìm ta đánh cờ, nói đến đây là gần nửa năm qua lần đầu. Tiểu thư phòng ngày mai liền phá hủy đi, cũng làm cho nhân chủng bên trên lục thực thêm chút sinh cơ. Mục Vũ Yên gật đầu, biểu thị đồng ý.
Nàng đang muốn nói cung trong ngự hoa viên liền có không ít tên thúy có thể rời qua đến, ngày mai để cùng nữ đi làm chuyện này. Lúc này, đống nhiên nghe nói ngoài cửa phủ truyền đến mấy đạo tiếng người. Đến. Tiểu Hưu theo lão phu thăm một chút, đây chính là đương triều đế sư năm đó phủ đệ. Đây là Trương Thanh Vi thanh âm. Tô Thái phó nhà chính là chỗ này sao? Sắc thực rất phong độ a. Nghe phía sau đạo này quen thuộc tiếng nói, một Vũ Yên tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, não hải như bị sét đánh, thân thể mềm mại chấn động. Thượng công, hắn sao lại tới đây? Một Vũ Yên đôi mắt đẹp cuốn quýt mắt nhìn trên thân, màu vàng sáng tử kim long bảo, đầu đội châm phượng kim châm cài tóc, trang dung xinh đẹp, ung dung hoa quý. Vẫn là vào chiều kia thân trang phục. Cái này vừa thấy mặt không phải thỏa thỏa lộ tẩy. Chuyện gì xảy ra, ngươi Trương sư thúc còn dẫn người tới, trên thư không phải nói chỉ có hắn một cái nhà. Ai? Vậy hạ ngươi chạy cái gì? Tô Hoa chỉ chớp mắt, đã thấy nữ đế bối rối đào tẩu, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Một Vũ Yên cũng như chạy trốn bay ra đình ơi, dưới tình thế cấp bách nghĩ đến mới Tô Hoa nói đồ vật, vội vàng vòng qua giả sơn, tâm như hiệu con sông loạn, tiểu nha đừng đỏ trốn vào tiểu thư phòng bên trong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cố Lan thanh âm càng ngày càng gần. Hắn đã thấy hành lang cuối đình rơi, cùng đình rơi bên trong duy nhất bóng người. Thảo dân Cố Lan, gặp qua thái phó. Cố Lan không tiêu ngạo không tự ti hành lễ. Nghe được hắn ôn nhuận như ngọc thanh âm, rõ ràng ngày bình thường làm sao đều nghe không đủ, bây giờ lại để một Vũ Yên chân tay luống cuống, nhịp tim một trận gia tốc. Tiểu Hữu không cần đa lễ. Tô Hoa hiền hòa mà nói, hắn có thể nhìn ra Cố Lan cùng Trương Thanh Vi quan hệ rất tốt, mà lại tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm. Trương Thanh Vi dò xét một vòng, nghi hoặc nói, "Ai? Sư huynh, bệ hạ không có cùng ngươi cùng đi sao?" Nghe được hắn lời này, Cố Lan cùng đằng sau theo vào tới Tiêu Phi Nhi đều mở bức. "Bệ hạ, nữ đế cũng tới." "Bệ hạ ở đâu?" Tiêu Phi Nhi liền vội vàng hỏi. Tô Hoa chỉ giả sơn về sau, chậm rãi nói, "Bệ hạ có thể là có chút ngượng ngùng." Cố Tiểu Hữu cũng chớ trách, bệ hạ trung quy là thân nữ nhi, khả năng hôm nay không muốn gặp nam tử xa lạ. Vẫn là lão sư biết ăn nói. Đây là một Vũ Yên cùng Tiêu Phi Nhi cộng đồng tiếng lòng. "Vậy ta đi trước phục thị bệ hạ." Tiêu Phi Nhi nói xong, nhấc lên váy hướng giả sơn sau thư phòng đi. "Trương lão gia tử, giấu giếm quân tình, ngươi thật là được a." Cố Lan âm thầm lườm Trương Thanh Vi một chút, việc đã đến nước này, cũng chỉ đành cười nói, "Không sao, bệ hạ không muốn gặp, thảo dân làm sao dám cưỡng cầu." Hắn vừa vặn không muốn gặp bên trên đâu. Tuy nói hiện tại cái này liên lụy sợ cũng là không trốn mất. Trương Thanh Vi nhìn thấy Cố Lan trách cứ ánh mắt, lập tức nháy mắt ra hiệu, "Trở về cái ta đây là vì muốn tốt cho ngươi khuôn mặt tươi cười." "Cố Lan." Tô Hoa làm chủ nhà, lập tức để thị nữ lo pha trà ngồi xuống. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, Trương Thanh Vi tiếp lấy ra một bộ ngọc chất quân cờ, cười mỉm triển khai chiến trường. Một bên khác, tiểu thư phòng bên trong, Tiêu Phi Nhi từ đẩy cửa xâm nhập, đem ngay tại ngưng tụ kết giới một Vũ Yên giật này mình. "Bệ hạ, ngài cái này." Xuyệt. Một Vũ Yên đưa nàng kéo vào được, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua pha tạp cửa sổ ảnh, thời khắc lưu ý lấy giả sơn bên kia động tĩnh. "Cố Lang sao lại tới đây?" Nữ đế hạ giọng chất vấn. "Ta cũng không biết, Trương phu tử chính hắn bố trí cục diện a." Tiêu Phi Nhi cười khổ, từ học cung mà đến, nàng xem như suy nghĩ minh bạch Trương Thanh Vi mưu đồ, muốn cho Cố Lang trực tiếp diện thánh, một bước lên mây. "Nhưng ngươi không biết hắn đến cùng là thân phận gì a?" "Bệ hạ, đã đụng đều đụng phải, sao không liền?" "Nô, chấm có chút sợ." Một Vũ Yên ngọc thủ nắm chặt long bảo, thần sắc lo lắng, ngập ngừng nói, "Chấm sợ Cố Lang sẽ quấy chấm giấu giếm với hắn, mà lại từ một năm qua này nhìn, hắn tựa hồ đối với chấm, đối đại tính nữ đế rất không ưa, chấm sợ hắn biết thân phận chân thật sau sẽ càng thêm tức giận. Càng là quan tâm, lưu luyến hiện trạng, thì càng không dám đánh phá cái này bình tĩnh." Nữ đế sát phạt quả quyết tính tình, đến Cố Lang trên thân cũng biến thành không quả quyết. Tiêu Phi Nhi gật gật đầu, "Bệ hạ nói như vậy, ta ngược lại thật ra lý giải. Bất quá ngài một mực tại chỗ này trốn tránh, chỉ sợ cũng phải dẫn tới công tử hoài nghi a." Một Vũ Yên tay nhỏ vớt ve nóng lên gương mặt xinh đẹp, trầm mặc một hồi, đôi mắt đẹp chậm rãi nhìn về phía Tiêu Phi Nhi, "Phi Nhi, đến ngươi vì chấm sông pha chiến đấu thời điểm." "Tiêu Phi Nhi." Một lát sau, Tiêu Phi Nhi chỉnh lý dung nhan, từ giả sơn sau chậm rãi đi ra khỏi, trên mặt cái nấy. "Bệ hạ nói đột cảm giác thân thể có việc gì, không có cách nào cùng Cố công tử gặp mặt, Phi Nhi thay tạ lỗi." "A, không sao." Cố Lan cười cười, bất quá trong lòng hắn có chút kỳ quái, mình một giới thảo dân tu vi lại không lộ ra ngoài, nữ đế có cần phải đối với mình khách khí như vậy? Còn chuyên môn tạ lỗi, coi như cái gì đều không hiểu thả lập tức rời đi cũng không ai dám nói cái gì a. "Ai, Cố tiểu hưu trước đó ngươi không phải nói cũng hiểu sơ y thuật sao, dù sao hiện tại vẫn là ta đang cùng Tô Thái phó đánh cờ, ngươi có thể đi cho bệ hạ tay cầm mạch a." Trương Thanh Vi ánh mắt ám chỉ, điên cuồng trợ công. Tô Hoa ngược lại là không có cảm thấy cái gì không ổn, cho nên cũng không có lên tiếng phản đối. "Cố Lan, ta đây là không thấy nữ đế một mặt không được." Hắn thần niệm hướng giả sơn đằng sau tìm vào xem, đã thấy kia tiểu thư phòng không ngờ bày ra tầng tầng cấm chế, nghĩ đến là thật thân thể không thoải mái, chẳng lẽ đến đại di mụ rồi. Cố Lan suy nghĩ phiêu hốt, mà lúc này Tiêu Phi Nhi lại khẩn trương một nhóm, nàng tay nhỏ tại trong tay áo lau vệt mồ hôi, nghĩ thầm bệ hạ, thần đã cúc cung tận tụy, thực sự ngăn không được nhà, ngươi không ra mặt thật không có biện pháp. Vậy ta đi hỏi một chút bệ hạ. Tiêu Phi Nhi lúng túng cười cười, bước chân cứng ngắc hướng tiểu thư phòng đi. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ từ giả sơn hậu truyền đến, một Vũ Yên do dự thật lâu, rốt cục mở miệng lên tiếng. Chương 141, cô gái này đế như thế nào là cái a? Trong thân thể hơi việc gì, hồi cung để thái y chẩn trị là được, không cần làm phiền Cố công tử. Trong thư phòng Mục Vũ Yên tiểu nhan đỏ bừng, gạt ra cuống họng nói xong, nàng đã hết sức đem thanh tuyến cải biến, chỉ là như vậy vừa đến, nguyên bản loại kia thanh lãnh hào phóng cảm giác liền không có, ngược lại có chút cùng nàng thân phận không phù hợp. "Ồn ẻn." Ô, nếu để cho Cố Lang biết thanh âm này là ta phát ra, ta liền chết thật. Một Vũ Yên sau khi nói xong, xấu hổ cảm giác giống như thủy triều vào tới. Nàng ngọc thủ che nóng hổi gương mặt xinh đẹp, vành hai óng ánh phấn nhị.